cuối tuần lúc này, nhớ kỹ đến kiểm tra lại. Nếu như ngươi cảm thấy đối mặt ta nói không nên lời, cái kia có thể đổi một loại phương thức, hoặc là đổi một người ngươi có thể tín nhiệm nói ra được. Thương Kiến Diệu khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Lâm. Hắn lập tức đứng dậy, lễ phép cáo biệt. Trở lại tầng 495 về sau, Thương Kiến Diệu trực tiếp lựa gạt đi một phương hướng khác thứ tư khu thang máy. Nơi này có thể thông hướng bộ an toàn. Thương Kiến Diệu chờ đợi một lúc, chậm rãi đi vào, quét thẻ theo sáng lên tầng 647. Rất nhanh, hắn đi vào tiểu tổ cựu điều bên cạnh phòng thay quần áo, đổi lại nhẹ nhàng trang phục. Thương Kiến Diệu vừa đẩy ra huấn luyện phòng cửa, đã nhìn thấy Tưởng Bạch Miên tết tóc đuôi ngựa, ngồi tại trên ghế dài, dùng khăn mặt lau mồ hôi trán. Sao ngươi lại tới đây? Tưởng Bạch Miên sớm hơn cảm ứng được sự xuất hiện của hắn. Nàng nhớ kỹ chính mình cho ba vị tổ viên thả 2 ngày nghỉ ngơi, rèn luyện. Thương Kiến Diệu thành thật trả lời. Tưởng Bạch Miên nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Cũng thế, ngươi người đồng lứa điểm thời gian này đều đang làm việc, ngươi ở nhà trừ đi ngủ, cũng tìm không thấy chuyện làm. Còn có thể đọc sách. Thương Kiến Diệu trả lời một câu. Tưởng Bạch Miên vừa định trừng ra hỏa này một chút, đột nhiên có cảm ứng, một lần nữa nhìn phía cửa ra vào. Bạch Thần quấn lấy bụi bẩn khăn quàng cổ, xuất hiện ở nơi đó. Không đợi Tưởng Bạch Miên cùng Thương Kiến Diệu mở miệng, nàng chủ động nói ra. Nhàn rồi không chuyện gì. Tưởng Bạch Miên lộ ra dáng tươi cười, khen một câu. Không tệ. Bạch Thần mới vừa vào cửa mấy bước, Long Duyệt Hồng cũng cầm khăn mặt đi tới. Ngươi, các ngươi làm sao cũng tại? Long Duyệt Hồng nhìn thấy tổ trưởng, Thương Kiến Diệu, Bạch Thần đồng loạt nhìn phía chính mình, lại kinh ngạc lại không hiểu có chút khủng hoảng. Sao ngươi lại tới đây? Tưởng Bạch Miên không trả lời mà hỏi lại. Long Duyệt Hồng ấp úng nói, mẹ ta giới thiệu cho ta nữ hải, khi làm việc, trễ sau khi ăn xong mới có thể gặp mặt, ta muốn lấy dù sao không có việc gì, không bằng tới khôi phục lại thân thể. Tưởng Bạch Miên dáng tươi cười càng rõ ràng. Rất tốt. Nàng chợt nhìn quanh một vòng, ra vẻ nghiêm túc nói ra, nếu đều tới, vậy liền luyện chiến đấu đi. A. Long Duyệt Hồng một mặt khó xử. 8 giờ tối, Thương Kiến Diệu giống như ngày thường, dựa vào nằm ở trên giường, nhắm nửa con mắt, chờ đợi quảng bá tiết mục bắt đầu. Mười mấy giây đằng sau, cái kia quen thuộc ngọt ngào tiếng nói quanh quẩn ra. Mọi người tốt, ta là tin tức báo giờ MC Hậu Di, hiện tại là buổi tối đúng 8 giờ. Ban giám đốc hôm nay tổ chức năm nay lần thứ 22 hội nghị, thảo luận mùa đông công tác trọng tâm. Khu sinh thái trong cây bông thu hoạch được thu hoạch lớn. Hôm nay 9 giờ sáng 35 điểm, 478 tầng thị trường cung ứng vật tư chủ quản Vương Á Phi bởi vì trái tim đột nhiên ngừng, chết bởi trên cương vị làm việc. Thương Kiến Diệu con mắt xoát một chút mở ra, trực tiếp ngồi dậy. DS2, ngày mai tiếp tục tăng thêm, canh 1, 0 điểm, thứ 2 cùng canh 3 là bình thường thời gian đổi mới. DS3, chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, năm mới thuận lợi. Chương 95, riêng phần mình phản ứng, canh 1, cầu đặt mua cầu người phiếu. Vương Á Phi cái tên này, Thương Kiến Diệu buổi sáng hôm nay vừa mới nghe qua. Hắn tham gia sinh mệnh tế lễ giáo đoàn tụ hội lúc, có thành viên nâng lên người này, nói hắn duy trì thành lập trung tâm sinh dục, để bọn nhỏ đều đến từ nhân tạo tử cung. Tên thành viên kia còn nói, bởi vì nàng luôn luôn cùng Vương Á Phi tranh chấp chuyện này, bị thân là chủ quản hắn tận lực chèn ép, tìm cái cớ, đổi được cực khổ nhất vị trí dọn dẹp. Lúc đó, người dẫn đạo Nhậm Khiết đáp lại là, thân sẽ trừng phạt tội nhân. Câu nói này đằng sau, không đến 4 giờ, Vương Á Phi tại trên cương vị làm việc, bởi vì trái tim đột nhiên ngừng, đột nhiên qua đời. Nếu như không phải dự đoán nghe được tương quan lời nói, Thương Kiến Diệu chắc chắn sẽ không cảm thấy như vậy một đầu tin tức có vấn đề gì. Tại bàn cổ sinh vật nội bộ, hàng năm đều có người đột phát tật bệnh qua đời, đây là một loại hiện tượng bình thường. Nếu như Vương Á Phi qua đời tại 2-3 năm đằng sau, Thương Kiến Diệu đồng dạng sẽ không cho là cái này tồn tại quá lớn dị thường, khẳng định đem cái này phân loại làm trùng hợp đến xử lý. Nhưng bây giờ, Nhậm Khiết nói ra thần sẽ trừng phạt tội nhân câu nói này cùng ngày, tội nhân Vương Á Phi liền bởi vì bệnh chết vong. Thương Kiến Diệu đột nhiên đứng lên, gỡ xuống trước đó treo tốt áo khoác, đưa nó khoác ở trên thân. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, thẳng đến khu C mà đi. Đi tới, tốc độ của hắn dần dần chậm dần, rất nhanh liền cùng bình thường nhất trí. Tới gần trung tâm hoạt động lúc, Thương Kiến Diệu ánh mắt quét qua, trông thấy Thẩm Độ đứng tại mặt bên vách tường trong bóng tối, bị mờ tối sắc thái đắm chìm vào. Hắn như thế kinh ngạc nhìn đứng đấy, con mắt mặc dù mắt thấy phía trước, nhưng hoàn toàn không có tiêu điểm, đến mức căn bản không có phát giác Thương Kiến Diệu áp sát tới. Thẩm thúc thúc. Thương Kiến Diệu hô một tiếng. Thẩm Độ bỗng nhiên dùng mình một cái, hơi nghiêng đầu, nhìn phía thanh âm nơi phát ra. Tiểu Thương a. Hắn miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười. Thương Kiến Diệu dùng phi thường giọng bình tĩnh nói, Vương Á Phi chết rồi. Thẩm Độ gương mặt hơi có vẻ thanh bạch, miệng hai bên cơ bắp giật giật. Ta biết. Thanh âm hắn rất thấp, tựa hồ sợ nhau nhau đến người khác nhìn không thấy đồ vật. Thương Kiến Diệu nhìn xem hắn, trực tiếp hỏi, đây chính là thần phạt. Thẩm Độ lại run một cái, biểu lộ trong nháy mắt trở nên mờ mịt. Ta không biết. Ánh mắt của hắn vượt qua Thương Kiến Diệu, con mắt phảng phất lại mất đi tiêu điểm. Thương Kiến Diệu đang muốn hỏi lại, một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài chạy tới, giữ chặt Thẩm Độ rủ xuống tay, lung lay nói, ba ba, nên trở về nhà. Ừm ân. Thẩm Độ trở về 2 tiếng, nghiêng đầu đối với Thương Kiến Diệu nói, ta đi về trước. Gặp lại. Thương Kiến Diệu lễ phép phất tay. Thẩm Độ một lần nữa nhìn phía hải tử nhà mình, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười hiền hòa. Hắn nắm hải tử, cùng từ trung tâm hoạt động đi ra thê tử hội hợp, từng bước một hướng khu B trở về. Thương Kiến Diệu nhìn qua bóng lưng của hắn, hồi lâu không có quay đầu. Sinh mệnh tế lễ mấy lần tụ hội lúc, hắn lợi dụng tiên phú, cùng không ít thành viên thành lập không tệ quan hệ, nghe bọn hắn chia sẻ riêng phần mình gia nhập giáo đoàn nguyên nhân. Trong đó, Thẩm Độ là bởi vì đã từng có cái chết yểu hải tử, một mực khó mà tiêu tan, đợi đến bọn hắn có hiện tại đứa trẻ này, lại càng thêm lo lắng lên tương ứng vấn đề, sợ sệt đồng dạng không cách nào nuôi lớn. Nhậm Khiết chú ý tới hắn tình huống, tận lực giao hảo, truyền thụ rất nhiều nuôi trẻ tri thức. Về sau, Thẩm Độ đứa bé này từ từ lớn lên, cũng biến thành khỏe mạnh, hắn càng tin tưởng lên Nhậm Khiết trong miệng thần linh, cuối cùng gia nhập sinh mệnh tế lễ giáo đoàn. Lại qua một trận, Thương Kiến Diệu thu hồi ánh mắt, đi hướng trung tâm hoạt động đại môn. Lúc này, bởi vì đã bắt đầu quảng bá tiết mục, bên ngoài người đi đường cơ hồ tuyệt tích, chỉ bên trong có đánh bài, nói chuyện trời đất thanh âm truyền ra. Đương nhiên, nếu như quan sát tỉ mỉ bốn phía, vẫn có thể tại từng cái chỗ tối tăm phát hiện một chút thành song thành đôi thân ảnh. Thương Kiến Diệu vừa muốn thông qua đại môn, đột nhiên trông thấy hai đạo bóng người quen thuộc đi ra. Hành tại phía bên phải tên kia 27-28 tuổi nữ tính, chính là hôm nay sáng sớm tại sinh mệnh tế lễ tụ hội lúc phàn nàn Vương Á Phi giáo đoàn thành viên Giản Tân. Nàng có mỹ lệ ngũ quan, chỉnh thể tú tú khí khí, là cái coi như không tệ mỹ nhân. Cái này cần nhờ vào cải tiến gen dược vật phổ cập. Những người khác kia thì là trượng phu của nàng Trác Chính Nguyên, đồng dạng cũng là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn thành viên. Lúc này, Giản Tân sắc mặt trắng bệnh, phảng phất sinh cơn bệnh nặng. Nàng xem ra có chút khẩn trương, tựa hồ có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị kinh sợ. Trượng phu của nàng Trác Chính Nguyên sắc mặt u ám, cho người ta một loại xin chớ đến gần cảm giác. Thương Kiến Diệu đi hai bước, đứng ở bọn hắn ngay phía trước. Giản Tân cùng Trác Chính Nguyên đồng thời dừng bước, thân thể run nhẹ nhẹ. Thương Kiến Diệu đè ép tiếng nói, mở miệng nói ra: "Vương Á Phi chết rồi." Giữ lại cùng hai tóc ngắn Giản Tân phản xạ có điều kiện giống như nói ra: "Trùng hợp, khẳng định là trùng hợp." Nàng thanh âm dần dần biến thấp, chỉ còn lại âm yếu ớt quanh quẩn, mang theo không hiểu sợ hãi cùng mở miệng. Trác Chính Nguyên nuốt nước miếng, trầm giọng nói ra: "Bước đầu kiểm tra thi thể kết quả đã ra tới, đúng là trái tim đột nhiên ngừng tạo thành tử vong, không có bất kỳ cái gì nhân tố bên ngoài." Thương Kiến Diệu nhẹ gật đầu: "Thật sự là xảo a." Hắn lập tức tránh ra con đường, mặc cho Giản Tân cùng Trác Chính Nguyên thông qua. Chờ đến hai vợ chồng này đã kéo ra một khoảng cách, Thương Kiến Diệu mới quay đầu nhìn đi qua. Trần nhà đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, Giản Tân cùng Trác Chính Nguyên thân ảnh hơi có chút lắc lư, hiện ra một chút yếu đuối. Thương Kiến Diệu nhớ kỹ, bọn hắn gia nhập sinh mệnh tế lễ giáo đoàn nguyên nhân là Giản Tân sẽ thai hai lần, thật vất vả mới mang thai thai thứ ba. Bây giờ, con của bọn hắn đã xuất sinh, không chỉ có không có gì ma bệnh, hơn nữa còn trực tiếp di chuyển đời trước cải tiến gen đại bộ phận ưu điểm. Cái này có thể để hắn tại sau này dược vật trong quá trình điều chỉnh thu hoạch được tốt hơn thiên phú. Mà dứt bỏ thích cùng người tranh chấp sinh dục vấn đề điểm này, Giản Tân cùng Trác Chính Nguyên đều là người rất tốt. Bọn hắn giàu có ái tâm, ưa thích tiểu hài, đang tụ hội lúc luôn luôn chủ động trấn an thành viên khác, gặp được cần người hỗ trợ cũng sẽ không giả bộ như nhìn không thấy. Có một lần, bởi vì Thương Kiến Diệu phân lượng quá ít lời nói để Nhậm Khiết có chút xuống đài không được, Trác Chính Nguyên còn chủ động đem chính mình chưa kịp ăn xong tiệc thánh phân hắn. Thương Kiến Diệu chậm chạp thu hồi ánh mắt, đi vào trung tâm hoạt động. Hắn liếc nhìn lại, không nhìn thấy Lý Trinh các loại giáo đoàn thành viên, chỉ có người dẫn đạo Nhậm Khiết vẫn tại vị trí cũ, cùng đám kia chừng 40 tuổi nữ tính nói chuyện phiếm. Cuộn lại tóc Nhậm Khiết tựa hồ đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, nghiêng đi đầu, nhìn sang. Trông thấy là người quen về sau, nàng lộ ra một chút dáng tươi cười, thân thiết gật đầu. Thương Kiến Diệu dùng động tác giống nhau đáp lễ lại. Hắn không có dựa sát vào đi qua, tùy ý tìm cái vị trí, nhìn chăm chú lên đánh bài những người kia, nghe cuối cùng sẽ bị nơi này các loại thanh âm ảnh hưởng quảng bá. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng cách đèn đường dập tắt, đêm tối tiến đến, đã là không xa. Nhậm Khiết lật cổ tay mắt nhìn cổ xưa đồng hồ điện tử, đứng dậy, cười đối với chúng quanh nữ tính nói: trở về, có người chờ các ngươi đâu." Một đám người cười toe toét cười đùa vài câu, Nhậm Khiết rời đi trung tâm hoạt động, hướng nhà mình chỗ phương hướng đi đến. Thương Kiến Diệu tùy theo đứng lên, giống như bình thường cùng ở sau lưng nàng. Quẹo vào mặt khác một lối đi về sau, Nhậm Khiết gặp trên đường không người, liền thả chậm bước chân, mặc cho Thương Kiến Diệu rút ngắn khoảng cách, cùng mình sánh vai mà đi. "Tiểu Thương, có chuyện gì?" Nhậm Khiết dùng hơi thấp tiếng nói cùng nói chuyện phiếm giọng điệu hỏi. Thương Kiến Diệu đôi mắt dần dần u ám. "Nhậm Di, ngươi nhìn, chúng ta ở tại cùng một cái tầng lầu, cũng đều là giáo đoàn thành viên. Cho nên..." Nhậm Khiết đầu tiên là nghe được có chút mờ mịt, dần dần sinh ra minh ngộ. "Cho nên, giữa chúng ta muốn thành lập càng thêm chặt chẽ quan hệ, tỉ như..." Nói nói, nàng ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái, gương mặt mơ hồ có chút đỏ lên, không biết tại hướng phương hướng nào liên tưởng. Thương Kiến Diệu lông mày khẽ động, quyết định thật nhanh hô: "Mẹ." Nhậm Khiết sửng sốt một chút, biểu lộ khôi phục bình thường. Nàng cười ha hả nói ra: "Vậy ta liền nhận lấy ngươi đứa con trai nuôi này đi. Cha ngươi mẹ ngươi nếu như còn sống, cùng ta niên kỷ cũng kém không nhiều." Nhận kết nghĩa về sau, thái độ của nàng rõ ràng nhiệt tình không ít. Thương Kiến Diệu thu liễm lại biểu lộ, lặp lại lên trước đó lời nói: "Vương Á Phi chết rồi." Nhậm Khiết hơi ngửa đầu, nhìn hắn một cái, tại mấy giây trầm mặc về sau, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm giác hoảng sợ cùng bất an, còn có kinh ngạc?" Thương Kiến Diệu hỗ trợ nói bổ sung. Nhậm Khiết khẽ cười nói: "Ngươi hoài nghi đây chính là thần linh cho tội nhân trừng phạt, hoặc là khen thưởng?" Thương Kiến Diệu suy nghĩ không bị khống chế nhảy vọt một chút. Nhậm Khiết kém chút không có trở lại vừa rồi đối thoại tiết tấu, chậm chậm mới cười nói: "Ta không cách nào thay thế thần trả lời ngươi vấn đề này, chỉ có thể nói, tư mệnh từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú chúng ta, thưởng phạt lấy thiện ác. Về phần lần này là không phải, ta cũng không biết, nhưng nếu như không phải thần trừng phạt, ta muốn sẽ không trùng hợp như vậy." Thương Kiến Diệu truy vấn. Vậy ai biết đúng hay không? Nhậm Khiết biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Thánh sư. Chương 96, Thương Kiến Diệu đối sách, canh 2, cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Nghe được Nhậm Khiết đáp án, Thương Kiến Diệu suy tư 2 giây, tiếp tục hỏi. Thánh sư là ai? Nhậm Khiết cười. Đây không phải ngươi bây giờ nên biết. Chờ ngươi trở thành người dẫn đạo, Thánh sư sẽ chủ động triệu kiến ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể biết hắn là ai. Thương Kiến Diệu không tức giận chút nào truy vấn. Vậy muốn làm sao mới có thể trở thành người dẫn đạo? Có đầy đủ biểu hiện. Đối mặt mới mẹ xuất hiện con nuôi, Nhậm Khiết biểu hiện được phi thường có kiên nhẫn. Không đợi Thương Kiến Diệu hỏi lại, nàng lại bồi thêm một câu. Chỉ cần ngươi biểu hiện được thật tốt, Thánh sư sẽ không xem nhẹ ngươi. Nói, nét mặt của nàng lần nữa trở nên nghiêm túc. Thánh sư từ đầu đến cuối đang nhìn chúng ta. Lúc này, bởi vì đèn đường sắp dập tắt lục tục ngo ngoe trở về đám người lần lượt đi ngang qua nơi này, Nhậm Khiết liếc mắt nhìn hai phía nói. Còn có chuyện gì để nói sau? Thương Kiến Diệu đầu tiên là khẽ gật đầu, tiếp lấy ngữ tốc có phần nhanh nói. Ta thực sự hô không ra miệng. Vừa rồi chuyện kia coi như xong đi. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, không cho Nhậm Khiết hỏi thăm cơ hội. Nhậm Khiết ngẩn người, cười mắng một tiếng. Đứa nhỏ này, còn hại lên thẹn. Hôm sau buổi sáng, Thương Kiến Diệu dùng qua bữa sáng, đi tới tầng 647 gian phòng số 14. Tường Bạch Miên so với hắn sớm hơn, đã ở nơi đó lật xem một chút tư liệu. Sớm như vậy, Tường Bạch Miên nâng lên đầu, cười một tiếng, có phải hay không lại muốn luyện chiến đấu rồi? Nàng vẻ rất là háo hức. Thương Kiến Diệu đi đến nàng trước bàn làm việc, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hắn không có làm hàn huyên, trực tiếp hỏi. Tổ trưởng, có giác tỉnh giả năng lực là để cho người ta trái tim đột nhiên ngừng sao? Ta không rõ lắm. Đối với giác tỉnh giả năng lực, ta hiểu rõ không đủ nhiều. Tường Bạch Miên cảm thấy nghi ngờ hồi đáp, nếu như không phải trực tiếp để người trái tim đột nhiên ngừng, mà là thông qua gián tiếp phương thức, vậy ta biết một cái, ha ha, ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến, đúng, chính là thất kiêu mộng điểm mã chân thực các mộng năng lực. Một khi trong mộng chết đi, hiện thực rất có thể biểu hiện là trái tim đột nhiên ngừng. Lúc ấy không có ngủ, ngay tại làm việc đâu. Thương Kiến Diệu tuyệt không che giấu mà hỏi thăm. Càng kẽ như vậy, chân thực phát sinh rồi. Tường Bạch Miên cỡ nào nhạy cảm, một chút liền đã nhận ra không đúng. Nàng chợt liên tưởng tới tối hôm qua tin tức báo giờ, hơi cau mày nói. Vương, Vương cái gì, cái kêu bởi vì trái tim đột nhiên ngừng qua đời thị trường cung ứng vật tư chủ quản. Ngươi hoài nghi hắn là bị giác tỉnh giả nào đó sát hại. Có cái gì chứng cứ sao? Nội bộ công ty, hàng năm người bởi vì trái tim vấn đề qua đời cũng không ít. Thương Kiến Diệu thản nhiên nói ra. Ta gia nhập nội bộ công ty một cái giáo đoàn, thường xuyên tụ hội phái phát tiệc thánh cái chủng loại kia. Sáng sớm hôm qua, bọn hắn tại tụ hội bên trong chỉ trích Vương Á Phi tiết độc thần thánh sinh dục, đồng thời lấy quyền nhu tư chèn ép một vị nào đó giáo đoàn thành viên. Lúc ấy, phụ trách chúng ta tầng lầu người dẫn đạo nói, thần sẽ trừng phạt tội nhân. Đằng sau không đến 4 giờ, Vương Á Phi liền qua đời. Đây quả thật là có chút khả nghi. Tường Bạch Miên đúng trọng tâm đánh giá một câu, sau đó tỉnh ngộ lại, chờ một chút, ngươi nói ngươi gia nhập bí mật giáo đoàn. Trong công ty có tông giáo tín ngưỡng sinh ra hoặc là xâm lấn. Đây mới là vấn đề lớn. Tín ngưỡng tư mệnh, tháng 12 chấp thuế. Thương Kiến Diệu ngữ khí phi thường bình tĩnh, liền phảng phất đang thảo luận buồn lâu tầng tiểu học hiệu trưởng là ai. Tường Bạch Miên nghe được vừa muốn cười, lại cảm thấy có chút cổ quái, không có đi vào mẹo, trực tiếp hỏi. Đã ngươi cảm thấy giáo đoàn có hiểm nghi, vậy trực tiếp đi tìm trật tự giám sát viên báo cáo a. Ngươi đây là lập công biểu hiện, không cần lo lắng bị liên lụy. Có lẽ, ngươi không nỡ giáo đoàn kia. Có một chút, bọn hắn tiệc thánh đều ăn thật ngon. Thương Kiến Diệu thành khẩn hồi đáp. Tường Bạch Miên sớm đã từ bỏ cùng Thương Kiến Diệu lý luận ý nghĩ, gạt ra nụ cười nói. Cũng bởi vì lý do này. Thương Kiến Diệu im lặng 2 giây, nghiêm túc nói. Giáo đoàn tuyệt đại bộ phận thành viên đều là người tốt, đều bởi vì một chút bi thương chuyện cũ mới gia nhập giáo đoàn. Bọn hắn không có làm bất luận cái gì chuyện xấu, tụ tập cùng một chỗ chủ yếu là tìm kiếm tâm linh ký thác, lẫn nhau an ủi. Tường Bạch Miên như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi lo lắng giáo đoàn sự tình bị công ty biết về sau, bọn hắn bị liên lụy, gặp phải xử phạt nghiêm khắc. Nếu là cuối cùng chứng minh Vương Á Phi đúng là bình thường tử vong, cả sự kiện chỉ là một cái trùng hợp, vậy giáo đoàn bị báo cáo, bị xử lý, thật rất oan uổng. Thương Kiến Diệu ừ một tiếng, biểu thị đây chính là băn khoăn của mình. Tường Bạch Miên đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nguyện ý đem giáo đoàn tương quan bí mật nói cho ta biết, là bởi vì ta đáng giá tín nhiệm. Đúng. Thương Kiến Diệu không có che giấu. Tường Bạch Miên nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Lúc này, Thương Kiến Diệu lại bồi thêm một câu. Coi như không đáng tín nhiệm, ta cũng có thể dựa vào thằng hề suy luận năng lực, để cho ngươi trở nên có thể tín nhiệm. Tường Bạch Miên híp mắt lại con ngươi, nâng lên tay trái, để thật nhỏ ngân bạch hồ quang điện tại lòng bàn tay tán loạn. Ngươi lặp lại lần nữa câu nói mới vừa rồi kia. Đúng, ngươi đáng giá tín nhiệm. Thương Kiến Diệu biết nghe lời phải. Tường Bạch Miên để tay xuống trường, thuận miệng hỏi. Làm sao lại muốn đến tìm ta thương lượng? Đầu óc ngươi tương đối tốt. Thương Kiến Diệu tương đương thành thật. Tường Bạch Miên một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Biết liền tốt. Nàng rất là tò mò truy vấn. Nếu để cho chính ngươi đến, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Thương Kiến Diệu đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, phi thường trôi chảy làm ra trả lời. Tìm tới người dẫn đạo phía trên thánh sư, tìm tới người ra lệnh, tìm tới chấp hành nhiệm vụ giác tỉnh giả, tìm tới những cái kia không an phận giáo đoàn cao tầng, bí ẩn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, giáo đoàn liền hoàn toàn vô hại, chính là mọi người chia sẻ tri thức, phiền não cùng thức ăn địa phương. Hắn nói tựa như ngày nghỉ muốn đi thị trường cung ứng vật tư mua cái gì đồ ăn một dạng. Tưởng Bạch Miên nhất thời cũng không biết làm như thế nào đánh giá, qua mấy giây mới nói, độ khó này có chút cao a. Có được trái tim đột nhiên ngừng năng lực giác tỉnh giả cũng không tốt đối phó, nhất là tại công ty nội bộ loại này chật hẹp hoàn cảnh dưới. Lại nói, giáo đoàn giác tỉnh giả chưa hẳn chỉ có một cái, nói không chừng một ít cao tầng cũng thế, ngươi muốn đem bọn hắn hết thảy xử lý, độ khó quá cao, cực lớn xác suất chết là ngươi. Mặt khác, giết chết nhiều người như vậy, muốn che giấu đi qua, cơ bản không có khả năng. Ngươi coi công ty là bài trí sao? Tưởng Bạch Miên liền mạch suy nghĩ này, tiếp tục nói, mặc dù ngươi có thằng hề suy luận năng lực, nhưng mình làm điều tra, khẳng định không so được công ty đến chủ đạo. Cái này có thể điều động tất cả tài nguyên, cấp tốc biết rõ ràng trận tướng, giải quyết vấn đề. Cho nên, đề nghị của ta hay là báo cáo công ty đi. Về phần những cái kia phổ thông giáo đoàn thành viên, chỉ cần thật không có làm cái gì chuyện xấu, công ty xử phạt sẽ không quá nặng, cũng liền cho cái giáo huấn, dù sao, mỗi người đều là bảo vật quý tài nguyên. Mà lại, ngươi còn có thể dùng công lao của mình đi giúp bọn hắn giảm bớt xử phạt. Gặp Thương Kiến Diệu lộ ra vẻ suy tư, nàng lại bổ sung, tất cả mọi người sinh hoạt ở nơi này, khẳng định đều hy vọng công ty ổn định. Vấn đề tương tự nếu như một mục che muốn dựa vào tự mình giải quyết, sẽ chỉ càng che càng nghiêm trọng hơn. Thương Kiến Diệu soát đứng dậy, ta cái này đi cục giám sát trật tự. Ngừng, ngừng, không cần vội như vậy, ta còn chưa nói xong đâu. Tưởng Bạch Miên vội vàng hô trở về ra hòa này. Thương Kiến Diệu một lần nữa ngồi xuống, nhìn xem Tưởng Bạch Miên, chờ đợi nàng nói lời nói tiếp theo. Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng, ngươi trước tiên đem sự tình nói lại một lần, từ đầu chí cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng một lần. Thương Kiến Diệu không chút nào giấu giếm làm lên hồi ức, thậm chí giảng chính mình mấy điểm mấy phần đi lên nhà vệ sinh. Tưởng Bạch Miên nghe được rất nghiêm túc, không cắt đứt Thương Kiến Diệu kể rõ, miễn cho ảnh hưởng ý nghĩ của hắn, tạo thành bỏ sót. Có thể coi là nàng đã hết sức quen thuộc Thương Kiến Diệu phong cách, nghe nói đối phương vì thủ tín nhậm khiết, vậy mà chủ động gọi mẹ về sau, vẫn là hơi hé miệng, lại kinh ngạc vừa muốn cười. Mỗi khi ta cảm thấy mình đã đầy đủ hiểu rõ ngươi, ngươi liền lại một lần đổi mới ta nhận biết. Tưởng Bạch Miên rất có điểm bất đắc dĩ thở dài. Tiếp theo, nàng khẽ gật đầu nói, chuyện này có cái không quá phù hợp logic địa phương. Chỗ nào? Thương Kiến Diệu phi thường phối hợp mà hỏi thăm. Tưởng Bạch Miên tổ chức lấy ngôn ngữ nói, nếu như Vương Á Phi cái chết tại 2-3 tuần, hoặc là sau 1 tháng, vậy ta cảm thấy không có vấn đề gì, rất bình thường tiến lên. Có thể rạng sáng 6 giờ ra mặt, người dẫn đạo vừa đem Vương Á Phi định nghĩa là tội nhân, cũng biểu thị thần sẽ trừng phạt tội nhân, hơn 3 giờ về sau, Vương Á Phi liền trái tim đột nhiên ngừng qua đời. Này sẽ mang đến một cái rõ ràng vấn đề, đó chính là lúc ấy ở đây tất cả thành viên đều sẽ đem Vương Á Phi cái chết cùng thần phạt liên hệ tới. Đúng, chính là như vậy. Thương Kiến Diệu khẳng định Tưởng Bạch Miên thuyết pháp, tất cả mọi người là cho là như vậy. Tưởng Bạch Miên lập tức cười cười, hỏi ngược lại. Vậy bọn hắn đều có phản ứng gì? Có phải hay không có kính sợ, có sợ hãi, có kinh hoàng, có mờ mịt? Thương Kiến Diệu nhẹ gật đầu. Tưởng Bạch Miên tiếp tục nói. Loại này cực kỳ bạo tạc lực tình cảm trùng kích vào, khác biệt thành viên tất nhiên sẽ bởi vì tự thân tính cách cùng kinh lịch, làm ra khác biệt lựa chọn. Ta thừa nhận, phần lớn người sẽ càng kính sợ thần linh, triệt để tin tưởng tư mệnh tồn tại, trở nên cực kỳ thành kính, nhưng khẳng định cũng sẽ tồn tại chút ít thành viên, hoặc bởi vì sợ hãi, hoặc bởi vì kinh hoàng, hoặc bởi vì cảm giác tội lỗi, tinh thần trọng nghĩa, nghĩ đến hướng công ty báo cáo. Ngươi chính là dạng này một cái tươi sáng ví dụ. Thương Kiến Diệu suy tư một trận, đại khái hiểu Tưởng Bạch Miên ý tứ. Nếu như Vương Á Phi cái chết phóng tới 1 tháng sau, mọi người có giảm sóc, nhận trùng kích liền sẽ không lớn như vậy, càng nhiều là sinh ra liên tưởng cùng suy đoán, trở nên càng thêm kính sợ thần linh, mà bây giờ, lớn như vậy trùng kích vào, người khác nhau rất có thể làm ra khác biệt lựa chọn. Tưởng Bạch Miên trịnh trọng gật đầu nói, cái này mang đến một cái suy nghĩ. Giáo đoàn những cao tầng kia dựa vào cái gì khẳng định không ai lại bán đứng bọn hắn? Hai cái giải thích. Một, bọn hắn là tông giáo tiên điên, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, không cân nhắc tự thân an nguy, chỉ muốn thẩm phán tội nhân. Hai, bọn hắn có nắm chắc để bán cùng báo cáo sẽ không thành công. Tưởng Bạch Miên lập tức nhìn xem Thương Kiến Diệu con mắt, chăm chú hỏi: "Ngươi cảm thấy là loại nào?" Chương 97, gừng càng già càng cay, canh ba cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Thương Kiến Diệu không tối lui chút nào cùng Tưởng Bạch Miên nhìn nhau. Cũng có thể là hiểu lầm, giáo đoàn cao tầng cái gì cũng không làm qua, Vương Á Phi đột tử đơn thuần ngẫu nhiên. Tưởng Bạch Miên lập tức cười nói: "Không tệ lắm, còn tìm đến giải thích thứ ba." Tán dương một câu như vậy về sau, nàng chuyển đề tài nói: "Ta vừa rồi kỳ thật cũng khuynh hướng cái này, cảm thấy các ngươi giáo đoàn cao tầng không đến mức mạo hiểm như vậy. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, hay là cho rằng bọn họ hiểm nghi rất lớn." Không đợi Thương Kiến Diệu đặt câu hỏi, nàng cân nhắc nói ra: "Chúng ta trước giả thiết đúng là hiểu lầm cùng trùng hợp, mà ngươi là giáo đoàn cao tầng. Vậy khi ngươi biết Nhậm Khiết nói qua Vương Á Phi là tội nhân, thần sẽ trừng phạt tội nhân, mà Vương Á Phi rất nhanh liền đột tử về sau, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Làm thế nào?" Thương Kiến Diệu suy tư một chút: "Ta sẽ nghĩ, nguyên lai chúng ta giáo đoàn lợi hại như vậy, nguyên lai tư mệnh chấp tuế như thế thần thông quảng đại, nguyên lai ta ngưu bức như vậy, vậy mà gia nhập cường đại như thế giáo đoàn, còn hôn thành cao tầng, ta liền không nên hỏi ngươi." Tưởng Bạch Miên đưa tay đỡ xuống cái chán, nàng nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu quả như thật không phải giáo đoàn xử phạt Vương Á Phi, mà lại trước kia cũng chưa làm qua những chuyện tương tự, vậy các cao tầng nói không chừng thực sẽ có tương tự ý nghĩ." Tưởng Bạch Miên ngay sau đó hỏi: "Tại sinh ra những này nhận biết về sau, bọn hắn còn sẽ có cái nào tương đối bình thường ý nghĩ?" Không cho Thương Kiến Diệu trả lời cơ hội, nàng phối hợp nói ra: một phương diện có thể hay không lòng sinh cuồng hỉ, cảm thấy chuyện này có thể dùng để nói rõ chấp tuế tư mệnh thần thông quảng đại, dùng để các tín đồ càng thêm thành kính, càng thêm nghe lời, càng chủ động truyền bá tín ngưỡng. Thương Kiến Diệu gật đầu, biểu thị bình thường cao tầng hẳn là sẽ nghĩ như vậy. Tường Bạch Miên tiếp tục nói, vậy một phương diện khác, bọn hắn sẽ có hay không có điểm lo lắng, cảm thấy chuyện này tới quá xảo hợp, quá đột ngột, quá rung động, rất có thể sẽ hù đến bộ phận tín đồ, để bọn hắn làm ra quá kích, không cần thiết phản ứng, tỉ như báo cáo, tỉ như tự sát, tỉ như bắt đầu quang minh chính đại truyền giáo. Thương Kiến Diệu chăm chú suy nghĩ mấy giây, lần nữa gật đầu. Tường Bạch Miên thở phào một cái. Chúng ta trước tiên làm những giáo đoàn cao tầng kia đầu góc đều là hoàn hảo. Tại sinh ra hai phương diện này ý nghĩ về sau, bọn hắn lại sẽ làm thứ gì đâu? Nàng đồng dạng không có để Thương Kiến Diệu mở miệng, tự hỏi tự trả lời nói. Lập tức để cho thủ hạ người dẫn đạo bọn họ lại triệu tập một lần tụ hội, một bên trấn an mọi người, một bên tuyên dương tư mệnh thần thánh cùng cường đại, phải không phát sinh vấn đề, đem sự tình hướng phương hướng tốt dẫn đạo. Mà bây giờ, đã qua một ngày, người vẫn như cũ chưa lấy được tụ hội tin tức. Phải biết, loại sự vụ khẩn cấp này, chắc chắn sẽ không kéo lâu như vậy, đều là trước tiên liền muốn giải quyết hết. Thương Kiến Diệu ừ một tiếng. Có lẽ bọn hắn tương đối ngu xuẩn, không nghĩ tới điểm ấy. Đây đúng là một cái lý do, chúng ta không thể nhận cầu địch nhân vĩnh viễn khôn khéo, chu đáo, không phạm sai lầm. Tường Bạch Miên cười cười, bất quá, các ngươi giáo đoàn có thể tại công ty nội bộ phát triển nhiều năm như vậy không có xảy ra việc gì, nói rõ những cao tầng kia cũng không phải một đám heo, lại thêm Vương Á Phi cái chết thực sự quá xảo hợp, cho nên ta hiện tại càng có khuynh hướng chính là bọn hắn làm, hoặc là tông giáo tiên điên, hoặc là có đầy đủ tự tin. Càng lớn xác suất là phía sau loại tình huống kia. Thương Kiến Diệu tựa hồ hoán đổi trở về tư duy của người bình thường. Ừm. Hoặc là cả hai đều có. Tường Bạch Miên đồng ý nói, thuần túy tông giáo tiên điên khẳng định sớm đã bị phát hiện, bị bắt. Nàng lập tức nhìn xem Thương Kiến Diệu, dặn dò, ta hoài nghi người trực tiếp đi tìm bộ giám sát trật tự, rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Cái này cũng có thể chính là những giáo đoàn cao tầng kia tự tin chỗ, có thể làm cho tất cả bán đều không thể thành công. Ngươi không cần vội vã đi báo cáo, cũng đừng vội vã làm điều tra, cứ chờ một chút. Chờ tầm vài ngày, chờ cái một tuần, đợi đến giáo đoàn cao tầng cảm thấy sự tình đã chìm xuống, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tùy theo buông lòng đề phòng, không còn như vậy cảnh giác, lại thử nghiệm làm vài việc. Thương Kiến Diệu hơi cau mày nói, mấy ngày nữa, liền dấu vết gì cũng không có. Nhất là thi thể, chẳng mấy chốc sẽ bị xử lý. Tường Bạch Miên rõ ràng đã cân nhắc qua vấn đề này, khẽ gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ thử thông qua tư nhân quan hệ, tìm cơ hội nhìn một chút tương ứng tầng lầu màn hình giám sát. Nàng thuận miệng giải thích nói, ngươi mới vừa nói qua, Vương Á Phi là tại hơn 9 giờ chết vội, hôm nay không phải ngày nghỉ, điểm thời gian kia, mỗi cái tầng lầu tuyệt đại bộ phận cư dân đều tại khu nhà máy, khu sinh thái trong những địa phương này, đều tại chính mình trên cương vị làm việc, khu sinh hoạt tất nhiên phi thường quẩn cũ é. Dưới loại tình huống này, nếu có ai đi vào Vương Á Phi khi thị trường cung ứng vật tư chủ quản tầng lầu kia, tuyệt đối rất dễ thấy, cửa thang máy giám sát sẽ trung thực ghi chép lại thân ảnh của hắn. Người giờ làm việc khắp nơi đi loạn, sẽ không nhiều. Ừm, không chỉ có muốn nhìn chuyện xảy ra tầng lầu giám sát, còn phải coi trọng bên dưới hai tầng, giác tỉnh giả năng lực hẳn là có thể cách trần nhà sử dụng, chỉ cần thỏa mãn thẳng tắp khoảng cách. Đây là Thương Kiến Diệu đã từng nói sự tình, mà Kiều Sơ Mị hoặc càng là đầy đủ hiện ra điểm này. Thương Kiến Diệu lại lắc đầu. Có thể cách chướng ngại vật sử dụng, nhưng sẽ có khoảng cách suy giảm. Mà lại, không có cách nào xác định ai là mục tiêu, chỉ có thể phân biệt tương ứng phạm vi bên trong, những địa phương nào vị trí nào có người, đại khái có bao nhiêu. Nói cách khác, như tên giác tỉnh giả kia nếm thử trên lầu hoặc dưới lầu, cách trần nhà xử quyết Vương Á Phi, rất dễ dàng tạo thành ngộ sát, không cách nào đạt thành mục đích. Đây cũng là Tường Bạch Miên suy tư nói, Vương Á Phi tại thời khắc đặc biệt sẽ một mình lưu tại đặc biệt địa phương, tỉ như phòng làm việc của hắn. Cứ như vậy, nắm chắc tốt thời gian cùng địa điểm, liền có thể hoàn mỹ đánh giết. Không đúng, từ hắn trở thành tội nhân đến đột tử, chỉ có hơn 3 giờ, tên giác tỉnh giả kia không có khả năng mò được rõ ràng quy luật hoạt động của hắn, dù là lần lượt hỏi người, cũng không kịp. Ân. Chỉ nhìn chuyện xảy ra tầng lầu giám sát là được rồi, nhìn trước sau thời gian có ai tiến vào, có ai rời đi, không, hay là nhìn tầng 3, cẩn thận một chút tương đối tốt, dù sao cũng không thể trực tiếp đưa ngươi tình huống đồng đẳng với giác tỉnh giả điểm giống nhau. Thương Kiến Diệu đột nhiên hỏi, nếu là không có người tương tự đâu? Vậy nói rõ sát thủ khả năng cũng làm việc tại chuyện xảy ra tầng lầu, thậm chí ngay tại thị trường cung ứng vật tư nội bộ. Xác suất này mặc dù rất thấp, nhưng không thể loại trừ. Tường Bạch Miên nhấp miệng môi rồi nói, có thể nhìn một chút lúc đương thời ai tới gần thị trường cung ứng vật tư, cũng có thể tra một chút thị trường cung ứng vật tư các công nhân viên riêng phần mình đặc điểm. Nói đến đây, nàng nhìn xem Thương Kiến Diệu, khẽ cười nói, giác tỉnh giả không đều là dùng một cái đại giới đổi lấy ba cái năng lực sao? Nếu bỏ ra đại giới, vậy khẳng định sẽ biểu hiện ra một chút dị thường địa phương. Đây chính là manh mối. Thương Kiến Diệu đầu tiên là gật đầu, tiếp theo động lông mày. Tường Bạch Miên lập tức cười nói, ngươi suy nghĩ minh bạch a. Dùng bệnh tâm thần giấu giếm tư duy nhảy vọt cùng dị thường, đúng là biện pháp tốt, nhưng ở công ty trong mắt, cái này đồng dạng cũng là một loại dị thường a, đáng giá truy tung quan sát. Ngươi sẽ không coi là công ty cao tầng ngay cả thức tỉnh người tư liệu cơ bản đều không có nắm giữ a. Ngươi sẽ không coi là nghiên cứu hạng mục người tình nguyện dị thường đơn giản như vậy liền sẽ được thả a. Ngươi sẽ không coi là một người có trung độ tinh thần dị thường dựa vào chính mình xin mời, liền có thể gia nhập tiểu tổ cựu điều, tùy tiện tiến về mặt đất a. công ty khẳng định là muốn đưa ngươi phóng tới khác biệt hoàn cảnh dưới, quan sát tình huống của ngươi, xác nhận ngươi là có hay không có vấn đề, mà ta chính là quan sát viên kia. Gặp Thương Kiến Diệu biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc, Tưởng Bạch Miên cười thở dài. May mà ta người này mềm lòng. Mặc dù cũng không biết ngươi tại sao muốn giấu giếm, nhưng ngươi muốn giấu giếm liền giấu giếm đi. Thương Kiến Diệu trầm mặc chốc lát nói, có thể xuất kỳ bất ý. Tưởng Bạch Miên khẽ gật đầu, đem thoại để vòng vo trở về. Vương Á Phi tử vong sự kiện, cứ dựa theo chúng ta mới vừa nói làm. Ngươi trước kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian lại đếm thử báo cáo, mà ta thừa cơ làm chút biên giới tính kỹ thuật điều tra. Thương Kiến Diệu không có phản bác nữa, thấp giọng nói ra, cẩn thận. Tưởng Bạch Miên lộ ra trong sáng dáng tươi cười, ta khẳng định sẽ tìm khác lấy cớ cùng lý do, ta lại không đốc. Nói, nàng sờ lên kim loại úp hai, cười nhạo nói, kém chút liền không có nghe rõ ràng. Về sau quan tâm người khác, nhớ kỹ lớn tiếng một chút. Vâng, tổ trưởng. Thương Kiến Diệu trung khí mười phần. Tưởng Bạch Miên thở hắt ra, chỉ trên bàn thư tịch. Đây là một chút cựu thế giới tư liệu, ngươi cầm lấy đi nhìn một chút. Về sau buổi sáng đều là nhìn tài liệu và thảo luận, buổi chiều huấn luyện. Thương Kiến Diệu tiếp nhận tư liệu, tìm một chỗ ngồi xuống, phi thường an tĩnh đọc. Cũng không lâu lắm, Bạch Thần, Long Duyệt Hồng cũng chủ động tại ngày nghỉ tới làm thêm giờ. Đến trạm vào tối, tại căn tin ăn cơm xong, Thương Kiến Diệu cùng Long Duyệt Hồng ngồi thang máy, về tới tầng 495. Bọn hắn vừa tới gần trung tâm hoạt động, đột nhiên nghe được một trận ồn ào âm thanh. Hai người không nói gì, an ý bước nhanh đi qua, trông thấy hai tên mặc đồng phục màu đen trật tự giám sát viên mang lấy một người từ tiền phương trải qua. Người kia hai tay bị trói ngược lấy, khuôn mặt cực độ vặn mèo, con mắt mở rất lớn, phi thường đục ngầu, tràn đầy tơ máu. Long Duyệt Hồng giật nảy mình. Bệnh vô tâm. Thương Kiến Diệu thì nhận ra người kia. Thẩm Độ. Càng xa một điểm địa phương, có cái tiểu hài bị mụ mụ gắt gao ôm, khóc lớn tiếng hô. Ba ba, ba ba. Chương 98, tìm hiểu tình huống, canh một, cầu đặt mua cầu người phiếu. Thương Kiến Diệu trong mắt, Thẩm Độ gương mặt đã nhìn không ra nguyên bản nhã nhặn, vặn vẹo như là một cái điên cuồng dã thú. Ánh mắt của hắn cũng không có bất luận cái gì có thể xưng là lý trí địa phương, thậm chí còn không có một ít động vật con người thanh tịnh. Loại kia dị thường đục ngầu cùng dày đặc tơ máu liền phảng phất đến từ mỗi người ác ngộng chỗ sâu. Thẩm Độ kiệt lực dãy rồi lấy, dù là bị trói ngược ở hai tay, cũng bị hai tên dáng người cường tráng người trẻ tuổi khống chế, vẫn như cũ cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ thoát ly lồng giam, săn giết chung quanh sinh vật cảm giác. Đây là hắn thường ngày không có năng lực. Khan khan tiếng hô bên trong, Thẩm Độ bị từng bước một mang đi, phía sau là hài tử tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Ba ba, ba ba. Dưới cảnh tượng như vậy, mắt thấy đây hết thảy người tất cả đều duy trì trầm mặc, đã sợ hãi, bối rối, lại sầu não, thở dài. Rốt cục, Thẩm Độ bị mang rời khỏi trung tâm hoạt động khu vực, chỉ để lại từng đợt gào thét dư âm không dứt. Thương Kiến Diệu không lộ vẻ gì xem xong, đột ngột quay người, hướng lúc đến phương hướng đi đến. Đó là Thẩm Thúc Thúc a. Hán, vậy mà bị bệnh vô tâm. Long Duyệt Hồng đồng dạng bị chuyện này ảnh hưởng, ngắm nhìn Thẩm Độ biến mất phương hướng, vô ý thức đối với Thương Kiến Diệu cảm thán vài câu. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện Thương Kiến Diệu không ở bên cạnh. Uy, uy, ngươi đi nơi nào a? Thương Kiến Diệu không có để ý hắn, quẹo vào thông hướng thứ tư khu thang máy con đường. Hắn đi không nhanh không chậm, tựa hồ chỉ là lâm thời nghĩ đến có khác việc cần hoàn thành. Rất nhanh, hắn trở lại tầng 647. Đi vào phân phối cho tiểu tổ cựu điều gian phòng số 14. Tường Bạch Miên còn không có trở về, chính ở chỗ này thao túng duy nhất máy tính, đem bàn phím gõ đến lốp bốp rung động. Thế nào? Quên đồ vật. Cảm ứng được có người tiến đến, Tường Bạch Miên ngẩng đầu hỏi một câu. Thương Kiến Diệu đi đến nàng trước bàn, trầm giọng nói ra. Thẩm Độ bị bệnh vô tâm. Tường Bạch Miên run lên 2 giây, nhớ lại Thẩm Độ là ai. Cái kia mang ngươi tiến vào sinh mệnh tế lễ giáo đoàn thúc thúc. Thương Kiến Diệu trọng trọng gật đầu. Tường Bạch Miên để mi tâm nhăn thành ngọn núi. Hắn biết Vương Á Phi đột tử về sau có phải hay không rất sợ sệt, rất sợ hãi, vẫn còn tương đối mờ mịt. Thương Kiến Diệu dùng bổ sung phương thức khẳng định Tưởng Bạch Miên suy đoán. Tưởng Bạch Miên như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi hoài nghi Thẩm Độ là bởi vì muốn báo cáo giáo đoàn mới đột nhiên lây nhiễm bệnh vô tâm. Đúng. Thương Kiến Diệu không có phủ nhận. Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng. Ngươi về nơi này là muốn nhắc nhở ta gần nhất không nên tùy tiện điều tra, miễn cho cũng thay đổi thành vô tâm giả. Sơ đại vô tâm giả hình tượng rất kém cỏi. Thương Kiến Diệu phảng phất không nghe thấy Tưởng Bạch Miên vấn đề, đột ngột toát ra một câu nói như vậy. Cũng thế, biến thành dạng này vô tâm giả đơn giản thảm. Tưởng Bạch Miên hiểu hắn ý tứ, nhẹ nhàng nuốt cằm nói, yên tâm, ta nhất phòng bị chính là bị giáo đoàn phát giác. Ta trước mắt dự định làm điều tra, chủ yếu là từ trong tin tức công khai tìm kiếm dấu vết để lại. Ân, yên tâm, ta tạm thời sẽ không đi tìm quan hệ nhìn giám sát, đợi thêm một chút, chờ một đoạn thời gian, đợi đến bọn hắn đã không thèm để ý chuyện này. Thương Kiến Diệu ngắn gọn đáp lại nói, được. Nói xong, hắn chuẩn bị quay người trở về tầng 495. Tưởng Bạch Miên gọi hắn lại, tự hỏi nói ra, không cần phải, chuyện này mặc dù là cái bi kịch, nhưng lại để cho ta có không nhỏ lòng tin. Bọn hắn làm càng nhiều, dấu vết lưu lại cùng lỗ thủng thì càng nhiều, càng sẽ bị bắt lấy chân ngựa. Nàng dừng một chút, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Kỳ thật, ta còn không quá tin tưởng Thẩm Độ là muốn báo cáo sinh mệnh tế lệ giáo đoàn, mới đột phát bệnh vô tâm. Ngươi cũng nghe tin tức báo giờ, biết công ty gần nhất phát hiện mấy lệ bệnh vô tâm người lây bệnh, lại nhiều như nhau, thuộc về hiện tượng bình thường. Qua nhiều năm như thế, mặc dù nhân loại còn không có tìm tới bệnh vô tâm phát bệnh cơ chế cùng truyền nhiễm quy luật, nhưng ít ra tổng kết ra một chút hiện tượng. Trong đó, có một đầu là, chỉ cần bệnh vô tâm xuất hiện, liền sẽ không chỉ có như nhau, tại trong phạm vi nhất định, tại thời gian nhất định đoạn bên trong, tất nhiên sẽ bộc phát ra mấy lệ thậm chí nhiều hơn, mà những ca bệnh này ở giữa, đại bộ phận không tồn tại gặp nhau. May mắn là, bệnh vô tâm bộc phát một lần về sau, sẽ cách một đoạn thời gian rất dài mới xuất hiện lần nữa, nếu không nhân loại đã sớm hỏng mất. Nó tựa như nhân loại bóng dáng, ban đêm không biết tiềm ẩn ở nơi nào, đợi đến hừng đông, liền sẽ tự nhiên hiện hiện. So với chúng ta gặp được tiểu sơ còn muốn xảo. Thương Kiến Diệu đánh giá một câu. Tường Bạch Miên nhẹ nhàng nuốt cằm nói, nếu như không phải trùng hợp, vậy chuyện này ý nghĩa liền không thể tầm thường so sánh. Sinh mệnh tế lễ giáo đoàn chẳng lẽ đã nắm giữ bệnh vô tâm tất cả bí mật, có thể lợi dụng nó tới đối phó địch nhân? Bọn hắn lại là làm sao biết Thẩm Độ muốn bán bọn hắn? Lại là làm sao để bệnh vô tâm tại Thẩm Độ báo cáo trước, vừa lúc bộc phát? Vì cái gì ngươi đem sự tình nói cho ta biết, nhưng không có một chút ngoài ý muốn phát sinh? Ở trong đó khác biệt tại chỗ nào? Không đợi Thương Kiến Diệu trả lời, Tưởng Bạch Miên thở hắt ra nói, đây đều là cần suy nghĩ vấn đề, trong đó khả năng ẩn chứa trọng yếu nhất manh mối. Trong khoảng thời gian này, ngươi cùng ta đều tốt nghĩ một hồi. Trở về đi, đừng quá mức chủ động hỏi thăm tương quan sự tình, biểu hiện ra thích hợp hiếu kỳ là được rồi, càng không cần triển khai điều tra. Gặp Thương Kiến Diệu biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, Tưởng Bạch Miên khẽ mỉm cười nói, cũng đừng quá sợ bọn họ. Bọn hắn nếu có thể tùy tiện liền để một người cảm nhiễm bệnh vô tâm, đã sớm đem ban giám đốc thành viên toàn bộ diệt trừ, đổi thành người một nhà. Mà chúng ta bây giờ hơn phân nửa tại thành tâm thành ý ca ngợi tư mệnh tha thứ, căn bản sẽ không phiền nào những chuyện tương tự. Thương Kiến Diệu nhẹ gật đầu. Từ từ sẽ đến, không nên gấp. Đây không phải hẳn là do ta đối với ngươi nói sao? Tường Bạch Miên phất phất tay, trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt, giáo đoàn cũng nhanh thông chi tụ hội. Gặp Thương Kiến Diệu có chút không hiểu, nàng cười thở dài. Nếu ra Thẩm Độ việc này, giáo đoàn cao tầng chỉ cần còn không có đem đầu góc hiến tế cho tư mệnh, đều hẳn là có thể nghĩ đến mau chóng triệu tập tín đồ, tại trong tụ hội thống nhất bên dưới tư tưởng, mặc kệ là đe dọa hay là trấn an, tóm lại không thể để cho tình thế tiếp tục như thế phát triển. Nếu là một hơi ra cái mười mấy hai mươi lệ bệnh vô tâm, vậy không cần chúng ta báo cáo, công ty đều sẽ điều tinh binh tướng tài, làm triệt để nhất điều tra. Thương Kiến Diệu lặng lặng nghe xong, đông nhiên mở miệng nói, tổ trưởng, ta muốn cho ngươi hát một bài. Không cần, chờ giải quyết chuyện này lại hát đi. Tường Bạch Miên phi thường thông thuận nói tiếp, ta biết ngươi muốn ca ngợi ta. Thương Kiến Diệu không có nói thêm nữa, quay người đi ra gian phòng số 14, ngồi thang máy về tới tầng 495. Lúc này, rất nhiều nhân viên đều tụ tập tại trung tâm hoạt động nội bộ cùng chung quanh khu vực, top 5 top 3 mà thấp giọng thảo luận vừa rồi chuyện kia. Đối với rất nhiều người mà nói, cái này giống như là một trận đã lãng quên thật lâu ác mộng lần nữa tới tập, không phải do bọn hắn không sợ hãi, không hoảng loạn. Trước mắt bệnh vô tâm phát bệnh tỷ lệ rất thấp, không ít tuổi trẻ người tại quá khứ nhiều năm bên trong, khả năng liền trực diện qua như vậy 2-3 lần người lây bệnh, thậm chí không có, càng nhiều chỉ là nghe nói. Cái này từ đầu đến cuối bao phủ tại nhân loại đỉnh đầu bóng ma, lại một lần xuất hiện. Thương Kiến Diệu không có vội vã về nhà, đi đầu đi vào trung tâm hoạt động, không có gì bất ngờ xảy ra tìm được Long Duyệt Hồng. Hắn đang cùng Dương Chấn Viễn tại nơi hẻo lánh nói chuyện phiếm. Ngươi vừa rồi đi đâu? Long Duyệt Hồng nhìn thấy Thương Kiến Diệu tới, nghi hoặc hỏi một câu. Quên đồ vật. Thương Kiến Diệu thuận miệng tìm cái lý do. A, dạng này a. Long Duyệt Hồng tỏ ra là đã hiểu. Thương Kiến Diệu ngồi xuống, phản phất muốn chứng minh chính mình không nóng lòng mở dạng, nhìn về phía Dương Chấn Viễn, mỉm cười hỏi. Ngươi không phải đem đến tầng 569 sao? Dương Chấn Viễn thê tử Chu Kỳ so với hắn lớn hơn 10 tuổi, từng có qua một cái trợ phu, phân phối đến có nhà ở, cho nên hai người phối đôi sau khi thành công, Dương Chấn Viễn trực tiếp đã mất đi chia phòng tư cách, chỉ có thể dọn đi tầng 569 Chu Kỳ nhà. Trở về nhìn cha mẹ không được sao? Dương Chấn Viễn cười đáp lại nói. Thương Kiến Diệu trên dưới đánh giá hắn hai mắt. Thê tử ngươi dạy dỗ đến thật tốt. A. Dương Chấn Viễn bạch bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt không hiểu đỏ lên. Long Duyệt Hồng hỗ trợ phiên dịch nói. Hắn ý tứ là ngươi so trước kia sáng sủa nhiều. Có một chút đi. Càng tự tin. Dương Chấn Viễn đưa tay bắt phía dưới phát. Hàn Huyên trò chuyện Dương Chấn Viễn đang nghiên cứu chỗ làm việc, Thương Kiến Diệu ngược lại nhìn về hướng Long Duyệt Hồng. Thẩm thúc thúc đến cùng chuyện gì xảy ra? Long Duyệt Hồng sớm đã nghe một vòng bắt quái, thở dài nói. Bọn hắn nói Thẩm thúc thúc đêm qua liền có chút không thích hợp, mất hồn mất vía dáng vẻ. Ai, nếu là sớm một chút để hắn đi xem bác sĩ, nói không chừng liền không sao. Nếu như đã cảm nhiễm bệnh vô tâm, lại sớm trị liệu cũng vô dụng. Dương Chấn Viễn chỗ làm việc là cái nào đó sinh vật sở nghiên cứu. Lệnh chữa bệnh phương diện, chỉ bất quá, hắn bởi vì vấn đề chuyên nghiệp, càng nhiều là phụ trách bên trong thiết bị điện tử. Long Duyệt Hồng lần nữa thở dài. Đúng vậy a. Thật thảm a, Thẩm thúc thúc hải tử mới như vậy hơi lớn. Thương Kiến Diệu im lặng mấy giây, ngược lại hỏi. Thẩm thúc thúc là lúc nào phát bệnh? Ai cái thứ nhất nhìn thấy? Long Duyệt Hồng chỉ bên ngoài. Thẩm thúc thúc là ở bên cạnh phòng giám sát trật tự phát bệnh, mới vừa đi vào, còn chưa lên tiếng, liền phát bệnh, hô, còn may là ở chỗ đó, bọn hắn rất nhanh liền đem Thẩm thúc thúc khống chế được, bằng không, hơn phân nửa còn sẽ có người thụ thương. Phòng giám sát trật tự. Thương Kiến Diệu lặp lại một lần, lúc đương thời mấy người tại A? Có 3-4 A. Muốn chế ngự một cái vô tâm giả, hai người khẳng định không được. Long Duyệt Hồng suy đoán nói. Thương Kiến Diệu không che giấu chút nào tự thân hiếu kỳ hỏi lên các loại chi tiết, đối với cả sự kiện có một cái bước đầu ấn tượng. Ăn xong cơm tối, Thẩm Độ tại trung tâm hoạt động cửa ra vào bồi hồi một trận, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt khó coi. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, hắn bắt đầu đi hướng bên cạnh phòng giám sát trật tự, mới vừa vào đi, cũng chính là mấy chục giây, bên trong liền bộc phát ra tiếng đánh nhau, tiếng gào thét. Điểm thời gian kia, chính là sau khi ăn xong hưu nhàn cao phòng, rất nhiều người đều có mắt thấy tương ứng tình huống. Cho tới hơn 7 giờ 40 phút, Thương Kiến Diệu cáo biệt Long Duyệt Hồng, Dương Trấn Viễn, cùng đến tìm trượng phu Chu Kỳ, rời đi trung tâm hoạt động, hướng nhà mình đi đến. Nhanh tới gần khu B số 196 lúc, hắn đi đầu quét mắt cửa phòng phía dưới. Nơi đó dùng màu trắng phấn viết vẽ lên cái giản bút hài nhi hình. Cái này biểu thị, ngày mai rạng sáng 5 giờ 30 phút, sinh mệnh tế lễ giáo đoàn có tụ hội. Tầng 647, Tưởng Bạch Miên thu dọn đồ đạc, tiến vào nơi hẻo lánh một bộ thang máy. Nàng soát xuống thẻ điện tử, theo sáng lên 349 cái này nổi lên số lượng. Chương 99, trong tin tức công khai manh mối, canh 2, cầu đặt mua cầu người phiếu. Tầng 349 cùng khu sinh hoạt đại bộ phận tầng lầu khác biệt, gian phòng dựng không phải như vậy dày đặc, thậm chí có thể nói thưa thớt. Tưởng Bạch Miên mới ra thang máy, nhìn thấy chính là một cái quảng trường cỡ nhỏ. Giữa quảng trường có lấp đầy bùn đất bùn hoa, bên trong trồng khác biệt bộ dáng thực vật xanh. Mà mảnh khu vực này trên trần nhà vẩy xuống quang mang càng tiếp cận mặt đất ánh sáng tự phát, cũng không phải là thường gặp đèn huỳnh quang huy mang. Tường Bạch Miên mắt nhìn hoặc tàn lủi hoặc nở rộ khác biệt đóa hoa, quẹo vào bên trái đường đi, tiến nhập khu C số 12. Cái này nhập môn đằng sau đầu tiên là một cái bày ra có ghế sofa, bàn trà, cái ghế, radio các loại sự vật phòng khách đi phía trái, cùng phòng bếp tương liên địa phương, còn cách xuất một cái phòng ăn. Phòng khách chỗ sâu lại có càng nhiều gian phòng. Lúc này, một vị 50 lão giả đang ngồi ở bên cửa sổ trên ghế nằm, mượn bên ngoài đèn đường qua mang, lật xem sách trong tay. Lão giả này tóc đen còn rất nồng đậm, chỉ là xen lẫn một chút tơ bạc. Hắn lông mày như kiếm, con mắt khá lớn, nếu như lùi lại mấy chục năm, khẳng định cũng là không thể so với cải tiến gen một đời kém bao nhiêu đẹp trai tiểu tử. Tường Bạch Miên ngắm lão giả này một chút, hơi cau mày, ấn xuống bên cạnh cửa vách tường chỗ chốt mở. Đùng. Trong phòng ánh đèn sáng lên, chiếu lên nơi này tựa như ban ngày. "Cha, ngươi tại sao lại không bật đèn?" Tường Bạch Miên lo lắng trách mắng một câu. Tường Văn Phong hạ thấp quyển sách trên tay, ha ha cười nói: "Đèn đường như thế sáng, làm gì lại mở đèn đâu? Phải hiểu được tiết kiệm nguồn năng lượng, muốn ta tuổi trẻ não sẽ." Tường Bạch Miên bận bịu đưa tay sờ lên lỗ tai. "A, cha, ngươi đang nói cái gì? Dù sao phải chú ý bảo hộ con mắt." Tường Văn Phong mặc hai bên trước ngực đều có túi quần áo màu đen, để quyển sách trên tay xuống, đứng lên. "Ngươi lỗ tai này, so ra ra ngươi trước khi chết cũng còn kém." Hắn tận lực đi đến Tường Bạch Miên bên cạnh, lớn tiếng nói: "Còn không mau đi làm cái giải phẫu, cắm vào sinh vật thức ốc thai, hiệu quả so ngươi bây giờ cái này chí ít tốt gấp ba." Tường Bạch Miên há to miệng, cười khan nói: "Ta đây không phải sợ sệt mổ sao? Thấu hoặc có thể sử dụng là được rồi. Có gì phải sợ?" Tường Văn Phong nói không biết lặp lại qua bao nhiêu lần lời nói, ngươi khi đó làm cải tạo gen, tới ghép sinh vật tay chân giả thời điểm, không phải cũng không có sợ. Tường Bạch Miên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ tranh luận nói: "Ta lúc ấy đều hôn mê, đâu còn biết có sợ hay không? Mổ không phải cũng muốn lên gây tê sao?" Tường Văn Phong càng phát giác tiểu nữ nhi không để cho mình bất lo. Tường Bạch Miên im lặng mấy giây, nhấp miệng môi dưới nói: "Ta chính là sợ sệt loại kia cái gì cũng không thể khống chế, chết đi một dạng cảm giác." Không đợi Tường Văn Phong lại nói, nàng nhanh chóng nhìn quanh một vòng. "Mẹ đâu? Công ty phát hai dương quả táo, nàng cầm một dương đi nhà ca của ngươi." Tường Văn Phong bất đắc dĩ hồi đáp: "A nha." Tường Bạch Miên ra vẻ giật mình: "Muốn ta giúp ngươi gọt táo sao?" "Không cần, vừa ăn xong cơm tối không bao lâu." Tường Văn Phong lắc đầu. Tường Bạch Miên chợt chỉ thư phòng: "Ta sử dụng ngươi máy tính a." "Đi thôi đi thôi." Tường Văn Phong một mặt ghét bỏ. Tường Bạch Miên bước chân nhẹ nhàng đi nhập thư phòng, mở ra phụ thân máy tính, đăng nhập công ty của hắn nội bộ tài khoản. Bàn cổ sinh vật nội bộ là có dựng một cái mạng của bộ. Người có máy tính lại có quyền hạn có thể đăng nhập đi lên, xem một chút công cộng tin tức, xử lý tương ứng tầng cấp bên trong sự vụ. Đương nhiên, khác biệt quyền hạn nhân viên có thể nhìn thấy nội dung, có thể sử dụng công năng, khẳng định là không giống với, thậm chí tại khác biệt địa phương đăng nhập cũng sẽ có khác biệt hạn chế. Mà đối với bàn cổ sinh vật tuyệt đại bộ phận nhân viên tới nói, máy tính là cái hiếm có đồ chơi, chỉ có đang làm việc đơn vị mới có thể nhìn thấy, đồng thời số lượng đồng dạng không nhiều. Tường Bạch Miên mượn nhờ phụ thân tài khoản, dựa theo thời gian trình tự, một đầu xem lên các loại mật cấp rất thấp nội dung. Nàng không có vội vàng sao động, tựa như bình thường xem một dạng. Phía trên này tin tức nhưng so sánh tin tức báo giờ phong phú nhiều, xâm nhập nhiều. Rốt cục, Tường Bạch Miên thấy được một cái tiêu đề. Cấp D8 nhân viên Vương Á Phi tử vong sự kiện thông lệ tính báo cáo điều tra. Tường Bạch Miên lúc này điểm đi vào, chăm chú đọc. Trước sau một giờ, cửa thang máy giám sát chưa phát hiện không thuộc về chuyện xảy ra tầng lầu kẻ ngoại lai. Nhiều vị nhân viên chứng thực, lúc ấy cũng không có ai tới gần Vương Á Phi. Thi thể giải phẫu kết quả biểu hiện là sốc tim đột tử. Kết luận, bài trừ hắn giết, lấy tự nhiên tử vong xử lý. Tường Bạch Miên thấy khẽ gật đầu, im lặng cảm khái một câu. Công ty các loại chế độ hay là rất thành thục nha. Điều này nói rõ công ty thành lập về sau, tại phòng bị bao quát giác tỉnh giả ở bên trong các loại nhân tố phá hư bên trên, là có nhất định kinh nghiệm. Tường Bạch Miên không có quá nhiều dừng lại tại trước mắt giao diện, cấp tốc đóng lại nó, ngược lại xem lên nội dung khác. Chờ xem hết đại lượng không liên hệ đồ vật về sau, nàng mới tiến vào chữa bệnh bộ phận, tra được các loại bảo vệ sức khỏe tri thức. Trong quá trình này, nàng giống như tùy ý tìm tòi một chút. gần nhất 5 năm sốc tim đột tử án lệ. Rất nhanh, kết quả hiện ra, chỉnh thể xác suất tại bình thường khu gian bên trong. Tường Bạch Miên một đầu ghi chép hướng xuống nhìn xem, lông mày đột nhiên bỗng nhúc nhích. Gần đã qua 1 năm, tầng 478 đã xuất hiện qua 2 lần sốc tim đột tử. Mà tầng 478 chính là Vương Á Phi đảm nhiệm thị trường cung ứng vật tư chủ quản tầng lầu, cũng là hắn chết vội địa phương. Hắn là lệ thứ 2. Từ nhân khẩu tỷ lệ đi lên giảng, dạng này phát bệnh tỷ lệ không tính quá cao, hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng ở ôm đoán Tưởng Bạch Miên trong mắt, liền lộ ra rất khả nghi. Ghi chép lại hướng phía trước, tầng 478 sốc tim đột tử phát sinh suất khôi phục bình thường, hàng năm như nhau, hoặc là không có. Tưởng Bạch Miên đóng lại giao diện này, bắt đầu xem nội dung khác. Bất quá, con mắt của nàng có chút mất đi tiêu cự. Điều này nói rõ, tên giác tỉnh giả kia là tầng 478 cư dân, mà lại là gần nhất 1 năm mới phát giác tỉnh. Từ tâm lý học góc độ tới nói, một người đạt được cường đại như vậy lực lượng, rất khó không đi thử một lần. Có không nhỏ xác suất trả thù chính mình thống hận mục tiêu. Mà lại, cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì sinh mệnh tế lễ giáo đoàn lần này cần xử quyết Vương Á Phi. Theo lý mà nói, mỗi lần ngạch phiền não chia sẻ sẽ lên, chắc chắn sẽ có thành viên chỉ trích ai ai ai, nhưng trước đó Thương Kiến Diệu cũng không có gặp qua ai vì vậy mà chết. Chính là bởi vì Vương Á Phi công tác tầng lầu có một tên giáo đoàn giác tỉnh giả tại, có thể rất tốt thao tác, không lưu lại manh mối, bị công ty phát hiện, cho nên sinh mệnh tế lễ giáo đoàn lần này mới quyết định muốn thực hành thần phạt. Để tầng 495 các tín đồ càng thêm kính sợ tư mệnh, càng thêm thành kính cùng phục tùng. Vậy thẩm độ cảm nhiễm bệnh vô tâm lại là chuyện gì xảy ra? Có thuận tiện như vậy biện pháp, vì cái gì còn muốn cho giác tỉnh giả ra tay giết Vương Á Phi? Để hắn cũng cảm nhiễm bệnh vô tâm không phải tốt. Dạng này sẽ càng thêm ẩn nấp, hiệu quả cũng càng tốt. Chẳng lẽ, đây không phải là bệnh vô tâm, mà là giác tỉnh giả một loại năng lực nào đó tạo thành cùng loại triệu chứng? Tường Bạch Miên não hải suy nghĩ lật tới lăn đi, mặt ngoài lại bất động thanh sắc tiếp tục xem. Rạng sáng 5 giờ nhiều, trong tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Thương Kiến Diệu tỉnh lại. Lần này, hắn không có đánh răng, chỉ là tắm cái nước lạnh mặt, để cho mình càng thêm tinh thần. Sau đó, hắn phủ thêm cùng thẩm độ cùng khoản màu xanh thấm áo khoác đông dày, cầm thu kịch đèn tin, ra ngoài phòng, đi hướng khu A. Đi tới, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà. Nơi đó có một cái điểm đỏ đang lóe lên, đại biểu một cái camera giám sát. Rất nhiều nhân viên đều cho rằng, trừ mấy cái mấu chốt khu vực, đại bộ phận camera giám sát hẳn là đều đã hư hao, không cách nào sử dụng, chỉ là ở chỗ đó lúc lắc bộ dáng, chấn nhiếp mọi người. Có thể Thương Kiến Diệu trước đó nghe Tưởng Bạch Miên nói lên tra giám sát, cảm giác còn đang phát huy tác dụng, camera hẳn là so tưởng tượng càng nhiều. Hắn bỗng nhiên giơ cánh tay lên, dùng đèn tin chiếu camera kia. Sau đó, hắn gần sát bên tường, tiến vào góc chết. Cũng không lâu lắm, Thương Kiến Diệu đã tới ở vào khu A Lý Trinh nhà. Dựa theo quá trình đối với xong ám hiệu về sau, hắn vào phòng, tìm một chỗ ngồi xuống. Cùng thường ngày khác biệt, lần này tụ hội, mọi người tựa hồ cũng rất ngột ngạt, tại người dẫn đạo Nhậm Khiết đi ra trước, lại không người nói chuyện, không người nói chuyện phiếm, không biết suy nghĩ cái gì. Trong này, Giản Tân cùng Trác Chính Nguyên vợ chồng thỉnh thoảng liền cải biến tư thế ngồi, lộ ra rất không yên ổn. Rốt cục, người dẫn đạo Nhậm Khiết từ trong phòng đi ra, đi tới tủ quần áo, tủ bắt cùng giường lớn ở giữa. Nàng nhìn quanh một vòng, biểu lộ nghiêm túc nói ra: "Hôm nay triệu tập mọi người tụ hội, là có một chuyện muốn thông báo." Đang khi nói chuyện, thân thể của nàng hơi có chút run rẩy, phảng phất tại sợ cái gì, nhưng trên mặt cũng lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Dừng lại một chút, Nhậm Khiết trầm giọng nói ra: "Thẩm độ muốn bán giáo đoàn, đã gặp phải thần phạt." Chương 101, ban thưởng, cầu nguyện phiếu. Thương Kiến Diệu trầm mặc một hồi, ngược lại hỏi: "Ngươi đối với Trường Dạ giáo đoàn có cái gì hiểu rõ?" Trương Lỗi lắc đầu: "Ta không thích cùng những giáo phái này liên hệ, cảm giác bọn hắn rất điên cuồng lại rất nguy hiểm. Ta chỉ nghe người nói qua, Trường Dạ giáo đoàn cho là mỗi một cái ban đêm đều rất nguy hiểm, chỉ có thu hoạch được tư mệnh phù hộ mới có thể sống lấy nhìn thấy hừng đông. Cho nên, bọn hắn ưa thích tại trời vừa đen lúc cầu nguyện, tại đêm khuya tụ hội, xưng chính mình lễ mị xạ là cuồng hoan vũ hội." Nói đến đây, Trương Lỗi có chút không thể nào hiểu được nói: "Ta không biết cuồng hoan vũ hội là cái dạng gì, nhưng luôn cảm thấy cái này là một cái tôn giáo lễ mị xả nghi thức có chút kỳ quái. Ngươi nghe qua nuôi trẻ tọa đàm cùng máy móc thuyết pháp, liền sẽ không cảm thấy như vậy." Thương Kiến Diệu dùng không cảm thấy kinh ngạc giọng điệu nói ra. Trương Lỗi không có hỏi cái gì là nuôi trẻ tọa đàm cùng máy móc thuyết pháp, quay đầu mắt nhìn đang cùng mấy tên bằng hữu nói chuyện trời đất mạnh hạ, đối với Thương Kiến Diệu nói: "Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Trừ tư mệnh, ngươi còn hiểu hơn cái nào chấp thuế?" Thương Kiến Diệu bày ra một bộ chờ đến cơ hội liền muốn hỏi cái rõ ràng dáng vẻ. Trương Lỗi nhớ lại nói ra: "Không nhiều, tháng 12 tư mệnh, tháng 1 bồ đề, còn có, ta tại Giã Thảo Thành lúc, nghe tối sơ thành người tới đề cập qua, bọn hắn nơi đó có chút quý tộc trong bóng tối tín ngưỡng chấp trưởng tháng 9 Mạn Đà La." Thương Kiến Diệu hồi ức tổ trưởng miêu tả, thành khẩn bình luận: "Tại tối sơ thành, cũng có thể gom góp tất cả chấp thuế tín ngưỡng. Đây không phải là một nơi tốt." Trương Lỗi nhẹ gật đầu, đối với phần lớn người mà nói. Hắn chỉ mạnh hạ bên kia: "Không có vấn đề gì mà nói, ta liền đi qua." Thương Kiến Diệu đột nhiên hỏi: "Ngươi vì cái gì không hỏi ta đột nhiên hỏi cái này chút nguyên nhân?" Làn da lệch đen vóc dáng trung đẳng Trương Lỗi đứng dậy, chậm rãi nói ra: "Biết đến càng nhiều, càng nguy hiểm." Nói xong, hắn không có lại dừng lại, xoay thân thể lại, đi hướng mạnh hạ. Thương Kiến Diệu tiếp tục ngồi ở chỗ đó, không có động tác khác, phản phất đã bị chúng quanh náo nhiệt bầu không khí ngăn cách. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên đám người tới lui, không có chút nào cảm giác không được tự nhiên. Ngày thứ hai, Thương Kiến Diệu đồng dạng trước thời hạn gần 10 phút đồng hồ đến tiểu tổ cựu điều chỗ tầng 647 gian phòng số 14. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tưởng Bạch Miên đã ngồi ở vị trí bên trên. Ta hôm qua gặp một cái từ bên ngoài đến nhân viên. Thương Kiến Diệu đi tới, trực tiếp nói ra.
Ừm.
Tưởng Bạch Miên biểu thị mình tại chờ đợi văn. Thương Kiến Diệu kéo ra cái ghế ngồi xuống. Hắn đối với chấp thuế cùng giác tỉnh giả có sự hiểu biết nhất định. Hắn đem chương lỗi giảng thuật nội dung lặp lại một lần. Quả nhiên, cùng trái tim trực tiếp tương quan giác tỉnh giả năng lực tại tư mệnh lĩnh vực. Tưởng Bạch Miên như có điều suy nghĩ cảm thán nói, cũng không biết có phải hay không tín ngưỡng vị nào chấp thuế, đang thức tỉnh lúc, liền sẽ thu hoạch được tương ứng lĩnh vực năng lực. Vậy tại không có xác định tín ngưỡng trước liền thức tỉnh, lại là dựa vào cái gì đến xác định năng lực đặc điểm? Ân, Đỗ Hành nói qua, khác biệt đại giới sẽ mơ hồ chiếu rọi khác biệt lĩnh vực, cho nên, căn cứ trả giá thật lớn không cùng đi phân chia. Nói đến đây, Tưởng Bạch Miên bỗng nhiên để một câu. Vậy tiêu sơ đại giới lại là cái gì đâu? Đỗ Hành cùng gã lộ giản đại giới lại là cái gì đâu? Thương Kiến Diệu hồi đáp. Không phải tất cả đại giới đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Tịnh Pháp nếu là không nói, sẽ không có người trực tiếp liền nghĩ đến hắn đại giới là sắc dục tăng cường. Ta lúc đầu kém chút liền dùng cả một đời độc thân đổi năng lực, kết quả không được, cái giá như thế này không dùng. Tưởng Bạch Miên lập tức kinh ngạc. Không phải nói chỉ cần trả giá đắt là được, còn phải là phù hợp một loại nào đó quy tắc đại giới. Không biết. Thương Kiến Diệu phi thường thành thật. Tưởng Bạch Miên lừ một tiếng. Đơn độc cán lệ rất khó coi ra cái gì, trừ phi ngươi thử qua rất nhiều lần, mới tìm được chính xác đại giới. Ba lần. Lần thứ hai là muốn dùng không có bằng hữu trao đổi, vẫn chưa được. Thương Kiến Diệu như nói thật nói. Tưởng Bạch Miên nhẹ nhàng nuốt cằm nói. Chờ nhiều nhận biết mấy vị giác tình giả, hiểu rõ bọn hắn thất bại cùng án lệ thành công, mới có thể tổng kết ra quy luật A. Bọn hắn sẽ không nói. Thương Kiến Diệu vạch ra. Vạn nhất bọn hắn đại giới chính là không có khả năng nói láo hoặc là hỏi gì đáp lấy đâu. Tưởng Bạch Miên cười đòn khiêng một câu. Tiếp theo, nàng suy tư nói. Trở về đằng sau, ta càng nghĩ càng thấy đến tiểu sơ mị hoặc không giống như là năng lực, ngược lại càng tiếp cận đại giới. Thương Kiến Diệu đôi mắt khẽ nhúc nhích. Lập tức nói ra, cho tới bây giờ, thấy qua tất cả giác tỉnh giả, trừ hắn, năng lực cũng có thể tự điều khiển. Nói cách khác, dù là năng lực sẽ mang đến một chút không tốt kết quả, nhưng giác tỉnh giả chí ít có thể lấy lựa chọn sử dụng hay là không sử dụng. Mà Kiều Sơ bị Mộng Yểm Mã đuổi một đường, nói không chừng còn bởi vậy ném đi một chiếc xe, thẳng đến sử dụng bị kế, đem đối phương lừa qua sông, nổ rất cầu, mới chính thức thoát khỏi. Bình thường giác tỉnh giả, hẳn là đã sớm đình chỉ mị hoặc. Đương nhiên, Thương Kiến Diệu cũng không thể cam đoan ban cho năng lực bên trong nhất định không có không khác biệt bị động mị hoặc loại vật này.
Đúng.
Tưởng Bạch Miên biểu thị đồng ý, nhìn như vậy đến, tiểu sơ mị hoặc sát suất lớn là trả ra đại giới. Nói đến đây, nàng đột nhiên nở nụ cười. Tiểu sơ vừa trở thành giác tỉnh giả, vẫn còn tương đối khi yếu ớt, loại này không cách nào tiêu trừ bị động mị hoặc không biết mang đến cho hắn cái gì. Ách. Thảm. Thương Kiến Diệu nhảy qua khả năng án lệ, trực tiếp cấp ra kết luận. Tiếp theo, hắn lại bổ sung. Chưa đi đến nhập khởi nguyên chi hải, từng cái chiến thắng nội tâm sợ hãi trước, tiểu sơ mị hoặc không có phạm vi lớn như vậy, hiệu quả cũng sẽ không có mạnh như vậy. Người đang suy nghĩ gì? Tưởng Bạch Miên danh mánh cười nói, ta lúc đầu dự định nói chính là, tiểu sơ khẳng định rất thụ con muội những thứ này yêu thích, cùng hắn đợi cùng một chỗ, liền không sợ bị đốt, sách, các ngươi lần này, sinh lý giáo dục biên giới lại phát triển sao. Không cho Thương Kiến Diệu làm ra thanh kỳ trả lời cơ hội, nàng ngược lại nói ra. Bình thường mà nói, không có người sẽ dùng mị lực biến cao làm đại giới, cái này tại phổ biến quan điểm bên trong, căn bản không phải đại giới. Cho nên, tiểu sơ lúc ấy hẳn là dùng mị lực đổi lấy năng lực. Kết quả, hắn cũng không nghĩ tới, lại biến thành vạn người mê. Là người hay là chó đều muốn lên cái chủng loại kia. Ân, căn cứ ta thể nghiệm, theo thời gian chuyển rời, ta muốn cưỡng ép lên hắn xúc động có dần dần mạnh lên, có thể đoán được, nếu như lại đợi một hai ngày, thậm chí mấy giờ, chúng ta liền sẽ chủ động bạo lực xâm phạm hắn. Đây quả nhiên là đại giới a, thảm. Các ngươi một lần kia sinh lý giáo dục cũng không kém. Thương Kiến Diệu chăm chú bình luận. A, ngươi nói cái gì? Tường Bạch Miên sờ lên lỗ tai, nghiêm mặt nói ra, mà lại, chúng ta trước đó cũng thảo luận qua, từ tình huống lúc đó nhìn, Tiểu Sơn nếu như biểu hiện ra lý, biểu hiện được các độc tương ứng mục tiêu bị mị hoặc trạng thái liền sẽ giải trừ, các đồng bạn của hắn cũng sẽ nhận kích thích, trình độ nhất định thoát khỏi ảnh hưởng, ngạch, động vật cùng vô tâm giả ngoại trừ. Xem ra hạn chế còn là không ít. Tường Bạch Miên suy nghĩ một chút lại nói, nếu thật là dạng này, tiểu sơ loại thứ ba giác tỉnh giả năng lực còn không có biểu hiện qua. Chúng ta lúc trước cẩn thận tốt. Bọn hắn trước mắt đã biết tiểu sơ có để cho người ta hề phải cùng khiến người chuyên chú làm một chuyện nào đó giác tỉnh giả năng lực, người trước là phạm vi hình, người sau tựa hồ chỉ có thể một chọi một. Hai người đang khi nói chuyện, Long Duyệt Hồng, Bạch Thần lần lượt đi đến. Tưởng Bạch Miên thấy thế đứng dậy, phủi tay, vẻ mặt tươi cười nói: "Phía trên cho hồi phục." Nghe được ban thưởng xuống tới, mặc kệ là Long Duyệt Hồng hay là Bạch Thần, Thương Kiến Diệu, con mắt đều một chút tỏa sáng. "Ngừng, không cho phép ca hát, không cho phép khiêu vũ." Tưởng Bạch Miên sớm ngăn lại Thương Kiến Diệu, không để cho hắn làm ra bất luận cái gì hành vi. Thương Kiến Diệu lập tức toát ra tiếc nuối biểu lộ. Tưởng Bạch Miên hắng giọng, cười tủm tỉm nói ra: "Ban thưởng cùng bồi thường tính ở cùng nhau, chia hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là, mỗi người nhân viên đẳng cấp ngoài định mức tăng lên một cấp, nói cách khác, ta hiện tại là cấp D7, hàng thật giá thật tổ trưởng, Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng vốn là muốn thăng làm cấp D2, hiện tại là đi thẳng đến D3, Bạch Thần vốn là chuyển thành nhân viên chính thức, cấp D1, hiện tại đến D2. D3. Long Duyệt Hồng kinh hỉ lên tiếng, vậy mỗi tháng chẳng phải là có thể nhiều 1000 cái điểm cống hiến. Cái này mang ý nghĩa, hắn tiền lương chính là 2800 điểm. Mà lại, chờ hắn sang năm kết hôn, có thể chia phòng thời điểm, cao hơn nhân viên đẳng cấp có thể phân đến tốt hơn gian phòng. Bao nhiêu cấp có thể xin mời làm cải tạo gen, nếu như mình thanh toán điểm cống hiến nói. Bạch Thần trên mặt vui mừng lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tường Bạch Miên mỉm cười hồi đáp, ta giúp ngươi hỏi qua, như ngươi loại này tình huống, đến D4 là có thể. Nếu như ngươi nguyện ý tham dự rất nguy hiểm loại kia hạng mục, hiện tại cũng đi, bất quá, ta không đề nghị, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, còn sống mới có thể đi làm. Bạch Thần khẽ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không như thế lỗ mãng. Tường Bạch Miên lại nhìn phía Thương Kiến Diệu. Ngươi không cao hứng?
Cao hứng a?
Thương Kiến Diệu một mặt nghiêm túc. Được rồi, ta liền không nên hỏi ngươi. Tường Bạch Miên tiếp tục nói, bộ phận thứ hai là mỗi người 100,000 điểm cống hiến bồi thường. 100,000. Long Duyệt Hồng đời này cũng còn chưa thấy qua nhiều cống hiến như vậy điểm. Tường Bạch Miên ha ha cười nói, không coi là nhiều, chúng ta thế nhưng là đoạn, không, cầm trở về một cỗ xe bọc thép, một súng máy hạng nặng, một miếng da hắc triệu thiết xà cùng hai xe vật liệu. Những vật này, nếu như cầm tới giã thảo thành loại địa phương kia đi bán, giá trị tuyệt đối có thể vượt qua 400.000 điểm cống hiến gấp bội. Nhưng, các ngươi cũng muốn tưởng tượng, vũ khí của chúng ta là công ty cung cấp, chúng ta xe dịp là công ty cho, người của chúng ta là công ty nuôi, công ty cầm đầu rất hợp lý, lại nói, không phải còn có nhân viên đẳng cấp tăng lên bồi thường sao? Cái này nhưng so sánh đơn thuần cầm điểm cống hiến có a. Không ít không ít. Long Duyệt Hồng biểu thị chính mình một chút cũng không có lời oán giận. Hắn muốn giúp phụ mẫu, đệ đệ, muội muội đổi gian phòng lớn, cũng liền 30,000 điểm tà hữu. Đối với Bạch Thần mà nói, thực lực mạnh nhất phương kia cầm chiến lợi phẩm nhiều nhất là không thể bàn cái chân lý, cho nên nàng cũng không có cảm thấy cái này có bất kỳ vấn đề. Thương Kiến Diệu ngược lại là muốn nói chút gì, nhưng tất cả mọi người không muốn nghe. Tiếp theo, Tưởng Bạch Miên mở ra cái bàn ngăn kéo, lấy ra ba cái túi văn kiện. Phía trên đều có đánh dấu danh tự, đây là trải qua thẩm tra, các ngươi có thể có thu hoạch. Ha ha, công ty đem đồng hồ đeo tay đều trả lại chúng ta, đây đều là đồng hồ máy, so đồng hồ điện tử có giá trị nhiều, chí ít 5-6 vạn điểm cống hiến, ân, tổn hại địa phương, công ty đều có giúp chúng ta sửa chữa tốt. Đúng rồi, đằng sau nhớ kỹ đi đổi mới thẻ điện tử, nếu như điểm cống hiến số lượng không đúng, nhớ kỹ cùng ta nói, à, còn có, 900 công việc bên ngoài phụ cấp lần này cũng trực tiếp phát. Tường Bạch Miên đang khi nói chuyện, Thương Kiến Diệu cầm qua viết chính mình danh tự túi văn kiện, đem vật phẩm bên trong đổ ra. Cái này có một bộ kính râm màu đen, một khối màu đậm đồng hồ máy, một cái khảm nạm cánh hoa màu vàng cầu pha lê trong suốt, một cây đến từ thị trấn hát thử bút ghi âm cùng một cái kem chút nứt vỡ túi văn kiện lớn cỡ bàn tay ảm lì đáy la mặt đen. Bạch Thần không có lo lắng nhìn mình túi văn kiện, nhìn qua Tưởng Bạch Miên, lo lắng hỏi: "Tổ trưởng, thị trấn Thủy Vi sự tình là kết quả gì?" Chương 102, hồ sơ bệnh lý, cầu nguyện phiếu. Đối mặt Bạch Thần vấn đề, Tưởng Bạch Miên túi đầu cười cười: "Không cần gấp gáp như vậy, cái này cần chờ lần sau ban giám đốc họp mới có thể định ra tới. Bất quá, theo Tất Ngu bộ trưởng nói, thành viên hội đồng quản trị đối với việc này thái độ vẫn tương đối khai sáng, trước mắt duy nhất tranh chấp điểm là cho cái gì lãnh ngộ." "Ừm ân." Bạch Thần rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tường Bạch Miên suy nghĩ một chút, cầm lấy trên bàn một trang giấy nói: "Thương Kiến Diệu từ xưởng sắt thép phế tích cầm lại mấy tờ giấy kia, phòng thí nghiệm đã cấp ra báo cáo. Trong đó, có hai tấm tồn tại trước đó vài trang ấn xuống tới bút tích, trải qua phục hồi như cũ cùng so sánh, có thể xác định là một phần hồ sơ bệnh lý. Phần này hồ sơ bệnh lý cũng không hoàn chỉnh, chủ thể bộ phận là như vậy: tính danh, Phạm Văn Tư, giới tính, nữ, tuổi tác, 52 tuổi, hôn nhân, đã kết hôn, địa chỉ, khu gia quyến khu 2 lầu số 4 phòng 302. Người bệnh tự thuật năng lực hành động bình thường, tinh thần tình huống bình thường. Kể triệu chứng bệnh, gần 7 ngày đến nay, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy nhi tử thân ảnh chỉ ít một lần. Người bệnh nhi tử tại mấy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật, trước mắt là người tình nguyện tại phương Bắc nơi nào đó tiếp nhận kiểu mới trị liệu. Tường Bạch Miên sau khi đọc xong, nhìn quanh một vòng nói: "Thế nào? Có ý nghĩ gì?" "Một phần không có vấn đề quá lớn phương diện tinh thần hồ sơ bệnh lý." Bạch Thần gia nhập công ty trong khoảng thời gian này, cũng coi như hiểu rõ cái gì gọi là hồ sơ bệnh lý. Long Duyệt Hồng nói theo: "Xưởng sắt thép kia bệnh viện có thể trị phương diện tinh thần tật bệnh." Hắn thấy, đó chính là so bản cổ sinh vật mỗi cái tầng lầu phòng y tế lớn một chút địa điểm. Mà lại, coi như bản cổ sinh vật nội bộ, ba nhà bệnh viện lớn bên trong, cũng chỉ có một nhà có thể trị liệu tinh thần tật bệnh. Người bệnh khả năng không cho rằng chính mình là tinh thần tật bệnh, hoài nghi là con mắt xảy ra vấn đề, liền tùy tiện tìm phòng khám bệnh nhìn một chút, dù sao, bác sĩ sẽ xem xét để nàng chuyển đi nhà nào bệnh viện, không cần nàng quan tâm. Tường Bạch Miên thử nghiệm dùng bản cổ sinh vật nội bộ tình huống để giải thích. An Tĩnh nghe bọn hắn thảo luận, Thương Kiến Diệu đột nhiên nói ra: "Nếu như người bệnh đã không có tinh thần vấn đề, con mắt cũng không tồn tại tật bệnh, nhưng chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con trai mình thân ảnh chí ít một lần đâu." Long Duyệt Hồng lập tức tê một tiếng: "Đừng nói chuyện ma, đây chính là người thực vật." Lui 10,000 bước giảng, dù cho con trai của nàng thật bị chữa khỏi, đã tỉnh lại, cũng không có đạo lý trốn tránh mụ mụ không thấy, chỉ mỗi ngày ở chung quanh nàng xuất hiện như vậy mấy lần a. Thương Kiến Diệu suy đoán để Long Duyệt Hồng không hiểu cảm thấy thân thể có chút trở nên lạnh, liền phảng phất bị tới từ địa ngục gầm phong lặng yên thổi qua. Âm phong, gió. Long Duyệt Hồng lập tức mở to hai mắt nhìn. ngươi chừng nào thì đem quạt điện mở? Hắn lúc này mới phát hiện, Thương Kiến Diệu yên lặng đem tổ trưởng trên bàn yên lặng quạt điện quay đầu, ấn xuống chốt mở. Bàn cổ sinh vật ban ngày, có đôi khi sẽ khá nóng. Các ngươi thảo luận thời điểm. Thương Kiến Diệu cười hồi đáp, có nhiều bầu không khí a. Đừng lãng phí nguồn năng lượng. Tường Bạch Miên đùng đem quạt điện đóng lại. Nàng ngược lại nói ra, như thế một phần lẻ loi chơi chọi hồ sơ bệnh lý cũng nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là cựu thế giới để lại tin tức, đó còn là để vào chúng ta tiểu tổ hồ sơ đi, nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng, cùng khắc manh mối sâu chối lại, cho thấy một ít gì đó. Tốt. Nàng vỗ xuống tay, hôm nay tư liệu là trước kia cái kia tiểu tổ cựu điều siêu tập khẩu thuật sử. Khẩu thuật sử. Bạch Thần Đại Khái có thể hiểu được đây là ý gì, nhưng vẫn là cảm thấy danh từ này lạ lắm. Tường Bạch Miên nhìn Thương Kiến Diệu một chút. Khẩu thuật sử chính là người trong cuộc miệng giảng thuật, chính mình trải qua từng nghe nói lịch sử. Đi qua cái kia tiểu tổ cựu điều tiền kỳ công việc chủ yếu chính là sưu tập cái này, phía sau bọn hắn lại làm cái gì, có thu hoạch gì, thì nương theo lấy bọn hắn mất tích đắm chìm tại trong biển rộng lịch sử. Ân, căn cứ lui tới điện văn biểu hiện, bọn hắn còn có một nhóm trọng yếu khẩu thuật sử chưa kịp báo cáo. Chúng ta cầm tới nhóm này khẩu thuật sử, chủ yếu đến từ lúc ấy nội bộ công ty còn sống lấy, trải qua cựu thế giới hủy diệt lão nhân. Đây đều là rất quý giá tư liệu à, những người này hiện tại tuyệt đại bộ phận đều đã qua đời. Chờ lặp đi lặp lại đọc xong những này, rút ra đầu mối hữu dụng cùng tin tức, chúng ta đổi lại nhóm thứ hai khẩu thuật sử. Cái này đến từ khu vực phụ cận cựu thế giới người còn sót lại, cùng loại điển chấn trưởng loại kia. Về phần đằng sau, không có nhóm thứ ba, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Tóm lại, chúng ta tiếp xuống hành động mục tiêu đến từ trong những tài liệu này tìm, hoặc là căn cứ bảo tồn điện văn, dọc theo trước đó tiểu tổ cựu điều đi qua lộ tuyến lại đi một lần. Nghe đến đó, Thương Kiến Diệu cử đi ra tay. Không cần phải nói, ta biết. Tường Bạch Miên nhẹ nhàng gật đầu, ngươi muốn tuyển loại thứ hai. Thương Kiến Diệu lắc đầu. Hai loại lựa chọn có lẽ không có khác nhau. Tường Bạch Miên lập tức giật mình. Ngươi là muốn nói, trước đó cái kia tiểu tổ cựu điều lựa chọn lộ tuyến cũng hẳn là căn cứ những này khẩu thuật sử bên trong rút ra manh mối tới. Không phải. Thương Kiến Diệu lần nữa lắc đầu, tiếng nói trầm thấp bên trong mang theo điểm từ tính nói, vận mệnh cho chúng ta xác định con đường, chỉ có một đầu. Tường Bạch Miên ngang ra hỏa này một chút, nghiêng đầu đối với Long Duyệt Hồng nói. Đây có phải hay không là trong tiết mục quảng bá lời kịch? Long Duyệt Hồng trọng trọng gật đầu. Đúng. Tường Bạch Miên không thấy Thương Kiến Diệu, ngược lại cười đối với Bạch Thần nói. Vừa rồi quên nói, ngươi có thể đem đến tầng 622. Cụ thể phân phối đến gian phòng nào, đến lúc đó có người cùng ngươi giao tiếp. Ha ha, ngươi đêm nay liền có thể nghe loa phong thanh. Bạch Thần ừ một tiếng, thần sắc hơi có lưu động lại cấp tốc khôi phục bình thường. Tường Bạch Miên không nói thêm lời, giống như đổi con muỗi đảo ngược bày ra tay. Đều đi xem tư liệu đi. Thương Kiến Diệu, đừng thả âm nhạc. Ta không quản được nó. Thương Kiến Diệu cao giọng đáp lại nói. Vậy ngươi hảo hảo cùng nó giảng đạo lý. Tường Bạch Miên tức giận trả lời. Thương Kiến Diệu con mắt lập tức sáng lên, tựa hồ cảm thấy biện pháp này phi thường khiết cùng mình tư duy. Hắn ngồi xuống, đối với cái kia đấy lam mặt đen ảm ly nhỏ, nói liên miên lại nhải nói đến nói. Ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi sửa xong, ngươi cần phải nghe lời a. Ta hiện tại tin tưởng, hắn thật sự có bác sĩ đã chứng minh. Long Duyệt Hồng đờ đẫn nhìn mấy giây, tự nhủ. A, ngươi nói cái gì? To hơn một tí. Tường Bạch Miên nghiêng đầu. Bạch Thần đối với cái này đã nhìn như không thấy, phối hợp lật xem lên tư liệu. Không có gì. Long Duyệt Hồng liền vội vàng lắc đầu. Sau đó, hắn im ắng thở dài. Cuối cùng là cái gì tiểu tổ a? Mà hắn điều động mệnh lệnh còn không biết lúc nào có thể xuống tới. Ăn xong cơm tối, Thương Kiến Diệu không có lập tức trở về tầng 495, mà là ngồi thang máy đã tới tầng 490. Hắn thuần thục vòng qua nơi này trung tâm hoạt động cùng thị trường cung ứng vật tư, đi tới phía sau một loạt trước gian phòng. Những gian phòng này trung ương treo một cái màu trắng chữ màu đen dựng thẳng biển. Cô nhi viện 11. Đây là Thương Kiến Diệu đã từng ở qua 3 năm địa phương. Bàn cổ sinh vật nội bộ, mỗi 10 tầng hoặc là 20 tầng sẽ có một cái cô nhi viện, phụ trách dưỡng dục những cái kia đã không có trực hệ hải tử, thẳng đến bọn hắn tuổi tròn 18 tuổi. Lúc này, cô nhi viện không ít cửa đều mở rộng ra, nhưng chỉ có 2-3 đạo nhân ảnh tồn tại. Những người khác đi phía trước nhà ăn. Thương Kiến Diệu đi vào quẹ chân canh cổng lão đầu Lý Gia Văn trước mặt. Viện trưởng có ở đây không? Thương Kiến Diệu tiếng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Gia Văn tóc đã là hoa râm, ngồi tại sau một cái bàn, một bộ mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ. Nghe được thanh âm, hắn bận bịu nâng lên đầu, quan sát một trận. Tiểu Thương a, viện trưởng đi ăn cơm, ngồi một chút đi, nàng một hồi liền trở về. Không cần. Thương Kiến Diệu lắc đầu, đi tới Lý Gia Văn bên cạnh. Nơi đó trên tường có một máy sắc đen máy móc, có thể dùng đến tiến hành điểm cống hiến giao dịch. Thương Kiến Diệu theo thứ tự nhìn qua coi như rộng rãi nội bộ hoạt động không gian, tương đối cổ xưa các loại khí cụ, tương đương đơn sơ bày biện bố trí, xuất ra thẻ điện tử, tại trên máy kia soát một chút. Tiếp theo, hắn nhấn ra 5 vạn cái số này, lựa chọn cô nhi viện 11 là phía thu khoản. Bởi vì là đại ngạch giao dịch, hắn lại nhấn xuống vân tay xác nhận. Lý Gia Văn nhìn xem Thương Kiến Diệu bóng lưng, ha ha cười nói. Đến quên tiền a. Thật sự là có lòng, không phải vừa mới bắt đầu làm việc sao? Cô nhi viện cơ bản dự toán do công ty phụ trách, nhưng cái này bao dung gian phòng, sân bãi, nhân viên tiền lương, mỗi tên cô nhi sinh hoạt bảo hộ cùng tương ứng nguồn năng lượng phối cấp. Muốn để cô nhi viện hoàn cảnh càng tốt hơn, mỗi tên cô nhi được ăn càng ngon hơn, thì càng nhiều ỷ lại các công nhân viên quên tiền. Thương Kiến Diệu quay đầu, thu hồi thẻ điện tử, vừa cười vừa nói, giúp ta tổn. A. Lý Gia Văn một mặt mờ mịt. Mỗi một tiếng cảm ơn. Thương Kiến Diệu không có nói thêm nữa, nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi ra cô nhi viện. Lý Gia Văn nhìn xem hắn đi xa, chậm rãi đứng lên, khập khiễng đi đến bộ kia sắc đen máy móc trước, kiểm tra một hồi giao dịch ghi chép. 5 vạn. Hắn lên tiếng kinh hô. Hắn công tác nhiều năm như vậy, trước mắt tiền tiết kiệm cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm. Tầng 495, thị trường cung ứng vật tư. Thương Kiến Diệu mua một đống cùng loại vải vóc loại này đơn giá cao lại dễ dàng cho xuất thủ vật phẩm, ôm bọn chúng, đi trở về khu B. Hắn không có về nhà, ngoặt hướng về phía một bên khác. Đi trong chốc lát, Thương Kiến Diệu đứng tại một gian phòng rộng mở trước. Đây là thẩm độ nhà. Cái này so Thương Kiến Diệu hiện tại ở gian phòng lớn hơn một chút, phía bên phải cách xuất một cái chặt khít phòng ngủ, địa phương còn lại đảm nhiệm phòng khách, phòng bếp cùng phòng ăn. Thẩm độ thê tử Điền Tĩnh ngay tại dựa vào cạnh ngoài phòng bếp khu vực bận rộn, nhà bọn hắn hải tử vòng quanh nàng không ngừng chạy tới chạy lui. Vì cái gì không đi nhà ăn? Thương Kiến Diệu đi tới, đột ngột hỏi. Điền Tĩnh chừng 30 tuổi, khuôn mặt mặc dù tú mỹ, lại có vẻ rất là tiểu tụy. Nàng cười khổ nói, hay là cần kiêng kỵ một chút. Mặc dù công ty một mực nói bệnh vô tâm sẽ không truyền nhiễm, nhưng mọi người vẫn tương đối sợ. Không phải sao, đều cho ta nghỉ. Thương Kiến Diệu ừ một tiếng. Thẩm thúc thúc trước đó vẫn luôn rất chiếu cố ta. Hắn vừa nói vừa đem trong tay đống đồ vật kia hướng thẩm độ trong nhà thả. Không được, không được, cái này quá quý giá. Điền Tĩnh chỉ là nhìn lướt qua, liền biết Thương Kiến Diệu lấy ra vật phẩm giá trị hết mấy vạn điểm công hiến. Thương Kiến Diệu dừng lại động tác, suy nghĩ một chút nói, nếu như không muốn thu, ngươi có thể lựa chọn làm mẹ ta. Điền Tĩnh cả người đều ngây người. Thương Kiến Diệu thừa cơ đem đồ vật toàn bộ buông xuống, phất phất tay nói, xem ra ngươi cũng không muốn. Gặp Thương Kiến Diệu thái độ kiên quyết, Điền Tĩnh ngập ngừng một trận nói, về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói. Thương Kiến Diệu gật đầu, quay người hướng nhà mình trôi đi đến. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy Thẩm Độ Hải Tử ở sau lưng hỏi hắn mụ mụ. Mụ mụ, thúc thúc kia không sợ chúng ta sẽ sinh bệnh a? Mụ mụ, ba ba bệnh lúc nào có thể tốt? Mụ mụ, ba ba lúc nào có thể trở về a? Thương Kiến Diệu bước chân dừng một chút, tăng nhanh không ít. Chương 103, đặc biệt huấn luyện, cầu người phiếu. Cách mấy ngày, tiểu tổ cựu điều buổi chiều huấn luyện nhanh bắt đầu thời điểm. Tường Bạch Miên từ bên ngoài đi trở về gian phòng, biểu lộ hơi có chút phức tạp. Nàng đi vào Long Duyệt Hồng trước mặt, trầm mặc chốc lát nói, ngươi điều động xin mời bị bắt bỏ. Long Duyệt Hồng thân thể lập tức hơi chao đảo một cái, trên mặt thất vọng làm sao đều ẩn tàng không nổi. Tường Bạch Miên khe khẽ thở dài, phía trên nói đối với rất lại phía sau tổ viên nếu không vứt bỏ, không buông bỏ, không có khả năng bởi vì trong một lần huấn luyện biểu hiện ra trên tâm lý không thích ứng, liền trực tiếp phán tử hình. Mà lại trước mắt không ai xin mời đến tiểu tổ cựu điều đến, các địa phương nhân thủ đều rất khan hiếm, muốn làm ra thay đổi chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo phân phối làm việc. Ta minh bạch, ta minh bạch. Long Duyệt Hồng túi thấp đầu, giống như nói một mình đáp lại nói. Tường Bạch Miên lừ một tiếng, mỉm cười trấn an nói, lần này ta liền không nói lại to hơn một tí. Long Duyệt Hồng im lặng chốc lát nói, kỳ thật ta cũng không phải như vậy thất vọng cùng thống khổ, chỉ ít ta hiện tại cảm thấy tiểu tổ cựu điều công việc vẫn là rất có ý nghĩa. Tường Bạch Miên cười cười, bằng không ta cũng sẽ không tổ kiến tiểu tổ cựu điều. Nói xong nàng vô vô Long Duyệt Hồng bả vai, hảo hảo rèn luyện đề cao mình, tranh thủ có thể sống đến sang năm tháng 7, đến lúc đó ta liền có thể đi xin mời tổ viên mới, đem ngươi thay thế đi ra. Long Duyệt Hồng cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tổ trưởng, ngươi câu nói này cũng không quá may mắn a. Lúc này Thương Kiến Diệu áp sát tới, vừa cười vừa nói, tổ trưởng, ngươi phải nói, chờ một chút hảo hảo đánh ngươi, đề cao ngươi năng lực sinh tồn. Long Duyệt Hồng sắc mặt chấp nhận, không hiểu cảm thấy cái này so ra ngoài điều tra còn muốn đáng sợ. Dù sao chính thức bắt đầu nhiệm vụ, đối mặt các loại nguy hiểm, đến đầu xuân đằng sau còn có hơn mấy tháng, mà bây giờ khoảng cách huấn luyện chỉ có mười mấy phút. Chờ một chút hảo hảo đánh ngươi, đề cao ngươi năng lực sinh tồn. Tường Bạch Miên lặp lại Thương Kiến Diệu lời nói, nhưng không phải nhìn chằm chằm Long Duyệt Hồng, mà là nhìn qua Thương Kiến Diệu nói. Nàng bày ra một bộ tay rất ngứa dáng vẻ. Tiếp theo, nàng như có điều suy nghĩ đối với Long Duyệt Hồng nói, có cơ hội, chúng ta lại làm một bộ trang bị xương vỏ ngoài quân dụng, cái này có thể hữu hiệu tăng thực lực của ngươi lên. Tốt tốt. Long Duyệt Hồng nhãn tình sáng lên. Tường Bạch Miên nghĩ nghĩ lại nói, kỳ thật, ngươi cũng có thể cân nhắc sinh vật tay chân giả cấy ghép, cái này so cải tạo gen an toàn nhiều. Nếu là ngươi có nam nhân lãng mạn, ưa thích máy móc, vậy có thể thử một lần đem thân thể một ít bộ vị thay thế thành máy móc. Có thế lực lớn rất am hiểu cái này, ta nhớ được có khoảng cánh tay người máy công năng siêu nhiều, thật để cho người ta trông mà thèm. Cái này tạm thời không cần thiết đi. Long Duyệt Hồng hay là càng ưa thích chính mình nguyên trang thân thể. Ai, làm cải tiến gen mới một M75, còn không bằng đổi đi. Thương Kiến Diệu ở bên cạnh hỗ trợ phối cái âm. Long Duyệt Hồng khuôn mặt cơ bắp co quắp một chút, bật thốt lên, người tại sao không đi đổi? Còn không có cơ hội. Thương Kiến Diệu chăm chú hồi đáp. Long Duyệt Hồng không phản bác được. Gặp bầu không khí chuyển biến tốt đẹp, Tưởng Bạch Miên nghiêng đầu đối với An Tĩnh đứng ngoài quan sát Bạch Thần nói, mới vừa đề nghị cũng là nói với ngươi, sinh vật tay chân giả cấy ghép cùng máy móc cải tạo kỹ thuật đều tương đối thành thục, không phải nguy hiểm như vậy. Muốn hay không cùng ta đụng một đôi, làm thiểm điện tỉ muội. Nàng vừa dứt lời, Bạch Thần còn chưa kịp nói chuyện, Thương Kiến Diệu liền bình luận, tổ trưởng, ngươi lấy tên thật là khó nghe a, nhất định là tương đối ít nghe quảng bá tiết mục. Ta nhìn ngươi là bị điện giật quá ít. Tưởng Bạch Miên nghiến nghiến răng răng, Bạch Thần thì chậm chạp thở hắt ra, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta sẽ cân nhắc. Vấn đề duy nhất, ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Thương Kiến Diệu lại một lần giúp Bạch Thần phối lên âm. Tường Bạch Miên nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời, bởi vì Bạch Thần niên kỷ xác thực muốn so nàng lớn, mà lại tâm lý tuổi cũng rất thành thục. Nhưng nếu là để nàng tự nhận muội muội, nàng kéo không xuống tổ trưởng gương mặt này. Một mực đến nay, nàng đều đem chính mình định vị tại tiểu tổ người phù hộ, người bảo vệ những thân phận này bên trên. Rất nhanh, Tường Bạch Miên tỉnh ngộ lại, trừng Thương Kiến Diệu một chút. Trong quá trình này, nàng cười ha ha hai tiếng, chuyển hướng chủ đề. Hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, còn có một cái đặc biệt huấn luyện, đó chính là luyện đảm lượng. Luyện thế nào? Long Duyệt Hồng có chút sợ sệt. Tường Bạch Miên khẽ nâng cái cằm, vừa cười vừa nói, đêm nay một người lưu thủ nơi này, không có khả năng có điện ống cùng bất luận cái gì công cụ chiếu sáng. Nghe có chút đáng sợ a. Long Duyệt Hồng từ đáy lòng cảm thán nói. Tường Bạch Miên nhẹ gật đầu. Huấn luyện này chỉ có thể một người thay phiên đến, bằng không liền không có hiệu quả. Thương Kiến Diệu, tối nay là ngươi, Bạch Thần, đêm mai là ngươi, Long Duyệt Hồng, ngươi tối ngày mốt. Thấy mình không phải cái thứ nhất, Long Duyệt Hồng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vâng, tổ trưởng. Thương Kiến Diệu hơi có vẻ nghiêm túc nói theo. Vâng, tổ trưởng. Chờ đến Bạch Thần cũng làm ra đáp lại, Thương Kiến Diệu giơ lên ra tay, mở miệng hỏi. Lưu thủ thời điểm có thể đi ngủ sao? Có thể mở ảm ly nghe cả nhạc sao? Cũng không thể. Tường Bạch Miên chém đinh chặt sắt hồi đáp. Ăn xong cơm tối, Tường Bạch Miên, Long Duyệt Hồng, Bạch Thần lần lượt rời đi gian phòng số 14, quay trở về riêng phần mình ở lại tầng lầu. Đồng thời, Tường Bạch Miên còn lấy đi tất cả đèn tin, tất cả tin. Thương Kiến Diệu liền trong căn phòng ánh đèn, đọc lên thật dày khẩu thuật sử, thỉnh thoảng có thể nghe thấy quảng bá chỉnh điểm báo giờ. Đến 9 giờ, cả tầng lầu tất cả quang mang đồng thời dập tắt, Thương Kiến Diệu trước mắt trở nên đen kịt một màu. Nơi này không có nửa điểm tự nhiên nguồn sáng, trung quanh đều là cái bản cùng vết tường, đến mức Thương Kiến Diệu ngay cả mình ngón tay đều không nhìn thấy, càng đừng đề cập các loại sự vật hình dáng. Hắn vô ý thức muốn theo sáng đèn bàn, có thể đùng nhấn xuống về sau, lại phát hiện không có hiệu quả. Cái này không thể so với khu sinh hoạt, đèn đường sau khi lửa tắt, có thể sử dụng chính mình nguồn năng lượng phối cấp, để nhà mình một lần nữa thu hoạch được nguồn sáng. Nơi này một khi đến giờ, mỗi cái gian phòng đều sẽ cắt điện, trừ phi có tương ứng người phụ trách đưa ra xin mời, phải thêm ban đến đã khuya, hoặc là suốt đêm làm việc. Thương Kiến Diệu thu tay lại, lại một lần đánh giá đến bốn phía. Ánh vào hắn tầm mắt chỉ có nồng đậm hắc ám. Dạng này hắc ám bên trong, hắn không biết biên giới ở nơi nào, cũng không biết quen thuộc sự vật bên ngoài, chung quanh là không còn cất giấu điểm khác đồ vật. Mà lại, cùng khu sinh hoạt khác biệt, nơi đó gian phòng dày đặc, cách âm hiệu quả lại đồng dạng, mỗi khi đêm sâu vắng người, Thương Kiến Diệu luôn có thể nghe được chút nói nhỏ nói chuyện trời đất thanh âm cùng ân ân a a động tĩnh. Có lúc cũng sẽ có tiểu hài khóc giống, trưởng thành cãi lộn cũng không biết hai phát ra tiếng ấy. Tại Thương Kiến Diệu trước khi ngủ, ban đêm thường thường cũng không phải là như vậy an tĩnh tuyệt đối. Mà loại này chỗ làm việc, ban ngày coi như náo nhiệt, qua 7 giờ, cả tầng lầu đều chưa hẳn có 10 cái trở lên người sống, đợi đến tắt đèn thì hầu như không tồn tại nhân loại. Cho nên, giờ này khắc này, Thương Kiến Diệu chỉ cảm thấy nơi này an tĩnh dị thường, an tĩnh đến phảng phất ngưng kết. Két két động tĩnh đột ngột vang lên, Thương Kiến Diệu chủ động na di ghế, phá vỡ loại này làm cho lòng người bên trong run rẩy ngưng kết. Thế nhưng là Nazi luôn luôn không cách nào tiếp tục, thanh âm cấp tốc hạ xuống, phảng phất bị trùng quanh nồng đậm hắc ám nuốt sống. Thương Kiến Diệu ngồi ở chỗ đó, mở to hai mắt, trừng mắt sâu trong bóng tối, muốn xem ra cái tí ngọ dần mau tới. Dạng này đen kịt, an tĩnh như vậy, để hắn ngay cả tự thân tồn tại đều không thể xác định, có loại tùy thời tùy chỗ sẽ bị hắc ám ăn mòn nuốt hết cảm giác. Không biết qua bao lâu, Thương Kiến Diệu đột nhiên mở miệng, hát lên ca. Hồi ức quá khứ, thống khổ tương tư quên không được. Hát hát, hắn đổi càng kịch liệt loại hình. Đứng dậy, đói khổ lạnh lẽo nô lệ. Đứng dậy, toàn thế giới người chịu khổ. Hắn giống đến khàn cả giọng, phản phất muốn đánh vỡ trước mắt cực đoan hắc ám cùng cực đoan yên tĩnh. Gào thét, Thương Kiến Diệu ngừng lại, hơi thở lên khí thô. Cả phòng cả tầng lầu lại một lần nữa trở nên an tĩnh, hắc ám càng là chưa bao giờ cải biến. Thương Kiến Diệu bình phục một trận, lại hát lên ca. Hắn hát một chút ngừng, làm thế nào cũng không chiếm được đáp lại, không đánh tan được hắc ám. Lại qua một hồi lâu, Thương Kiến Diệu đột nhiên mở miệng, cao giọng hô. Có người hay không a? Có người hay không a? Hắn lấy được chỉ có chính hắn tiếng vang. Hô, hô, trong bất chi bất giác, Thương Kiến Diệu hô hấp tăng thêm, phản phất tại dùng loại phương thức này chứng minh chính mình vẫn tồn tại. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía hẳn là cửa phòng vị trí. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, cấp tốc tới gần. Một đạo lệnh vàng của sáng tùy theo chiếu vào gian phòng. Quang trụ này chợt dương lên, soi sáng ra một tấm trắng sáng mặt. Ta có đáng sợ hay không? Sâu kín giọng nữ quanh quẩn tại trong phòng. Thương Kiến Diệu nhìn lấy tay đèn tin chiếu khuôn mặt Tưởng Bạch Miên một chút. Ngươi thật là trẻ con a. Tưởng Bạch Miên vừa bực mình vừa buồn cười đáp lại nói, ta đây là quan tâm ngươi, điều tiết bầu không khí. Không đợi Thương Kiến Diệu mở miệng, nàng phủi hạ miệng. Ngươi ca hát thật không dễ nghe. Ngươi một mực trốn ở sát vách. Thương Kiến Diệu trực tiếp hỏi. Sát vách của sát vách, bằng không sẽ bị thân là giác tỉnh giả ngươi phát hiện. Tưởng Bạch Miên cười giải thích một câu, đi đến Thương Kiến Diệu bên cạnh, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Nàng lay động lên đèn tin, nhìn xem quang mang tán loạn. Qua mấy giây, nàng giống như tùy ý nói, cái này đặc biệt huấn luyện, chủ yếu là cho ngươi thiết kế. Ngươi đối với phong bế hắc ám cùng cực đoan an tĩnh sợ hãi hẳn là tại phụ thân ngươi sau khi mất tích, mẫu thân ngươi trưởng kỳ nằm viện đoạn thời gian kia sinh ra, đúng không? Lúc kia, ngươi mới 13, 14 tuổi, nửa đêm tỉnh lại, trong nhà không có người, chung quanh cũng không có thanh âm. Sau đó, ngươi sẽ dùng ca hát đến tăng thêm lòng dũng cảm. Thương Kiến Diệu trầm mặc, không có trả lời. Tường Bạch Miên cười một tiếng, tiếp tục nói: "Loại vấn đề này, phải đi từng bước một thích ứng, lúc bắt đầu không có khả năng quá kích thích, nếu không ngược lại sẽ tăng lên sợ hãi. Cho nên, phía trước mấy lần, ta sẽ bồi tiếp ngươi, có lẽ sẽ cùng ngươi phiếm vài câu, nhưng không ra đẹp tin. Chờ ngươi thích ứng loại tình huống này, ta liền không nói bảo, cũng sẽ ngồi tại chỗ xa hơn. Giai đoạn này đi qua, ngươi nếu là không có sinh ra cái gì mặt trái vấn đề, vậy ta sẽ đi sát vách, đợi ở nơi đó, để cho ngươi không nhìn thấy nghe không được lại biết có người tại phụ cận. Đến lúc đó, có lẽ lần nào, ta liền lặng lẽ về nhà, nhưng sẽ không nói cho ngươi." Thương Kiến Diệu an tĩnh nghe xong, tại đèn tin quang mang bên trong gật đầu. "Được." Tường Bạch Miên cười cười, đóng lại đèn tin. Cả phòng lại một lần trở nên dị thường hắc ám, nhưng so với vừa rồi, chung quanh nhiều một đạo hô hấp thanh âm. Chương 104, vững bước tiến lên, cầu nguyện phiếu. Trong bóng tối gần như ngưng kết, Thương Kiến Diệu cùng Tường Bạch Miên ngồi đối diện nhau, không một người nói chuyện. Trong bất chi bất giác, nơi này tựa hồ có loại ai mở miệng trước ai liền thua không khí. Rốt cục, Tường Bạch Miên phá vỡ loại này trầm ngưng, tự rêu cười nói: "Ta và ngươi so sánh cái gì kỉnh?" Đang khi nói chuyện, nàng đứng lên, che miệng, ngáp một cái. "Ta đi ghế sofa nơi đó nằm một chút, ngủ một hồi. Ngươi nha, có thể đến một chút nhịp tim, chăm chú cảm thụ chút thân thể mỗi cái bộ vị vận chuyển, cũng có thể đem nhìn đằng trước qua khẩu thuật sử trong đầu toàn bộ qua một lần, làm giản lược chỉnh lý cùng xem kỹ, nhìn có thể hay không bắt được chút linh cảm, hoặc là đem Vương Á Phi thẩm độ sự tỉnh từ đầu tới đuôi lại trải vớt một lần, nhìn có hay không bỏ sót cái gì trọng điểm. Mặt khác, còn có thể đứng lên đi một chút, tản tản bộ, chỉ cần ngươi có thể thấy được, khiêu vũ cũng không có vấn đề gì." Căn dặn hoàn tất, Tưởng Bạch Miên mở ra bộ pháp, nhẹ nhàng linh hoạt tại không ánh sáng trong bóng tối vòng qua khác biệt chướng ngại vật, thuận lợi đã tới ghế sofa khu vực. Thương Kiến Diệu có chút tiếc nuối mở miệng: "Ngươi vậy mà không có đạt phải." Tưởng Bạch Miên lập tức cười nói: "Rất phối hợp nha, biết sách chuyện này. Ta vừa rồi mở ra đèn tin thời điểm, ta liền đem cảnh vật chung quanh quan sát một lần, nhớ kỹ tuyệt đại bộ phận vật phẩm vị trí chính xác, đồng thời, ta còn có thể cảm ứng chính mình vận động tín hiệu điện, từ đó điều chỉnh phương hướng, không chệch hướng dự định điểm dừng chân. Nhớ kỹ à, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều được cấp tốc nắm giữ phụ cận bố cục cùng địa hình. Thời khắc mấu chốt, cái này có thể cứu mạng." Hiển nhiên, nàng rất đắc ý chuyện này. Giáo dục xong tổ viên, Tưởng Bạch Miên ngồi xuống, xúc lên hai chân. "Ta ngủ." Vừa dứt lời, nàng lại cười một tiếng: "Nếu như ngươi sợ sệt, có thể đánh thức ta. Không thể dùng ca hát phương thức." Thương Kiến Diệu vọt tới bên miệng lời nói, bỗng chốc bị chặn lại trở về. Tưởng Bạch Miên cố ý vừa ngủ, chờ trong chốc lát, gặp Thương Kiến Diệu xác thực không có lại biểu hiện ra trước đó loại trạng thái kia, trong lòng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Giả bộ một chút, nàng liền thật ngủ thiếp đi. Tưởng Bạch Miên là bị bỗng nhiên ánh đèn sáng lên chiếu tỉnh. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, xốc lên chính mình đắp lên áo khoác đông dày, hơi có điểm mờ mịt liếc mắt nhìn hai phía. "Mấy giờ rồi?" 6:30 Thương Kiến Diệu thanh âm từ vị trí cũ phụ cận chuyển tới. Tưởng Bạch Miên vô ý thức nhìn lại, phát hiện ra hỏa này vậy mà tại lưng dán vách tường dựng ngược. "Ngươi đang làm gì?" Mặc dù Tưởng Bạch Miên gần nhất luôn có thể nắm chắc đến Thương Kiến Diệu muốn làm gì đáp lại, sớm đem hắn lời muốn nói chắn trở về, nhưng lần này, nàng thật không thể lý giải đối phương như thế dựng ngược là cái gì ý tứ. Thương Kiến Diệu bảo trì tư thế không thay đổi, bình tĩnh hồi đáp: "Cải biến tư duy phương thức, đổi một góc độ nhìn vấn đề. Góc độ này xác thực không thể tầm thường so sánh." Tưởng Bạch Miên trái lương tâm tán dương: "Vậy ngươi có thu hoạch gì sao?" "Không có." Thương Kiến Diệu eo dùng sức, cánh tay khẽ trống, đứng lên. Tưởng Bạch Miên quyết định không còn tiếp tục cái đề tài này, im lặng hít thở hai lần, ngược lại hỏi: "Tối hôm qua về sau còn tốt đó chứ? Chính là không có cách nào đi nhà xí." Thương Kiến Diệu thản nhiên hồi đáp. Tưởng Bạch Miên tâm tình buông lỏng, vừa cười vừa nói: "Ngươi có thể đi a. Nơi này nhà vệ sinh công cộng ban đêm cũng có đèn cảm ứng, chủ yếu là trước khi ra cửa dễ dàng đụng vào đồ vật." Thương Kiến Diệu chăm chú giải thích. Tưởng Bạch Miên đang muốn về đụng liền đụng thôi, cũng sẽ không đâm chết người, đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, phát họa ra nụ cười nói: "Là lo lắng chế tạo ra động tĩnh, đem ta đánh thức. Cái này không lễ phép." Thương Kiến Diệu một chút cũng không có bị khám phá tâm tư biểu hiện. Tưởng Bạch Miên chợt khen một câu: "Cái này cũng không tệ lắm." Nàng hoạt động lên thân eo cùng tay chân, vừa cười vừa nói: "Ngươi thích đứng cũng không tệ lắm, sáng hôm nay tiếp tục xem khẩu thuật sử, buổi chiều liền có thể về nghỉ ngơi, không cần tham gia huấn luyện. Đằng sau nha, đến phiên ngươi mới đến các đêm, không nên quá sốt ruột, từng bước đi lên phía trước. Chỉ cần mỗi một bước đều có thể đi được ổn, tin tưởng ta, ngươi cái này sợ hãi không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nhất định có thể chiến thắng." Nói đến đây, Tưởng Bạch Miên suy tư nói: "Ta xem qua một quyển sách cựu thế giới, phía trên có một câu nói như vậy: phàm không có khả năng hủy diệt ta, tất khiến cho ta cường đại." "Chú một." Thương Kiến Diệu trịnh trọng gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Tưởng Bạch Miên vừa đi về phía cửa ra vào, một bên thuận miệng nói ra: "Ta đi rửa mặt." "Ừm. Đêm nay được thật tốt nghỉ ngơi một chút." "Không được, vạn nhất Bạch Thần cũng có tương tự sợ hãi đâu. Vạn nhất Long Duyệt Hồng so ngươi càng sợ tối hơn, càng sợ không có âm thanh lại tương đối phong bế hắc ám đâu." "Ai, ta cái này hai đêm đều được nhìn xem, không có khả năng xuất hiện sai lầm gì. Làm tổ trưởng thật mệt mỏi a." Thương Kiến Diệu an tĩnh nghe xong Tưởng Bạch Miên phàn nàn, chủ động xin đi rết giật nói: Ta có thể giúp ngươi nhìn xem bọn hắn. Tưởng Bạch Miên nhíu mày, có chút cảnh giác hỏi ngược lại. Ngươi có phải hay không muốn dọa bọn hắn? Nếu huấn luyện là đảm lượng, sao có thể thiếu đi khâu này? Thương Kiến Diệu lẽ thẳng khí hùng. Tưởng Bạch Miên đôi mắt khẽ nhúc nhích, vừa cười vừa nói. Đề nghị này có thể cân nhắc, nhưng không thể thả ở phía trước mấy lần, dọa sợ làm sao bây giờ? Hắc hắc, đến lúc đó, ai dọa ai còn không nhất định đâu. Thương Kiến Diệu không có lại nói cái gì, vội vã đi ra ngoài, đi nhà vệ sinh công cộng. Ban đêm 7 điểm, tỉnh ngủ sau hắn đi đầu đi tầng 647 căn tin ăn cơm tối, sau đó về tới tầng 495 trung tâm hoạt động. Hắn theo thường lệ tìm cái góc tối không người, ngồi ở chỗ đó, quan sát lui tới mỗi người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thấy được Long Duyệt Hồng cùng hắn đối tượng hẹn hò. Mà cùng trước đó khác biệt chính là, lần này, Long Duyệt Hồng tốn hao món tiền khổng lồ đi sắt vách thị trường cung ứng vật tư mua bánh kẹo, bí đỏ cùng bình pha lê đồ uống. Cầm tới bồi thường cùng ban thưởng hắn gần nhất trải qua phong sinh thủy khởi. Xa xỉ. Thương Kiến Diệu nhỏ giọng đánh giá một câu. Hắn ánh mắt vừa di động, phát hiện giữ lại cùng thái tóc ngắn tú tú khí khí Giản Tân ở nơi đó nhìn trượng phu Trác Chính Nguyên đánh bài. Trải qua nhiều ngày như vậy, vị này tại Vương Á Phi sau khi chết sầu lo bất an sợ hai căng cứng nữ sĩ tựa hồ khôi phục bình thường, trên mặt lại có huyết sắc, cùng người chung quanh trò chuyện rất là vui vẻ. Đồng dạng, nàng bởi vì thẩm độ cái chết mà đến bi thương sợ hãi, cảm động lây, giống như cũng không tồn tại nữa. Qua một trận, Giản Tân cúi đầu cho mình trượng phu Trác Chính Nguyên nói một câu, xoay thân thể lại, đi hướng cửa ra vào. Nàng xem ra giống như là muốn đi nhà vệ sinh công cộng. Thương Kiến Diệu đông nhiên đứng dậy, mấy bước đi tới, cùng Giản Tân ngẫu nhiên gặp đang đến gần cửa ra vào khu vực. Nơi này không có người nào. Giản Tân thấy là Thương Kiến Diệu, biểu lộ trở nên hơi có chút phức tạp, miễn cưỡng cười nói. Nghe nói ngươi cùng Long Duyệt Hồng trên mặt đất tìm về rất thật tốt đồ vật. Lúc nói chuyện, nàng kìm lòng không được mắt nhìn Thương Kiến Diệu đeo tại tay trái chỗ cổ tay đồng hồ kim. Những vật này đầy phế tích đều là. Thương Kiến Diệu như nói thật nói. Không đợi Giản Tân mở miệng lần nữa, hắn trực tiếp hỏi. Ngày đó, ngươi tại tầng 478 có thấy cái gì người không nên nhìn thấy sao? Hắn không có nói thẳng Vương Á Phi tử vong cùng ngày mấy chữ này. Giản Tân sắc mặt hơi hơi trắng lên, yếu ớt muội vo ve nói. Ta mấy ngày nay, đều có đang hồi tưởng chuyện này. Ta lúc ấy vội vàng sạch sẽ, không có chú ý tình huống chung quanh. Nàng dừng một chút, tăng tốc ngữ tốc nói. Về sau, Vương Á Phi chết rồi, ta rất bất an, rất sợ sệt, càng thêm không tâm tình làm quan sát. Nói, nàng liếc mắt nhìn hai phía, nhấp miệng môi dưới. Duy nhất để cho ta cảm giác người kỳ quái là Hùng Minh. Ta là giữa trưa tại nhà ăn lúc ăn cơm đụng phải hắn, hắn bình thường hẳn là tại khu sinh thái trong đi làm mới đúng, có thể là xin nghỉ bệnh đi. Thương Kiến Diệu biểu lộ không có thay đổi gì, đột ngột hỏi. Ngươi vì cái gì đối với hắn khắc sâu ấn tượng? Nói đến đây chuyện, Giản Tân cũng không như vậy sợ sệt, âm lượng khôi phục mấy phần. Bản thân hắn cũng rất dễ dàng để cho người ta nhớ kỹ. Ngươi không biết, ánh mắt hắn có chút vấn đề, con mắt giống như không thế nào biết động, liền như thế trực lăng lăng mà nhìn xem ngươi, bên cạnh tới không phát hiện được bất cứ thứ gì. Dạng này à? Thương Kiến Diệu nhẹ gật đầu, đột nhiên nói ra. Chuyện này đã qua. Hy vọng đi. Giản Tân có chút thở dài, chỉ bên ngoài, ta đi ra. Thương Kiến Diệu không có ngăn cản, đi hướng một bên khác. Hai người tựa như trên đường ngẫu nhiên gặp, ở chung quanh không có người nào tình huống dưới nói chuyện phiếm vài câu. Sáng sớm hôm sau, Thương Kiến Diệu sớm hồi lâu tiến nhập tầng 647 gian phòng số 14. Hắn đã chờ một trận, Tưởng Bạch Miên rốt cục đến. Ta tới trước. Hắn phảng phất thắng được cái gì trọng đại thắng lợi. Tưởng Bạch Miên a một tiếng. Ta đều không muốn kích thích ngươi, ta trong nhà tự mình làm điểm tâm. Nàng thỉnh thoảng sẽ cho phụ mẫu làm một bữa cơm. Bởi vì lo lắng cái đề tài này sẽ để cho Thương Kiến Diệu không thoải mái, Tưởng Bạch Miên đánh giá đối phương hai mắt, ngược lại hỏi: "Ngươi sớm như vậy, là có chuyện a?" Thương Kiến Diệu nhẹ gật đầu: "Ta hôm qua gặp được Giản Tân." Hắn đem Hùng Minh vốn nên đi làm lại tại chỗ ở tầng lầu ăn cơm chưa sự tỉnh từ đầu chí cuối nói một lần, chưa quên sách mục tiêu con mắt khác hẳn với thường nhân chi tiết. Tưởng Bạch Miên nghe được thần sắc lưu động, khẽ gật đầu nói: "Người này hiểm nghi xác thực rất lớn a, có trả giá thật lớn vết tích." Tiếp xuống chính là làm sao không để lại dấu vết từ chỗ của hắn tìm kiếm chứng thực, thu hoạch được manh mối. Nói đến đây, Tưởng Bạch Miên nhìn xem Thương Kiến Diệu, nở nụ cười. Khảo nghiệm ngươi kết giao bằng hữu năng lực thời điểm đến. Đương nhiên, cũng có thể là khảo nghiệm ngươi nhận kết nghĩa năng lực. Chú 1, dẫn từ ni hái. Chương 105, tân nhân loại, cầu nguyện phiếu. Chương 17, tân nhân loại, cầu nguyện phiếu. Lại một lần trực đêm sau vào lúc ban đêm, Thương Kiến Diệu ngồi thang máy, đã tới tầng 478. Trước đó, hắn cùng Tưởng Bạch Miên không có trước bất kỳ ai nghe qua Hùng Minh hình dạng thế nào. Tan tầm về sau nhất thường tại cái gì địa phương hoạt động, nhà ở khu nào số nào. Bọn hắn đây là lo lắng tùy tiện hỏi thăm vừa vận đụng vào sinh mệnh tế lễ giáo đoàn bí ẩn thành viên trên tay, dẫn tới phiền toái không cần thiết hoặc là phản ứng quá kích động. Thẩm độ cái chết chính là vết xe đổ. Tưởng Bạch Miên bởi vậy hoài nghi ngay lúc đó mấy vị trật tự giám sát viên một trong là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn giác tỉnh giả. Đáng tiếc là, trải qua Thương Kiến Diệu âm thầm quan sát, buồn lâu tầng phòng giám sát trật tự không có ai tồn tại rõ ràng dị thường, là đổi lấy năng lực trả ra đại giới thường thường sẽ ở mặt ngoài bày biện ra một chút vết tích. Nếu không có trọng điểm tìm kiếm phạm vi, Thương Kiến Diệu cũng liền không có đi cân nhắc phương diện này vấn đề, thẳng đến tầng 478 trung tâm hoạt động, dự định ở chỗ này đợi cho tin tức báo giờ sắp bắt đầu. Cùng tầng 495 một dạng, nơi này trung tâm hoạt động cũng là ban đêm địa phương náo nhiệt nhất, có người đánh bài, có người nói chuyện phiếm, có người tập hợp một chỗ đan xen áo lông. Thương Kiến Diệu ánh mắt quét qua, không có phát hiện đặc thù tương đối rõ ràng hùng minh, chỉ có thể tìm cái không có người nào nơi hẻo lánh, làm càng thêm cẩn thận quan sát. Qua mười mấy 20 phút, hắn lưng eo lặng yên kéo căng. Lúc này, từ đi vào cửa một người nam nhân. Hắn 25-26 dáng vẻ, mặc cắt xén tay nghề không tệ màu đen áo nỉ, tóc để rất ngắn, mỗi một cây đều phảng phất tại dọc theo hướng hướng lên trời trần nhà. Bộ mặt của hắn sạch sẽ đến có chút sạch sẽ, râu ria chỉ có nhàn nhạt một chút, ngũ quan đều rất không tệ, có loại điêu khắc mỹ cảm. Vừa xem xét này chính là từ phôi thai bắt đầu liên tiếp nhận cải tiến gen đời mới. Bất quá, nam tử này con mắt tựa hồ có chút vấn đề, không có chút nào sức sống, phảng phất do đầu gỗ làm thành, cố định tại nơi đó, khó mà hướng về hai bên phải trái hai bên chuyển động. Thương Kiến Diệu đứng lên, đi tới. Hùng Minh. Hắn thử thăm dò hô. Nam tử kia dừng bước. Hắn rõ ràng cùng Thương Kiến Diệu chỉ là hơi dịch ra một chút góc độ, con mắt khẽ nhúc nhích liền có thể đem đối phương thấy rất rõ ràng, lại trực tiếp nghiêng đi đầu. Ngươi là? Nam tử trẻ tuổi này gián tiếp thừa nhận chính mình là Hùng Minh. Cùng Hùng Minh đối mặt đằng sau, Thương Kiến Diệu càng thêm trực quan cảm thụ đến ánh mắt hắn dị thường. Cái này khiến hắn triệt để xác định thân phận của đối phương. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, gặp không có người nào chú ý bên này, thế là khẽ cười nói, ta là chuyên tới tìm ngươi. Ừm. Hùng Minh híp mắt lại con ngươi. Thương Kiến Diệu dáng tươi cười ấm áp nói, ngươi nhìn, ngươi có năng lực đặc thù, ta cũng có năng lực đặc thù. Vừa nghe đến câu nói này, Hùng Minh biểu lộ liền chìm xuống dưới, ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Giờ khắc này, Thương Kiến Diệu đống nhiên có loại hô hấp không đến trái tim sắp cự tuyệt nhảy lên cảm giác. Hắn duy trì dáng tươi cười, tiếp tục nói, ngươi là tổ chức bí mật thành viên, ta cũng là tổ chức bí mật thành viên. Cho nên, Hùng Minh con mắt không nhúc nhích nhìn Thương Kiến Diệu mấy giây, thần sắc dần dần hòa hoãn. Hắn khẽ gật đầu nói, nguyên lai ngươi cũng là chấp thuế quyến giả, là giáo đoàn đồng tín. Hắn quay đầu mắt nhìn ồn ào hoàn cảnh, dùng cằm chỉ bên ngoài, ra ngoài đi một chút đi. Được. Thương Kiến Diệu rất có điểm thất vọng. Hắn còn tưởng rằng song phương quan hệ đều như thế thân cận, đối phương sẽ mời hắn gặm điểm bí đỏ, uống bình quả quýt vị nước ngọt. Ra trung tâm hoạt động, hai người tản bộ giống như đi hướng tương đối yên lặng nơi hẻo lánh. Chân nhà rủ xuống ánh sáng màu trắng chiếu rọi bên trong, hai tay bỏ vào túi chậm chạp tiến lên Hùng Minh đột nhiên hỏi, ngươi là lúc nào thức tỉnh? Năm nay. Thương Kiến Diệu phi thường thản nhiên. Hùng Minh nhẹ nhàng gật đầu. Ta là năm ngoái đầu năm. Nét mặt của hắn dần dần trở nên trang nghiêm. Dù cho có tư mệnh phù hộ, mỗi lần cũng chỉ có như vậy một hai cái có thể thành công thức tỉnh, thậm chí không có. Chúng ta loại người có thể thức tỉnh này, không hề nghi ngờ là thần quyến giả, là đặc biệt, siêu quần bạ tụy sinh mệnh, cho nên, ta mới nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy, những người khác căn bản không xứng. Hùng Minh xoay thân thể lại, chỉ vào trung tâm hoạt động nói. Trông thấy những người kia sao? Ta muốn bọn hắn chết, bọn hắn ngay lập tức sẽ chết. Bọn hắn là như thế bình thường, phổ thông, ngu xuẩn, dũng tục, tác dụng duy nhất chính là phụ trợ chúng ta. Nói đến đây, Hùng Minh treo rất nhạt mỉm cười, nghiêng đầu đối với Thương Kiến Diệu nói. Thế giới mới là vì nhân loại mới chuẩn bị. Đã từng có vị thiền sư cũng là nói như vậy. Thương Kiến Diệu cười đáp lại nói, nhưng hắn chí ít không cần ỷ lại nhân loại bình thường lao động, cũng sẽ không đi tiểu, đánh giám, đi. Hùng Minh nhíu mày. Không cần phải nói những thứ này. Máy móc cuối cùng sẽ thay thế cựu nhân loại. Hắn ngược lại hỏi. Ngươi tiến vào khởi nguyên chi hải sao? Vừa mới tiến. Thương Kiến Diệu một chút cũng không có dấu diếm. Thiên phú coi như không tệ. Hùng Minh quay người lại thể. Tiếp tục đi hướng yên lặng không người đường đi nơi hẻo lánh. Hai bên gian phòng lít nha lít nhít kể cùng một chỗ, nếu như từng cái chăn nuôi bổ câu nhỏ lồng. Hùng Minh dùng chuyển động đầu cùng thân thể phương thức nhìn một vòng, khẽ nâng cái cằm nói. Chúng ta tân nhân loại không nên chỉ ở tại loại địa phương này. Yên tâm, chúng ta không bao lâu liền sẽ trở lại thuộc về mình vị trí. Đỉnh đầu của chúng ta, có lại chỉ có thể có tư mệnh. Thương Kiến Diệu nhìn Hùng Minh đầu gỗ điêu khắc giống như con mắt một giây, đột một hỏi. Năng lực của ngươi là trái tim đột nhiên ngừng. Hùng Minh không có trả lời ngay, ánh mắt sâu thẳm đánh giá Thương Kiến Diệu một hồi lâu. Cái này khiến Thương Kiến Diệu nhịp tim đều tựa hồ lộ ra không bình thường, cảm giác hít thở không thông giống như thực chất. Ngươi là từ Vương Á Phi cái chết bên trên đoán được. Hùng Minh rốt cục mở miệng, phá vỡ ngạt thở giống như ngưng kết. Rất rõ ràng, không phải sao? Thương Kiến Diệu mỉm cười hỏi ngược một câu. Hùng Minh cười cười, kỳ thật ta có thể dùng càng thêm ẩn nấp phương thức, nhưng không cần thiết, hắn không đáng ta lãng phí tâm tư. Thương Kiến Diệu gật đầu, cũng không biết là đồng ý, tốt hơn theo liền điểm một chút. Tiếp theo, hắn lại hỏi, là thánh sư cho ngươi đi giết Vương Á Phi? Hùng Minh ừ một tiếng. Người kia bình thường liền chẳng ra sao cả, ưa thích để nhân viên thiếu cân thiếu lượng, ưa thích đem chỉ chút ít cung ứng đồ vật giấu đi, chờ ngươi đi cầu hắn, mới bán cho ngươi. Cho nên, ta liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Vì giết hắn, ta sớm một ngày xin mời tốt nghỉ bệnh, ăn xong điểm tâm liền tiến vào trung tâm hoạt động, đợi tại ngăn cách thị trường cung ứng vật tư vách tường chỗ. Ta sở dĩ làm như thế, là bởi vì ta nghe một cái ủy ban chiến lược nhân viên nói qua cái nào giám sát còn có thể dùng, còn tại dùng. Tại ban cổ sinh vật nội bộ, hệ thống theo dõi là thuộc ủy ban chiến lược quản lý, vì hạn chế bộ giám sát trật tự quyền lực. Tránh cho mất cân bằng. Ủy ban chiến lược. Thương Kiến Diệu lặp lại một lần cái tên này. Hắn nhớ kỹ tầng 495 người dẫn đạo Nhậm Khiết cũng là ủy ban chiến lược. Hùng Minh không để ý Thương Kiến Diệu lặp lại, tiếp tục nói. Chờ đến hơn 9 giờ, ta nghe thấy được Vương Á Phi thanh âm, xác định hắn ngay tại sát vách, xác định hắn chính xác vị trí. Giết hắn, chỉ dùng như vậy mấy giây, vô cùng đơn giản. Bên kia rất nhanh trở nên bối rối, ta thừa cơ đổi cái vị trí, cách xa vách tường, sau đó mượn quyển sách, một mực nhìn thấy giữa trưa mới đi nhà ăn ăn cơm. Hùng Minh nói rất kỹ càng, tựa hồ rất đắc ý lần này hành động thành công, vẫn muốn tìm người chia sẻ. Thương Kiến Diệu an tĩnh nghe xong, vừa cười vừa nói: "Giáo đoàn một mực tuyên bố là thần phạt, cái này chẳng lẽ không phải thần phạt?" Hùng Minh hơi nghiêng đầu nói: "Loại này thần linh một dạng thủ đoạn, chẳng lẽ không xứng đáng là thần phạt? Mà lại, bản thân cái này chính là do thần linh quyến giả tự mình chấp hành." Thương Kiến Diệu nghĩ nghĩ, chăm chú hỏi: "Thần linh quyến giả tự mình nhảy múa có phải hay không gọi thần vũ? Ngươi đang nói cái gì?" Hùng Minh nhíu mày. Thương Kiến Diệu không có đi giải thích, ngược lại hỏi: "Giống chúng ta người như vậy, còn có bao nhiêu?" "Không rõ ràng." Hùng Minh rung phía dưới, mỗi vị thánh sư thủ hạ đều có chút ít giác tỉnh giả, giữa lẫn nhau chưa hẳn biết sự tồn tại của đối phương. "Mỗi vị thánh sư?" Thương Kiến Diệu bắt lấy trọng điểm. Hùng Minh cảm thấy kinh ngạc nhìn hắn một cái. "Ngươi không biết, tại công ty nội bộ có mấy vị thánh sư?" Hắn dừng một chút lại nói: "Chúng ta cũng là thánh sư vị trí hữu lực người tranh đoạt." Nói đến đây, Hùng Minh hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Thương Kiến Diệu: "Ngươi đổi theo chính là vị nào thánh sư?" Thương Kiến Diệu tuyệt không kinh hoàng, nghiêm túc hồi đáp: "Từ đầu đến cuối chú ý chúng ta vị kia thánh sư. Hắn à, hắn là mấy vị thánh sư bên trong thần bí nhất một vị, ta cũng không có trực tiếp gặp qua hắn." Hùng Minh bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách ngươi biết đến rất ít. Người đi theo hắn có phải hay không thật lâu mới có thể chờ đợi đến một cái mệnh lệnh? Chí ít ta là như thế này." Thương Kiến Diệu chi tiết nói ra. Không đợi Hùng Minh đáp lại, hắn vượt lên trước hỏi: "Để cho ngươi giết Vương Á Phi chính là vị nào thánh sư?" Hùng Minh biểu lộ trở nên có chút vi diệu: "Tất cả thánh sư đều là dùng cựu thế giới một ít từ ngữ làm chính mình xưng hảo. Ta đi theo vị kia gọi đầu thất." Chương 106, hồi báo kỹ xảo, cầu nguyện phiếu. "Đầu thất?" Thương Kiến Diệu lặp lại lên cái này hơi có vẻ quái dị danh từ, hiếu kỳ đặt câu hỏi: "Từ ngữ này bắt nguồn từ chỗ nào?" Hùng Minh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phủi hạ miệng nói: "Nghe nói là cựu thế giới tân sinh hoặc là tang lễ nghi thức khâu nào đó. Đây là chủ ta tư mệnh chấp trưởng lĩnh vực." Thương Kiến Diệu tựa hồ cảm thấy cái này rất thú vị, vội vàng truy vấn: "Trừ đầu thất, còn có cái gì? Cái nào là còn trống không? Chờ ta trở thành thánh sư, liền có thể cho mình chọn một." "Chí hướng không nhỏ nha, không sai, đây mới là chúng ta tân nhân loại nên có khí phách." Hùng Minh nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra chính mình tán đồng. Hắn phảng phất sớm đã suy nghĩ qua vấn đề này, giống như một điều con mắt hơi tỏa ánh sáng. Trước mắt đã biết có trăng tròn, bách nhật, nhập liễm, túc trực bên linh cứu, xuất tấn, năm bảy, khốc tang. Trong đó, nhập liễm, khốc tang, bách nhật, xuất tấn còn trống không, ngươi có thể cân nhắc trong bốn cái này, cũng có thể nghĩ biện pháp đem mặt khác thánh sư xưng hào đoạt lại. Thương Kiến Diệu nghiêm túc cùng Hùng Minh thảo luận danh hào nào dễ nghe hơn, sau đó mới hỏi: "Đầu thất thánh sư là bộ môn nào?" Hùng Minh dùng cái kia tựa hồ không cách nào chuyển động con mắt nhìn Thương Kiến Diệu mấy giây, cười nhẹ một tiếng nói: "Loại chuyện này, ngươi hẳn là đến hỏi thủ linh thánh sư. Ta không nên cũng không thể bao biện làm thay." "Thủ linh thánh sư?" Thương Kiến Diệu không có phát ra âm thanh nhớ kỹ cái tên này. "Đây chính là mấy vị thánh sư bên trong thần bí nhất vị kia." "Vậy ta trở về hỏi lại." Thương Kiến Diệu không có cưỡng cầu. Hắn mắt nhìn trên trần nhà đèn huỳnh quang, giống như tùy ý lại hỏi: "Thẩm Độ là thế nào chết? Ai bảo hắn được bệnh vô tâm, hoặc là nói, nhìn giống bệnh vô tâm?" "Thẩm Độ là ai?" Hùng Minh nhíu mày hỏi lại. "A, cái kia không sao." Thương Kiến Diệu lộ ra dáng tươi cười. Hùng Minh nghĩ nghĩ: "Trước mắt ta chưa thấy qua giác tỉnh giả nào năng lực là để cho người khác trở thành vô tâm giả, nhìn giống cũng không có." Thương Kiến Diệu gật đầu, không có trì hoãn thời gian nói: "Ta phải đi." Hắn đây là lo lắng hỏi càng nhiều càng lòi đuôi, để thằng hề suy luận hiệu quả bị phá hư. Khoảng cách gần như thế giới, trái tim đột nhiên ngừng thế nhưng là có thể trực tiếp muốn mạng người. Mà lại, hắn cũng lấy được mấu chốt nhất tình báo, không cần thiết dừng lại thêm. Người mặc màu đen áo nỉ Hùng Minh cười đưa tay, vung một chút. "Gặp lại." "Gặp lại." Thương Kiến Diệu cười ánh nắng mà sáng lạ, bàn tay vung vẩy nhiệt tình mà dùng sức. Cáo biệt Hùng Minh, hắn tiến vào tương ứng thang máy, quét thẻ nhấn sáng lên 647 cái số này. Bởi vì lúc này mới vòng thứ 2 huấn luyện đảm lượng, cho nên Tưởng Bạch Miên vẫn như cũ tự ngược thức trốn ở sát vách, vừa có cái gì không đúng, ngay lập tức sẽ xuất hiện, trấn an tổ viên. Bất quá, bây giờ còn không có đến 8 điểm, khoảng cách tắt đèn còn sớm, Tưởng Bạch Miên có chút buông lỏng dựa vào nằm tại một trường sofa bên trên, liếc nhìn sớm lấy tới tư liệu. "Con người của ta a, chính là quá yêu quan tâm." Trông thấy Thương Kiến Diệu tiến đến, Tưởng Bạch Miên lớn tiếng lẩm bẩm một câu. Nàng chợt thu hồi tùy ý trưng bày hai chân, ngồi đoan đoan chính chính. "Thế nào? Có thu hay sao?" Nàng biết Thương Kiến Diệu đêm nay sẽ đi tìm Hùng Minh kết giao bằng hữu. Đây cũng là nàng đêm nay lưu tại tầng 647 nguyên nhân một trong. Nếu như không dạng này, vạn nhất Thương Kiến Diệu lấy được trọng yếu, mấu chốt lại khẩn cấp tình báo, không có cách nào trước tiên đưa ra. Có lúc, thời cơ trước mắt là qua. Hắn thừa nhận chính mình là người giết chết Vương Á Phi. Thương Kiến Diệu trước tiên là nói về trọng điểm. Sau đó, hắn ngồi vào ghế sofa trên ghế đối diện, đem Hùng Minh lời nói tận khả năng hoàn chỉnh lặp lại một lần. Tưởng Bạch Miên nguyên bản nghe được một mặt nghiêm túc, có thể đầu thất thánh sư bốn chữ này tựa như có một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt đánh tan phòng tuyến tâm lý của nàng, để nàng khó mà áp chế cười ra tiếng. "Ha ha, các ngươi giáo đoàn, ha ha, lấy tên thật sự là thiên tài. Ta tại cựu thế giới trên một chút sách có nhìn qua tang lễ miêu tả, ai biết lại có người cầm trong đó khâu làm chính mình xưng hào, ha ha, quá đùa, ha ha, ngươi không cảm thấy cái này tràn ngập không hài hòa cảm giác sao? Cười một trận, Tưởng Bạch Miên ôm bụng, đứng đắn nói ra. Hùng Minh đối với tang lễ hiểu rõ còn chưa đủ nhiều à, ta cảm thấy có một cái xương hảo, ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Sướng Linh Thánh Sư, chuyên môn vì tang lễ sướng kinh văn. Thương Kiến Diệu chuyên chú nghe xong, lắc đầu. Tổ trưởng, đây là rất nghiêm túc sự tình. Trong nháy mắt này, Tưởng Bạch Miên phảng phất lại có song phương cầm nhầm kịch bản cảm giác.
A,
ngươi nói cái gì? Nàng thói quen sờ một cái lỗ tai, ừm, chuyện này liên lụy hai đầu nhân mạng, chúng ta không có khả năng chạy hướng trọng điểm. Thương Kiến Diệu chăm chú đáp lại nói, lấy xương hảo là rất nghiêm túc. Tưởng Bạch Miên bỗng nhiên hít vào một hơi, từ trên xuống dưới đánh giá Thương Kiến Diệu mấy mắt, phảng phất tại tìm kiếm nên tại chỗ nào động thủ. Cách mấy giây, nàng phun ra trọc khí, nghiêm mặt nói ra, nếu Hùng Minh đã thừa nhận, suy đoán của chúng ta đều chiếm được chứng thực, mà lại hắn rõ ràng không nguyện ý lộ ra phía sau thánh sư thân phận chân thật, vậy chúng ta hay là mau chóng đem sự tình báo cáo đi, lại tiếp tục điều tra đi, nguy hiểm rất lớn, rất dễ dàng bại lộ, không nhất thiết phải thế. Thương Kiến Diệu không có kiên trì.
Được.
Tưởng Bạch Miên thân thể hơi ngửa ra sau, đem tay phải nắm tay chống tại miệng trong mũi, bày ra suy nghĩ tư thế. Hiện tại vấn đề là làm như thế nào báo cáo cho ai? Ta cũng không muốn biến thành vô tâm giả. Thẩm Độ chính là vết xe đổ. Không đợi Thương Kiến Diệu mở miệng, nàng lại tự rêu cười nói, đối phương tựa như bao phủ tại trong sương mù, giấu ở trong hắc ám, chúng ta hoàn toàn không có cách nào biết chung quanh ai là bọn hắn thành viên, ai cũng không phải.
Ta là.
Thương Kiến Diệu phi thường khẳng định trả lời. Tưởng Bạch Miên vì đó nghẹn lời, ý của ta là hiện tại ta thậm chí không có khả năng xác định bộ an toàn cao tầng hoặc là ban giám đốc thành viên bên trong không có sinh mệnh tế lễ thành viên, nếu là trình lên trong tay bọn họ, vậy phiền phức liền lớn. Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút, lòng tin mười phần nói, ta có biện pháp.
Biện pháp gì?
Tưởng Bạch Miên làm xong đạt được hiếm thấy câu trả lời chuẩn bị. Nàng không có ngăn cản, là bởi vì cảm thấy cái này cũng có thể mang đến linh cảm, dù sao Thương Kiến Diệu suy nghĩ vấn đề góc độ xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm. Thương Kiến Diệu kích động nói, chui vào trạm radio, khống chế lại hậu gì, tại tin tức báo giờ ở giữa, cắm loa tin tức này. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể nghe được, những cái kia không phải sinh mệnh tế lễ cao tầng ngay lập tức sẽ khai thác hành động. Tưởng Bạch Miên chăm chú nghe xong, cẩn thận một suy nghĩ, bật thốt lên.
Hoắc, biện pháp này còn ra dáng nha.
Mạch suy nghĩ này thật sự không tệ, không tệ. Nếu sinh mệnh tế lễ còn không có khống chế công ty, còn không dám nên ngang truyền giáo, vậy đã nói rõ bọn hắn là phe thiểu số, dù là có cao tầng là người của bọn hắn, cũng tuyệt đối không nhiều. Chỉ cần chúng ta đem tin tức này công khai ra ngoài, để đa số cao tầng biết được, bọn hắn quay rối độ khó liền sẽ thẳng tắp lên cao, thậm chí không thể không gãy đôi cầu sinh. Thương Kiến Diệu lập tức đứng dậy.
Ta hiện tại liền đi.
Ngừng. Tường Bạch Miên kịp thời gọi lại ra hòa này. Nàng tức giận nói ra.
Ta chỉ nói là mạch suy nghĩ không sai, không nói biện pháp có thể thực hiện a. Ta có thể rất nhẹ nhàng liền trà trộn vào trạm radio.
Thương Kiến Diệu biểu thị kế hoạch khả thi rất cao.
Ta biết, ngươi có thằng hề suy luận nha, nếu không phải còn có khác cách dùng, ngươi thật có thể đem năng lực này đổi tên là kết giao bằng hữu.
Tường Bạch Miên bất đắc dĩ thở hắt ra, vấn đề ở chỗ làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Nàng vịn lên ngón tay, lần lượt cho Thương Kiến Diệu phân tích.
Đây quả thật là có thể giải quyết sinh mệnh tế lễ sự tình.
Có thể rộng như vậy truyền ra đi, để mọi người đều biết, công ty đối với tầng dưới chốt giáo đoàn các thành viên liền không có cách nào trùng điệp cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, bọn hắn không phải là người ngươi muốn bảo vệ sao? Mà lại, ngươi để bọn hắn làm sao đi tiếp nhận chúng quanh nhân viên ánh mắt khác thường?
Đây là phương diện lớn, nói nhỏ chuyện đi, ngươi cảm thấy công ty sau đó sẽ không tra chạm ra đi ô sự tình.
Đến lúc đó, bọn hắn tùy tiện liền có thể xác nhận ngươi là giác tỉnh giả.
Đây không phải ngươi vẫn muốn giấu giếm sao?
Sau đó, giúp ngươi giấu giếm giác tỉnh giả bí mật ta khẳng định cũng là muốn chịu xử lý, hoặc là đạt được một cái biết người không rõ đánh giá.
Thương Kiến Diệu im lặng mấy giây, một lần nữa ngồi xuống.
Ta bây giờ không phải là quá sợ sệt bị công ty biết ta là giác tỉnh giả, chỉ lo lắng từ tiểu tổ cựu điều đi.
Hắn trần thuật một chút mình bây giờ ý nghĩ.
Tường Bạch Miên lừ một tiếng.
Yên tâm, tạm thời không cần ngươi bại lộ.
Ý nghĩ của ngươi để cho ta có một cái đơn giản hơn cũng càng hoàn thiện biện pháp.
Cái gì?
Thương Kiến Diệu phối hợp hỏi.
Tường Bạch Miên cười cười.
Đó chính là cho mỗi một vị ban giám đốc thành viên, mỗi một cái bộ an toàn cao tầng đều phát một phong điều kiện, giảng thuật cả sự kiện.
Email.
Thương Kiến Diệu đang giáo khoa trên sách học qua cái danh từ này, đồng thời tại trong đại học từng có thực tiễn.
Đúng.
Tường Bạch Miên gật đầu. Ta sẽ nói ta tổ viên Thương Kiến Diệu bởi vì Vương Á Phi cái chết hoàn toàn tỉnh ngộ, hướng ta báo cáo sinh mệnh tế lệ giáo đoàn. Tiếp theo, ta căn cứ thông lệ tính báo cáo điều tra cùng chữa bệnh thống kê, suy đoán ra có giác tỉnh giả tham dự, đồng thời ngay tại tầng 478. Sau đó, Thương Kiến Diệu thông qua hỏi thăm người trong cuộc cùng thực địa thăm viếng, xác định người hiểm nghi là Hùng Minh.
Nói đến đây, Tưởng Bạch Miên thở dài.
Đây chính là ta muốn phát ra biểu kiện.
Nhưng nếu như Hùng Minh bị bắt lại, bàn giao ngươi, ngươi giác tỉnh giả thân phận cũng là sẽ bại lộ à? Còn tốt, ngươi cũng không phải quá chú ý.
Thương Kiến Diệu vẻ mặt thành thật nói ra.
Ta không cho Hùng Minh nói ta là giác tỉnh giả.
Ta chỉ nói hắn có năng lực đặc thù, ta cũng có năng lực đặc thù.
Năng lực đặc thù của hắn là con mắt sẽ không động, ta năng lực đặc thù là tinh thần có vấn đề.
Ngươi cho rằng công ty sẽ tin tưởng Hùng Minh đơn giản như vậy liền cùng ngươi thổ lộ tâm tình sao?
Tường Bạch Miên che cằm dưới đầu.
Nàng chợt đứng dậy.
Ta hiện tại liền trở về phát biểu kiện.
ngươi đêm nay làm tốt bị hỏi thăm chuẩn bị. Thương Kiến Diệu nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa, ngồi thang máy về tới tầng 495. Đèn đường quang mang chiếu rọi phía dưới, hắn tản bộ giống như đã tới khu B số 196. Hắn đang muốn móc ra chìa khóa, đi hướng cửa ra vào, khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Chương 107, thắc tiến thắc xuất, canh 1, cầu nguyện phiếu. Đạo nhân ảnh kia đứng tại số 188 cùng số 190 cửa phòng ở giữa, cùng Thương Kiến Diệu có tiếp cận 10 mét khoảng cách. Hắn mang theo một đỉnh màu đậm mũ lưỡi trai, mặc màu lam áo cùng quần dài màu đen, một đôi giày da hơi có vẻ cổ xưa. Lúc này, người này chính lưng tựa vách tường mà đứng, cái mũ ép tới rất thấp, cơ hồ che khuất hai mắt. Vành nón sinh ra bóng ma thì bày ra mà xuống, bao phủ cả khuôn mặt, để Thương Kiến Diệu chỉ có thể nhìn rõ ràng đối phương trong miệng ngậm cây kiêm màu đen bạc ống mỏng kim loại. Ống mỏng kim loại này chỉ có một ngón tay dài, như là thuốc lá đơn sơ một loại nào đó vật thay thế. Thương Kiến Diệu trong lòng hơi động, từ bỏ móc chìa khóa nếm thử, đầu gối hơi cong, eo dùng sức, trong nháy mắt tiến nhập vận sức chờ phát động trạng thái. Ngay lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm. Đây không phải hắn ngất đi, mà là chung quanh quang mang phảng phất bị thứ gì toàn bộ hút đi. Không chỉ có như vậy, lỗ tai hắn cũng nghe không đến một chút thanh âm. Thương Kiến Diệu trạng thái hiện tại liền phảng phất về tới khởi nguyên chi hải, về tới chính mình gặp phải tòa thứ nhất hòn đảo. Hoàn toàn hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh, trừ chính mình, không còn bất luận cái gì đồng bạn tồn tại. Quen thuộc sợ hãi lần nữa từ đáy lòng của hắn phun ra ngoài, để hắn có chút run rẩy đứng lên. Dựa vào tường mà đứng Nhạc Khải Phàm lập tức đứng thẳng, xoay người lại. Đầu hắn nhanh chóng nâng lên, để trong miệng ngậm cây kia màu đen bạc ống mỏng kim loại nhắm ngay Thương Kiến Diệu. Đây là một ống thổi tên. Cùng đất biểu đám người lưu lạc hoang dã dùng cây cối chế tác đơn giản thổi tên khác biệt, cái này có tương đối phức tạp máy móc kết cấu, dựa vào lò xo cùng cơ quan khu động, cho nên nó không có hơn 2 thước dài, tính bí mật rất cao, lại không cần chân chính thổi hơi, đầu lưỡi dùng sức đứng vững cái nút, liền có thể phát xạ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này kỳ thật không thể để cho thổi tên, bởi vì tay dựa chỉ cũng có thể sử dụng. Nó chân chính tên gọi ám tiễn. Nhạc Khải Phàm sở dĩ dùng nhất không thuận tiện miệng cùng đầu lưỡi, là bởi vì thánh sư đã nói với hắn, mục tiêu có để hai tay không cách nào làm ra động tác giác tỉnh giả năng lực. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần tay. Đồng thời, hắn còn biết mục tiêu mặt khác hai cái giác tỉnh giả năng lực đặc điểm. Một cái cùng loại thôi miên, nhưng nhất định phải có đối thoại, mà lại, tác dụng phạm vi rất nhỏ, một cái có thể khiến người ta làm ra một chút không lý trí hành vi, hiệu quả có hiệu lực khoảng cách tại 4 đến 8 mét ở giữa. Căn cứ vào những tin tình báo này, Nhạc Khải Phàm nghiêm ngặt khống chế khoảng cách của song phương. Trước mắt hắn cách Thương Kiến Diệu gian phòng tiếp cận 10 mét, để cho mình ở vào đối thoại thôi miên cùng không lý trí hành vi hai loại giác tỉnh giả năng lực hữu hiệu phạm vi bên ngoài, mà ảnh hưởng hai tay động tác cái kia thì dựa vào thổi tên đến lần tránh. Nơi này mỗi cái gian phòng đều rộng 2 mét, nhờ vào đó có thể thoải mái mà tính toán ra khoảng cách. Hắn sở dĩ không chọn chỗ xa hơn, là bởi vì hắn ba cái giác tỉnh giả năng lực bên trong, phạm vi bao trùm lớn nhất hành trình mộng ảo cũng liền có thể ảnh hưởng không cao hơn 11 mét khoảng cách nhân loại. Nhạc Khải Phàm kế hoạch là tại thích hợp nhất khoảng cách dưới, vượt lên trước dùng hành trình mộng ảo cái này dựa vào kích phát đối phương một ít ký ức, sinh ra nhất định chân thực ảo giác năng lực, để Thương Kiến Diệu lâm vào sợ hãi, mê mang, si ngốc các loại trạng thái một trong, từ đó ngắn ngủi khống chế lại hắn. Sau đó, thổi ra mũi tên nhỏ, gây tê đối phương, đem hắn kéo vào số 196 gian phòng, đều đâu vào đấy sử dụng tẩy đoạn ngăn ký ức giác tỉnh giả này năng lực, đọc qua ký ức, xóa đi tất cả manh mối. Đây là Nhạc Khải Phàm căn cứ tự thân năng lực cùng trong tay vật phẩm chỉnh hợp ra phương án tốt nhất, dù sao chuyện xảy ra vội vàng, thánh sư mệnh lệnh tới quá nhanh quá đột ngột, để hắn không có thời gian đi làm ngoài định mức chuẩn bị. Về phần hắn tại sao phải phòng thổi tên, là bởi vì hắn dựa vào cái này đến ở một mức độ nào đó khắc chế tự thân trả ra đại giới. Kỳ thật, Nhạc Khải Phàm trong lòng là có chút kỳ quái, hắn thấy, chuyện này giao cho Hùng Minh càng tốt hơn, một cái trái tim đột nhiên ngừng quả thực là giết người diệt khẩu tiêu hủy đầu mối tuyệt hảo năng lực. Có lẽ là thánh sư bọn họ không muốn lại tạo thành tử vong, sợ dẫn tới công ty cao tầng đặc biệt chú ý, cho nên mới vận dụng ta cái này có thể tẩy ký ức giác tỉnh giả. Nhạc Khải Phàm suy nghĩ chớp động lên, dự đoán trước Thương Kiến Diệu kịp thời tỉnh ngộ sau khả năng né tránh phương hướng, đem đầu lưỡi chống đỡ hướng về phía thổi tên dưới đáy cơ quan. Đúng lúc này, thân thể hơi còng xuống cũng nhẹ nhàng run rẩy, Thương Kiến Diệu đột nhiên cười ra tiếng âm. Rất yếu năng lực. Trong nháy mắt này, Nhạc Khải Phàm nghe được có chút ngây người. Hắn tại sao phải nói chuyện? Loại thời điểm này, coi như bị hành trình mộng ảo ảnh hưởng đến không đủ, kịp thời hồi thần lại, vậy cũng hẳn là hướng bên cạnh né tránh hoặc ngay tại chỗ quay cuồng, tránh đi tiếp xuống tập kích. Hắn tại sao muốn đem quý giá như vậy thời gian lãng phí ở nói chuyện bên trên? Cái này hoàn toàn không phải người bình thường nên có phản ứng. Đáng chết, hắn tại sao muốn nói chuyện? Nhạc Khải Phàm đầu lưỡi vừa chống đỡ thổi tên chốt mở, còn chưa kịp dùng sức, liền đã mất đi đến tiếp sau động tác. Hắn cái chán đầy mồ hôi hé miệng, không cách nào tự điều khiển đáp lại nói. Sao có thể gọi yếu? Làm trong thanh âm, ống mỏng kim loại màu đen bạc kia rơi vào trên mặt đất, nhảy mấy lần. Có thể Nhạc Khải Phàm lời nói nhưng không có bởi vậy dừng lại. Nó sẽ dụ phát ngươi một ít ký ức, để cho ngươi đắm chìm tại đi qua cái nào đó tràng cảnh bên trong. Nếu như thiết kế thỏa đáng, khâu chặt chẽ đan sen, thậm chí có thể để ngươi không phân rõ chân thực cùng hư giả. Thương Kiến Diệu nghe được ngơ ngác một chút. Ngươi tại sao muốn đáp lại ta trào phúng? Ta chính là đầu góc co lại mà thôi. Không đợi Nhạc Khải Phàm mở miệng, hắn đột nhiên hiểu rõ ra, cười ha ha nói. Ngươi trả ra đại giới là vô luận người khác nói cái gì, ngươi cũng nhất định phải đáp lại. Ngươi cảm thấy sẽ như vậy đơn giản sao? Nhạc Khải Phàm đối chọi gay gắt. Trán của hắn mồ hôi đã là thấm ra lít nha lít nhít một tầng. Hắn lúc trước trả ra đại giới là tự hạn chế, nhưng trên thực tế, đại giới không có nghiêm trọng như vậy, Nhạc Khải Phàm chỉ là tại ở một phương diện khác thiếu thốn tự hạn chế. Phương diện kia gọi tranh luận, chỉ cần có người triển khai chủ đề, hắn liền sẽ nhịn không được đi tranh chấp, đi biện luận. Một ít thời điểm, dù là hắn đồng ý đối phương quan điểm, cũng sẽ không cách nào tự điều khiển bắt lấy một hai cái chi tiết nhỏ, cưỡng ép tranh luận. Hắn nguyên bản vẫn không cảm giác được đến cái này có vấn đề gì, bằng không lúc trước cũng sẽ không lấy tự hạn chế làm đại giá, có thể theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện đại giới này vô cùng nguy hiểm. Dù sao, không phải bất cứ lúc nào đều thích hợp đi đối thoại đi tranh luận. Khẩn cấp quan đầu, một hai giây thời gian có lẽ liền có thể quyết định sinh tử, phân ra tâm tư biện luận quả thực là ngại chính mình đã chết không đủ nhanh, mà lại, cái này sẽ còn để Nhạc Khải Phàm nhân duyên trở nên rất kém cỏi. Vì thế, hắn thông qua giáo đoàn, đặt trước làm căn này ống mỏng kim loại. Chỉ cần ngầm nó, nhờ vào đó không ngừng nhắc nhở chính mình, Nhạc Khải Phàm liền có thể tại trong trình độ nhất định khống chế lại chính mình. Mà cần làm bí ẩn hành động lúc, cái này thổi tên lại có thể xem như vũ khí. Đương nhiên, đại giới không cách nào triệt để lẩn tránh, Nhạc Khải Phàm chỉ có thể cam đoan, chỉ cần người khác không nói cùng mình tương quan chủ đề, liền có thể miễn cưỡng ngậm miệng lại. Hắn thiết kế hành động lần này, không hề nghi ngờ không cho mục tiêu cơ hội nói chuyện. Hắn cũng tin tưởng, không có nhân loại có thể tại đối mặt nguy hiểm lúc, không làm tránh né, không đi phản kích, đi đầu mở miệng nói chuyện. Ai biết, hôm nay hắn liền gặp được như thế một cái hiếm thấy. Mà cái này hiếm thấy còn tại trào phúng hắn. Này làm sao có thể chịu? Lúc này, đối mặt Nhạc Khải Phàm hỏi lại Thương Kiến Diệu làm ra luân hồi thứ hai ứng. Chẳng lẽ mạnh miệng cũng là ngươi lại giới? Thương Kiến Diệu đang khi nói chuyện, mắt cá chân, đầu gối, lưng eo đồng thời phát lực, manh thu giống như nhào về phía Nhạc Khải Phàm. Hắn muốn rút ngắn khoảng cách của song phương. Đột nhiên, Thương Kiến Diệu cảm giác thân thể tại trong chốc lát đã mất đi cân bằng. Với hắn mà nói, tương tự động tác căn bản là một bữa ăn sáng, 100 lần cũng sẽ không có một lần sai lầm. Ai ngờ, hôm nay liền không giải thích được giữa không trung đã mất đi cân bằng. Ầm. Thương Kiến Diệu ném xuống đất. Chân lý không cần miệng lưỡi. Nhạc Khải Phàm từ trong túi áo lấy ra một cái khác ống ám tiễn. Hắn không chỉ chuẩn bị một kiện vũ khí. Đang khi nói chuyện, Nhạc Khải Phàm mang theo dáng tươi cười, theo động cơ quan. Hắn cái thứ ba giác tỉnh giả năng lực là chướng ngại cân bằng. Hữu hiệu phạm vi là 6 mét. Thương Kiến Diệu như thế nhào tới, chính giữa hắn ý muốn. Đương nhiên, hắn ban đầu cũng không hy vọng có dạng này phát triển, bởi vì dưới khoảng cách này, mục tiêu giác tỉnh giả năng lực cũng có thể phát huy tác dụng. Cũng may lần này biến hóa phi thường có lợi cho hắn. Vèo một tiếng, một cây kim loại mũi tên nhỏ bắn ra, thẳng đến trên đất Thương Kiến Diệu. Thương Kiến Diệu chỉ tới kịp hơi cải biến vị trí, tránh đi đầu yếu hại. Phốc. Cây kia kim loại mũi tên nhỏ cắm vào hắn vai trái đến nơi ngực. Thương Kiến Diệu lập tức một phát cá chép nhảy, đứng lên, hoàn toàn không có bị tê dại dấu hiệu. Đối mặt Nhạc Khải Phàm ánh mắt kinh ngạc, hắn rút ra mũi tên nhỏ, ném lên mặt đất, vừa cười vừa nói: "Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn có mặc áo chống đạn. Mặc dù Vương Á Phi, Thẩm Độ chết đều rõ ràng không thuộc về thương kích, nhưng tưởng Bạch Miên lý do an toàn, hay là tại Thương Kiến Diệu chính thức tham gia chuyện này về sau, cho mỗi tên tổ viên cũng phê một kiện áo chống đạn. Bàn cổ sinh vật nội bộ, súng đạn là nghiêm ngặt quản khống, tưởng Bạch Miên tổ chức huấn luyện bằng đạn thật đều phải sớm báo cáo, lại tuân thủ rườm rà quá trình, nhưng áo chống đạn loại này không có gì tính sát thương vật phẩm, không chỉ có tốt xin mời, mà lại chỉ cần trong đội ngũ phân phối có, tổ trưởng liền có thể định đoạt." Đồ hèn nhát. Nhạc Khải Phàm cưỡng ép cái cọ một câu. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên quay người, liền muốn chạy như điên. Hiện tại dưới loại tình huống này, hắn cảm thấy mình đã không có bất kỳ phần thắng nào. Về phần đằng sau làm như thế nào kết thúc công việc, liền giao cho thánh sư đến phiền não. Thế nhưng là, Nhạc Khải Phàm vừa mới chuyển qua thân thể, trong lòng liền hiện ra một cỗ mãnh liệt cảm xúc. Sao có thể chạy chối chết đâu? Sao có thể cứ như vậy từ bỏ? Sao có thể như thế mất mặt rời đi? Suy nghĩ lưu động ở giữa, hắn lại quay lại thân thể, nào về phía Thương Kiến Diệu. Hắn cặp kia màu nâu đậm con mắt phảng phất biến thành đèn nhánh. Cơ hồ là đồng thời, Thương Kiến Diệu chỉ cảm thấy trong đầu có vô hình sự vật căng phồng lên tới. Bọn chúng như là sao dày đặc lên không, dày đặc đầy chung quanh tất cả khu vực. Mà mỗi một khỏa tinh thần bên trong đều có Thương Kiến Diệu trải qua một đoạn nhân sinh. Lúc này, một đạo quang mang từ bên ngoài chui vào, mang theo một viên tinh thần, xẹt qua chân trời, rơi vào hư ảo khởi nguyên chi hải. Thương Kiến Diệu lông mày lập tức nhíu lại, tựa hồ rất mê hoặc mình bây giờ đang làm cái gì. Nhạc Khải Phàm đồng dạng thanh tỉnh lại, con người bỗng nhiên phóng đại. Ngoa tạo, ta vì cái gì không có trốn? Con trái lại dùng tẩy đoạn ngắn ký ức năng lực này tiến công. Đây chính là để cho người ta làm ra không lý trí hành vi giác tỉnh giả kia năng lực. Nhạc Khải Phàm trong nháy mắt minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì, một trái tim bịch nhảy loạn đứng lên. Hắn tẩy đoạn ngắn ký ức năng lực này căn bản cũng không phải là năng lực chiến đấu, bởi vì nhất định phải dự đoán lật xem ký ức, tiêu ký tốt cần tẩy, không cao hơn 3 phút đoạn ngắn, mới có thể làm đến chính xác có hiệu quả. Cái này cần tốn hao không ít thời gian, mà lại khoảng cách của song phương nhất định phải tại 3 mét trong vòng. Vừa rồi, hắn chỉ là dựa vào bản năng, tùy ý tẩy một đoạn ký ức, căn bản không biết sẽ sinh ra hiệu quả gì. Đôi này mục tiêu tới nói, cũng rất khó tạo thành thực chất tổn thương, dù sao 3 phút một đoạn ký ức có thể đại biểu quá ít quá ít. Thương Kiến Diệu nhíu mày nhìn xem mũ lưỡi chai ép tới rất thấp Nhạc Khải Phàm, không nói gì, cũng không có làm bất kỳ động tác gì. Nhạc Khải Phàm trong lòng hơi động, vừa rồi sẽ không đem chúng ta giao thủ đoạn ký ức này tẩy đi. Hắn không nhớ ra được chúng ta là địch nhân rồi, thậm chí không biết ta tập kích qua hắn. Nghĩ tới đây, Nhạc Khải Phàm ưa thích trong lòng, đứng thẳng lên lưng eo. Hắn ra vẻ thoải mái mà ngâm nga ca khúc, xoay người đem trên mặt đất ống mỏng kim loại cùng một cây mũi tên nhỏ nhặt lên. Làm xong chuyện này, hắn đem mũ lưỡi chai ép tới thấp hơn, không để cho Thương Kiến Diệu thấy rõ ràng hình dạng của mình. Một bước, hai bước, ba bước, Nhạc Khải Phàm ca bài hát, từ từ hướng nơi xa đi đến. Uy. Đúng lúc này, Thương Kiến Diệu đột nhiên quay người, mở miệng hô. Nhạc Khải Phàm con ngươi biến lớn, lưng đổ mồ hôi lạnh, không hề nghĩ ngợi liền chạy hết tốc lực đứng lên. Nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại đường đi góc rẽ, Thương Kiến Diệu ách một tiếng, tự đủ. Hắn không có khả năng tiếp nhận đối với hắn ca hát trình độ đánh giá. Tầng 349 khu C số 12. Tường Bạch Miên đăng nhập tài khoản của chính mình, chăm chú viết phong điều kiện. Xác định rõ muốn gửi đi đối tượng, nàng di động con chuột, đùng đè xuống phím trái. Chương 108, không yên tĩnh ban đêm, canh 2, cầu nguyện phiếu. Chờ đợi một trận, gặp biểu kiện biểu hiện đã đưa thành công, Tường Bạch Miên nhẹ nhàng thở ra, lùi ra sau tại trên ghế dựa. Sau đó, cũng không phải là chuyện của nàng. Chỉ hy vọng công ty nhanh lên xử lý tốt, đừng lưu lại tai họa làm gì. Tường Bạch Miên nói một mình một câu, nghiêng người xoay người cầm lấy bên cạnh lam sắc phích nước, chuẩn bị đem chính mình cái chén trộn lẫn đầy. Nàng dẫn theo phích nước tay lung lay hai lần, phát hiện trọng lượng so dự tính nhẹ không ít. Không có nước a. Tường Bạch Miên lắc đầu, cầm phích nước, đi ra thư phòng, tiến vào phòng khách. Làm sao vừa về đến liền tránh trong phòng. Mẹ của nàng Tiết Tố Mai vừa nhìn thấy nàng, lập tức liền cảm giảm đứng lên. Tường Bạch Miên không thèm để ý chút nào, cười đáp lại nói, đây không phải ái cương kính nghiệp sao? Nói xong, nàng chuyển đề tài nói, mẹ, ngươi tiểu tóc mới này coi như không tệ a. Tại tầng 349, có chuyên môn phân phối cắt tóc nơi trốn. Đương nhiên, tầng 349 trở lên khu sinh hoạt những tầng lầu khác cũng đều được thiết trí có tương tự địa phương, chỉ là tương đối đơn sơ, bình thường vẹn vẹn làm cơ bản nhất cắt tóc, tạo đầu, ngày lễ ngày Tết mới có thể đẩy ra tóc quan các loại hạng mục. Tiết Tố Mai vô ý thức đưa tay sờ lên thái dương, ý cười hàm ẩn mà hỏi thăm. Thật sao? Ta hôm nay buổi chiều liền làm xong, ngươi vừa trở về cũng không thấy a. Trên mặt nàng nếp nhăn rất ít, cả người dọn dẹp sạch sẽ, tóc cuốn thành gọn sóng, nhìn so thực tế tuổi trẻ mấy tuổi. Ta là cho cha ta một cái cơ hội, không có khả năng đoạt tại trước mặt hắn phát hiện. Tường Bạch Miên mở mắt nói đến nói dối. Nàng thành công đem thoại đề dẫn tới Tưởng Văn Phong trên thân. Quả nhiên, Tiết Tố Mai bắt đầu nói chuyện nhà, phàn nàn lao tưởng tháng gần nhất mỗi ngày ngâm trong ruộng đông, trở về một thân hương vị. Kể, Tiết Tố Mai trừng mắt. Ta tại sao cùng ngươi nói đến những chuyện này? Ta kể cho ngươi à, người ta Tiểu Triệu rất hài lòng ngươi, ngươi làm sao lại không tích cực một chút? Chúng ta công ty thống nhất phân phối, công ty lúc nào thống nhất phân phối ta lúc nào liền kết hôn. Tường Bạch Miên giơ lên tấm mục. Các ngươi trước tiên có thể kết hôn, không đội mà muốn hài tử a. Tiết Tố Mai dựa vào lý lẽ biện luận. Đúng lúc này, đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Tường Bạch Miên cao giọng đáp lại. Nàng thừa cơ thoát khỏi lão mụ, chạy về phía cửa ra vào. Ngoài cửa là một vị mặc đồng phục xanh nâu nam tử. Hắn chừng 30 tuổi, không có mang ngực trường, làn da màu đồng cổ, trên mặt có gió xương vết tích. Tên nam tử này khỏe mắt, có một đạo rõ ràng vết sẹo, để hắn nhìn có chút hung ác. Trần Tín Luân. Tường Bạch Miên nhận ra người đến chơi, chợt cười nói, tầng quản lý bắt đầu hành động. Đối diện là nàng vừa gia nhập bộ an toàn không bao lâu nhận biết bằng hữu, lúc ấy đồng dạng làm qua cải tạo gen Trần Tín Luân là tại tổ hành động đặc biệt. Về sau, hắn bởi vì tại trong mấy lần hành động biểu hiện xuất sắc, bị điều đến tầng quản lý lệ thuộc trực tiếp hành động tụ quần, trước mắt là bên trong một cái đại đội hành động đội trưởng, cấp D8. Trần Tín Luân nhẹ gật đầu. "Đúng, ta cho mình phân phối nhiệm vụ là bảo vệ trọng yếu người làm chứng." Nói đến đây, hắn nở nụ cười. "Mặc dù ngươi cũng không quá cần bảo hộ là được, chủ yếu là không có khả năng hợp pháp phối thương." Tường Bạch Miên hơi nghiêng đầu, cảm ứng một chút, "Ngươi mang theo một tiểu tổ a?" Mặc dù tầng quản lý lệ thuộc trực tiếp hành động tụ quần nhân viên phối trí khẳng định so với bên ngoài hành động ít, nhưng một tiểu tổ làm sao cũng là vượt qua 10 người. Đồng thời cũng là phòng ngừa hỗn loạn. Trần Tín Luân đơn giản giải thích nói. Tường Bạch Miên cười tránh ra vị trí, chỉ phòng khách. "Vậy ngươi tiến đến ngồi đi, ta chờ từ ngươi nơi này giải hành động tiến triển." Tiết Tố Mai nhìn bên này một trận, mặc dù rất ngạc nhiên chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là chủ động né tránh đi phòng ngủ. Trong gian phòng nào đó, trong quang mang tản ra đèn tin. Nhạc Khải Phàm cầm lấy màu xanh đậm điện thoại có dây, cẩn thận từng ly từng tí bấm dãy số nào đó. "Uy." Đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc. Nhạc Khải Phàm vội vàng báo cáo. "Thánh sư, hành động thất bại. Mục tiêu rất cảnh giác." Đối diện trầm mặc 2 giây nói, "Ngươi có bại lộ sao?" "Không có. Ta vừa vận tẩy xong phương tiếp xúc cùng chiến đấu ký ức, hắn không nhớ rõ ta có tập kích qua hắn, chỉ cho là ta là đi ngang qua nhân viên, mà lại, ta có đệ thấp vành nón, đối với tướng mạo làm nhất định xử lý." Nhạc Khải Phàm ngữ tốc có phần nhanh nói. Điện thoại đối diện lại một lần trầm mặc, nhưng rất nhanh liền đè ép tiếng nói, không nhanh không chậm nói, "Ngươi đừng lại khai thác bất luận hành động gì. Chuyện kế tiếp, ta sẽ xử lý." "Vâng, thánh sư." Nhạc Khải Phàm lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Tầng 478, khu A cùng khu B giao giới địa phương. Hai cái lệ thuộc vào tầng quản lý lệ thuộc trực tiếp hành động tụ quần tiểu tổ phân tán ra đến, ẩn ẩn khống chế được mảnh khu vực này. Người cầm đầu xác nhận tốt máy tạo nhịp tình huống, cân nhắc bên dưới cùng Hùng Minh gian phòng khoảng cách, ra lệnh. Lập tức triển khai hành động, thời gian ngắn nhất giải quyết, không cho mục tiêu kịp phản ứng cơ hội. Hắn vừa dứt lời, bốn tên mang theo mặt nạ chống độc tổ hành động viên lập tức liền xoay người xông về phía trước. cũng chính là mấy giây công phu, bọn hắn đã tới Hùng Minh bên ngoài phòng. Sau đó, một người xô cửa, một người ném mạnh chứa chất khí gây mê lựu đạn, hai người dùng thương chi ngắm chuẩn lấy bên trong, chuẩn bị làm đợt công kích thứ hai. Hơi có vẻ trầm muộn rất nhỏ tiếng nổ mạnh bên trong, khí thể tại tương đối trong không gian thu hẹp tràn ngập ra. Bình một tiếng, bên trong truyền ra vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Hai tên tổ hành động viên lại chờ đợi mấy giây, cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập gian phòng. Rất nhanh, bọn hắn khiêng ra đã hôn mê Hùng Minh. Có nhận biết Hùng Minh người đi lên nhìn thoáng qua, nhanh chóng đứng thẳng người nói: "Báo cáo, mục tiêu không sai." Người cầm đầu khẽ gật đầu, phất mang về thẩm vấn. Ngay sau đó, hắn nhìn quanh một vòng, đều đâu vào đấy hạ đạt đến tiếp sau mệnh lệnh. Ban sinh hóa xử lý còn sót lại chất khí gây mê. Ban trợ giúp trấn an bản khu vực cư dân. Những người khác lập tức rút lui. Đại lâu dưới mặt đất tầng thứ 5, khu quản lý trong gian phòng nào đó. Hùng Minh tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ngồi ở sau một cái bàn, hai tay bị quẳng tại chỗ ngồi hai bên trên lan can. Cái bàn một bên khác là cái trầm ổn nam tử trung niên. Hắn lên thân thoát đến sạch sẽ, mang theo đủ loại dạng đơn giản chữa bệnh khí giới, phản phất trong truyền thuyết làm qua điện tử cải tạo nhân loại. Mà liên tại bên cạnh, còn có chuyên nghiệp cứu giúp thiết bị. Các ngươi sợ ta như vậy? Hùng Minh kinh hoàng biệt khuất tâm tình đột nhiên có chỗ làm dịu. Hắn không nghĩ tới chính mình như thế một cái thần linh quyến giả, sẽ như thế dễ dàng liền bị bắt lấy. Lúc đó, hắn cái gì cũng còn chưa kịp làm. Nhìn xem Hùng Minh giống như một điêu con mắt, nam tử trung niên bình tĩnh ung dung hồi đáp. Có câu nói rất hay, lo trước khỏi họa. Hùng Minh trầm mặc 2 giây, đông nhiên cười nói. Các ngươi muốn biết cái gì? Ừm. Tên nam tử trung niên kêu biểu đạt nghi ngờ của mình. Hùng Minh vốn định dựa vào sau, lại bị còng tay hạn chế lại hành động, chỉ có thể tư thế không thay đổi cười cười. Ta muốn, không có bất kỳ cái gì một tổ chức sẽ cự tuyệt một vị tân nhân loại quy hàng. Năng lực của ta cùng ta thu hoạch được năng lực quá trình, đối với các ngươi tới nói, khẳng định cũng rất hữu dụng. Tên nam tử trung niên kêu im lặng một trận nói. Ngươi rất thanh tỉnh. Làm giáo đoàn thành viên, ngươi không phải hẳn là rất cuồng nhiệt sao? Hùng Minh cười nói. Ta chỉ thờ phụng tư mệnh. Mặt khác giáo đoàn thành viên, cùng ta không có quan hệ gì. Nam tử trung niên chậm chạp thở hắt ra nói. Vậy ngươi nói đi, đầu thất thánh sư là ai? Ngươi còn biết cái nào thánh sư hiện thực thân phận? Không đợi Hùng Minh trả lời, hắn lại bồi thêm một câu. Không cần nói láo. Ngươi sẽ không coi là, công ty lớn như vậy một tổ chức liền không có khắc giác tỉnh giả. Hùng Minh sắc mặt biến hóa, nghiêm túc xuống tới. Nếu làm ra quyết định, ta liền sẽ không lại có bất kỳ dấu giếm nào. Tầng 349 khu C số 12, Tưởng Bạch Miên nhà, em hai tiếng chuông reo. Trần Tín Ngôn đoạt tại Tưởng Bạch Miên đứng dậy trước nói ra. Đây cũng là cho ta điện thoại. Xem ra có tin tức tốt. Tưởng Bạch Miên mỉm cười. Trần Tín Ngôn lập tức cầm lấy bên cạnh trên bàn nhỏ điện thoại có dây, đơn giản báo xuống thân phận. Lặng lặng nghe sau một lúc, hắn để điện thoại xuống, nghiêng đầu đối với Tưởng Bạch Miên nói. Đã xác định đầu thất thánh sư thân phận. Ủy ban chiến lược giám sát chủ quản Trương Tử Thông, cấp D9 nhân viên. Giám sát chủ quản. Quả nhiên. Tưởng Bạch Miên lại một chút cũng không có kinh ngạc. Nàng đã sớm hoài nghi bộ môn giám sát có sinh mệnh tế lệ giáo đoàn thành viên ẩn nút, mà lại cấp bậc không thấp. Bằng không, Hùng Minh không có khả năng tinh tường nắm giữ giám sát vận hành tình huống, thiết kế nhìn có chút hoàn mỹ phương án, bằng không, thẩm độ báo cáo cũng không có khả năng như vậy kịp thời bị phát hiện. Mà Thương Kiến Diệu cùng mình đối thoại sở dĩ không có xảy ra vấn đề, là bởi vì mỗi lần đều tại tiểu tổ cựu điều trong phòng, tại không có giám sát địa phương. Hiện tại vấn đề duy nhất là, sinh mệnh tế lệ giáo đoàn là thế nào để thẩm độ kịp thời phát bệnh. Trần Tín Ngôn mắt nhìn Tưởng Bạch Miên biểu lộ, mỉm cười hỏi: "Ngươi nhìn sớm có đoán trước?" Có nhất định suy đoán, nhưng không dám khẳng định, có quá nhiều chuyên không cách nào giải thích, cho nên ta mới không có để tổ viên tiếp tục hướng xuống điều tra, cái này rất dễ dàng bại lộ. Tưởng Bạch Miên đôi mắt hơi đổi nói, khó trách người dẫn đạo sẽ nói, thánh sư từ đầu đến cuối đang chăm chú các ngươi, câu nói này thật sự là ý vị thâm trường a. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới một việc. Thương Kiến Diệu đi tìm Hùng Minh thời điểm, là ở bên ngoài nói chuyện trời đất, chung quanh khẳng định có camera. Trần Tín ngôn lừ một tiếng. Yên tâm, ta tới thời điểm, đã có đồng sự đi bảo hộ hắn. Thương Kiến Diệu ngồi tại bên cửa sổ bàn đọc sách về sau, mượn phía ngoài đèn đường qua mang, túi đầu xem kỹ lấy quần áo của mình. Lúc nào làm phá đó a? Hắn ấn ấn vai trái đến nơi ngực một cái lỗ nhỏ, tự nhủ. Đột nhiên, hắn có cảm ứng, giơ lên đầu. Hắn lập tức trông thấy một bóng người thoăn đi qua. Đó là cái trung niên nữ tính, mặc sơ mi sợi pet, bộ mặt cực độ vặn mèo, thân thể nghiêm trọng còn xuống. Ánh mắt của nàng đục ngầu, van vện tiêm máu, như là một cái phát cuồng dã thú. Nhậm Kiết, người dẫn đạo Nhậm Kiết, ủy ban chiến lược cấp dưới bộ giám sát, chủ quản trong văn phòng. Phích một tiếng, tầng quản lý lệ thuộc trực tiếp hành động tụ quần các thành viên phá tan đại môn. Mượn bên trong ánh đèn, bọn hắn nhìn thấy một bóng người. Bóng người này mặc màu đen áo, quần dài màu đen cùng giày da màu đen, treo ở trên trần nhà, bởi vì xô cửa động tĩnh, nhẹ nhàng lắc lư. Chương 109, gây đuôi, canh ba cầu người phiếu. Tầng 349 khu C số 12. Trần Tín Ngôn lại cầm lấy điện thoại có dây, nghe một trận. Gặp hắn biểu lộ trở nên trầm ngưng, Tưởng Bạch Miên như có điều suy nghĩ hỏi: "Có không tốt biến hóa?" Trần Tín Ngôn gật đầu. Tầng 495 người dẫn đạo Nhậm Khiết lây nhiễm bệnh vô tâm, đã bị khống chế lại. Đầu thất thánh sư Trương Tử Thông vật lý tiêu hủy rất nhiều giám sát văn bản tài liệu, tại bên trong phòng làm việc của mình treo cổ tự sát. Tưởng Bạch Miên lông mày nhướng lên. "Thật mau nha." Trần Tín Ngôn tiếp tục nói. "Trương Tử Thông có lưu lại một phong di thư, tự xưng có được có thể khiến người ta phát cuồng, thoạt nhìn như là cảm nhiễm bệnh vô tâm giác tỉnh giả năng lực, cũng tự tay xử lý Thẩm Độ cùng Nhậm Kiết. Hắn tự biết sự tình đã ra ánh sáng, khó mà may mắn thoát khỏi, liền quyết định vì giáo đoàn chết theo. Tường Bạch Miên an tĩnh nghe xong, hỏi tới một câu: hắn có nói là từ đâu tiếp nhận tư mệnh tín ngưỡng sao? Hắn trong di thư nói là tại bộ an toàn phục vụ, thường xuyên tới đất biểu hoạt động 10 năm kia. Điểm này cùng lý lịch của hắn ăn khớp. Trần Tín luôn biểu lộ đã hòa hoãn xuống tới, khôi phục trước đó trấn định. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại: đối với Trương Tử Thông tử vong cùng di thư, ngươi thấy thế nào? Tường Bạch Miên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trông xuống quai hàm, sau đó nhanh chóng ngăn lại hành động này, để cho mình bảo trì lại hình tượng. Nàng khẽ mỉm cười nói: di thư viết quá kỹ càng, tựa như muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, đem tất cả tội danh đều cong đến trên thân. Anh hùng sở kiến lược đồng. Trần Tín luôn thụ bên dưới ngón tay cái. Hắn dừng một chút lại nói: bất quá, chờ đem Hùng Minh lời nhắn nhủ những cái kia tương đối trọng yếu giáo đoàn thành viên đều tóm lấy, hôm nay hành động còn kém không nhiều kết thúc. Trương Tử Thông chết cùng giám sát tư liệu hủy hoại, xác thực chặt đứt chúng ta tiến một bước điều tra phương hướng, chỉ có thể đằng sau lại căn cứ khẩu cung hiểu rõ hắn bình thường nhân tế kết giao tình huống, làm càng thêm tỉ mỉ loại bỏ, đồng thời cũng phải nhìn bộ môn kỹ thuật có thể cứu giúp trở về bao nhiêu hữu dụng video theo dõi. Tường Bạch Miên chút nghiêm túc đầu: có gì cần phối hợp, cứ việc tìm ta. Ưng Thuận hứa hẹn về sau, nàng lập tức chất lên dáng tươi cười: có cái gì tiến một bước tin tức, cũng trước tiên nói cho ta biết ta. Trần Tín luôn vì đó cười một tiếng: không có vấn đề. Tầng 495, khu B, số 196. Thương Kiến Diệu ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhìn qua đưa tay liền có thể đụng vào cửa sổ pha lê, ánh mắt có chút phát tán. Lúc này, cố sự tạp đàm quảng bá bên trong, đột nhiên xuất hiện bản cổ sinh vật, các công nhân viên đều hết sức quen thuộc ngọt ngào tiếng nói: các vị nhân viên, hiện tại cắm loa một đầu tin tức trọng yếu, ta là MC Hậu Di. Trải qua nghiêm mật điều tra, công ty tại đêm nay bắt được một đám kẻ phá hoại. Thương Kiến Diệu con mắt đông lúc đích, hướng về sau dựa vào thành ghế. Cái tin tức này đằng sau, bàn cổ sinh vật nội bộ lại khôi phục bình thường. Ngày thứ hai, Thương Kiến Diệu sớm một khắc đồng hồ tiến nhập tầng 647 gian phòng số 14, không có gì bất ngờ xảy ra xem gặp chờ đợi tại nơi này Tưởng Bạch Miên. Hắn đi tới, kéo ra cái ghế tòa hạ, không đợi tổ trưởng mở miệng, đoạt trước nói: ta khả năng bị người tập kích qua. Tưởng Bạch Miên lúc đầu muốn nói rất nhiều lời ngữ một chút ngăn ở trong miệng. Nàng khó nén ngạc nhiên hỏi: cái gì gọi là khả năng? Thương Kiến Diệu chỉ vai trái đến nơi ngực: nơi này có cái tươi mới lô rách, đến áo chống đạn mới thôi. Hắn lập tức giơ lên bên dưới cánh tay phải, bên này khuỷu tay, nơi sườn, bên chân có đột nhiên thêm ra tới máu ứ động cùng chảy ra. Nói đến đây, Thương Kiến Diệu bồi thêm một câu: không phải ngươi tại chiến đấu trong khi huấn luyện tạo thành, ta hôm qua căn bản không có tham gia huấn luyện. Rất cẩn thận nha. Tường Bạch Miên nhẹ nhàng gật đầu, suy tư nói: là lúc nào xuất hiện những vết tích này? Thương Kiến Diệu sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Cùng ngươi cáo biệt về sau, đi vào phòng trước. Ta chỉ nhớ rõ mới vừa đi tới khu B, sau đó liền phát hiện mình tại cửa, ở giữa khả năng có 2-3 phút trống không. Lúc ấy, có cái người kỳ quái đi ngang qua, ta không thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Có bao nhiêu kỳ quái? Tường Bạch Miên truy vấn. Thương Kiến Diệu phi thường nghiêm cẩn hồi đáp: hắn ca hát rất khó nghe. Đây cũng là một cái đặc thù. Tường Bạch Miên im ắng thở dài: trừ cái đó ra đâu? Hắn đeo một đỉnh mũ lưỡi chai, cái mũ ép tới rất thấp, nghe được ta gọi hắn, chạy liền cùng con thỏ mở dạng. Thương Kiến Diệu chi tiết miêu tả nói: hắn có nhặt trên đất ống mỏng kim loại cùng những vật khác, ta hoài nghi đó là tập kích ta, tạo thành lô rách vũ khí. Ngươi đối với con thỏ ấn tượng ngược lại là rất sâu khắc nha. Tường Bạch Miên thuận miệng nói một câu: ngươi lúc đó làm sao không đổi? Thương Kiến Diệu thản nhiên trả lời: lúc kia, ta cho là hắn là sợ ta đánh giá hắn ca hát trình độ mới chạy. Tường Bạch Miên động hạ miệng sừng: ngươi bệnh tâm thần thức tư duy nhảy vọt xem ra có lợi có hại à, một ít thời điểm, nó có thể để ngươi không nhận tương ứng trạng thái ảnh hưởng, nhảy ra gông cùng xiềng xích, một ít thời điểm, nó lại sẽ để cho ngươi bỏ lỡ một chút rõ ràng manh mối. Không đợi Thương Kiến Diệu đáp lại, Tường Bạch Miên hỏi lần nữa: ngươi vì cái gì có thể xác định ở giữa trống không sai biệt lắm 2-3 phút? Thương Kiến Diệu kỳ quái nhìn tổ trưởng một chút: ngươi lần thứ nhất nắm bắt tới tay biểu thời điểm, chẳng lẽ sẽ không thỉnh thoảng nhìn một chút? Tường Bạch Miên không thể không thừa nhận Thương Kiến Diệu nói rất có đạo lý, nhưng lại không nguyện ý thừa nhận, có thể ngươi đạt được đồng hồ đã có thật nhiều ngày, đều đi thị trấn Kỳ Phong, lại trở về công ty, mà lại, ngươi đồng hồ đeo tay kia là tốt, chỉ có một điểm tổn hại, vẫn luôn có chạy, không thấy ghét sao? Thương Kiến Diệu dùng đây không phải rõ ràng biểu lộ nói: không thường thường nhìn một chút, sao có thể để công ty nhân viên biết ta có một khối đồng hồ máy? Có đạo lý. Tường Bạch Miên bị thuyết phục, nàng không tiếp tục hỏi, vừa muốn bên cạnh phân tích nói: nói cách khác, ngươi xác suất lớn tao ngộ tập kích, nhưng tự thân không có tương quan ký ức, chỉ có thể căn cứ trên người vết tích làm ra phỏng đoán. Gần nhất sẽ tập kích ngươi, cũng chính là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn người. Ân, đầu thất thánh sư hơn phân nửa thấy được ngươi cùng Hùng Minh đối thoại, cho nên lập tức làm ra phản ứng. Mục tiêu của bọn hắn khẳng định là xóa đi tương quan manh mối, để điều tra gián đoạn. Mục tiêu này có thể dựa vào giết chết ngươi, để cho ngươi cảm nhiễm bệnh vô tâm để hoàn thành, cũng có thể thông qua xóa đi tương quan ký ức đến thực hiện. Người sau cùng ngươi thiếu thốn tập kích ký ức điểm ấy có thể sâu chối lại. Nói một mình giống như nói đến đây, Tưởng Bạch Miên nhìn về phía Thương Kiến Diệu, dùng đoán giọng điệu nói: sinh mệnh tế lễ giáo đoàn không kịp mưu đồ kín đáo giết người phương án, chỉ có thể phái có xóa đi ký ức năng lực giác tỉnh giả thành viên trước tiên tới tìm ngươi. Trong quá trình này, xác suất lớn phát sinh một loạt chiến đấu,
nhưng hắn cuối cùng không thành công, không thể không dựa vào xóa đi mới nhất ký ức đến bỏ dở tập kích, an toàn thoát ly.
Ba ba ba, Thương Kiến Diệu vỗ tay biểu thị ra đồng ý. Tưởng Bạch Miên ngang ra hỏa này một chút. Bọn hắn làm sao lại không để cho ngươi trực tiếp cảm nhiễm bệnh vô tâm? Đây là cuối cùng vò đã mẹ không sợ rơi biện pháp. Tập kích ngươi trước đó, đầu thất thánh sư Trương Tử Thông còn không có hy sinh chính mình ý nghĩ. Không cho Thương Kiến Diệu cơ hội mở miệng, Tưởng Bạch Miên hỏi: "Ngươi có lãng quên cùng Hùng Minh đối thoại sao? Có lãng quên sinh mệnh tế lễ giáo đoàn tương quan bất cứ chuyện gì sao?" Thương Kiến Diệu chăm chú hồi đáp: "Không có, những ký ức kia đều rất hoàn chỉnh, chung quanh đều có thể lẫn nhau xác minh." Hiển nhiên, hắn tối hôm qua liền hoàn thành hồi ức công việc này. Xem ra năng lực xóa đi ký ức kia, hạn chế cũng rất lớn à, nói không chừng chỉ có thể nhằm vào 2-3 phút nội dung, lại một lần chỉ có thể một đoạn. Đáng tiếc à, đầu thất thánh sư hủy đi rất nhiều giám sát tư liệu, bằng không liền có thể tìm tới tập kích người kia tung tích. "Ân, ta chờ một chút liền báo cáo đi lên." Tường Bạch Miên ngược lại nói đến tối hôm qua hành động tình huống, phi thường kỹ càng. Nàng cuối cùng nói: "Nguyên bản có một chút, ta rất kỳ quái. Hùng Minh khẩu cung bên trong hoàn toàn không có nói tới ngươi, không nói cùng ngươi nói chuyện trời đất sự tình. Ta trước đó còn tưởng rằng hắn tại bao che cùng là giác tỉnh giả, tân nhân loại ngươi, cảm thấy hắn tại cái nào đó tiêu chuẩn bên trên hay là rất có nhân tình vị, chỉ là bị hắn tán thành là người cũng không nhiều. Hiện tại xem ra, hắn có lẽ so ngươi sớm hơn gặp được người kia, bị xóa đi tương quan ký ức." Thương Kiến Diệu biểu thị không hiểu: "Tại sao muốn xóa đi trí nhớ của hắn? Biết liền biết ta. Ta cũng muốn không rõ, có thể là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn cao tầng lo lắng Hùng Minh kéo một người mới loại phe phái đi. Lúc ấy, bọn hắn hẳn là vẫn còn tương đối có lòng tin, xử lý rất cẩn thận. Kết quả, lực chiến đấu của ngươi vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn kế hoạch không thể không gián đoạn, ta cũng không có gặp phải đến tiếp sau tập kích." Tường Bạch Miên thuận miệng nói hai câu, tiếp đó, chỉ có thể nhìn công ty có thể điều tra ra cái gì, ha ha, chí ít cho tới bây giờ, ngươi giác tỉnh giả bí mật là bảo vệ. Thương Kiến Diệu gật đầu, đột nhiên nói ra: "Ta đã cảm thấy camera giám sát có vấn đề."
"Đúng vậy a. Khó trách sinh mệnh tế lễ giáo đoàn có lòng tin không để cho bí mật tiết lộ, đồng thời lại nhải nói chút tư mệnh từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú chúng sinh, thánh sư một mực tại nhìn chăm chú lên các ngươi lời nói." Tường Bạch Miên từ đấy lòng cảm khái nói: "Ai có thể nghĩ tới, toàn bộ bộ môn giám sát chủ quản chính là giáo đoàn thánh sư đâu. Cái này cũng đã nói lên bọn hắn vì cái gì bí mật truyền giáo nhiều năm không có bị phát hiện." Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút, biểu lộ trở nên có chút cổ quái: "Tổ trưởng, ngươi nói, những cái kia giám sát tư liệu có thể khôi phục sao? Trước mắt cho ta phản hồi là vô cùng khó khăn." Tường Bạch Miên trong lòng hơi động, cười hỏi: "Ngươi không có đối với camera giám sát cởi quần nhục nhã nó à?" Thương Kiến Diệu trên dưới đánh giá Tường Bạch Miên vài lần: "Tổ trưởng, ngươi tốt biến thái a." Tường Bạch Miên cắn chặt răng răng. Thương Kiến Diệu nghiêm túc nói: "Ta cũng liền đóng vai qua mặt quỷ dọa hắn, dùng đèn tin chiếu qua nó, đối với nó so qua vũ nhục tính thủ thế." Tường Bạch Miên ngậm chặt miệng, biên độ rất nhỏ lắc đầu, biểu lộ có chút phức tạp. Qua mấy giây, nàng mới thở hắt ra: "Cuộc sống của ngươi thật sự là nhiều màu nhiều sắc." Nàng vừa dứt lời, tiểu tổ cựu điều duy nhất điện thoại có dây văng lên. Tường Bạch Miên bên cạnh ra hiệu Thương Kiến Diệu không cần nói, vừa cầm lên ống nghe: "Uy, a, bộ trưởng, để cho ta đi qua một chuyến." Tường Bạch Miên rất mau thả bên dưới ống nghe, đối với Thương Kiến Diệu nói: "Tất ngu phó bộ trưởng có chuyện tìm ta. Ta đoán chừng không phải sinh mệnh tế lễ giáo đoàn sự tình, chính là thị trấn Thủy Vi trả lời chắc chắn xuống." Chương 110, hữu hảo hợp tác điều khoản. 646 tầng, phó bộ trưởng phòng làm việc. Tường Bạch Miên gõ cửa sau khi tiến vào, cười ngồi xuống người lãnh đạo trực tiếp đối diện. Tất ngu là cái bề ngoài tuổi tác chỉ có chừng 30 tuổi nữ tính, giữ lại một đầu tóc dài màu nâu, có một đôi con mắt màu nâu. Nàng bên trong mặc một bộ sơ mi màu trắng, bên ngoài hất lên màu đen đặc, cắt xén có chút vừa vặn, chỉ phần bụng vị trí có hai viên cúc áo hoa trắng ngắn. Vẹn vẹn từ cách ăn mặc mà nói, Tất ngu nhìn gọn gàng mà linh hoạt, có thể hơi bốn lượn tóc dài màu nâu cùng treo ở trên mặt nhạt nhẽo dáng tươi cười, để nàng bằng thêm mấy phần ôn hòa sắc thái, khiến người cảm giác thân cận, có thể tin cậy. Vị này bộ an toàn phó bộ trưởng bưng lên màu xanh da trời gốm sứ chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, không nhanh không chậm đối với Tưởng Bạch Miên cười nói: "Tìm ngươi tới, chủ yếu có mấy chuyện." Mở tốt đầu, nàng mới cầm lấy trên bàn một phần văn bản tài liệu. "Đây là các ngươi trước đó báo cáo những tình huống kia thẩm tra kết quả. Các ngươi cần chú ý chính là khác biệt tin tức khác biệt giữ bí mật đẳng cấp, xác định rõ cái nào có thể đem ra cùng nhân viên phổ thông nói chuyện thiếm, cái nào chỉ có thể dùng cho nhất định tầng giai giao lưu, cái nào không gặp được phê chuẩn, chỉ có thể nội bộ thảo luận, hoặc là cáo chi có tương ứng quyền hạn cao tầng." Tưởng Bạch Miên bản năng đưa tay phải ra, muốn tiếp nhận, có thể Tất ngu nhưng không có hướng phía trước đưa phần kia văn bản tài liệu. Nàng lũng xuống bên thai Thủy Phát: "Bất quá nha, phần văn kiện này các ngươi tạm thời cũng không dùng được." Ách. Tường Bạch Miên nghe Huyền Ca biết nhã ý, mơ hồ có suy đoán. Tất ngu không có lập tức giải thích, đem văn bản tài liệu giao cho Tường Bạch Miên về sau, hai khuỷu tay nhẹ nhàng chống đến trên mặt bàn. "Sinh mệnh tế lễ giáo đoàn sự tình, các ngươi làm được rất tốt, tương ứng ban thưởng cũng sẽ ở sơ bộ kết án đi sau bung ra. Lúc nào có thể cầm tới quyết định bởi tại đằng sau điều tra tiến độ, chưa chắc sẽ rất nhanh, không nên quá sốt ruột." Nàng suy nghĩ một chút, nói bổ sung: "Truyền cáo ngươi vị kia gọi là Thương Kiến Diệu tổ viên, tiếp xuống trong 2-3 ngày, phối hợp tốt các loại hỏi thăm. Chuyện này do tầng quản lý lệ thuộc trực tiếp hành động tụ quần phụ trách, ta cũng không có cách nào nhúng tay quá nhiều. Tổng giám hành động tụ quần cùng nàng vị phó bộ trưởng này là cùng cấp, đều thuộc về M1 tầng quản lý." "Tốt, ta sẽ căn dặn hắn. Tường Bạch Miên trả lời thời điểm, không hiểu có chút chột dạ. Nàng hoàn toàn không cách nào cam đoan Thương Kiến Diệu đang tiếp thụ hỏi thăm lúc sẽ không đầu góc co lại. Đừng nói nàng không có cách nào cam đoan, Thương Kiến Diệu chính mình cũng không cách nào cam đoan. Tất Ngu rõ ràng không nghe ra Tưởng Bạch Miên trong giọng nói một tia dị thường kia, ngược lại nói ra: "Ban giám đốc tối hôm qua khẩn cấp mở lần lâm thời hội nghị, thuận tiện đem thị trấn Thủy Vi chuyện kia cũng xác định ra. Kết quả thế nào?" Tưởng Bạch Miên không có che giấu chính mình lo lắng. Tất Ngu dáng tươi cười ôn hòa nói: "Trước ký một cái hữu hảo hợp tác điều khoản." Tưởng Bạch Miên nghe vậy, hơi nhẹ nhàng thở ra. Hữu hảo hợp tác điều khoản là phía quan phương ngôn ngữ, phiên dịch thành đơn giản dễ hiểu thuyết pháp chính là thành lập phụ thuộc quan hệ. Mặc dù đây nhất định không sánh bằng chỉnh thể tiếp nhận thị trấn Thủy Vi phương án, nhưng cũng còn tại Tưởng Bạch Miên có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tất Ngu không có vội vã nói đi xuống, bưng lên màu xanh da trời chén gốm sứ, thổi xuống nước trôi nổi lá trà, uống một ngụm. Ở mức bờ môi về sau, nàng duy trì vừa rồi nụ cười nói: "Chúng ta sẽ cùng thị trấn Thủy Vi triển khai một loạt giao dịch, cũng sẽ điều động một cái hành động tiểu tổ đi qua, hỗ trợ huấn luyện bọn hắn nhân viên vũ trang, một lần nữa thành lập được một cái càng thêm hữu hiệu chỉ huy hệ thống. Nếu như bọn hắn đưa ra xin mời, chúng ta cũng sẽ điều nhân viên văn phòng, hiệp trợ bọn hắn sắp xếp như ý nội bộ cơ chế quản lý, đem rất nhiều mâu thuẫn trừ khử tại còn không có buộc phát trước. Đằng sau, người chúng ta phái đi qua sẽ từ từ sàng chọn hạt giống tốt, cho bọn hắn cung cấp chính thức gia nhập công ty cơ hội. Chờ qua cái 10 năm, nếu như thị trấn Thủy Vi cùng chúng ta hữu hảo quan hệ vẫn còn tiếp tục, biểu hiện của bọn hắn cũng đã nhận được tán thành, vậy liền có thể cân nhắc chỉnh thể tiếp nhận bọn hắn." Tường Bạch Miên khẽ gật đầu. "Dạng này rất tốt. Đây là một cái lão luyện thành thục phương án, cũng càng lợi cho thị trấn Thủy Vi bên kia tiếp nhận." Không đợi Tất Ngu mở miệng, Tường Bạch Miên có chỗ minh ngộ hỏi ngược lại: "Bộ trưởng, ngươi là muốn phái chúng ta đi thị trấn Thủy Vi thương lượng. Cho nên, phần tình kia báo cáo thẩm tra tra văn bản tài liệu mới tạm thời không phát huy được tác dụng. Nói chuyện cùng ngươi chính là bất lo." Tất Ngu cười khen một câu: "Các ngươi là sự tình này người giật dây, đương nhiên phải để cho các ngươi đi. Chờ qua cái 3 năm ngày, các ngươi mang lên một máy thu phát báo vô tuyến điện cùng tương ứng tin đi qua, nếu như có thể đàm luận đến khép, liền đem máy móc lưu lại, cho ra băng thần, để thị trấn Thủy Vi cho chúng ta phát tin, ngươi phụ thử một cái ước định mật mã làm chứng minh. Nếu là không thể đồng ý, các ngươi liền mang theo máy điện báo đi Dã Thảo Thành." "Dã Thảo Thành?" Tường Bạch Miên hơi kinh ngạc. Đây là ở vào Tăng Lữ Hoang Nguyên biên giới tối sơ thành biên cảnh thành thị, là một cái tương đối mở ra, sinh động lấy rất nhiều thợ săn di tích địa phương. Tiểu tổ cựu điều trước đó gặp gỡ Ngô Thủ Thạch, An Như Hương đoàn đội liền đến từ Dã Thảo Thành. Tất Ngu gật đầu. "Đây là các ngươi nhiệm vụ thứ hai. Ngươi biết, trừ bọn ngươi ra, còn có khác tiểu tổ cựu điều. Bên trong một cái tiểu tổ khi tiến vào Dã Thảo Thành, trở lại lần điện báo về sau, liền đã mất đi liên lạc, trước mắt đã có tiếp cận 3 vòng. Chúng ta có để công ty tại Dã Thảo Thành nhân viên tình báo làm truy tra, nhưng tạm thời còn không có phản hồi. Nhiệm vụ của các ngươi là phối hợp nhân viên tình báo biết rõ ràng tiểu tổ kia mất tích chân tướng, thích hợp làm ra ngang nhau trả thù, hoặc là xuôi theo tiểu tổ kia khám phá ra đầu mối mới, làm bản chức điều tra. Bản chức điều tra chính là cựu thế giới hủy diệt nguyên nhân điều tra. Này sẽ không quá xem trọng chúng ta." Tường Bạch Miên ngăn chặn chính mình kích động xúc động, "Chúng ta tiểu tổ mới tổ kiến hơn 3 tháng a, lại nói, nhiệm vụ lần trước kết thúc mới bao lâu?" Tất Ngu nhìn xem Tường Bạch Miên, khẽ cười nói, "Ta tin tưởng ngươi, mà lại, công ty ở bên kia có nhất định lực lượng, các ngươi có thể điều động. Vì cái gì không phải chúng ta cái này mới thành lập tiểu tổ cựu điều đi làm? Không có khả năng bẻ cánh tiểu tổ hoặc là mặt khác nhân viên tình báo sao?" Tường Bạch Miên vẫn như cũ có chút không hiểu. Nói, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại. "Bộ trưởng, đây là muốn cho chúng ta tạm thời rời đi công ty." Tất Ngu nhẹ nhàng gật đầu, cười khen: "Không hổ là ngươi." Nàng thu hồi sử ở trên bàn cử tay, đơn giản giải thích một câu: "Đối với sinh mệnh tế lễ giáo đoàn điều tra không phải thuận lợi như vậy, rất nhiều manh mối đều gián đoạn. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề, chúng ta lo lắng cất giấu tà giáo đồ sẽ ở sự tình hơi lắng lại về sau, làm ra nhất định trả thù. Mà có khả năng nhất bị trả thù, ngươi cảm thấy là ai?" "Thương Kiến Diệu cùng ta." Tường Bạch Miên không có một chút do dự trả lời. Tất Ngu ừ một tiếng: "Mặc dù có thể đem các ngươi làm mồi nhử, nhưng ta cảm thấy không thể để cho các ngươi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ngươi tương đối còn tốt, ở tại tầng quản lý khu vực, ra vào đều có nghiêm khắc khống chế, phụ thân ngươi cũng một mực có trong bóng tối bảo hộ, Thương Kiến Diệu liền tương đối nguy hiểm. Mặt khác, cũng tồn tại giận chó đánh mèo những tổ viên khác nhỏ bé khả năng." Nói đến đây, Tất Ngu dựa vào phía sau một chút, im ắng thở hát ra: "Cho nên, chúng ta quyết định làm đơn giản nhất lựa chọn, đem các ngươi đổi tới đất biểu, rời xa vòng xoáy này. Tin tưởng ta, sinh mệnh tế lễ giáo đoàn sự tình tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút. Đi thôi, trên mặt đất nghỉ ngơi mấy tháng, chờ đầu xuân trở lại, lúc kia vấn đề hẳn là liền giải quyết." Tường Bạch Miên công nhận phương án này, hơi có vẻ lo lắng mà hỏi thăm: "Vậy còn lại tổ viên người nhà đâu?" "Chủ yếu chỉ Long Duyệt Hồng." "Thế thì không cần quá lo lắng, cái này đều cách bao nhiêu tầng, giận chó đánh mèo cũng không tới phiên bọn hắn. Lúc ấy chấp hành đuổi bắt, đều so với bọn hắn có tư cách. Mà lại, chúng ta cũng sẽ làm nhất định coi chừng." Tất Ngu đơn giản giải thích nói: "Nếu như bọn hắn không lý trí trả thù, vậy chúng ta rất nhanh liền có thể đem bọn hắn dễ móc ra." Gặp Tường Bạch Miên đã không còn vấn đề, Tất Ngu cầm lấy một phần văn bản tài liệu, kết thúc chủ đề: "Đây là tiểu tổ kia tư liệu, các ngươi mấy ngày nay nhìn xem, sau đó nghĩ ra một phần nhiệm vụ bản kế hoạch cho ta. Ha ha, mặc dù lúc thi hành nhiệm vụ kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, nhưng nên đi quá trình hay là phải đi. Tưởng Bạch Miên tiếp nhận văn bản tài liệu, chất lên dáng tươi cười. Có thể xin mời quân dụng cấp trang bị xương vỏ ngoài hoặc là khôi giáp trí năng mô phỏng sinh vật sao?
Người cứ nói đi.
Thất Ngu cười hỏi ngược lại. Tưởng Bạch Miên lập tức hiểu xỉu xuống dưới.
Thất Ngu thấy thế, bồi thêm một câu.
Các ngươi nếu có thể chính mình làm đến quân dụng cấp trang bị xương vỏ ngoài hoặc là khôi giáp trí năng mô phỏng sinh vật, vậy ta có thể làm chủ, đem nó lưu tại các ngươi tiểu tổ.
Tốt.
Tưởng Bạch Miên dáng tươi cười lập tức trở nên sáng lạ. Cái này khiến Tất Ngu có chút hoài nghi nàng vừa rồi hiểu xỉu là giả vờ. Tưởng Bạch Miên cầm hai phần văn bản tài liệu trở lại tầng 647 gian phòng số 14 lúc, Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần đều đã đến. Nàng cố ý để biểu lộ trở nên nghiêm túc, nhìn quanh một vòng nói:
"Hai chuyện."
Bạch Thần sắc mặt tùy theo ngưng trọng một chút, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, Long Duyệt Hồng thì cảm giác phần lưng cơ bắp trong nháy mắt căng cứng.
Lúc này, Thương Kiến Diệu thanh âm vang lên:
"Tổ trưởng, người đang cười trộm."
Tưởng Bạch Miên cũng không còn cách nào kéo căng ở biểu lộ, cười mắng:
"Ta chỗ nào cười trộm rồi?
Ta đoán."
Thương Kiến Diệu vẻ mặt thành thật. Tưởng Bạch Miên hít vào một hơi lại chậm rãi phun ra, ngược lại đối với Bạch Thần nói, thị trấn Thủy Vi trả lời xuống. Gặp Tưởng Bạch Miên dáng tươi cười không thấy một tia vẻ lo lắng, Bạch Thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không kịp chờ đợi hỏi:
"Kết quả gì?"
Tưởng Bạch Miên đem Tất Ngu phó bộ trưởng lời nói lặp lại một lần, cuối cùng nói:
"Bàn bạc nhiệm vụ giao cho chúng ta, 3 ngày sau xuất phát."
Đối với chức phụ thuộc hợp tác, sau khảo sát tiếp nhận phương thức, Bạch Thần không có dị nghị, hiếm thấy chủ động nói ra:
"Coi như không đem nhiệm vụ cho ta, ta cũng sẽ xin mời tham gia.
Bằng không có cách nào yên tâm."
"Dạng này rất tốt."
Long Duyệt Hồng cũng cảm khái nói.
Hắn đối với thị trấn Thủy Vi đám hải tử kia đọc sách chàng cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ.
Thương Kiến Diệu thì không hiểu hỏi:
"Lần này có thể nhiều xin mời điểm đồ hộp đi giao dịch sao?
Ngươi có thể tại trong phân mạch của mình nhiều giao dịch một chút, nhưng đằng sau trên đường liền tương đối phiền toái. Hiện tại đã là mùa đông, đồ ăn rất ít."
Tưởng Bạch Miên đem lợi và hại đều bày đi ra.
Bạch Thần nhạy cảm hỏi:
"Đằng sau trên đường?"
Đơn thuần từ thị trấn Thủy Vi trở về, cũng chính là hơn một ngày, thậm chí khả năng không đến. Làm sao đều chưa nói tới cần ngoài định mức tìm kiếm thức ăn.
Tưởng Bạch Miên nhìn Long Duyệt Hồng một chút, thở dài nói:
"Đây không phải còn có kiện sự tình thứ hai sao?
Chúng ta còn phải đi Dã Thảo Thành một chuyến."
Long Duyệt Hồng bật thốt lên:
"Cái này cỡ nào lâu?"
Hắn trải qua giới thiệu mới quen nữ hài kia, song phương chung đụng được còn có thể, lại có một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể xác định quan hệ.
Ít thì hơn một tháng, lâu là 3-4 tháng.
Tưởng Bạch Miên lộ ra nụ cười hòa ái, không có đem lời cho nói chết.
Chương 111, chuẩn bị.
Hơn một tháng,
3-4 tháng.
Long Duyệt Hồng kinh ngạc lặp lại lên mấy số lượng này.
Tưởng Bạch Miên đánh giá hắn vài lần:
"Ngươi cái này không giống như là sợ sệt a.
Đến cùng có cái gì khó xử địa phương, nói ra mọi người tham tưởng, có lẽ có biện pháp giải quyết đâu."
Long Duyệt Hồng còn chưa kịp mở miệng, Thương Kiến Diệu đã giúp hắn nói ra.
Hắn trong khoảng thời gian này dựa vào đồng hồ máy, bánh kẹo điểm tâm, bình pha lê đồ uống, trải qua phong sinh thủy khởi, đi đường đều tựa hồ sắp phiêu lên, làm sao bỏ được rời đi công ty.
"Nào có."
Long Duyệt Hồng vô ý thức phản bác.
Thương Kiến Diệu lúc này hỏi:
"Vậy chứ đi cho ngươi cha mẹ ngươi đổi phòng điểm cống hiến, trước đó phát hạ tới bồi thường, còn lại bao nhiêu?"
Vấn đề này chính chúng yếu hại, Long Duyệt Hồng ấp úng không dám trả lời.
Cầm tới bồi thường về sau, hắn xác thực trải qua phi thường tiêu xái, mỗi cân giá trị 60 cái điểm cống hiến phổ thông điểm tâm đó là thường xuyên ăn, ngẫu nhiên sẽ còn đổi thành 721 cân hàng cao đẳng. Về phần bánh kẹo, bí đỏ, bình pha lê đồ uống những này, đó càng là chuyện thường ngày. Cái này khiến hắn trở thành đệ đệ muội muội trong suy nghĩ anh hùng, trở thành các bằng hữu hâm mộ đối tượng. Cùng mục tiêu nữ sinh ở chung, giống như hổ dễ dàng không ít.
Thực sự không có ý tứ lộ ra số dư còn lại, Long Duyệt Hồng đành phải chủ động nói ra:
"Mẹ ta đoạn thời gian trước vừa giới thiệu cho ta một nữ hài tử, chúng ta gặp mấy lần mặt, lẫn nhau cảm giác cũng còn tốt. Hiện tại nếu là ra ngoài 1-2 tháng mới trở về, vậy món ăn cũng đã lạnh."
Tưởng Bạch Miên gật đầu đồng ý.
"Đây cũng là, ngươi cùng nữ hài tử kia hiện tại nhiều lắm là tính người quen, bằng hữu đều miễn cưỡng, một chút không có tin tức 2-3 tháng, nàng làm sao có thể chờ ngươi?
Tổ trưởng, có biện pháp giải quyết sao?"
Long Duyệt Hồng ôm một tia hy vọng cuối cùng, trông mong mà hỏi thăm.
Hắn biết phía trên phái phát nhiệm vụ là không có cách nào cự tuyệt, chỉ hy vọng tổ trưởng có thể truyền thụ một chút thực dụng kỹ xảo, để cho mình có thể mau chóng xác định quan hệ.
Bất kể nói thế nào, tổ trưởng cũng là tuổi tác không lớn nữ tính, hẳn là có thể rất tốt mà nắm chặt ở đồng loại tâm thái, mà lại, đầu óc nàng rất tốt.
Tưởng Bạch Miên chăm chú nghĩ nghĩ.
"Không có. Ta coi như bây giờ muốn biện pháp đem các ngươi tác hợp cùng một chỗ, không có thâm hậu tình cảm cơ sở tình huống dưới, hai ngươi sau 3 tháng trở về, chỉ sợ bị thương càng nặng."
"Ai?"
Long Duyệt Hồng thở dài.
Tưởng Bạch Miên thấy thế, thuận miệng an ủi câu này:
"Cái này chưa chắc là chuyện xấu."
"A."
Long Duyệt Hồng đột nhiên có chút chờ mong, không biết tổ trưởng sẽ làm như thế nào nói.
Tưởng Bạch Miên gặp Long Duyệt Hồng nghiêm túc như vậy, đành phải cười khan nói:
"Kế tiếp khả năng càng tốt hơn."
Lúc này, Bạch Thần không cho Long Duyệt Hồng khổ sở cơ hội, mở miệng hỏi:
"Tổ trưởng, tại sao muốn đi Dã Thảo Thành?"
"Đi tham quan tăng lữ giáo đoàn Lưu Ly tỉnh thổ."
Thương Kiến Diệu đột đáp.
Long Duyệt Hồng sắc mặt một chút trắng bệnh:
"Này chỗ nào cùng chỗ nào a?"
Tưởng Bạch Miên tức giận giải thích nói: "Là như vậy, nàng đem có cái tiểu tổ cựu điều tại Dã Thảo Thành mất tích sự tình nói một lần, nói rõ nhóm người mình nhiệm vụ.
Này sẽ không rất nguy hiểm a?"
Long Duyệt Hồng bật thốt lên hỏi, lại đi ngang qua Tăng Lữ Hoa Nguyên, lại là có thể làm cho một cái tiểu tổ cựu điều toàn viên mất tích sự kiện. Hắn đối với Tăng Lữ máy móc Tịnh Pháp Thiền Sư kiên kỵ quá sâu, lo lắng lần tiếp theo đụng tới, chính mình liền trở thành người hữu duyên. Mà lại, những Tăng Lữ máy móc kia mỗi cái đều có dở hơi, đều có phát cùng điểm, vạn nhất lần sau gặp gỡ chính là nghe được không tốt danh tự liền muốn giết chết mục tiêu loại hình đâu. Tăng Lữ Hoa Nguyên là nghe đồn cất giấu Tăng Lữ giáo đoàn lưu ly tịnh thổ địa phương, bởi vì thường xuyên có Tăng Lữ máy móc tại khu vực này hoạt động mà gọi tên. Nghe được Tăng Lữ Hoa Nguyên, Thương Kiến Diệu tư duy lập tức nhảy vọt một chút. Không biết Tịnh Pháp Thiền Sư có hay không cho Kiều Sơ hảo hảo nói một chút Phật pháp. Tường Bạch Miên bị chọc phát cười. Loại này nghiệp chướng nặng nề nam nhân, liền nên đưa đi kịp thời giới Tăng Lữ. Các ngươi suy nghĩ một chút, một con diều hầu, một đám linh cẩu, một đống dã thú, vây quanh ở một cái kim loại chế thành người máy bên cạnh, liều mạng tới gần hắn, lề mề hắn, mà người máy kia không thèm để ý chút nào, ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, dùng điện tử hợp thành âm chăm chú nhớ tới kinh văn, kể Phật pháp, chậc chậc. Mặc sức tưởng tượng một chút, Tường Bạch Miên kịp thời thu hồi suy nghĩ, trấn an lên Long Duyệt Hồng. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ quy hoạch vòng qua Tăng Lữ Hoa Nguyên từ một bên khác tiến vào Dạ Thảo Thành lộ tuyến. Mặc dù này sẽ xa không ít, nhưng thắng ở an toàn. Chờ đến Dạ Thảo Thành, chúng ta có công ty nhân viên tình báo phối hợp, có nhất định tài nguyên có thể điều động, kỳ thật sẽ không nguy hiểm như vậy. Mà lại, nói đến mà lại hai chữ, Tưởng Bạch Miên lộ ra cười híp mắt biểu lộ. Đây là thích hợp nhất Thương Kiến Diệu phát huy trường hợp. Năng lực của hắn ở trên chiến trường xuống ống, tác dụng là bị hạn chế, tại tương đối bình thản, giữa người và người thường xuyên đến tiếp xúc hoàn cảnh dưới thì gần như vô địch. Nói xong, Tưởng Bạch Miên vỗ xuống Thương Kiến Diệu bả vai. Đến lúc đó hảo hảo kết giao bằng hữu. Bạch Thần chuyên chú nghe, vô ý thức nghĩ Thương Kiến Diệu tiến vào Dạ Thảo Thành sau điên cuồng kết giao bằng hữu chẳng cảnh. Cái này khiến nàng không hiểu dùng mình một cái. Nàng rất lo lắng Dạ Thảo Thành sẽ xuất hiện một cái gọi Thương Kiến Diệu huynh đệ hội tổ chức. Nghĩ tới đây, Bạch Thần bản năng quay đầu, nhìn về phía Thương Kiến Diệu, phát hiện ra hỏa này con mắt sáng ngời có thần, vẻ rất là háo hức. "Tổ trưởng, chúng ta hôm nay liền lên đường đi." Thương Kiến Diệu đề nghị. Tưởng Bạch Miên đạp hắn một chút. "Đừng suy nghĩ, ngươi trong 3 ngày này còn phải phối hợp điều tra." "Điều tra?" Long Duyệt Hồng nghe được có chút mơ hồ. Tưởng Bạch Miên lúc này mới để bên dưới sinh mệnh tế lệ giáo đoàn sự tình, cương điệu giảng Thương Kiến Diệu công hiến. Thẩm Thúc Thúc bệnh vô tâm lại là như thế tới. Long Duyệt Hồng lúc này mới phát hiện chính mình phong sinh thủy khởi trong khoảng thời gian này, dưới mặt nước lại ám lưu hung dũng. Nói một mình ở giữa, hắn đột nhiên nhìn về phía Thương Kiến Diệu. "Các ngươi lúc nào gia nhập tà giáo?" "Tháng 7." Thương Kiến Diệu thản nhiên trả lời. "Ngươi tại sao phải chủ động gia nhập bọn hắn?" Long Duyệt Hồng không hiểu hỏi. Thương Kiến Diệu hơi nhíu lông mày. "Chơi vui, đồng thời có thể để lại đầu mối báo cáo. Vậy tại sao còn muốn tham gia nhiều lần như vậy? Sớm một chút báo cáo không chẳng có chuyện gì rồi." Long Duyệt Hồng luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì. Thương Kiến Diệu biểu lộ một chút trở nên nặng nề. "Bởi vì ăn ngon. Tiệc thánh ăn cực kỳ ngon. Đằng sau hẳn là không còn miễn phí tiệc thánh." Long Duyệt Hồng đối với câu trả lời này duy nhất phản ứng chính là biểu lộ ngốc trệ. Tường Bạch Miên thì an ủi lên Thương Kiến Diệu. "Dạ Thảo Thành khẳng định có không ít giáo phái, hoặc công khai hoặc bí ẩn. Đến lúc đó, ngươi muốn tăng bao nhiêu liền tăng bao nhiêu, muốn cọ bao nhiêu nhà tiệc thánh liền cọ bao nhiêu nhà, ta muốn, cái này đối ngươi tới nói, không có gì độ khó a." "Tổ trưởng, chúng ta hôm nay liền lên đường đi." Thương Kiến Diệu dị thường thành khẩn lần nữa đề nghị. Tường Bạch Miên căn bản khinh thường tại trả lời hắn, nghiêng đầu đối với Bạch Thần nói: "Chờ một chút xem hết tư liệu, ngươi phối hợp ta quy hoạch mấy đầu đi ra thảo thành lộ tuyến đi ra." Sau đó, nàng lại đối Long Duyệt Hồng nói: "Mấy ngày nay trừ tận lực chơi, nhiều bồi bồi người nhà, cũng phải làm tốt thân thể cùng trên tâm lý chuẩn bị." "Vâng, tổ trưởng." Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần đồng thời lớn tiếng trả lời. "Không sai, rất tinh thần." Tường Bạch Miên hài lòng gật đầu, nói tiếp: "Cái kia đặc biệt huấn luyện như cũ, chờ rời đi công ty, liền không có tốt như vậy hoàn cảnh. Ân, trình tự sẽ đổi một chút, biểu hiện tốt liền không tham dự, tỉ như nói, Bạch Thần." Nói câu nói này thời điểm, nàng là nhìn xem Thương Kiến Diệu. Thương Kiến Diệu chút nghiêm túc đầu. Tường Bạch Miên đôi mắt hơi đổi, phản phất tại suy nghĩ cái gì giống như nói: "Chúng ta cũng phải làm nhiều điểm chuẩn bị." Không cho Long Duyệt Hồng cơ hội đặt câu hỏi, nàng song trưởng vô nói: "Tốt, nhìn tư liệu đi." Ngày thứ 2 9 giờ tối, đã đen kịt tiểu tổ cựu điều trong phòng. Tường Bạch Miên nhìn xem đối diện ngay cả hình dáng đều hiện hiện không ra được Thương Kiến Diệu, lo lắng hỏi một câu: "Thế nào? Vừa rồi điều tra cha hỏi không có xảy ra sự cố a?" "Không có." Thương Kiến Diệu phi thường tự tin. Tường Bạch Miên không phải quá yên lòng truy vấn: "Bọn hắn nói như thế nào?" "Nói ta nói chuyện em hay." Thương Kiến Diệu thuật lại nói: "Còn gì nữa không?" Tường Bạch Miên khẽ nhíu mày. Thương Kiến Diệu tuyệt không nói lắp hồi đáp: "Khen ta có tinh thần. Cái này, tựa hồ cũng không phải cái gì tốt nói a." Tường Bạch Miên hổ nghi nói ra. Thương Kiến Diệu nhớ một chút nói: "Ứng yêu cầu của bọn hắn, ta cho bọn hắn nhìn xuống ta bác sĩ chứng minh, sau đó, bọn hắn liền biểu thị không có vấn đề, còn nói, nếu có cái gì cần hiểu thêm một bậc tình huống, sẽ lại tìm ta nói chuyện." Tường Bạch Miên một chút tưởng tượng ra lúc ấy chẳng cảnh. "Không có vấn đề liền tốt." Nàng bất đắc dĩ thở hắt ra. Tiếp theo, nàng đứng lên, đối với Thương Kiến Diệu nói: "Ta đi sát vách sát vách." Nàng ngữ hàm vui vẻ lại bồi thêm một câu: "Lần này, ta có thể sẽ lặng lẽ rời đi, cũng có thể là sẽ không." "Được." Thương Kiến Diệu không có ngăn cản. Tường Bạch Miên tại không ánh sáng trong bóng tối, dễ dàng đi tới cửa ra vào, sau đó xoay người, cân nhắc ngôn ngữ nói. Ta lúc đầu muốn nói người cuối cùng có thể ỷ lại chỉ có chính mình, nhưng loại thời điểm này, nói loại lời này, ha ha, có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nàng trầm mặc một chút, tại đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không nhìn thấy đối phương hoàn cảnh bên trong, tiếng nói chậm rãi tiếp tục nói. Kỳ thật, không có người thuần túy dựa vào chính mình liền có thể sinh tồn. Tại chúng ta lúc nhỏ, càng nhiều là ỷ lại phụ mẫu, chờ chúng ta sau khi lớn lên, thì khả năng dựa vào thân thích, phối ngẫu, bằng hữu cùng hải tử. Chúng ta bốn người cũng coi là cộng đồng trải qua nhiều lần sinh tử đồng bạn, tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, ta muốn, chúng ta cũng có thể tin cậy, có thể làm lẫn nhau bảo hộ cánh bên cùng phía sau lưng, có thể cùng một chỗ công kích. Dựa vào người khác cũng không xấu hổ, ngươi cũng tại để cho người khác dựa vào, ngươi cũng đang bảo vệ lấy đồng bạn. Chim non cuối cùng sẽ rời đi phụ mẫu, cùng đồng bạn cùng một chỗ bay lượn tại trời xanh. Thương Kiến Diệu không nhìn thấy Tưởng Bạch Miên thân ảnh, nhưng có thể nghe thấy lời của nàng, nhất thời trầm mặc, suy nghĩ quay cuồng. Lúc này, Tưởng Bạch Miên tự rêu giống như cười cười. Ha ha, không cẩn thận nói đến quá văn nghệ, tóm lại, ta chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi là có đồng bạn, mặc kệ dưới bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng sẽ không cô độc tiến lên. Hắc ám lại một lần trở nên không nói gì, nhưng Tưởng Bạch Miên rất mau đem nó đánh vỡ. Ngừng, ngươi không cần nói, ta sợ sát phong cảnh. Nàng lập tức cười nói. Nếu như sợ sệt, nhớ kỹ gọi ta, bất quá, ta có khả năng không tại nhà. Nàng thanh âm xa dần, biến mất tại trên hành lang. Chương 112, lại một lần xuất phát. Tiểu tổ cựu điều chỗ gian phòng số 14 lại khôi phục giống như ngưng kết an tĩnh, chỉ có chính mình hô hấp thanh âm mơ hồ có thể nghe. Hiện tại loại tình huống này, Thương Kiến Diệu lần trước đã trải qua, chẳng qua là lúc đó Tưởng Bạch Miên biểu thị sẽ một mực dừng lại tại sát vách, sẽ không rời đi. Ngay cả mình ngón tay đều không thấy được trong bóng tối, Thương Kiến Diệu phảng phất đã thích ứng không ít, lại không có một chút sợ hãi. Hắn suy nghĩ một chút, rời đi vị trí của mình, vòng qua trong trí nhớ góc bàn, đi tới tương đối trống trải ghế sofa khu vực. Sau đó, hắn động tác chậm rãi ngồi xuống lạnh buốt trên mặt đất, co lại hai chân. Ở trong hắc ám ngưng kết một dạng, Thương Kiến Diệu duy trì lấy tư thế như vậy, nâng tay phải lên, nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương. Rất nhanh, đầu hắn rủ xuống, cứ như vậy ngồi ngủ thiếp đi. Đây nhất định không có cách nào bảo trì cân bằng, thân thể của hắn một chút xíu hướng bên cạnh nghiêng, tựa vào trên ghế salon, đầu tùy theo dựa vào lan can. Trong biển rộng hư ảo lưu động ánh sáng nhạt, Thương Kiến Diệu lại một lần nhìn thấy tòa kia bùn đất sâu hạt, quái thạch lởm chởm hòn đảo. Chỉ cần hắn không tiếp tục kiên trì được, bởi vì sợ hãi mà tỉnh lại, vậy hắn lần sau tiến vào, tất nhiên không phải ở trên đảo, mà là tại bên cạnh khởi nguyên chi hải bên trong. Thương Kiến Diệu sớm thành thói quen hoàn cảnh bây giờ, nhanh chóng cúi đầu, nhìn về hướng hư ảo sóng nước chiếu rọi đi ra mơ hồ chính mình. Hắn tiếng nói trầm thấp mở miệng. Ở trên đảo rất hắc ám, gian phòng số 14 cũng rất hắc ám. Ở trên đảo không có tới bản thân bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, gian phòng số 14 cũng không có đến từ ta bên ngoài bất kỳ thanh âm gì. Cho nên, Thương Kiến Diệu dừng lại một chút, trả lời chính mình vấn đề. Cho nên, hòn đảo chính là gian phòng số 14. Vừa dứt lời, hắn đôi mắt lưu lại tối đậm bắt lấy hòn đảo biên giới, lật ra đi lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trước mắt của hắn lại trở nên đen kịt một màu, trong hai của hắn lại mất đi chính mình bên ngoài tất cả thanh âm. Thương Kiến Diệu không chút do dự ngồi xuống lạnh buốt trên mặt đất, co lại hai chân. Cái này cùng hắn trước khi ngủ tư thế giống nhau như lúc. Trung quanh hắc ám cùng im ắng hoàn cảnh một chút để hắn cảm giác quen thuộc, hắn tựa hồ cũng có thể vạch ra bên tay phải có một cái một mình ghế sofa, nghiêng phía trước có bàn trà, có ghế bành, có ghế dài cùng ghế đầu. Mà sát vách, Tưởng Bạch Miên đang chờ hắn hô to có người hay không. Thương Kiến Diệu tâm tình trong nháy mắt bình phục xuống dưới, cùng lúc trước hai đêm mở dạng, suy nghĩ lên gần nhất gặp phải sự tình các loại, suy đoán mặt khác giáo đoàn tổ chức đều có cái gì loại hình thánh. Cái này khiến hắn thỉnh thoảng nâng tay phải lên, bôi một chút khóe miệng, chỉ có nghĩ đến tăng lữ giáo đoàn tiệc thánh sát suất lớn là dầu máy, tin lúc mới lắc đầu một cái, thâm biểu tiếc hận. Thời gian cực nhanh, Thương Kiến Diệu nhiều lần muốn đứng lên, lớn tiếng ca hát hoặc là hỏi thăm có người hay không, nhưng đều cưỡng ép khống chế được chính mình. Dù sao Tưởng Bạch Miên tại sát vách. Khi hắn một lần khống chế lại chính mình, lại không có khác ngoài ý muốn phát sinh về sau, hắn bắt đầu cảm thấy dạng này hắc ám dạng này yên tĩnh giống như cũng chẳng có gì ghê gớm, căn bản không hủy diệt được chính mình. Hắn thậm chí nhẹ giọng hát lên ca, vui mừng mà tự đắc. Không biết qua bao lâu, Thương Kiến Diệu thật có chút buồn ngủ, thế là hắn thở ơ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó, hắn thật ngủ thiếp đi. Đột nhiên, một đạo tinh khiết quang mang chiếu vào nơi này, chiếu lên trước mắt hắn một mảnh hòa hồng. Thương Kiến Diệu mở to mắt, trông thấy trung quanh hắc ám bị nhanh chóng xua tan, nghe thấy được đến từ hư ảo biển cả rất nhỏ xòa tâm thanh. Trên hòn đảo sâu hạt bùn đất cùng bái thạch lân tuân mảng lớn hiện ra đi ra. Quang mang kia lập tức đâm vào ánh mắt của hắn, đâm vào hắn vô ý thức nâng tay phải lên, ngăn tại phía trước. Hai mắt nhắm lại vừa mở về sau, Thương Kiến Diệu nhìn thấy phát ra huy mang đèn huỳnh quang, nhìn thấy thiên bạch lệ xám trần nhà. Hắn mới phát hiện, chính mình chính tựa ở một mình ghế sofa lan can vị trí, ngủ được tư thế loạn thất bát ao. Bởi vì gian phòng số 14 có ánh đèn, không còn phù hợp dự thiết điều kiện, cho nên hắn thẳng hề suy luận mất hiệu lực. Thương Kiến Diệu chợt lật cổ tay, nhìn xuống đồng hồ. Phía trên kim đồng hồ biểu hiện tại là 6 giờ 30 phút. Đây là đèn đường khôi phục cung cấp điện thời gian. Thương Kiến Diệu một lần nữa đóng con mắt, không biết tại cảm ứng cái gì. Sau đó, hắn chống đỡ lan can, nghiêng người nhìn phía cửa ra vào. Cũng chính là vài giây đồng hồ công phu, rất nhỏ tiếng bước chân tới gần, Tưởng Bạch Miên quần áo nhiều nếp nhăn xuất hiện tại cửa ra vào.
Nàng một bên vuốt mắt, một bên nhìn xem trên đất Thương Kiến Diệu, lại hiếu kỳ vừa buồn cười mà hỏi thăm. Đây là đang làm cái gì? Bảo trì trong ngoài tư thế thống nhất. Thương Kiến Diệu nói tuyệt đại bộ phận người nghe không hiểu lời nói thật. Tường Bạch Miên đầu tiên là sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại. Ngươi lại đang nếm thử trực diện khởi nguyên chi hải bên trong sợ hãi. Tháng sao? Xem như tháng chứ, mặc dù nó không có nhận thua, nhưng nó cũng không có lại xuất hiện. Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút nói. Tường Bạch Miên lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi. Vậy ngươi năng lực có thay đổi gì? Nói xong, nàng bận bịu bồi thêm một câu. Không tiện trả lời có thể không cần trả lời. Thương Kiến Diệu thản nhiên nói ra. Lần này giống như chỉ có phạm vi cải biến. So trước đó tăng lên một chút, nhưng cũng không phải quá nhiều. Ngươi tại 12-13 mét vị trí thời điểm, ta liền có thể phát hiện ngươi tồn tại, đồng thời cảm giác có thể cho hai tay của ngươi thiếu thốn một động tác. Hai tay thiếu thốn động tác. Năng lực này trước đó phạm vi là bao lớn? Tường Bạch Miên truy vấn. 10 mét. Thương Kiến Diệu không có dấu giếm. Vậy tăng lên không sai biệt lắm 30%. Lúc này mới cái thứ nhất sợ hãi, chờ chiến thắng nhiều, lại tìm đến chính mình, năng lực của ngươi nói không chừng có thể gấp bội, thậm chí gấp 3-4 lần. Tường Bạch Miên như có điều suy nghĩ cười nói, nguyên lai ngươi phạm vi cảm ứng chính là năng lực phạm vi. Căn cứ phạm vi lớn nhất năng lực kia tới. Thương Kiến Diệu chỉ ra Tường Bạch Miên thuyết pháp không nghiêm cẩn địa phương. Tường Bạch Miên hiếu kỳ lại hỏi, năng lực khác phạm vi thấp hơn 10 mét. Thằng hề suy luận vốn là 3 mét, người già mồm vốn là 5 mét. Thương Kiến Diệu chăm chú hồi đáp. Tường Bạch Miên lập tức có chút ngượng ngùng. Ngừng, đây là bí mật của ngươi a, không thể nói cặn kẽ như vậy. Thương Kiến Diệu nhìn nàng một cái, tiếng nói chìm mà không vùng đất thấp nói ra. Chúng ta bốn người cũng coi là cộng đồng trải qua nhiều lần sinh tử đồng bạn, tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, ta muốn, chúng ta cũng có thể tin cậy, có thể làm lẫn nhau bảo hộ cánh bên cùng phía sau lưng, có thể cùng một chỗ công kích. Ngừng. Ngươi máy lặp lại a. Tường Bạch Miên nhịn không được cười mắng. Đây là nàng tối hôm qua dùng để hóa giải Thương Kiến Diệu nội tâm sợ hãi lý do thoái thác. Không cho ra hỏa này tư duy nhảy vọt cơ hội, Tường Bạch Miên liền vội vàng hỏi. Nếu đều đã thắng, ngươi làm sao còn không nổi? Ngồi xếp bằng trên mặt đất rất dễ chịu sao? Thương Kiến Diệu thành khẩn hồi đáp. Bởi vì chân tê. Tường Bạch Miên nở nụ cười, cần ta nâng sao? Không cần. Thương Kiến Diệu không hề để tâm đáp lại nói. Tường Bạch Miên đang muốn nói không cần cậy mạnh, đã nhìn thấy Thương Kiến Diệu hai tay khẽ trống, thân thể lật một cái, cả người trực tiếp dựng ngược lên. Dựng ngược lên. Sau đó, Thương Kiến Diệu lấy hai tay là chân, nhẹ nhõm vui sướng đi hướng về phía cửa ra vào. Tường Bạch Miên không phản bác được. Lại qua một ngày, 9 giờ sáng, bàn cổ sinh vật khu mặt đất, trong bãi đỗ xe. Hay là bạn nuôi khố? Tường Bạch Miên chỉ vào bộ kia không gian sung túc màu xanh nâu dịp nói, đã sửa qua. Nàng theo thứ tự đảo qua hưng phấn Thương Kiến Diệu, An Tĩnh Bạch Thần cùng sắc mặt tràn ngập xa suốt cảm xúc Long Duyệt Hồng, mở miệng hỏi. Đều nhìn qua bản kế hoạch nhiệm vụ đi. Đối với chúng ta lộ tuyến còn có cái gì nghi vấn? Không có. Thương Kiến Diệu cùng Bạch Thần lớn tiếng đáp lại. Người sau vừa gia nhập tiểu tổ cựu điều lúc câu nệ đã thiếu đi hơn phân nửa. Không có. Long Duyệt Hồng hôm nay có chút trung khí không đủ. Tường Bạch Miên không có đi quản hắn, mở cốp sau xe, chỉ vào vật phẩm bên trong nói. Hay là trước đó những vũ khí kia, rêu băng súng ngắn, liên hợp 202, họ gen súng trường, cùng chiến sĩ súng trường tấn công cùng bạo quân súng phóng lựu, ân, vì đền bù hỏa lực nặng không đủ, lần này ta có xin mời có thể phản trang giáp dạng vai khiên súng phóng lựu, nó ngoại hiệu là tử thần. Tương ứng đạn dược rất sung túc, mặt khác, còn chuẩn bị một chút phổ biến quy cách đạn. Đồ ăn so trước đó dự bị nhiều, chúng ta đi xong thị trấn Thủy Vi, liền phải mau chóng tiến đến Giã Thảo Thành, trên đường tốt nhất đừng trì hoãn. Mặc dù bên kia một mực có tình báo nhân viên đang điều tra, thiếu khuyết chúng ta cũng không có vấn đề lớn, nhưng vẫn là đến tận một phần tâm nha, cứu người như cứu hỏa. Mà lại, sắp bắt đầu mùa đông, giã ngoại rất khó tìm đến đầy đủ đồ ăn. Giao phó xong các loại hạng mục công việc, Tường Bạch Miên hỏi: "Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi?" Bạch Thần cùng Long Duyệt Hồng lắc đầu lúc, Thương Kiến Diệu tiến lên một bước, đưa ra vấn đề: "Lúc nào xuất phát?" "Hiện tại." Tường Bạch Miên cọ sát răng. Bọn hắn tựa như trước đó như thế, riêng phần mình tiến vào xe dịp, do Tường Bạch Miên mở ra, thông qua tầng tầng kiểm tra, ra nặng nghề cánh cổng kim loại, tiến nhập đất xám. Mà cùng lần trước khác biệt, bọn hắn đều có sớm đeo lên kính râm, không có bị buổi sáng ánh nắng đâm đến. Các tổ viên thưởng thức chung quanh cảnh sắc bên trong, Tưởng Bạch Miên lặng lặng lái xe. Thoát ly công ty thực khống phạm vi về sau, nàng đột nhiên đánh cái tay lái, cải biến lộ tuyến. "Tổ trưởng, có phải hay không đi nhầm?" Long Duyệt Hồng mắt nhìn mặt trời, xác định phía dưới hướng. "Không có a." Tưởng Bạch Miên cười đáp lại. Long Duyệt Hồng nghi ngờ nói: "Thế nhưng là, cái này cùng bản kế hoạch nhiệm vụ bên trên không giống với a." Tưởng Bạch Miên nhếch miệng, cười đến rất là đắc ý. "Đó là lừa gạt phó bộ trưởng bọn hắn." "Vì cái gì a?" Long Duyệt Hồng càng không hiểu. Tường Bạch Miên thông qua kính chiếu hậu, mắt nhìn Thương Kiến Diệu. Sinh mệnh tế lễ giáo đoàn trên đất xám khẳng định còn có thành viên khác, dù sao cũng là do bên ngoài truyền vào tới. "Ta lo lắng nội bộ công ty ẩn nút đi giáo đồ, vụ trộm cầm tới nhiệm vụ của chúng ta bản kế hoạch, nghĩ biện pháp thông chi mặt đất đồng bạn, để bọn hắn thiết hạ mai phục, chặn đánh chúng ta. Cho nên, ta từ vừa mới bắt đầu, không có ý định chấp hành bản kế hoạch nhiệm vụ bên trên lộ tuyến. Ha ha, hỏi thăm các ngươi là muốn biểu hiện được càng chân thực một chút." Phụ xe vị trí Bạch Thần nghe được như có điều suy nghĩ. "Tổ trưởng, kỳ thật ngươi còn tại lo lắng cao tầng có sinh mệnh tế lễ giáo đoàn người, nhiệm vụ lần này là cái bẫy dập." Tường Bạch Miên cười cười. "Lo trước khỏi họa nha, nhiều tính thăng thiếu tính." Long Duyệt Hồng không tự giác lại bắt đầu dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía tổ trưởng bóng lưng, Thương Kiến Diệu thì ngâm nga ca khúc, tựa hồ không hề để tâm. Sáng lạn dưới ánh mặt trời, dịp lại ngoặt một cái, tiếp tục lao vụt tại hoang dã. Bàn cổ sinh vật, trong phòng không người nào đó. Có thầy đoạn ngắn ký ức năng lực Nhạc Khải Phàm mang theo mũ lưỡi chai, rón rén mở cửa đi vào. Nơi này không có ánh đèn, nhưng không hề tăm tối, bởi vì chung quanh trên tường có một khối lại một khối không lớn màn hình tinh thể lỏng, bọn chúng liền cùng một chỗ, phân biệt biểu hiện ra khác biệt tầng lầu khu vực khác nhau tình huống. Quang mang biến hóa ở giữa, Nhạc Khải Phàm đối với chiếm cứ nơi này chỉ ít 1/3 không gian máy móc, túi đầu hô. Thánh sư, không có tình cảm điện tử hợp thành âm thông qua loa vang lên. Ngươi nói cho không có bại lộ thành viên, 3 tháng này không cần làm bất cứ chuyện gì. Vâng, thánh sư. Nhạc Khải Phàm không chút do dự hồi đáp. Sau đó hắn giơ lên đầu. Đột nhiên, hắn trông thấy trên vách tường chung quanh khó mà đếm rõ màn hình lờ cờ giờ hình ảnh nhảy vọt, hiện ra thân ảnh của mình. Cái này có mang theo mũ lưỡi chai, cùng Hùng Minh tiếp xúc hắn, có ngồi thang máy đến tầng 495 hắn, có cùng Thương Kiến Diệu rằng có hắn, có ca bài hát, ra vẻ bình thường hắn, có vội vàng thoát đi hắn, có chui vào một nơi nào đó, gọi điện thoại hắn. Nhạc Khải Phàm con ngươi bỗng nhiên phóng đại, cả người căng cứng đến phảng phất muốn nổ tung, lại quên muốn phản bác vài câu. Mấy giây đằng sau, trên những màn hình lờ cờ giờ kia lại xuất hiện rất nhiều cái Thương Kiến Diệu. Bọn hắn có ngay tại thí nghiệm năng lực, có đối với camera nhăn mặt, có lấy tay đèn tin chiếu hướng lên phía trên, có cùng Hùng Minh trong góc nói chuyện phiếm, có so với Bất Nhã thủ thế, có dựng ngược đi tại hành lang. Thánh sư. Nhạc Khải Phàm tê cả da đầu dưới đất thấp hô một tiếng. Vậy không có tình cảm thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, quanh quẩn khắp cả gian phòng. Ta nói qua, ta từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú các ngươi. Bản bộ xong. Chương 113, đất xám sinh hái. So với tiểu tổ cựu điều mới từ thị trấn Kỳ Phong trở về lúc đó, trên hoang dã cảnh sắc càng thêm khó khăn, phản phất trong vòng một đêm liền từ cuối thu tiến nhập đầu mùa đông. Có phải hay không nhanh tuyết rơi? Long Duyệt Hồng nhìn ngoài cửa sổ màu trì bầu trời, có chút mong đợi suy đoán nói. Hắn còn chỉ ở sách giáo khoa cùng phim đèn chiếu bên trên gặp qua cảnh tuyết. Những năm qua lúc này, là không sai biệt lắm nên tuyết rơi. Tường Bạch Miên vừa lái xe, vừa thuận miệng hồi đáp. Phụ xe vị trí Bạch Thần liếc mắt kính chiếu hậu nói, đầm lầy phía bắc, khả năng đều từng hạ xuống mấy trận tuyết. Hát Triều hoang dã tận cùng phía bắc kết nối với băng nguyên, đó là một cái trời đông giá rét thế giới. Bất quá, bởi vì Hát Triều hoang dã diện tích rất lớn, đầm lầy phía nam khu vực, thời tiết còn không có như vậy cực đoan, thuộc về bốn mùa rõ ràng loại hình. Thật muốn nhìn xem cái gì gọi là một mảnh trắng xóa. Long Duyệt Hồng thu hồi ánh mắt, cảm khái một câu. Đoan Chính ngồi Thương Kiến Diệu lập tức trả lời nói, đây không phải cái gì may mắn nói. Vì cái gì? Long Duyệt Hồng mặc dù biết Thương Kiến Diệu trong mồm chó nhà không ra ngà voi, nhưng vẫn là nhịn không được dò hỏi. Hắn đối với may mắn, không may, vận mệnh loại hình chủ đề phi thường mẫn cảm. Thương Kiến Diệu cười một tiếng. Người suy nghĩ một chút, khi trên đại địa hết thảy tất cả đều bị bạo tuyết che giấu, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa, vậy có thể may mắn sao? Cũng thế. Long Duyệt Hồng không thể không thừa nhận Thương Kiến Diệu nói có chút đạo lý. Nghe hai người đối thoại, Tưởng Bạch Miên bồi thêm một câu. Hàng năm mùa đông, không biết bao nhiêu người lưu lạc hoang dã bị đông cứng chết. Tuyết rơi đối bọn hắn tới nói chính là một cái tai nạn, đúng không, Bạch Thần? Ừm. Bạch Thần lôi kéo trên cổ bụi bẩn khăn quàng cổ, rất nhiều khu dân cư phòng ở lâu năm thiếu tu sửa, tuyết một chút lớn liền dễ dàng áp sập, không ít người quần áo cũng không đủ, chớ nói chi là sưởi ấm. Long Duyệt Hồng nghe được một trận trầm mặc, lâu dài đằng sau mới thở dài nói, hay là công ty tốt. Bất kể nói thế nào, các công nhân viên đều có thể từng có đông quần áo, có bây giờ túi trường nóng. Tầng cấp cao chút, nguồn năng lượng phối cấp nhiều một chút, còn có thể thỉnh thoảng mở một hai cái giờ máy sưởi ấm, nếu như có thể tranh mua được hoặc là giao dịch được đến. Nói đến bản cổ sinh vật, Long Duyệt Hồng đột nhiên nghĩ đến một việc, có chút sợ hỏi. Tổ trưởng, ngươi nói, nếu là nhiệm vụ của chúng ta bản kế hoạch thật bị sinh mệnh tế lễ giáo đoàn người cất giấu nhìn thấy, tiết lộ ra ngoài, vậy mặt đất tà giáo đồ có thể hay không tại thị trấn Thủy Vi mai phục chúng ta? Lộ tuyến có thể đổi, mục đích không có cách nào biến a. Đối mặt loại tình huống này, chúng ta trước tiên có thể phái mồi nhử đi qua thăm dò. Không đợi Tưởng Bạch Miên trả lời, Thương Kiến Diệu dáng tươi cười đã là trở nên sán lạ. Hắn vô vô Long Duyệt Hồng bả vai nói, cái này quang minh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tại sao là ta? Long Duyệt Hồng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là biết, trong tiểu tổ yếu nhất chính là mình, thực sự đảm đương không nổi làm mồi nhử trách nhiệm. Một phương diện, cái này thật rất nguy hiểm, hắn rất sợ sệt, một phương diện khác, hắn cảm thấy mình tố chất tâm lý còn chưa tới tổ trưởng cùng Bạch Thần trình độ, rất dễ dàng liền đem mồi nhử nhiệm vụ này cho làm nện. Long Duyệt Hồng đem tiểu tổ cựu điều các thành viên tố chất tâm lý chia làm 4 hàng, chính hắn là thấp nhất hàng thứ 4, đi lên không hàng 1 là đồng thời ở vào hàng thứ 2 Tưởng Bạch Miên cùng Bạch Thần, Thương Kiến Diệu thì hàng độc nhất. Thương Kiến Diệu nghiêm túc giải thích nói, bởi vì ngươi xem xét chính là mồi nhử. Long Duyệt Hồng nhất thời không thể làm rõ trong này logic. Đừng dọa hù hắn. Lúc này, lái xe Tưởng Bạch Miên cười mắng Thương Kiến Diệu một câu. Nàng ngược lại đối với Long Duyệt Hồng nói, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Người của công ty biết thị trấn Thủy Vi ở nơi nào sao? Không biết. Long Duyệt Hồng đầu tiên là vô ý thức trả lời, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Dạng này a. Hắn lúc này mới nhớ lại, thị trấn Thủy Vi có thể từ cựu thế giới hủy diệt lúc đó, tương đối an ổn lan tràn đến hiện tại, bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là vị trí ẩn nấp. Kẻ ngoại lai rất khó tìm đến. Mà Tưởng Bạch Miên báo cáo chuyện này lúc, có ý thức biến mất thị trấn Thủy Vi tình huống cụ thể, chỉ nói ở trên vùng hoang dã gặp bọn hắn đội ngũ đi săn. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Long Duyệt Hồng có chút xấu hổ. Ta vậy mà quên đi điểm ấy. Ngươi chủ yếu là vừa gặp phải khả năng mang đến tình huống nguy hiểm liền dễ dàng hoảng hốt, về sau nhớ kỹ trước vững vàng, suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Tường Bạch Miên trước dạy bảo một câu, sau đó trấn an nói, bất quá nha, ngươi có thể nghĩ đến sinh mệnh tế lễ giáo đoàn ngoại giới thành viên tại dự định mục đích mai phục chúng ta điểm này, đối với mới lần thứ hai đến mặt đất ngươi tới nói, xem như tương đối khá. Đạt được tán dương, Long Duyệt Hồng lập tức lòng tin tăng gấp bội. Hắn mạch suy nghĩ nhất chuyện, hưng phấn nói ra, cho nên đây khả năng nguy hiểm không tại thị trấn Thủy Vi, mà là Dã Thảo Thành. Tiểu tổ cựu điều hai cái dự định mục đích, một là thị trấn Thủy Vi, hai là Dã Thảo Thành. So với thị trấn Thủy Vi, Dã Thảo Thành xem như bản cổ sinh vật, tối sơ thành cùng Bạch Kỵ Sĩ Đoàn tam đại thế lực này chỗ khu vực ở giữa tương đối nổi danh thành thị, bị rất nhiều thợ săn di tích cùng người lưu lạc hoang dã biết rõ, không tồn tại tìm không thấy vấn đề. Tường Bạch Miên còn chưa mở miệng, Thương Kiến Diệu đã là đồng dạng hưng phấn mà đối với Long Duyệt Hồng nói, trạng thái này không sai, bảo trì lại. Trạng thái không tệ. Chờ một chút, ta tại sao muốn hưng phấn? Đây là cỡ nào nghiêm túc chuyện nguy hiểm? Long Duyệt Hồng bỗng nhiên muốn đưa tay vỗ một cái khuôn mặt của mình. Ngươi hưng phấn cái gì kỉnh? Tường Bạch Miên lại mắng Thương Kiến Diệu một câu, sau đó đối với Long Duyệt Hồng nói, không tệ không tệ, có thể nhanh như vậy kịp phản ứng rất không tệ. Trên con đường sau đó, chúng ta đều được hảo hảo suy nghĩ một chút đến lúc đó làm sao không bại lộ tự thân tiến vào Dã Thảo Thành, làm sao xác định công ty ở nơi đó nhân viên tình báo có tồn tại hay không vấn đề. Ha ha, cũng không cần gấp, sớm đâu, trước tiên đem thị trấn Thủy Vi sự tình xử lý tốt. Vâng, tổ trưởng. Long Duyệt Hồng lớn tiếng đáp lại nói. Hắn cảm thấy mình đang từ từ lột xác thành có thể tin cậy tổ viên. Xe Jeep lại mở sau một lúc, Bạch Thần nhìn bên ngoài hồi lâu, nhíu mày nói, có rất nhiều động vật di chuyển vết tích. Nghe được nàng câu nói này, Long Duyệt Hồng mới phát hiện, trên hoang dã lệch xám lệch vàng đầy dây tan lùi, thật nhiều dấu chân chen tại một vùng, phảng phất bước ra một đầu liên thông nam bắc đại đạo. Năm nay khí hậu không quá bình thường, rất nhiều bầy quái vật đều tại di chuyển, động vật hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tường Bạch Miên nhớ lại chính mình nhìn qua, nghe qua tin tức cùng tin tức, biểu lộ tựa hồ rất có cảm xúc, đối không ít người lưu lạc hoang dã tới nói, mùa đông này khổ sở a. Nàng vừa dứt lời, giữa không trung bay qua một đám chim kỳ quái. Bọn chúng so quạ đen lớn không ít, thân thể bao trùm lấy lông vũ màu đen, xương đầu trần trụi ở bên ngoài, nhiễm lấy vết vẩn. Đám chim này càng bay càng thấp, rất nhanh đã rơi vào cách đó không xa trong đầm lầy. Trong quá trình này, bọn chúng không có phát ra một chút thanh âm, an tĩnh tựa như không tồn tại. Bạch Thần thấy cảnh này, ngữ hàm một chút cảm thán nói: "Cáo tử điểu, bên kia xem ra có không ít tử thi." "Cáo tử điểu, đây là một loại quạ đen?" Long Duyệt Hồng hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ trên sách giáo khoa đề cập qua, cựu thế giới rất nhiều nơi xem quạ đen là vật bất tưởng, xương bọn chúng là cáo tử điểu. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, cụ thể giải thích nói: "Đây là một loại sinh vật biến dạng, chúng ta đều gọi nó cáo tử điểu hoặc là bạch cốt ô nha. Bọn chúng chỉ ăn tử thi, có bọn chúng tụ tập địa phương, tất nhiên có tử vong tồn tại." Lái xe Tưởng Bạch Miên nhẹ nhàng gật đầu, bổ sung hai câu: "Loại này biến dạng quạ đen rất thần kỳ, xương đầu trần trụi tình huống dưới, lại còn có thể sống được rất tốt. Bọn chúng đối với sinh vật còn sống không có tính công kích, nhưng nếu như gặp phải, cũng muốn cẩn thận. Bọn chúng trong mồm có thể rũa ra một cây cái ống, cùng loại con ruồi, từ đó phun ra dịch tiêu hóa, loại này dịch tiêu hóa rất nguy hiểm, có thể thật nhanh đem thi thể hòa tan thành nước, thuận tiện bạch cốt ô nha dùng ăn. Nếu loại này dịch tiêu hóa có thể hòa tan tử thi, vậy ta nghĩ, nó lấy tới người sống trên thân, hiệu quả hẳn là cũng không kém." Long Duyệt Hồng suy nghĩ một chút màn này chẳng cảnh, lập tức tê một tiếng. "Như vậy vấn đề tới." Thương Kiến Diệu tràn đầy phấn khởi nói, "Loại quả đen này chất thịt thế nào? Nướng ăn làm mùi vị gì?" Tường Bạch Miên nghiêng đầu trừng giá hỏa này một chút. Loại quả đen này bản thân liền là biến dạng qua, tăng thêm đồ ăn đặc điểm cùng hoàn cảnh sinh hoạt, không biết mang theo có bao nhiêu độc tố cùng bệnh khuẩn. Nàng sau khi nói xong, Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói, "Chất thịt rất tốt." Tường Bạch Miên một tay nắm giữ tay lái, một tay sờ lên lỗ thai. "Ngươi nếm qua?" "Ừm, đó là một cái giống như bây giờ mùa đông, cũng không đủ đồ ăn. So với nhân loại, ta cảm thấy ăn bạch cốt ấu nha càng có thể tiếp nhận." Bạch Thần dùng hồi ức giọng điệu nói, "Chất thịt ngoài ý muốn tốt, bọn chúng trứng càng là ta nếm qua món ngon nhất trứng." Thương Kiến Diệu cùng Long Duyệt Hồng đồng thời đưa tay, lau khóe miệng. Làm xong động tác này, Long Duyệt Hồng tỉnh lộ lại, một trận xấu hổ. Thương Kiến Diệu nghiêng đi đầu, chăm chú đối với hắn nói, "Ta dùng thằng hề suy luận khống chế ngươi, cho nên ngươi mới cùng ta làm ra một dạng động tác." "Thật?" Long Duyệt Hồng lại thoải mái lại sợ hãi. "Dạ." Thương Kiến Diệu cười trả lời. Tường Bạch Miên không để ý tới không hỏi chỗ ngồi phía sau hai người đối thoại, hiếu kỳ hỏi Bạch Thần, "Sẽ không trúng độc hoặc là cảm nhiễm tật bệnh sao?" "Trúng độc khả năng không rõ ràng, còn tốt." Bạch Thần vô ý thức mắt nhìn ngoài cửa sổ, "Nhưng chúng ta lúc ấy mười mấy 20 người, sinh bệnh chết không sai biệt lắm một nửa, thi thể của bọn hắn lại nuôi sống càng nhiều bạch cốt ô nha." Khoe miệng nàng có chút câu lên, mang theo vài phần không biết đối với người nào chế giễu. "Trên đất xám, có lúc chỉ có thể trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn." Tường Bạch Miên từ đáy lòng cảm thán nói. Dạng này giao lưu bên trong, màu xanh nâu Jeep lao vụt tại hoang dã, tại sắc trời nhanh đêm đen đến trước, chui vào đầm lầy, rẽ trái lượn phải đã tới thị trấn Thủy Vi. Bởi vì lẫn nhau đã nhận biết, từng có giao dịch, thuộc về người có thể tin cậy, cho nên Bạch Thần ra mặt về sau, thủ vệ trực tiếp đem bọn hắn bỏ vào thôn trấn, để xe cộ đứng tại vị trí cũ, tường vây góc rẽ một cái kết cấu gỗ lều bên ngoài. Tường Bạch Miên vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy một người quen. "Cậu tử." Nàng cười lên tiếng chào hỏi. Nhũ danh cậu tử, mặc bụi bẩn áo trong gió chấn vệ đội thành viên khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, lẩm bẩm nói:
"Ta gọi Đinh Sách."
Bạch Thần không cho cậu tử nói tiếp cơ hội, trực tiếp hỏi:
"Điền Chấn Trường đâu?"
Đinh Sách biểu lộ lập tức trở nên bi thương.
Trường Chấn hắn ngã bệnh.
"Nhanh, sắp không được."
Chương 114, thuốc bảo chế sinh vật.
Nghe được Đinh Sách hồi phục, Bạch Thần phảng phất bị người khó chịu một côn, thân thể có chút ngửa ra sau, đầu ông tắc hưởng. Cách mấy giây, nàng tỉnh táo lại, vội vàng hỏi:
"Là bệnh gì?"
Đinh Sách phàn nàn khuôn mặt nói: "Bác sĩ nói là bệnh cũ, trên phổi vấn đề, còn có cái gì khí quản vấn đề, vừa đến mùa đông liền dễ dàng nhịn không quá đi." Trong nháy mắt này, Bạch Thần chỉ cảm thấy ban đêm hàn phong phần phật thổi tới trên mặt, mang đến kim châm đồng dạng đau đớn. Nàng nhanh chóng nghiêng đầu, nhìn về phía Tưởng Bạch Miên, cảm xúc lộ ra ngoài hô một tiếng:
"Tổ trưởng."
Cảm giác được Bạch Thần cầu chịu chi ý, Tưởng Bạch Miên nhẹ nhàng gật đầu, đối với Đinh Sách nói:
"Có thể mang bọn ta đi Điền Trấn trưởng nơi đó sao? Chúng ta có một ít thuốc, nói không chừng có tác dụng."
Dưới tình huống bình thường, Đinh Sách chắc chắn sẽ không trực tiếp đáp ứng, nhưng bây giờ cái này trước mắt, hắn cảm thấy lại kém cũng sẽ không so cái gì đều không làm kém hơn, ngựa chết chữa như ngựa sống nói không chừng còn có chút hy vọng.
"Được."
Hắn dùng sức gật đầu. Tưởng Bạch Miên không có dâu dài, đi đến dịp hậu phương, đưa ra một cái có màu đỏ thập tự ký hiệu màu ngà sữa cái dương. "Đây là tiểu tổ cựu điều hộp cấp cứu. Lần này là chính thức nhiệm vụ, không phải huấn luyện dã ngoại, cho nên bọn hắn không còn như lần trước như thế, chỉ dẫn theo chút thường dùng dược vật cùng miếng lọc, thuốc đuổi muỗi."
Loảng xoảng.
Tưởng Bạch Miên đóng lại dương phía sau, quay người đối với Đinh Sách nói:
"Đi thôi."
Gặp vị nữ tử xinh đẹp này biểu hiện được lại có mấy phần chuyên nghiệp, Đinh Sách một chút nhiều chút lòng tin, vội vàng đi ở phía trước dẫn đường. Một nhóm năm người đầu tiên là xuyên qua cái kia phòng đất, phòng gạch, lều vải hỗn loạn dựng, chen chúc không chịu nổi khu vực, tại từng đạo hoặc cảnh giác hoặc chết lặng hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc hiếu kỳ hoặc ý vị không rõ ánh mắt nhìn soi mói, đi tới đài kéo cờ phụ cận. Thấy chung quanh rốt cục thanh tĩnh xuống tới, Bạch Thần hai bước đuổi tới Đinh Sách bên cạnh, lo lắng hỏi:
"Điền Trấn trưởng là lúc nào bị bệnh?"
Càng mờ tối sắt trời bên trong, Đinh Sách bên cạnh bước nhanh hướng phía trước, vừa nhớ lại nói ra:
"Có hơn 10 ngày đi.
Trước kia trưởng trấn mùa đông đều sẽ bệnh như vậy một hai trận, nhưng đều không có việc đại sự gì, ai biết lần này, chỉ một cái liền trở nên nghiêm trọng như vậy. Bác sĩ mở cho hắn thuốc, châm cứu, đều không có cái gì dùng, mấy ngày nay đã là lúc hôn mê nhiều, tỉnh dậy thời điểm ít, bác sĩ nói, khả năng đều sống không qua buổi tối hôm nay."
Nói, cái này thân cao 1m7 tả hữu, tại người lưu lạc hoang dã bên trong được cho cao lớn nam tử tuổi trẻ mang tới mấy phần giọng nghẹn ngào.
Hắn nâng lên cánh tay trái, lấy tuổi trỏ loạn xạ lau con mắt, nói tiếp:
"Kỳ thật, bác sĩ vài ngày trước liền nói trưởng trấn khả năng không được, nhưng hắn hay là chống đến hiện tại, bác sĩ nói, hắn cầu sinh ý chí rất mạnh, rất mạnh."
Đinh Sách hút bên dưới cái mũi, rốt cuộc nói không được.
Bạch Thần mím chặt môi, con mắt đã là có chút ướt át.
Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi tới thị trấn Thủy Vi chỗ sâu nhất, quẹo vào bên trái tòa nhà kia. Tia sáng chưa đủ trong hành lang, Tưởng Bạch Miên cố ý tìm đề tài, để bầu không khí không phải trầm trọng như vậy.
"Các ngươi nơi này có bác sĩ?"
Cái này tại người lưu lạc hoang dã khu dân cư bên trong, thế nhưng là xa xỉ phẩm.
Thấy là Tưởng Bạch Miên đặt câu hỏi, Đinh Sách tưởng tận hồi đáp:
"Vẫn luôn có."
Trưởng trấn nói: "Sớm nhất nào sẽ liền có mấy cái bác sĩ tại, về sau, bọn nhỏ bắt đầu đi học, liền sẽ chọn thành tích tốt nhất mấy cái, đi theo đám bọn hắn học ý ỉa, đây là chúng ta truyền thống."
Nói đến đây, Đinh Sách có chút khổ sở.
"Nhưng chúng ta không có thuốc." Trưởng trấn nói: "Sớm mấy năm còn tốt, có thể đi trong phế tích thành thị tìm, mặc dù những thuốc kia 5 tháng đều quá lâu, hiệu quả rất kém cỏi, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Hiện tại chỉ có thể nhìn lần nào giao dịch có thể lấy được, chỉ có thế lực lớn mới có thể sản xuất những thứ này."
"Ừm."
"Các bác sĩ còn từ trong phế tích thành thị tìm chút sách, căn cứ bọn chúng, từ trong hoang dã thu nạp thực vật, động vật khác biệt bộ vị, sau đó phối hợp nấu thuốc, có hiệu quả vẫn rất tốt."
Lúc này, một nhóm 5 người đã tới lầu 2 nhất cuối cùng gian phòng kia. Cửa phòng có 2 tên trấn vệ đội thành viên đang thủ hộ.
"Bọn hắn có thuốc."
Đinh Sách căn bản không có làm giới thiệu, nói thẳng.
Bạch Thần trong đó một tên trấn vệ đội thành viên nhận ra Bạch Thần, vội vàng mở cửa nói: "Đi vào đi, đi vào đi."
Sau đó, hắn bổ thêm một câu:
"Trưởng trấn mấy ngày nay lúc hôn mê, thỉnh thoảng sẽ hô Bạch nha đầu."
Bạch Thần hốc mắt một chút liền đỏ lên, đi đầu vào.
Tưởng Bạch Miên dùng ánh mắt ra hiệu xuống Thương Kiến Diệu khống chế tốt chính mình, không cần đầu góc co lại, sau đó đi theo Bạch Thần vào phòng.
Đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là gian phòng đỉnh chóp rủ xuống mờ nhạt bóng đèn, nó đem nơi này chiếu lên coi như sáng tỏ.
Gian phòng tận cùng bên trong nhất, dựa vào cửa sổ địa phương, bày biện một tấm nhìn có chút cổ xưa màu đỏ sậm giường gỗ, Điền Nhị Hà nằm ở phía trên, che kín thật dày cái chăn cùng món kia màu xanh quân đội áo khoác, con mắt chăm chú nhắm. Hắn khuôn mặt càng gầy còm, tựa hồ chỉ còn lại có da bọc xương, tái nhợt tóc rất thưa thớt, rất là lộn xộn.
Giờ này khắc này, Điền Nhị Hà đang không ngừng phát ra phảng phất bao hàm rất nhiều cục đàm tiếng hít thở, lộ ra có chút cố hết sức. Cái này khiến hắn nhìn tùy thời đều có thể một hơi tiếp không được.
Điền Nhị Hà bên cạnh thì bày biện một cái tản mát ra ấm áp lò màu sắt đen.
Trong phòng, có thể là bởi vì Điền Nhị Hà bệnh tình xuất hiện chuyển biến xấu, trong trấn nói chuyện có phân lượng những người kia đều đã tụ tập đến nơi này. Bọn hắn lấy chừng 30 tuổi nam tử làm chủ, phức tạp một chút tinh anh người trẻ tuổi cùng mấy vị 50-60 tuổi lão giả, đem gian phòng nhét tràn đầy.
Trong đó, nữ tính chỉ có 3 cái, 2 người một trung niên. đầu nhi, bọn hắn nói có thuốc. Đinh Sách không kịp chờ đợi đối với một tên 35-36 tuổi nam tử nói ra. Nam tử này là thị trấn Thủy Vi trấn vệ đội đội trưởng, cũng là Điền Nhị Hà bệnh nặng đằng sau xác lập hạ nhiệm trưởng trấn nhân tuyển. Hắn khuôn mặt phổ thông, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, phủ lấy kiện bụi bẩn áo đông, làn da rất là thô ráp. Lý Chính Phi. Nam tử này tiến lên hai bước, đối với Tưởng Bạch Miên rũi ra tay. Tưởng Bạch Miên cùng hắn nhẹ nắm một chút, giới thiệu sơ lược từ bản thân cùng tiểu tổ cựu điều các thành viên. Các ngươi có cái gì thuốc? Lý Chính Phi không làm hàn huyên, trực tiếp hỏi. Tưởng Bạch Miên thẳng thắn bẩm báo. Chúng ta không có trị liệu phổi và khí quản tật bệnh thuốc đặc hiệu, nhưng mang theo chút thuốc bảo chế sinh vật, có thể cho Điền trấn trưởng chống nổi quan cầu này, tỉnh táo lại. Chỉ cần hắn có thể lại nhiều chống đỡ hai ngày, liền có trị liệu hy vọng. Lý Chính Phi mơ hồ có thể đoán được Tưởng Bạch Miên phía sau câu nói kia là có ý gì, bận điệu nghiêng đầu nhìn phía một tên tóc trắng ngắn mà chỉnh tề lao phụ nhân. Nơi này trong trấn thầy thuốc giỏi nhất. Lao phụ nhân kia nhẹ gật đầu, biểu thị có thể nếm thử. Nàng đã không có biện pháp khác. Làm phiền các ngươi thử một chút. Lý Chính Phi lúc này làm ra quyết đoán. Ở phương diện này, hắn xa so với bề ngoài của hắn càng thêm có phách lực. Tưởng Bạch Miên ừ một tiếng, dẫn theo cái kia hộp cấp cứu đi tới Điền Nhị Hà bên giường. Nàng ngồi xuống, mở ra cái dương, lấy ra ống kim, kim tiêm cùng một cái lớn chừng ngón cái màu trà bình pha lê. Tiếp theo, nàng thuần thục hoàn thành lắp ráp, đem trong bình nhỏ chất lỏng hút vào trong ống tiêm. Bài xuất phía trước khí thể về sau, Tưởng Bạch Miên để Bạch Thần tới, hỗ trợ cầm lấy Điền Nhị Hà một bàn tay, cuốn lên ống tay áo. Nàng cấp tốc tìm tới tương ứng mạch máu, gọn gàng đem kim tiêm cắm vào. Một chút xíu đẩy xong cái kia quản chất lỏng, Tưởng Bạch Miên biên tướng kim tiêm trừ độc, thu thập hộp cấp cứu, vừa phân phó Bạch Thần, đem Điền Nhị Hà đỡ dậy, nửa nằm nửa tựa ở đầu giường vị trí. Trong quá trình này, Bạch Thần không có quên đem Điền Nhị Hà gối đầu nhét vào sau thắt lưng của hắn. Nói cũng kỳ quái, Điền Nhị Hà loại kia để cho người ta nghe lo lắng tiếng hít thở dần dần trở nên thong thả. Hắn rất nhanh ho khan, được sự giúp đỡ của Bạch Thần, nghiêng người sang thể, hướng bên cạnh ống nhổ bên trong phun ra rất nhiều cục đàm. Lại chậm một trận, Điền Nhị Hà rốt cục mở mắt. Hắn ánh mắt một chút xíu khôi phục tiêu cự, thấy rõ ràng trước mặt là ai. Bạch, nha đầu. Điền Nhị Hà suy yếu hô một tiếng. Bạch Thần vội vàng trả lời. Là ta. Điền Nhị Hà chậm chạp lộ ra dáng tươi cười, cả người đều tựa hồ buông lỏng xuống. Ngươi cuối cùng trở về. Bạch Thần một chút liền chảy ra nước mắt, rốt cuộc khắc chế không được. Nàng muốn nói chút gì, lại bị bi thương ngăn chặn cổ họng. Điền Nhị Hà lại khôi phục xuống tinh thần, theo thứ tự quét qua Tưởng Bạch Miên, Thương Kiến Đến Rượu, Long Duyệt Hồng cùng Lý Chính Phi. Hắn đầu tiên là đối với những khách nhân gật đầu, tiếp lấy vô cạnh giường. Chính Phi, tới, ngồi ở đây. Lý Chính Phi tựa như một cái nghe lời hài tử, tư tưởng Bạch Miên bên cạnh vòng qua, đi tới Điền Nhị Hà bên người. Điền Nhị Hà nếp nhăn trên mặt một chút xíu giãn ra. Ta còn nhớ rõ, ngươi là các ngươi trong đám hải tử kia nhất tinh lịch, nhất hồ nháo một cái. Ai biết, ta hiện tại muốn đem thị trấn thủy vi giao phó cho ngươi. Trường trấn. Lý Chính Phi một cái nhanh trung niên nam nhân lại có một chút khóc nhẹ cảm giác. Điền Nhị Hà cười mắng. Khóc cái gì khóc? Ta đều 70 hơn, sớm sống đủ vốn. Lão bà của ta, các hải tử của ta đều ở phía dưới chờ ta đâu. Hắn thở phào, tiếp tục nói. Cho lúc trước ngươi nói chuyện kia, hiện tại xem ra là có trả lời chắc chắn. Đang khi nói chuyện, Điền Nhị Hà đã là nhìn về hướng Tưởng Bạch Miên, tràn ngập mong đợi hỏi. Nói thế nào? Tưởng Bạch Miên cân nhắc ngôn ngữ, đi đầu làm lên tự giới thiệu. Chúng ta đến từ bản cổ sinh vật. Bản cổ sinh vật. Lý Chính Phi hơi có điểm thất thố lặp lại một lần. Trung quanh nam nam nữ nữ bà ngoại tráng tráng bọn họ, biểu lộ đều có nhất định biến hóa, hoặc chấn động, hoặc kinh ngạc, hoặc e ngại, hoặc khủng hoảng, hoặc tâm thần bất định. Tưởng Bạch Miên nhìn quanh một vòng, vừa cười vừa nói. Trên đất xám, công ty của chúng ta là có chút không tốt thanh danh. Nhưng xin các ngươi tin tưởng, chúng ta tất cả thí nghiệm người tình nguyện đều là cam tâm tình nguyện. Chúng ta càng ưa thích dùng lợi ích đi dụ hoặc, mà không phải ép buộc. Các ngươi có thể trở về nghĩ một hồi, các ngươi biết đến trong thế lực lớn mặt, có mấy cái so với chúng ta công ty càng đáng tin cậy. Một trận trầm mặc về sau, những người kia phía sau, không biết ai nói nhỏ một câu. Có người nói bản cổ sinh vật là cựu thế giới hủy diệt chân hung. Tường Bạch Miên biểu lộ hơi trì trệ, phản ứng cực nhanh đáp lại nói. Vậy các ngươi chẳng phải là càng hẳn là thuận theo chúng ta? Một cái có thể hủy diệt cựu thế giới thế lực, chẳng lẽ không đáng đầu nhập vào? Lại là một trận trầm mặc bên trong, Điền Nhị Hà ho khan một tiếng nói. Các ngươi là cái gì cái điều lệ? Tường Bạch Miên nở nụ cười. Chúng ta dự định cùng các ngươi ký hữu hảo hợp tác điều khoản. Chương 115, đàm phán kỹ xảo. Điền Nhị Hà không có bị loẹ loẹt danh tự mê hoặc, có chút suy yếu hỏi. Cụ thể là cái gì nội dung? Tường Bạch Miên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, tương đương lưu loát hồi đáp. Đơn giản tới nói chính là, các ngươi đến hướng công ty cung cấp tự thân lấy được tình báo cùng thư tịch, đồng thời, một ít công ty không tiện trực tiếp ra mặt giao dịch khả năng cũng sẽ để ở chỗ này. Mặt khác, nếu như công ty có thành viên cần điểm dừng chân hoặc là nhất định trợ giúp, các ngươi không thể cự tuyệt. Mà các ngươi có thể thu được chính là tốt hơn vũ khí, càng nhiều đạn, càng rộng khắp hơn tri thức, càng cao sản hơn lương thực hạt giống, càng tiện nghi cây đông, vải vóc, dược vật cùng mối ăn. Nghe phía sau đoạn kia nói, bao quát Lý Chính Phi ở bên trong, trong phòng tất cả thị trấn Thủy Vi người nhao nhao đọc dung. Đối với một cái chỉ miễn cưỡng có thể làm được lương thực tự cấp khu dân cư tới nói, vô luận vũ khí, đạn hay là cây đông, vải vóc, dược vật cùng mối ăn, đều thuộc về tương đối ngăn thiếu sự vật, là bọn hắn mỗi ngày đều sẽ ưu sầu nên đi chỗ nào thu hoạch nên đi chỗ nào giao dịch đồ vật. Quá khứ, bọn hắn chủ yếu dựa vào khai quật phế tích thành thị tới đến, có thể đã nhiều năm như vậy, đến không hết thợ săn di tích, người lưu lạc hoang dã lui tới, đã sớm đem tương đối an toàn trong những di tích kia sinh hoạt nhu yếu phẩm chuyển đến giống tuyết. Cái này để thị trấn thủy vi các cư dân, hoặc là đi nguy hiểm hơn địa phương tìm kiếm, hoặc là đến khác khu dân cư làm giao dịch, thị trấn thủy vi vị trí ẩn nấp, chỉ có đạt được bọn hắn tín nhiệm số người cực ít biết làm như thế nào đến, có thể hoàn thành mua bán số lượng khó tránh khỏi nhận hạn chế. Có thể tiếp nhận. Dựa vào nằm tại đầu giường Điền Nhị Hà nhìn xem Tưởng Bạch Miên, nhẹ nhàng gật đầu, còn gì nữa không? Tưởng Bạch Miên nghiêm mặt nói ra. Công ty sẽ còn phái một chi hơn 20 người đội ngũ vũ trang tiến vào chiếm giữ nơi này, giúp các ngươi huấn luyện trấn vệ đội thành viên, để bọn hắn càng thêm lợi hại. Ở đây thị trấn thủy vi các cư dân biểu lộ đồng thời xuất hiện biến hóa, có kinh hoàng, có trầm ngưng, có đề phòng. Tại bọn hắn mà nói, mặc kệ là cung cấp tình báo hay là hỗ trợ giao dịch, cho che chở, đều thuộc về không ảnh hưởng tự thân hạch tâm lợi ích sự tình, có thể để một chi võ trang đầy đủ đội ngũ đóng quân thị trấn thủy vi, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi đúng nghĩa quyền chủ đạo. Đây là không ít người không thể nào tiếp thu được. Tường Bạch Miên đoạt tại Lý Chính Phi nói chuyện trước, mỉm cười bồi thêm một câu. Ta đã đem thị trấn thủy vi vị trí đưa ra cho công ty. Vớt xuống viên này tạc đạn, nàng mới theo thứ tự đảo qua thị trấn thủy vi những người khác gương mặt. Những người kia không gây một dám cùng nàng đối mặt, lần lượt túi đầu xuống. Bọn hắn có vụng trộm cầm đoán hận ánh mắt nhìn Bạch Thần, oan trách nàng đơn giản như vậy liền đem bản cổ sinh vật người tới thị trấn thủy vi đến, đơn giản cô phụ trưởng trấn tín nhiệm. Cái này dẫn đến bọn hắn hiện tại hoàn toàn không có chỗ để đàm phán, đáp ứng là đáp ứng, không đáp ứng cũng sẽ bị bức đáp ứng. Một cái thế lực lớn còn công không phá được như thế một cái nho nhỏ khu dân cư. Bên cạnh Long Duyệt Hồng thì hơi có điểm mơ mịt, bởi vì hắn nhớ kỹ tổ trưởng đã đáp ứng Bạch Thần, không nói trước đem thị trấn thủy vi vị trí nói cho công ty, mà nàng đề giao trên báo cáo xác thực cũng mơ hồ điểm này. Long Duyệt Hồng mắt nhìn Thương Kiến Diệu, phát hiện miệng hắn kinh động, im ắng phun ra một cái tử. Làm một người không hiểu được nhìn môi ngữ, Long Duyệt Hồng chỉ có thể căn cứ linh cảm đến suy đoán Thương Kiến Diệu đang nói cái gì. Hắn hẳn là đang nói lừa đảo. Điền Nhị Hà im lặng một trận, kịch liệt ho khan vài tiếng. Cũng không phải, không có khả năng tiếp nhận. Đúng vậy a. Lý Chính Phi chậm chạp thở hắt ra. Biểu tình của những người khác lần lượt khôi phục, mồm năm miệng mười hỏi. Đến lúc đó, bọn hắn ở chỗ nào? Cái này vài dãy đều không có gian phòng nào, cũng không thể để mọi người đem chính mình đưa ra tới đi. Bọn hắn đồ ăn là tự mang, vẫn là chúng ta cung cấp, sẽ cho bồi thường sao? Những vấn đề này nghe được Long Duyệt Hồng rất là kinh ngạc, có loại không hiểu rõ trước mắt tình huống cảm giác. Rõ ràng thảo luận là một cái thôn trấn sinh tử tồn vong sự tình, làm sao đột nhiên liền tiến vào so đo cực nhỏ lợi nhỏ khâu? Coi như bị bức bách đáp ứng, chỉ có thể tiếp nhận, vậy cũng còn có rất nhiều tầng muốn vấn đề cần thảo luận cùng xác định a. Chờ đến rối bời tình huống lắng lại xuống dưới, Điền Nhị Hà mới thở dài nói ra. Dù sao lao đầu ta sống không được bao lâu, đến lúc đó, liền đem gian phòng này, còn có phòng họp để trống, cách một chút, cung cấp cho bản cổ sinh vật người. Trường Trấn, ngươi sẽ không có chuyện gì, bản cổ sinh vật có rất tốt bác sĩ. Bạch Thần vội vàng trấn an lên Điền Nhị Hà. Điền Nhị Hà cười cười. Người a, làm sao có thể không chết? Tăng lữ máy móc có thể. Bên cạnh Thương Kiến Diệu làm ra trả lời. Sau đó, hắn liền bị Tưởng Bạch Miên trừng mắt liếc, yên lặng ngậm miệng lại. Điền Nhị Hà không có bị ảnh hưởng, nhìn về hướng trong căn phòng thị trấn thủy vi các cư dân. Các ngươi còn có cái gì ý nghĩ? Nếu trưởng trấn đã làm ra hứa hẹn, tự thân lợi ích tựa hồ sẽ không bị hao tổn, những người khác cũng liền không có lại níu lấy vấn đề này không thả, lần lượt lắc đầu biểu thị không có. Điền Nhị Hà lại nhìn phía Tưởng Bạch Miên, do dự một chút nói: Công ty của các ngươi đối với quảng trường những người kia là thái độ gì? Hắn chỉ là nằm ở thị trấn thủy vi trung hạ tầng đại lượng cư dân, bọn hắn lấy kẻ ngoại lai chiếm đa số. Tưởng Bạch Miên không chút do dự hồi đáp: Đối với công ty tới nói, mỗi người đều là bảo vật quý tài nguyên, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng gặp trong phòng không ít người lộ ra hoặc khinh thường hoặc bất mãn thần sắc, vừa cười nói ra: Công ty hàng năm sẽ còn cho mấy cái danh ngạch, ban thưởng những người làm ra rất lớn cống hiến, hoặc là có độ xuất tài năng kia, để bọn hắn trở thành công ty nhân viên chính thức, thưởng thụ tương ứng đãi ngộ. Liền giống như chúng ta. Nhìn xem mấy cái này ngăn nắp xinh đẹp kẻ ngoại lai, ở đây thị trấn thủy vi các cư dân đều rõ ràng hưng phấn lên. Bọn hắn cảm thấy mấy cái kia danh ngạch chính là cho bọn hắn chuẩn bị. Phổ thông dân trấn nào có cơ hội làm ra lớn cống hiến. Về phần trở thành bản cổ sinh vật nhân viên chính thức tốt bao nhiêu, bọn hắn tạm thời không tưởng tượng nổi, chỉ có thể trực quan từ Tưởng Bạch Miên, Thương Kiến Diệu trên người bọn họ nhìn ra chênh lệch. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Điền Nhị Hà nhẹ nhàng thở ra, đuôi lông mày khỏe mắt mang tới mấy phần ý cười. Thân thể của hắn tựa hồ hướng xuống rụt một chút. Còn có khác sao? Không sai biệt lắm chỉ chút này. Tưởng Bạch Miên không có lại kích thích ở đây thị trấn thủy vi cư dân thần kinh, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể phái người giúp các ngươi thiết kế hệ thống quản lý mới, để cao lao động hiệu suất, phòng ngừa có người lười biếng. Nàng cố ý đem chuyện này hướng làm sao quản lý mặt khác dân trấn phương hướng dựa vào. Gặp không ai có dị nghị, Điền Nhị Hà hơi có vẻ cố hết sức nói ra. Vậy liền định như vậy đi. Chính Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Chính Phi suy nghĩ mấy giây, hồi đáp. Ta không có vấn đề. Tưởng Bạch Miên thấy thế, để tránh đêm dài lắm ngộng, lập tức nghiêng đầu, đối với Long Duyệt Hồng nói. Ngươi cùng Thương Kiến Diệu đi đem máy thu phát báo vô tuyến điện lấy tới. Nàng không trực tiếp phân phó Thương Kiến Diệu, là lo lắng vị này có chứng bệnh tâm thần người bệnh có một câu về một câu, mà bây giờ trường hợp hiển nhiên không thích hợp làm như thế. Được. Long Duyệt Hồng khó được có phát huy tác dụng thời điểm, phi thường tích cực. Cùng Thương Kiến Diệu ra tòa tiểu lâu này về sau, hắn liếc mắt nhìn hai phía, để thấp tiếng nói nói: "Tổ trưởng mới vừa nói đã đem vị trí bên trên báo cho công ty, có phải hay không đang gạt bọn hắn? Nhờ vào đó nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Chẳng lẽ là đang gạt ngươi?" Thương Kiến Diệu hỏi ngược lại. Long Duyệt Hồng biết mình đoán đúng, hơi có vẻ cao hứng phản bác: "Vậy cũng không phải là không được. Nàng muốn lừa ngươi, ngươi căn bản không phát hiện được." Thương Kiến Diệu nhìn đồng bạn một chút. "Cũng thế." Long Duyệt Hồng càng không có cách nào phủ nhận. Điền Nhị Hà trong phòng, Lý Chính Phi đưa mắt nhìn Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng sau khi rời khỏi đây, hỏi dò: "Chúng ta muốn hay không hiện tại liền đem mọi người triệu tập lại, công bố chuyện này?" Điền Nhị Hà nhìn hắn một cái, ho khan nói ra: "Không cần. Các ngươi đồng ý là được rồi. Chờ ban cổ sinh vật đội ngũ tới, lại công bố cũng không muộn." "Đúng vậy a." Tưởng Bạch Miên phụ hòa nói. Nàng đây là lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dù nói bản cổ sinh vật đưa điều kiện, tại thị trấn Thủy Vi trung hạ tầng dân chấn mà nói, không có cái gì thực chất tổn thương, ngược lại sẽ để bọn hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cam kết tương tự, chân chính thực hiện trước, luôn làm người hoài nghi. Mà lại, biến hóa cực lớn tất nhiên sẽ dẫn đến lòng người lưu động, không đủ an ổn. Dưới loại tình huống này, người sẽ phi thường mẫn cảm, dễ dàng làm ra không lý trí hành vi, nếu như gặp lại mấy người có dã tâm hoặc là tương đối cực đoan dẫn đầu, cục diện thường thường đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chờ đến bản cổ sinh vật đội ngũ tiến vào chiếm giữ, tại hỏa lực cường đại áp bách dưới, mọi người khẳng định trong thời gian ngắn cũng không dám có ý kiến, có thể so với so sánh ổn định mà nhìn xem hứa hẹn một chút xíu thực hiện, sinh hoạt tại từ từ biến tốt, đây cũng là có thể chân tâm thật ý tiếp nhận chuyện này. Điền Nhị Hà cùng Tưởng Bạch Miên lời nói để trong phòng không ít dân chấn triệt để an tâm, cảm thấy mình địa vị sẽ không dao động, không sẽ cùng trên quảng trường những người kia ở vào một cái cấp độ. Cũng không lâu lắm, Thương Kiến Diệu cùng Long Duyệt Hồng đem máy thu phát báo vô tuyến điện rời đi lên. Tưởng Bạch Miên chợt viết tay điện báo nội dung, biểu hiện ra cho nơi này mỗi người nhìn. Phía trên chủ yếu là giảng thị trấn Thủy Vi đã đồng ý ký tên hữu hảo hợp tác điều khoản, công ty có thể phái người tới. Điện báo cuối cùng, Tưởng Bạch Miên miêu tả bên dưới Điền Nhị Hà bệnh tình, để công ty tìm bác sĩ, mang theo tương ứng dược vật hoặc là khí giới cùng đi theo. Đối với phần này điện báo, không ai có dị nghị. Mà đưa nó chuyển thành điện văn lúc, Tưởng Bạch Miên vụng trộm tăng thêm hai câu, theo thứ tự là thị trấn Thủy Vi lối vào vị trí cùng trước đó ước định ám mã. Đọc xong, bọn hắn rất nhanh nhận được gửi điện trả lời. Gửi điện trả lời nội dung rất đơn giản, chỉ có hai chữ: thu đến. Ban quan toàn bộ quá trình Điền Nhị Hà, ngược lại phân phó lên trong căn phòng dân chấn: "Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, liền Chính Phi ở chỗ này theo giúp ta. Chờ đến những người khác rời đi, Bạch Thần mới đối Điền Nhị Hà nói: Trường chấn, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, sau đó ngủ một hồi. Người của công ty khả năng đến xế chiều ngày mai hoặc là chạm vạng tối mới có thể đến." Điền Nhị Hà lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Tạm thời không cần, các ngươi đánh cho ta trong kia, hiệu quả thật tốt, ta tuyệt không buồn ngủ. Nha đầu a, chúng ta đều biết rất nhiều năm, kêu một tiếng ra ra thế nào?" Không đợi Bạch Thần đáp lại, hắn cố ý giả ra bộ dáng đáng thương, ho khan vài tiếng: "Ngươi nhìn, ta hậu bối bọn tử tôn một cái đều không có còn lại." Bạch Thần nhấp miệng môi dưới, nho nhỏ hô một tiếng: "Ra ra." "Ha ha." Điền Nhị Hà nở nụ cười, sau đó đối với Bạch Thần bọn họ nói: "Cho ta cùng Chính Phi nói một chút bản cổ sinh vật sự tình đi." Chương 116, sáng sớm. Gặp phòng đã một lần nữa trống trải xuống tới, Tưởng Bạch Miên vừa đi về phía một thanh làm bằng gỗ ghế bành, vừa cười vừa nói: "Công ty của chúng ta, nghe danh tự liền biết, là nghiên cứu sinh vật khoa học kỹ thuật, mà sinh vật cùng y học quan hệ luôn luôn đều vô cùng chặt chẽ, cho nên chúng ta tại tương ứng lĩnh vực cũng là tương đối mạnh." Đang khi nói chuyện, nàng đã nhấc lên chiếc ghế kia, đi hướng Điền Nhị Hà bên giường. Trong quá trình này, ánh mắt của nàng giống như lơ đãng quét qua Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng, Bạch Thần, Lý Chính Phi, máy thu phát báo vô tuyến điện cùng giường ngủ mặt khác một bên cửa sổ. Nàng vốn là dự định để Thương Kiến Diệu cùng Long Duyệt Hồng trở về xe dịp vị trí, trông coi cái này tiểu tổ cựu điều đáng giá nhất tài sản cùng bên trong tin dự bị, đại lượng đồ ăn. Có thể nàng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Tại trong đêm rất có thể ám lưu hung dũng này, tiểu tổ cựu điều thành viên hay là không cần tách ra tương đối tốt. Dù sao xe mất đi, đồ vật bị cướp, công ty cũng sẽ bổ sung. Hiện tại người trọng yếu nhất là Điền Trấn Trưởng, Lý Chính Phi, trọng yếu nhất vật phẩm là cùng công ty bảo trì liên lạc máy thu phát báo vô tuyến điện này, bọn hắn ở chỗ này, liền không cần phân ra nhân thủ đi xe dịp bên kia. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì, nơi đó ngược lại không tốt chạy, dễ dàng bị vây quanh, leo tường chuyện không phải dễ dàng như vậy. Gian phòng này phía sau chính là tường đây, có thể trông thấy cách đó không xa ruộng đồng, đến lúc đó, nếu như không cách nào thủ vững nơi này, trực tiếp mở cửa sổ nhảy đi xuống liền phá vòng vây thành công một nửa. Ở bên kia đánh một chút du kích, không khó kiên trì đến người của công ty chạy đến. Ừm, súng ngắn cùng đối ứng đạn đều ở trên người. Tưởng Bạch Miên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, đã suy nghĩ kỹ tình huống xấu nhất nên xử lý như thế nào. Nàng lập tức đem cái ghế đặt ở bên giường, ngồi xuống, cho Điền Nhị Hà, Lý Chính Phi cùng trong phòng hai tên trấn vệ đội thành viên giới thiệu bản cổ sinh vật đủ loại tình huống, trọng điểm đặt ở nhân viên chính thức đãi ngộ cùng mặt khác thế lực phụ thuộc tình hình bên trên. Đương nhiên, tại thị trấn Thủy Vi chính thức bị bản cổ sinh vật tiếp nhận trước, có một số việc khẳng định là không thể giảng, bao quát đại lâu dưới mặt đất tồn tại, công ty chỗ lối vào các loại. Trong này, Tưởng Bạch Miên còn tận lực hời hợt lược qua cải tiến gen các loại chủ đề. Nàng biết, trên đất xám, không ít người cửu thị lấy những này bọn hắn cho là nghiêm trọng vi phạm tự nhiên, sẽ mang đến tai nạn kỹ thuật, mà nàng không cách nào xác định đối diện Điền Nhị Hà cùng Lý Chính Phi có phải hay không người như vậy. Tuy nói bản cổ sinh vật cái danh hiệu này liền có thể để mọi người hướng cùng loại phương diện liên tưởng, nhưng nếu đối phương không có biểu hiện ra ngoài, Tưởng Bạch Miên cũng sẽ không ngốc phải đi chủ động bước lên mẫn cảm chủ đề. Điền Nhị Hà trạng thái tinh thần rõ ràng không có hắn mới vừa nói tốt như vậy, nghe một trận liền muốn nhắm mắt dưỡng thần hoặc là ngủ một hồi. Lý Chính Phi cùng Bạch Thần vốn là muốn để mọi người rời đi gian phòng này, để trưởng trấn nghỉ ngơi thật tốt, có thể Điền Nhị Hà luôn luôn rất nhanh lại tỉnh lại, ngăn đón không để cho. Bọn hắn như thế ngừng ngừng tâm sự ở giữa, sát trời ngoài cửa sổ dần dần nhiễm lên mịt mờ ánh sáng nhạt. Sáng sớm đến, gặp nguy hiểm nhất đoạn thời gian đã qua, Tưởng Bạch Miên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ ban đêm, nàng đều không có nghỉ ngơi, chỉ là thỉnh thoảng rời đi cái ghế, hoạt động hạ thân thể, nhưng có sắp xếp thương kiến rượu, Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần thay phiên đi ngủ, bảo trì tinh lực. Tưởng Bạch Miên đang muốn để các tổ viên đi đem điểm tâm lấy tới, đột nhiên nghe thấy máy điện báo vô tuyến kia phát ra thanh âm. Có điện báo. Tưởng Bạch Miên cho Điền Nhị Hà Lý Chính Phi giải thích một câu, cất bước đi tới. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, nàng rất nhanh dịch ra điện văn nội dung. Nàng lông mày nhướng lên nói, công ty phái tới người đến đầm lầy cửa vào. Nhanh như vậy? Long Duyệt Hồng thay thế tất cả mọi người phát ra nghi vấn. Dựa theo bình thường quá trình, công ty hẳn là hiện tại mới bắt đầu an bài nhân thủ, chuẩn bị dự vật, cái này không sai biệt lắm đến tốn hao một giờ. Trên đường nếu như không có xảy ra chuyện gì, hết thệ cũng rất thuận lợi, cái kia chạm vạng tối hoặc là sớm hơn một chút, phái ra đội ngũ hẳn là có thể đã tới. So với dự đoán tình huống, hiện tại trước thời hạn dòng dã một cái ban ngày. Tưởng Bạch Miên suy tư một chút nói, ban đêm hành quân gấp cũng không phải cái gì quá hiếm thấy sự tình. Mà lại, công ty đến bên này đường xá tương đối đều tương đối tốt. Nàng không nói chí ít một nửa lộ trình đều ở công ty thực không trong khu vực, bộ an toàn rất nhiều tiểu tổ tác chiến đã sớm đem địa phương kia tình huống mò được rõ ràng, nhắm mắt lại cũng sẽ không dẫm lên trong hố. Đương nhiên, ban đêm đi đường xác thực cũng dễ dàng xảy ra vấn đề, dù sao ánh mắt lại nhận hạn chế, nhưng có thời điểm, người là không có cách nào lựa chọn, hoàn cảnh bức bách tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Căn cứ vào điểm này, ban cổ sinh vật bộ an toàn cao tầng có ý để cho từng cái tiểu tổ tác chiến, đại đội hành động tương dạng ở giữa hành quân gia nhập huấn luyện khoa mục. Đây chính là quân chính quy cùng cường đạo hoang dã khác biệt. Có phải hay không là vừa vặn có đội ngũ tại phụ cận? Bạch Thần gặp Điền Nhị Hà, Lý Chính Phi vẫn như cũ kinh ngạc, liền đưa ra chính mình suy đoán. Tưởng Bạch Miên lắc đầu, ta có cường điệu mang bác sĩ, dựa vật cùng khí giới, ra ngoài đội ngũ hẳn không có. Nói đến đây, nàng đối với Điền Nhị Hà cùng Lý Chính Phi nở nụ cười, để cho các ngươi đoán được công ty cùng nơi này đại khái khoảng cách. Một chi đội ngũ ban đêm hành quân gấp khoảng cách, như vậy cũng tốt, sớm đến sáng sớm tốt lành tâm. Điền Nhị Hà từ bỏ vừa rồi lo lắng, cười thở hắt ra, cái này khiến hắn nhịn không được lại ho khan vài tiếng. Bạch Thần lo âu cho hắn đập lên phần lưng. Tưởng Bạch Miên nhìn thoáng qua, nói thẳng, ta đi đón một chút bọn hắn đi, tiến thôn chấn lộ tuyến rẽ trái lượt phải, người lần đầu tiên tới khẳng định là đường. Được. Điền Nhị Hà không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Lý Chính Phi nghĩ nghĩ, đối với canh giữ ở trong căn phòng cậu tự Đinh Sách nói, Tiểu Sách, ngươi cùng nàng cùng đi. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng trọng, đầu hơi điểm. Đinh Sách một chút liền hiểu đầu nhi ý tứ. Nếu như trên đường phát hiện không đúng, liều lấy tính mạng cũng cần, cũng phải thông chi người trong trấn. Vâng, đầu nhi. Đinh Sách nhiệt huyết dâng lên, ưỡn ngực lên. Hắn có chút sợ sệt, nhưng hắn cảm thấy cái này đáng giá. Tưởng Bạch Miên không có cự tuyệt, đối với Long Duyệt Hồng nói, ngươi cùng ta một khối. So với đi đón người của công ty, rõ ràng là lưu tại nơi này càng thêm nguy hiểm, cho nên Tưởng Bạch Miên để Long Duyệt Hồng đi theo chính mình. Đến lúc đó, nếu như trong trấn tình huống đột biến, am hiểu kết giao bằng hữu thương kiến rượu cùng quen thuộc hoàn cảnh Bạch Thần hợp tác, có cao hơn sinh tồn tỷ lệ. Vâng, tổ trưởng. Long Duyệt Hồng trả lời so Đinh Sách còn lớn tiếng hơn. Đây là thói quen. Chờ đến Tưởng Bạch Miên ba người rời đi, Bạch Thần đối với Điền Nhị Hà nói, ngươi bây giờ nên an tâm a, ngủ tiếp một hồi, bọn hắn không có nhanh như vậy. Ngữ khí của nàng tựa như tại trấn an tiểu hải tử, không đợi được bọn hắn tiến thôn trấn, làm sao chân chính an tâm. Điền Nhị Hà quật cường lắc đầu, hắn nhìn xem Bạch Thần, ho khan hai tiếng, trước đó liền muốn hỏi ngươi, làm sao luôn vây quanh khăn quàng cổ này, trong phòng có đốt lò, nhiệt độ không phải thấp như vậy. Bạch Thần thần sắc hơi có biến hóa, sau đó cười khổ nói, có bất hảo đồ vật. Điền Nhị Hà không tiếp tục hỏi, nửa khép lên con mắt, phản phất tinh lực đã vô pháp trèo trống, cần hoãn một chút. Lý Chính Phi thấy thế, đưa ánh mắt về phía Thương Kiến Đến Diệu, tựa hồ muốn dùng nói chuyện phiếm phương thức đổi thời gian còn lại, cái này nói không chừng có thể thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, Thương Kiến Diệu lại dùng ngón tay tại miệng trước làm ra kéo khóa động tác, ô ô hai tiếng. A. Lý Chính Phi một mặt mờ mịt. Bạch Thân ẩn có chút suy đoán thử giải thích nói, hắn ý tứ là, hắn không tiện nói chuyện. Hắn có thể là sợ chính mình đầu góc co lại, phá hủy cái này có chút bi thương và bầu không khí ngưng trọng. Bạch Thân ở trong lòng bổ xong còn lại lời nói. Thương Kiến Diệu trọng trọng gật đầu, biểu thị chính là như vậy. Thấy mình suy đoán được chứng thực, Bạch Thần nhìn về phía Thương Kiến Diệu ánh mắt một chút ôn nhu không ít. Nàng không nghĩ tới vị này tinh thần có vấn đề rất là nhảy thoát đồng đội, lại yên lặng làm lớn như vậy cố gắng cùng hy sinh. Bất quá, Bạch Thần cũng không hiểu cảm thấy Thương Kiến Diệu tình huống giống như so trước đó lại nghiêm trọng một chút. Lý Chính Phi không thể nào hiểu được Thương Kiến Diệu vì cái gì không tiện nói chuyện, chỉ có thể cho là đây là tương đối luyện chuyển cự tuyệt lộ ra càng nhiều tin tức phương thức. Hắn không thể không ngược lại nhìn về phía Bạch Thần, có thể Bạch Thần lại bận rộn thu thập ống nổ, mở cửa thông gió, đem gian phòng dọn dẹp một lần. Không biết qua bao lâu, Điền Nhị Hà tỉnh lại. Hắn nghiêng đi đầu, nghe một trận, có chút suy yếu hỏi: "Bên ngoài là thanh âm gì? Tới rồi sao?" Bạch Thần mấy bước đi đến phía ngoài trên lối đi nhỏ, hai tay chống ở lan can, nhìn về phía thị trấn Thủy Vi chỗ cửa lớn. Nơi đó còn không có kẻ ngoại lai xuất hiện, chỉ mơ hồ bay tới 1234-1234 thanh âm. Thanh âm bên ngoài là 1234-1234. Lúc này, Thương Kiến Diệu bắt chước lên chính mình nghe được nội dung. Điền Nhị Hà biểu lộ nhanh chóng trở nên nhu hòa, nếp nhăn theo thứ tự triển khai. "Là bọn nhỏ đang làm thể dục buổi sáng a?" Hắn cười tự nói một câu, trạng thái tinh thần tựa hồ một chút đạt được chuyển biến tốt đẹp. Đầm lầy bên ngoài, Đinh Sách đi theo Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng gặp được bản cổ sinh vật phái tới đội ngũ. Cái kia từng chiếc lấp lóe kim loại cùng pha lê quang mang ô tô, cái kia từng cái đồng phục xanh xám thẳng chiến sĩ, thanh kia đem cho người ta mới tinh cảm giác vũ khí, đều để hắn nhận lấy thật sâu rung động. Tưởng Bạch Miên thì khẽ gật đầu, ở trong lòng đối với phụ trách chuyện này người lớn thêm tán thưởng. Công ty quả nhiên vẫn là rất có kinh nghiệm nha. Biết tương tự tiếp thu nhất định phải bề ngoài ngăn nắp, không đánh mà thắng chi binh. Thị trấn Thủy Vi, Điền Nhị Hà bên ngoài gian phòng. Bạch Thần đã không biết đây là chính mình lần thứ mấy bị trưởng trấn thúc dục đến trên hành lang nhìn Tưởng Bạch Miên bọn hắn có hay không trở về. Rốt cục, nàng nhìn thấy từ từ tới gần thôn trấn đội xe, nhìn thấy quen thuộc xe Jeep màu xanh nâu. Đến. Bọn hắn đến. Bạch Thần liền vội vàng xoay người, đối với trong phòng hô. Điền Nhị Hà cả người trong nháy mắt buông lòng xuống. Hắn thở hổn hển mấy cái, nghiêng đầu đối với Lý Chính Vi nói: "Ngươi đem nhân thủ an bài xong xuôi, duy trì tốt trật tự. Chờ một chút đã gặp mặt, liền triệu tập mọi người, công bố chuyện này." Lý Chính Vi đã đứng dậy, làm ra trả lời: "Lập tức đi ngay." Bạch Thần vẫn như cũ dừng lại tại trên hành lang, hai tay đè xuống tay vịn, không ngừng mà quay đầu cho Điền Nhị Hà báo cáo tình huống, tựa như một cái có chút hưng phấn tiểu cô nương. Bọn hắn thông qua đại môn, bọn hắn xuống xe, bọn hắn chính xếp thành đội từ quảng trường qua. Mọi người có từng điểm hỗn loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục trật tự. Hồi báo đến nơi đây, Bạch Thần đột nhiên dừng lại. Nàng cảm giác trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, không có một chút tiếng vang. Bạch Thần quay người nhìn lại, chỉ gặp Thương Kiến Diệu đứng tại càng tới gần cửa địa phương, biểu lộ trầm ngưng nhìn qua giường ngủ, mà Điền Nhị Hà không biết lúc nào đã rụt xuống dưới, từ ngồi dựa vào biến thành nằm. Dự cảm không tốt trong nháy mắt hiện lên, Bạch Thần thần sắc biến đổi, nhanh chóng chạy đi vào, ngồi xổm ở Điền Nhị Hà bên cạnh. Nàng trông thấy trưởng trấn mặt đã hiện lên màu xanh đen, không có một chút quan trạch. Nàng run run rẩy rẩy đưa tay ra chỉ, tiến tới Điền Nhị Hà chóp mũi. Qua mười mấy giây, nàng bỗng nhiên thu tay lại, thăm dò giống như hô: "Trưởng trấn." Lần này, không còn bất kỳ đáp lại nào. Bạch Thần ánh mắt một chút liền mơ hồ, hai đầu gối mất đi chèo chống, phanh quỳ đến trên mặt đất. Nàng thất thố nắm lấy bên giường, tiếng nói phảng phất bị ngăn chặn hơn phân nửa giống như hô: "Ra ra." Từng cái quần áo hỗn loạn bẩn thỉu dân chấn nhìn soi mói, Tưởng Bạch Miên mang theo bản cổ sinh vật phái tới người thông qua được phòng đất, phòng gạch, lều vải hỗn loạn dựng khu vực. Mới vừa đi tới đài kéo cờ, nàng chợt nghe thị trấn Thủy Vi chỗ sâu nhất trong tòa nhà kia truyền ra một trận chỉnh tề mà thanh âm non nớt. "Đại đạo chi hành vậy, thiên hạ vi công, tuyển hiền cùng có thể, giảng tin tu hòa thuận. Cố nhân không riêng thân nó thân, không riêng con hắn, làm già có chỗ cuối cùng, trắng có chỗ dùng, ấu có sở trường, căng, quả, cô, độc, phế tật người đều có nuôi. Chú một, dẫn từ lễ ký. Chương 117, tới gần. Đại đạo chi hành vậy, thiên hạ vi công, tuyển hiền cùng năng, giảng tin tu mục." Long Duyệt Hồng ngồi ở hàng sau dựa vào trái vị trí, cầm một quyển sách, thấp giọng nhớ tới. Niệm xong một đoạn này, hắn nâng lên đầu, cảm thấy nghi ngờ nhìn về phía trước. "Tổ trưởng, vì cái gì công ty không dạy bản cổ văn này? Là không có người nhớ kỹ sao?" Trong tay hắn quyển sách này đều là dùng đồ ăn từ thị trấn Thủy Vi đổi lấy. Lúc này, trời chiều ánh chiều tà chính đồng, đâm vào Tưởng Bạch Miên không thể không mang lên trên kính râm. Nàng suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra: "Ta khi còn bé tại khóa ngoại trên thư tịch có đọc qua, điều này nói rõ hay là có không ít người nhớ kỹ. Chỉ bất quá nha, công ty cao tầng khả năng không quá hy vọng mọi người học tập bản cổ văn này, miễn cho đều đi truy tìm đại đồng xã hội, bất lợi cho quản lý." "Không đến mức a." Long Duyệt Hồng biểu đạt ý nghĩ của mình, mặc dù công ty không có làm đến thiên hạ vi công, tuyển hiền cùng năng, nhưng ít ra để tất cả mọi người già có chỗ cuối cùng, trắng có chỗ dùng, ấu có sở trường, ách, căng, quả, cô, độc, phế tật người đều có nuôi. Nói đến một nửa, hắn có chút quên tử, chỉ có thể túi đầu lại nhìn một chút sách vở. Tưởng Bạch Miên cười một tiếng: "Có câu nói gọi để phòng cẩn thận. Ngươi nhìn, như ngươi loại này mới chính thức làm việc không bao lâu nhân viên đều biết người ở phía trên thường xuyên lấy quyền mưu tư, dùng người không khách quan, nói rõ mọi người trong lòng vẫn là có cân đòn, trên mặt nổi không dám phản đối, trong âm thầm đều tại chỉ trỏ. Nếu như nhiều đời đều tiếp nhận cùng loại đại đồng xã hội tư tưởng, vậy để bọn hắn chơi như thế nào? Để đại lão bản làm sao bình ổn giao tiếp quyền lợi?" Long Duyệt Hồng có chút bị thuyết phục, nhưng vẫn là cảm thấy không nghiêm trọng như vậy. Hẳn là không người trực tiếp phản đối cao tầng a. Mọi người đối với hiện tại tình huống vẫn tương đối hài lòng. Cùng trên đất xám rất nhiều người lưu lạc hoang dã khu dân cư so ra, bản cổ sinh vật nội bộ lại an ổn lại bình tĩnh, mọi người chỉ cần cố gắng làm việc, đều sẽ có nhất định trình độ bên trong hồi báo, không cần phải lo lắng chết đói. "Không nhất định nha." Tưởng Bạch Miên vừa nói vừa để dịp chuyển biến, dọc theo một dòng sông nhỏ tiến lên. Long Duyệt Hồng lập tức cười nói: "Làm sao có thể có người nguyện ý bỏ ra hy sinh lớn như vậy chỉ là vì giúp mọi người tranh thủ quyền lợi?" Hỏi lại đằng sau, hắn vô ý thức nhìn phía bên cạnh Thương Kiến Diệu.
Hắn đột nhiên nhớ lại người bạn thân này kiêm đồng sự thường xuyên đem cứu vớt toàn nhân loại treo ở bên miệng.
Có.
Thương Kiến Diệu sáng ngời có thần mà nhìn xem hắn nói. Long Duyệt Hồng cảm thấy không thể cùng gia hỏa này tranh chấp, ngược lại nói ra, ngươi không phải đang ngủ sao? Trong khoảng thời gian này, Thương Kiến Diệu mỗi ngày ban ngày đều sẽ thỉnh thoảng ngủ một giấc, tựa như tiến nhập lúc có lúc không ngủ đồng kỳ. Đối với cái này, Long Duyệt Hồng ngược lại không cảm thấy kỳ quái, hơn nửa tháng này đến, mỗi ngày đều đang đi đường, cơ bản không có khác sinh hoạt, trừ đi ngủ, nói chuyện phiếm cùng khôi phục thân thể tính chất rèn luyện, đâu còn có chuyện có thể làm. Có chút mệt mỏi, tỉnh lại nghỉ ngơi một chút. Thương Kiến Diệu nói nghe rất là cổ quái lời nói thật. Hắn gần nhất thường thường tiến vào khởi nguyên chi hải ngao du, tìm kiếm cái thứ hai hòn đảo. Thì ra ngươi đi ngủ không phải nghỉ ngơi a? Long Duyệt Hồng cười mắng một câu. Hắn đột nhiên linh quang lóe lên, lần nữa nhìn về phía Tưởng Bạch Miên bóng lưng. Tổ trưởng, vậy tại sao thị trấn Thủy Vi sẽ dạy bản này bài khóa? Ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn cao tầng đều có chính mình tiểu tâm tư, không muốn thiên hạ vi công, cũng không muốn người không riêng đích thân. Tưởng Bạch Miên lừ một tiếng. Khả năng chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, mới có thể đem tương tự văn chương để vào lớp học. Khác biệt dự tính ban đầu tạo thành hai loại khác biệt lựa chọn. Phụ xe vị trí Bạch Thần nhìn tổ trưởng một chút, thanh âm không lớn không nhỏ nói: "Kỳ thật, không có phức tạp như vậy. Thị trấn Thủy Vi vừa sáng lập lúc đó, đều là có cái gì sách giáo khoa liền dùng cái gì sách giáo khoa, mọi người cũng không muốn nhiều như vậy, sau đó biến thành truyền thống." Tường Bạch Miên vốn định ai đoán xem Bạch Thần một chút, kết quả ánh mắt bị kính dâm hoàn toàn ngăn trở. Nàng nhịn không được cười lên nói: "Ngươi không có khả năng tại ta giảng đạo lý thời điểm hủy đi ta đại a." Nói câu nói này thời điểm, nàng tâm tình hay là rất tốt, bởi vì Bạch Thần trạng thái khôi phục không tệ. Nàng còn tưởng rằng Điền Nhị Hà chết sẽ để cho Bạch Thần thật lâu chậm không đến, kết quả, giao tiếp xong, rời đi thị trấn Thủy Vi ngày thứ hai, Bạch Thần liền nhìn không ra có cái gì dị thường, chỉ là cảm xúc hơi có chút xa xút. Đến mấy ngày gần đây nhất, nàng càng là cùng trước kia không có gì khác biệt. Đối với cái này, Tưởng Bạch Miên cũng rất lý giải. Cái nào người lưu lạc hoang dã không phải thường thấy sinh tử? Chỉ cần không có trực tiếp sụp đổ, hoặc là lưu lại tâm lý vấn đề, bọn hắn rất nhanh liền sẽ không bị những chuyện tương tự ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Đương nhiên, khả năng tại thật lâu về sau, bọn hắn hồi tưởng lại, ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ sẽ ẩn ẩn làm đau. Kết thúc cái đề tài này về sau, trong xe dịp lại lâm vào trầm mặc. Lớn như vậy nửa tháng trôi qua, đâu còn có nhiều lời như vậy trò chuyện. Long Duyệt Hồng lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy buông xuống mây đen, nhìn thấy khô héo hoang dã, nhìn thấy bùn đất màu nâu, nhìn thấy xa xa ngọn núi cùng cây cối. Trừ đó ra, không có cái gì, đừng nói nhân loại, liền liên động vật đều keo kiệt tại hiện lộ tung tích. Đây chính là đất sáng mùa đông. Cảnh sắc như vậy nhìn lâu, thật để cho người ta kiềm chế cùng bực bội. Mà tiểu tổ cựu điều vì mau chóng chạy tới giã thảo thành, lại tránh đi khả năng tồn tại nguy hiểm, một đường lựa chọn đều là tương tự địa phương, đến nay đã chọn chừng hơn nửa tháng. Bọn hắn không đi thông thường lượn quanh rất rất xa con đường, cũng bởi vì một ít địa phương hoàn cảnh cải biến cùng thời tiết tình huống ác liệt, làm trễ nải rất nhiều ngày. Lúc nào mới có thể gặp được người a? Long Duyệt Hồng chậm chạp thở hắt ra nói. Tiếp tục như thế, hắn cảm thấy mình một ngày nào đó lại bởi vậy đến mất. Sau đó thì sao? Ngươi sẽ cùng bọn hắn nói chuyện phim sao? Thương Kiến Diệu rất có điểm hưng phấn mà hỏi. Ê! Long Duyệt Hồng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng, ta chỉ là muốn nhìn thấy những người khác, bằng không, ta sẽ cảm thấy toàn bộ đất xám chỉ còn lại có chúng ta bốn người. Vậy ngươi chọn ai? Vì nhân loại sinh sôi, ngươi nhất định phải làm ra hy sinh. Thương Kiến Diệu phảng phất tại tưởng tượng Long Duyệt Hồng giả thiết bên trong chẳng cảnh. Tưởng Bạch Miên đang muốn ngăn cản gia hỏa này tiếp tục nói đi xuống, Bạch Thần đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại mùa này, ở trên vùng hoang dã, hay là không cần gặp được người tương đối tốt. Long Duyệt Hồng cũng coi như có chút kinh nghiệm, như có điều suy nghĩ nói ra. Khí trời lạnh như vậy dưới, còn tiến vào hoang dã người lưu lạc, đều là không có gì thức ăn. Đúng. Mà lại, bọn hắn đồ ăn là thiếu nghiêm trọng. Tưởng Bạch Miên làm ra trả lời. Nàng chợt thở dài. Đến lúc đó, bọn hắn ý đồ đoạt ngươi còn tốt, nếu như quỷ gối ven đường, ôm tiểu hải, đau khổ cầu khẩn, ngươi cứu hay là không cứu? Nếu như lựa chọn cứu, ngươi có thể cho bọn hắn trèo chống mấy ngày đồ ăn. Một đường mà đi, liệu có thể cứu mấy cái? Cứu xong sau, bọn hắn nếu là cảm thấy dạng này hay là qua không được mùa đông, quyết định thừa cơ đoạt các ngươi một thành, thậm chí giết chết các ngươi, làm thành dự trữ đồ ăn, ngươi sẽ có cái gì cảm xúc? Cho dù bọn họ biết được đội ơn, không có làm như thế, quay đầu lại vì đồ ăn vì qua mùa đông, tiêu diệt mặt khác một chút người ngươi đã cứu, người càng thêm đáng thương, ngươi có thể hay không tự trách? Cái này từng cái hỏi lại phảng phất từng nhánh mũi tên, chuẩn xác đâm vào Long Duyệt Hồng tâm linh, để môi hắn mấp máy đứng lên, không cách nào làm ra trả lời. Một cái đều cứu không được. Bạch Thần thay thế hắn làm ra trả lời. Lương thực của chúng ta cũng gần đủ chúng ta ăn vào giã thảo thành, mà bây giờ là mùa đông. Trừ phi ngươi nguyện ý chết đói chính mình, bằng không, hay là nhắm mắt làm ngơ. Tường Bạch Miên đi theo nói bổ sung. Nàng giống như tự rêu cười cười. Lực lượng cá nhân là không cứu vớt được đất xám. Lúc trước cứu thế quân những người xây dựng chính là tại lần lượt đã trải qua những chuyện tương tự về sau, mới quyết định liên hợp lại, thành lập một cái trên dưới bình đẳng, lấy cứu vớt toàn nhân loại làm mục tiêu tổ chức. Bọn hắn hy vọng lợi dụng một cái mạnh hữu lực tập thể thời gian nhanh nhất trùng kiến lên trật tự xã hội cùng sinh sản hệ thống, sau đó dùng cái này bao dung càng nhiều người lưu lạc, sinh sản càng nhiều lương thực cùng vật khác tư, quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn. Đáng tiếc a, nàng cảm thán chính là do người chủ nghĩa lý tưởng bọn họ thành lập cứu thế quân cuối cùng cũng sa đoạn. luôn có kẻ đến sau. Thương Kiến Diệu biểu lộ trịnh trọng đáp lại nói. Tường Bạch Miên không có tiếp tục cái đề tài này, nhấp miệng môi dưới, nặng nề nói ra. Nên cân nhắc ban đêm ăn cái gì? Nghe được câu này, Long Duyệt Hồng biểu lộ lập tức sụp đổ xuống dưới, Thương Kiến Diệu cũng không có đưa tay bôi khỏe miệng của mình. Lựa chọn của bọn hắn chỉ có 3 cái. Thanh năng lượng, lương khô cùng đồ hộ quân dụng. Mặc dù cái này đều có không giống nhau khẩu vị khác biệt chủng loại, nhưng cuối cùng hay là năng lượng đồng, lương khô cùng đồ hộ quân dụng. Mà khi hơn nửa tháng đến, mỗi ngày đều tái diễn ăn những vật này về sau, bọn hắn vừa nghe đến lời tương tự đề, khó tránh khỏi tâm tình không tốt, thậm chí có chút buồn nôn. Chờ lần này trở về, ta khẳng định cũng không tiếp tục muốn ăn đồ hộ. Long Duyệt Hồng từ đáy lòng cảm thán nói. Những đồ hộ kia xác thực rất mỹ vị, nhưng nữa bữa ăn mỗi ngày ăn, người nào chịu được? Tường Bạch Miên thấy không có người trả lời, mắt nhìn trên đường chân trời treo lơ lửng trời chiều, nghiêng đầu đối với Bạch Thần nói. Phu cận có cái gì tương đối thích hợp người lưu lạc hoang dã khu dân cư? Mặc dù công ty cho địa đồ có đánh dấu mảnh khu vực này tương đối nổi danh mấy cái khu dân cư, nhưng Tưởng Bạch Miên cảm thấy hay là hỏi Bạch Thần càng trực tiếp dễ dàng hơn càng thỏa đáng. Trừ giao dịch đồ ăn, còn có cái gì yêu cầu? Bạch Thần trực tiếp hỏi. Nàng phi thường khẳng định tổ trưởng không phải là người đổi thực đơn liền muốn sửa đổi hành trình. Tưởng Bạch Miên nở nụ cười. Còn có 1-2 ngày liền muốn đến Giã Thảo Thành, dù sao cũng phải sớm làm điểm chuẩn bị. Cũng không thể liền lớn như vậy dao động xếp đặt vào thành a. Coi như sinh mệnh tế lễ giáo đoàn không có như vậy cực đoan không có cường đại như vậy, căn bản không có thu hoạch được chúng ta muốn đi trước Giã Thảo Thành tình báo, chúng ta cũng phải cân nhắc tạo thành mặt khác cái tia tiểu tổ cựu điều mất tích nhân tố. Cho nên, hay là tìm thích hợp người lưu lạc hoang dã khu dân cư, làm chút cần thiết ngụy trang, tỉ như xen lẫn trong tiến về Giã Thảo Thành giao dịch trong thương đội. 333, Thương Kiến Diệu chân thành vỗ tay. Long Duyệt Hồng cũng xuất phát từ nội tâm tán thưởng lên tổ trưởng tâm tư kín đáo, chu đáo. Bạch Thần nhẹ nhàng gật đầu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Vậy đi phụ cận vô căn giả doanh địa đi. Mùa đông thời điểm, bọn hắn hẳn là đều ở chỗ này. Vô căn giả? Long Duyệt Hồng phát ra giọng nghi ngờ. Bọn hắn đều là hoạn quan sao? Thương Kiến Diệu đi theo hỏi. Tường Bạch Miên cũng cảm thấy có chút hứng thú nói. Ta nghe qua vô căn giả, nhưng không hiểu nhiều, cụ thể là tình huống gì? Bạch Thần mỉm cười. Chờ nhìn thấy, các ngươi liền biết, bọn hắn không phải thứ nhân, cũng không phải hoạn quan, chỉ là một đám phong tục cùng thói quen rất đặc biệt nhân loại bình thường. Nha, còn học được thừa nước đục thả câu. Tường Bạch Miên trêu ghẹo một câu, nên đi bên nào lái? Bạch Thần đã sớm ngồi thẳng thân thể, chăm chú chỉ lên đường. Chương 118, doanh địa. Trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, tiểu tổ cựu điều liền đã tới vô căn giả doanh địa. Từ xa nhìn lại, trước hết nhất ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một máy lại một máy khổng lồ xe cộ. Những chiếc xe này là dịp mấy lần, buồng xe vừa dài lại cao, đồ trang thì đều có khác biệt, hoặc trắng nâu giao thoa, hoặc màu trắng tô điểm hắc khối, hoặc đường vân phụ trợ sáng bạc. Đây đều là xe dã ngoại a. Tường Bạch Miên sớm đã không có đeo kính râm, chậm dần tốc độ xe, nghiêm túc phân biệt mấy giây. Ừm. Bạch Thần gật đầu, xe dã ngoại chính là vô căn giả bọn họ nhà, mỗi một chiếc xe liền đại biểu cho một gia đình. Dạng này a. Tường Bạch Miên thấy lại hướng doanh địa lúc, đã nhìn ra càng nhiều chi tiết. Trong doanh địa xe cộ lấy xe dã ngoại làm chủ, chí ít có mấy chục đài, thậm chí khả năng gần 100. Trong đó, thân thể khổng lồ nhất những xe dã ngoại kia dừng ở biên giới vị trí, hợp thành một vòng vách tường sắt thép, chỉ trừ lại một cái cho xe cộ ra vào lỗ hổng. Thông qua cái này vòng vách tường ở giữa khe hở, có thể trông thấy bên trong xe đều ngừng đến chỉnh chỉnh tề tề. Hạch tâm nhất địa phương tựa hồ còn có vài máy càng thêm khổng lồ có thể xưng cự vật xe cộ. Cái gì là xe dã ngoại a? Long Duyệt Hồng không hiểu liền hỏi. Thương Kiến Diệu chủ động hỗ trợ giải thích nói. Chính là đem phòng ở chứa ở trong xe xe cộ. Người gặp qua? Long Duyệt Hồng có chút kinh ngạc hỏi lại. Tất cả mọi người là tiếp nhận đồng dạng giáo dục có đồng dạng ra ngoài kinh lịch người, dựa vào cái gì ngươi gặp qua xe dã ngoại, ta chưa thấy qua. Thương Kiến Diệu lắc đầu. Chưa thấy qua. Ta đoán. Lúc này, Tưởng Bạch Miên nở nụ cười. Thương Kiến Diệu nói cũng không có vấn đề quá lớn. Xe dã ngoại chính là đem buồng xe biến thành trụ sở xe cộ, có phòng ngủ, có nhà vệ sinh, có phòng bếp, có thậm chí còn có phòng khách và phòng ăn. Xa xỉ. Thương Kiến Diệu cùng Long Duyệt Hồng đồng thời làm ra đánh giá. Phòng như vậy tại bản cổ sinh vật nội bộ đến D7 trở lên mới có thể phân phối đến, hoặc là vợ chồng đều đạt đến D4. Bạch Thần đi theo giải thích nói. Nghe nói ban sơ vô căn giả đều đến từ cựu thế giới xe dã ngoại doanh địa, chính là cho những người lái xe dã ngoại đi ra ngoài kia chuyên môn đố doanh địa. Mặc dù nàng không hiểu vì cái gì cựu thế giới không phải làm như thế, nhưng nàng hay là từ đầu chí cuối thuật lại lúc ấy nghe được ngữ. Còn tốt, Thương Kiến Diệu cũng không có như vậy đưa ra dị nghị. Bạch Thần nhìn xem vẩy vào trên cửa sổ xe lạc nhật ánh chiều tà, tiếp tục nói. Các ngươi cũng biết, lúc ấy chủ yếu là thành phố lớn bạo phát bệnh vô tâm, xe dã ngoại doanh địa loại địa phương này còn tốt, mà lại cũng không có nhằm vào bọn họ các loại tập kích. Cho nên bọn hắn đều may mắn sống qua cựu thế giới hủy diệt, thế nhưng không trở về được quê hương của mình. Bọn hắn có lẽ có làm qua nếm thử, ta cũng không rõ ràng, nhưng từ trên kết quả nhìn, cuối cùng khẳng định vẫn là thất bại. Cựu thế giới hủy diệt sau hỗn loạn niên đại bên trong, bọn hắn cảm thấy hay là mọi người tập hợp một chỗ tương đối tốt, nhiều người lực lượng lớn, sau đó cũng đi tìm địa phương định cư, trồng trọt, nhưng lại lần lượt bị chiến loạn, bị quái vật triều cùng đại lượng vô tâm giả tập kích, bị biến hóa thời tiết cùng hoàn cảnh đuổi khỏi nguyên bản khu dân cư. Về sau, bọn hắn hoàn toàn quen thuộc trên xe sinh hoạt, cũng đã quen lớn như vậy một chi đội ngũ lang thang, không còn định cư, tự xưng người không có dễ, ân,
chúng ta càng ưa thích để bọn hắn vô căn giả. Thương Kiến Diệu đưa ra rất vấn đề nghiêm túc. Vậy bọn hắn ăn cái gì?
Đúng vậy a, đúng vậy a. Long Duyệt Hồng biểu thị chính mình cũng nghĩ hỏi như vậy. Không định cư liền mang ý nghĩa không cách nào trồng trọt, không có cố định thu hoạch. Bạch Thần nhìn xem càng ngày càng gần doanh địa cửa vào, ngữ tốc hơi tăng nhanh một chút. Bọn hắn ban sơ trạng thái càng tiếp cận thợ săn di tích, từ vô tâm giả đại lượng sau khi chết trong phế tích thành thị thu hoạch dầu nhiên liệu, đồ ăn, vũ khí, tin tính năng cao cùng các loại vật tư. Lúc kia, mỗi cái phế tích thành thị đều là quặng dầu. Chờ đến hỗn loạn niên đại kết thúc, thế lực lớn nhao nhao thành lập, bọn hắn lớn như vậy một chi đội xe rất nhanh liền trở thành lợi dụng đối tượng. Bọn hắn cũng thừa cơ thay đổi thân phận, biến thành lui tới tại từng cái thế lực ở giữa, tiếp nhận cước phí cùng chuyển tay mua bán vũ trang thương đội. Thế lực lớn vì cái gì không tự mình làm những sinh ý này? Long Duyệt Hồng nhớ kỹ công ty trong bãi đỗ xe thế nhưng là có thật nhiều cỡ lớn xe cộ, so vô căn giả doanh địa còn nhiều không ít. Nghe được hắn vấn đề, lái xe Tưởng Bạch Miên trêu chọc một câu. Công ty nào có nhân thủ nhiều như vậy? Ngay cả ngươi như thế một người mới đều có thể lấy tới tiểu tổ cựu điều đến, ngươi liền biết nhân thủ đến cỡ nào khẩn trương. Chúng ta cũng không phải cơ giới thiên đường, đã không có tài nguyên, cũng không có kỹ thuật sản xuất nhiều như vậy người máy trí năng. Long Duyệt Hồng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Thần thuận miệng đổi thêm một câu. Đối với rất nhiều đại thế lực tới nói, không phải đặc biệt trọng yếu vật tư, cũng không quá ưa thích phái người một nhà áp giải. Trước đó có cái tương đối lớn khu dân cư, cũng là bởi vì thủ lĩnh đem đại lượng vệ đội thành viên phái đi ra đưa hàng, kết quả nội bộ trống rỗng, bị người cho bưng. Mà lại, rất nhiều mẫn cảm khu vực hay là trung lập thương đội tương đối dễ dàng thông qua. Gặp Long Duyệt Hồng cùng Thương Kiến Diệu đã không còn vấn đề, nàng còn nói thêm, chỉ cần các ngươi có dầu nhiên liệu, đồ ăn, tin tính năng cao cùng các loại tương đối hoàn hảo xe cộ phối kiện, liền có thể thuê vô căn giả quần thể để bọn hắn thay các ngươi đưa hàng. Bọn hắn tự xưng là tại trục dầu điện mà ở. Chờ đến thời tiết lạnh xuống đến, lượng giao dịch giảm bớt về sau, vô căn giả bọn họ liền sẽ di chuyển đến tương tự doanh địa, lợi dụng trước đó dự trữ đồ ăn, vượt qua toàn bộ mùa đông, đồng thời cũng sẽ tiếp một chút doanh địa xung quanh trong khu vực vận chuyển cùng mua bán. Nơi này là lớn nhất một chi vô căn giả quần thể, bọn hắn sở dĩ thường xuyên lựa chọn doanh địa này là bởi vì phụ cận có một cái còn có thể sử dụng nhà máy nước. Đang khi nói chuyện, Dịp đã là đi tới vô căn giả doanh địa lối vào. Bạch Thần thấy thế, vội vàng lại cường điệu vài câu. Sau khi đi vào, nhất định phải nhớ kỹ, không có khả năng hư hao xe cộ của người khác. Đối với vô căn giả tới nói, xe cộ chính là bọn hắn quý báu nhất tài sản, một người không có xe lại không có khác vô căn giả gia đình thu lưu, sẽ chỉ bị ném bỏ. Còn có, bọn hắn gần 3 đời người đều là trong xe xuất sinh, trong xe lớn lên, đối với xe cộ có tình cảm đặc biệt, không còn xem bọn chúng là vật phẩm, mà là người nhà. Các ngươi nếu là làm bị thương người nhà của bọn hắn, vậy khẳng định không có cách nào tốt. Tường Bạch Miên nghe được cảm thấy thú vị, vỗ xuống tay lái nói. Quả nhiên là tương đối đặc biệt phong tục cùng thói quen. Lúc này, phân biệt đứng ở hai chiếc cỡ lớn xe giã ngoại đầu xe vị trí thủ vệ giơ tay lên bên trong súng tự động họng súng, ra hiệu người đến dừng bước. Bạch Thần quay cửa xe xuống, thò đầu ra nói. Chúng ta tới buôn bán. Thủ vệ bên trong giữ lại dâu quay nón cái kia nhìn kỹ, con mắt tỏa sáng nói. Dáng dấp đẹp mắt, dáng người cũng đồng, cái này Dịp không tệ a. Cái gì động lực? Dùng tin tính năng cao. Bạch Thần thành thật trả lời. Dâu quay nón thủ vệ càng cảm thấy hứng thú. Các ngươi muốn hay không thay cái lao bà, đem nó cho lưu lại. Chúng ta là chân ái. Thương Kiến Diệu không biết lúc nào thò đầu ra, cao giọng hồi đáp. Dâu quay nón thủ vệ thụ bên dưới ngón tay cái. Có ánh mắt. Hắn lập tức hạ thấp họng súng, dùng cằm chỉ trong doanh địa. Đi vào đi. Dựa theo chỉ thị ngừng, bằng không lão bà ném đi cũng không nên trách chúng ta. Dịp thông qua cửa vào lúc, trong xe Long Duyệt Hồng có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Đơn giản như vậy, đã không có người quen chứng minh, cũng không đoạt lại vũ khí, cứ như vậy để tiểu tổ cựu điều tiến vào doanh địa. Tường Bạch Miên mắt nhìn kính chiếu hậu, vừa cười vừa nói. Đối với hỏa lực dồi dào, nhân viên đầy đủ vô căn giả thương đội tới nói, khả năng chỉ có người từ bên ngoài đến không dám tiến vào, sợ sệt đi vào đến lại ra không được. Cũng thế, Long Duyệt Hồng suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta đến để cao cảnh giác, không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đám người này. Ừm. Tường Bạch Miên vừa đi theo chỉ thị tại vạch ra tới trên con đường chậm chạp tiến lên, một bên nghiêng đầu đối với Thương Kiến Diệu nói, tiếp đó, ngươi phải thật tốt phát huy à. Ta cũng không phải ô tô. Thương Kiến Diệu rất có điểm khó xử. Đúng vậy à, chúng ta tiểu Bạch Thần bao nhiêu xinh đẹp một cô nương, bọn hắn vậy mà mắt cũng không nhìn thẳng một chút, liền vào xem lấy dò xét máy này gì. Tường Bạch Miên trêu chọc đứng lên. Bạch Thần lúc đầu muốn nói một câu chính mình niên kỷ càng lớn, cũng thấy nhìn Tường Bạch Miên thân cao về sau, lại yên lặng từ bỏ quyết định này. Tại dẫn đạo viên trợ giúp dưới, bọn hắn rất nhanh dừng xe xong, đi xuống dịp. Liếc mắt qua, Tưởng Bạch Miên phát hiện rừng ở doanh địa chỗ sâu nhất cái kia vài máy quái vật khổng lồ đều kéo lấy màu xám bạc cự hình kim loại bình. Xe bồn A. Khó trách được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Nàng trong cảm thán, nghe thấy bên cạnh một cỗ màu xanh trắng đồ trang xe giã ngoại chuyển ra động cơ oanh minh thanh âm. Mà một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử trung niên đứng ở trước xe, một bên sở lấy nắp động cơ, một bên nghiêng tai lắng nghe lấy động tĩnh. Chờ đến động cơ oanh minh đình chỉ, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu. Người đang làm cái gì? Thương Kiến Diệu không biết lúc nào đã thoăn đi qua, hiếu kỳ hỏi. Mang theo mũ lưỡi trai nam tử trung niên vóc dáng trung đẳng, dáng người trắng kiện, làn da hơi biến thành màu đen, trên quần áo phảng phất còn có chút mỡ đông. Nghe được Thương Kiến Diệu vấn đề, lúc đầu hơi có vẻ hung tướng hắn mặt mày giãn ra nói: "Đại gia hỏa có tính khí,
đến nghe một chút nó có bất mãn gì. Gặp Long Duyệt Hồng bọn người tựa hồ có chút nghe không hiểu, hắn sờ lên xe giã ngoại hơi có vẻ cổ xưa xanh trắng đồ trang, cười lại nói: "Đại gia hỏa từ gia gia của ta bắt đầu chính là chúng ta gia đình một thành viên, hiện tại lớn tuổi, tính tình cũng thay đổi hỏng một chút, được nhiều dỗ dành." "Ha ha, trong nhà các ngươi cũng có lao nhân a." "Đều là phải dỗ dành." Thương Kiến Diệu lui ra phía sau một bước, nhìn kỹ một chút chiếc này xe giã ngoại, chỉ vào đèn xe nói: "Ánh mắt nó thật là dễ nhìn. Cái này đều sửa qua hai lần, lúc tuổi còn trẻ càng đẹp mắt." Nam tử trung niên phảng phất tìm được chi âm, thao thao bất tuyệt nói ra. Tường Bạch Miên thấy thế, nhỏ giọng đối với Bạch Thần cùng Long Duyệt Hồng nói: "Có lúc ta thật cảm thấy Thương Kiến Diệu có giao hữu thiên phú." Bọn hắn hàn huyên một hồi, chỗ ngồi lái xe chừng 20 tuổi thanh niên dẫn theo thùng dụng cụ xuống tới, cùng tên nam tử trung niên kia cùng một chỗ, mở ra nắp động cơ, thuần thục làm lên sửa chữa. Thương Kiến Diệu lập tức lui trở về, đi theo Tưởng Bạch Miên bọn hắn, xuyên qua từng chiếc xe giã ngoại, hướng doanh địa địa phương náo nhiệt nhất đi đến. Bạch Thần quay đầu nhìn vừa rồi cái chỗ kia một chút, dáng tươi cười rất nhạt nói: "Nếu như trong các ngươi ai có cực kỳ tốt ô tô sửa chữa kỹ thuật, ở chỗ này thậm chí có thể cưới mấy cái lão bà." Chương 119, hương vị. Mấy cái lão bà? Sinh ở trong đại lâu dưới mặt đất, sinh trưởng ở trong đại lâu dưới mặt đất Long Duyệt Hồng rất khó tưởng tượng loại chuyện này. Thương Kiến Diệu thì chăm chú thảo luận đứng lên, khẳng định bận không qua nổi. Có nhiều chỗ là có phong tục này, có nhiều chỗ còn có thể một nữ nhân cưới mấy cái trượng phu đâu. Tường Bạch Miên nhớ lại chứng kiến hết thảy. Thương Kiến Diệu lập tức có chút hiếu kỳ. Nếu như đem hai loại địa phương người thả cùng một chỗ, hai loại phong tục hỗn hợp đứng lên, lại biến thành bộ dáng gì? Tường Bạch Miên nghĩ nghĩ. Đại khái là, ta nhị lão bà đại lão công tam lão bà tứ lão công lại là con của ta. Long Duyệt Hồng nghe được một trận chóng đầu, ngắn ngủi lại không pháp lý rõ ràng cuối cùng là quan hệ thế nào. Ánh mắt của hắn quét qua ở giữa, đột nhiên trông thấy vài mét bên ngoài, một cỗ xe giã ngoại trước, có mấy cái mặc áo đông cùng cổ xưa áo lông người đứng ở đó, đối với hai cây ngọn nến màu đỏ liên tiếp túi bái. Cái kia hai cây ngọn nến lung lay ánh lửa, phía trước còn bày biện một miếng thịt hong khô, một cái cạo đến sạch sẽ gà cùng màn tàu, bánh cao lương các loại đồ ăn. Bọn hắn đang làm cái gì a? Long Duyệt Hồng hơi điểm xuống chân, ý đồ nhìn càng thêm rõ ràng. Bạch Thần nhìn lướt qua phương hướng kia. Bọn hắn tại bái xa đầu thần. Xa đầu thần? Tường Bạch Miên tràn đầy phấn khởi truy vấn. Bạch Thần tổ chức bên dưới ngôn ngữ nói: "Đối với vô căn giả quần thể tới nói, xe cộ là quý báu nhất tài sản, là gia đình trọng yếu một thành viên, bọn hắn rất nhiều phong tục tập quán đều vì vậy mà tới. Bọn hắn cuối cùng sẽ lo lắng xe cộ chạy thời điểm đụng phải chỗ nào, hoặc là lâm vào đầm lầy, cùng bởi vì một ít chướng ngại mà lận, cho nên đã sáng tạo ra một cái xa đầu thần đến cùng bái, khẩn cầu lên đường bình an, xuôi gió xuôi nước, không ra trục trặc." Thương Kiến Diệu xách một tiếng: "Không thuộc về vị nào chấp tuế phạm vi còn hạn." "Đúng vậy a, bọn hắn sùng bái vậy mà không phải một vị nào đó chấp tuế." Long Duyệt Hồng phụ hòa nói. Bạch Thần dáng tươi cười chợt lóe lên: "Các chấp tuế quản cũng không phải rộng như vậy, tại không ít địa phương, rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua cái danh từ này mà thôi." "Ừm." Rất nhiều tín ngưỡng chấp tuế giáo phái còn đếm thử đem xa đầu thần đặt vào chính mình tông giáo, dùng cái này đem vô căn giả quần thể phát triển thành nhà mình tín đồ. Hiện tại làm được tốt nhất là thủy tinh ý thức giáo, cái này đồng dạng cũng là một cái sùng bái tháng một chấp tuế Phật Đà Bồ Đề giáo phái. Tại mặt khác một chút vô căn giả quần thể bên trong, xa đầu thần đã đổi tên là xa đầu Bồ Tát. Thần linh ở giữa cạnh tranh thật kịch liệt. Thương Kiến Diệu nghiêm mặt đánh giá một câu. Long Duyệt Hồng lại nhìn mắt tế tự xa đầu thần địa phương, nhìn xem hong khô thịt, nấu xong gà cùng màn thầu, bánh cao lương nói: "Này sẽ không quá lãng phí. Dù là đối với bản cổ sinh vật nhân viên tới nói, đây cũng là tiệc cấp bậc đồ ăn, không phải ngày lễ ngày Tết, rất ít như thế ăn, cũng sẽ không vứt bỏ." Bạch Thần giải thích nói: "Tế tự xong, những thức ăn này liền sẽ bị bưng trở về, cả nhà chia sẻ. Trên đất xám, trừ số ít địa phương, căn bản sẽ không xuất hiện lãng phí thức ăn sự tình." Nói đến đây, nàng thần sắc nhu hòa một chút, khóe miệng mơ hồ có điểm nít lên. Tại rất nhiều người lưu lạc hoang dã khu dân cư, bọn nhỏ nhất chờ đợi chính là tế thần, đó mang ý nghĩa đằng sau vậy một trận sẽ phi thường phong phú, một năm mới có một hai lần phong phú. Dạng này a? Long Duyệt Hồng đem cái này cùng bản cổ sinh vật ngày Tết cùng cấp lên, một chút liền cảm động lây. Đang khi nói chuyện, một nhóm bốn người tới doanh địa náo nhiệt nhất nhưng cũng là rời xa xe buồn địa phương. Nơi này tương đối trống trải, chỉ ngừng lại ba chiếc dài khá lớn xe giã ngoại. Bọn chúng lỏng lẻo làm thành một cái rộng mở hình vuông, cửa bên toàn bộ mở ra, lộ ra bên trong cái bàn, chủ đài cùng ngăn tủ các thứ. Mà bọn chúng vây đi ra địa phương, phía ngoài cùng một vòng trưng bày đủ loại bàn ghế, ở giữa bộ phận thì hoàn toàn trống không. Lúc này, đối diện lỗ hổng chiếc kia xe giã ngoại đỉnh chót, có mấy cái viên cầu đang không ngừng chớp động lên hoặc lục hoặc đỏ hoặc tím sắc thái, đem trọn khu vực đều bao phủ tại mê viễn quang mang bên trong. Mặt khác hai chiếc xe giã ngoại đỉnh chót, phân biệt có một cái ám ly, bọn chúng để đó cảm giác tiết tấu mạnh vô cùng âm nhạc, để tụ ở trên không vùng bị tạm chiếm vực đám người kìm lòng không được ốn qua ốn lại. Tường Bạch Miên ngóng nhìn một trận, lấy tay bắt lấy kích động Thương Kiến Diệu. "Đừng dính vào, đi vào trước." Thương Kiến Diệu lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, chuẩn bị cho tốt sắp bung ra ba lô hành quân, đi theo Tường Bạch Miên hướng tận cùng bên trong nhất bộ kia xe giã ngoại đi đến. Trên đường, bọn hắn gặp một cá biệt tóc hai bên toàn bộ cạo sạch nam tử tuổi trẻ. Tường Bạch Miên ngăn cản hắn, mỉm cười hỏi: "Các ngươi thủ lĩnh ở đâu?" Đang khi nói chuyện, nàng ngửi được trên người đối phương truyền ra tương đối rõ ràng mùi xăng. Đêm đông hàn phong xâm nhập dưới, nam tử trẻ tuổi kia ăn mặc cũng không nhiều,
chính là một kiện tay áo dài màu đỏ áo thun đông vải cùng một chiếc quần ống quần rất rộng. Trán của hắn lần lần có chút mồ hôi, phản phất vừa đã trải qua một trận kịch liệt vận động. "Gọi đoàn trưởng." Nam tử trẻ tuổi này nhấn mạnh một câu. "Vâng, đoàn trưởng." Thương Kiến Diệu từ trước đến nay biết nghe lời phải. Nam tử trẻ tuổi này bỗng chốc bị cứng đờ ra đó. "Ta nói là, chúng ta thủ lĩnh gọi đoàn trưởng, không, hắn không họ Đoàn, hắn là chúng ta thương đoàn này đoàn trưởng." "Các ngươi đoàn trưởng ở đâu?" Tường Bạch Miên đoạt tại Thương Kiến Diệu mở miệng trước hỏi. Nam tử trẻ tuổi chỉ chỗ sâu nhất bộ kia xe dã ngoại. "Bán đồ cái kia chính là." Trả lời xong, hắn trên dưới đánh giá Tường Bạch Miên một chút, lộ ra nụ cười nói: "Cùng một chỗ khiêu vũ sao?" "Không được." Tường Bạch Miên một chút cũng không có do dự cự tuyệt. Bọn hắn đối thoại thời điểm, bởi vì tiếng âm nhạc mạnh mẽ mà hữu lực, cho nên đều bung ra hết hầu, phản phất tại hô. Đối với Tường Bạch Miên tới nói, đây quả thực như cá gặp nước. Bị cự tuyệt người trẻ tuổi cũng không có dây dưa, thân thể đi theo tiết tấu trên dưới lung lay, nhường đường ra. Nhìn xem Tường Bạch Miên bóng lưng, hắn nâng tay phải lên, hít hà cánh tay chỗ mũi, nghi hoặc lẩm bẩm: "Nàng không thích cái này loại hình mùi xăng." Tiểu tổ cựu điều sắp đến mục tiêu xe dã ngoại lúc, trung quanh trong bóng tối đột nhiên nhảy lên đi ra một cái lao thái thái. Nàng bưng một cái màu nâu ki hốt rác, bên trong để đó rất nhiều bình bình lọ lọ. "Muốn tới một chút sang sao? Hoặc là, các ngươi muốn dầu đi hay gen?" Lao thái thái này nếp nhăn trên mặt đã tính rõ ràng, cả người có vẻ hơi gầy gò. Long Duyệt Hồng bọn người cảm thấy mờ mịt thời khắc, Thương Kiến Diệu phi thường thích đứng mà hỏi thăm: "Ăn ngon không?" Lao thái thái nhất thời nghẹn lời: "Cái này không thể ăn." Nàng chợt lớn tiếng nói: "Vậy một chút ở trên người, có thể để các ngươi trở thành trong doanh địa người được hoan nghênh nhất." Nàng chống đi một bàn tay, chỉ vào một cái bình nhỏ nói: "Đây là công ty Hoen loại 15 xăng, thuần chính nhất cái chủng loại kia, mà lại mùi điều phối đến vừa vặn. Ngươi chỉ cần vậy một chút, đêm nay không biết có bao nhiêu cô nương vì ngươi thần hồn điên đảo." Tường Bạch Miên nghe được như có điều suy nghĩ, tự đủ. Bởi vì rất nhiều xe cộ đều cần dầu nhiên liệu, nơi này không ít người đối với dầu nhiên liệu hương vị cũng yêu ai yêu cả đường đi rồi. Có lẽ, đối bọn hắn tới nói, hương hoa còn kém rất rất xa xăng hoặc là dầu đi hay gen hương vị mê người. "A, ngươi nói cái gì?" Lão thái thái tính lực hơi có chút không tốt, mà nơi này hoàn cảnh lại phi thường ồn ào. Tường Bạch Miên nhịn không được cười lên, lớn tiếng nói: "Chúng ta không cần." Nhìn xem lão thái thái hơi có vẻ thất vọng trở lại trong bóng tối, tiểu tổ cựu điều bốn người leo lên chỗ sâu nhất bộ kia xe dã ngoại. Không gian bên trong có chút rộng rãi, vậy mà có thể bày ra nhiều bàn lớn cùng cái ghế, đối diện phía ngoài địa phương lại có một cái đến Thương Kiến Diệu ngực bụng vị trí màu ngà sữa bình đài. Trước bình đài có mấy cây chân cao băng ghế, bình đài sau lại có trưng bày lấy các loại bình bình lọ lọ tủ gỗ. Tủ gỗ và bình đài ở giữa đứng đấy một cái tiếp cận 1m8 nam tử. Hắn 40-50 tuổi dáng vẻ, tóc rất ngắn, bên miệng giữ lại một vòng lớn sợi râu hoa râm, trên thân phủ lấy kiện lấp lóe một chút bóng loáng áo da màu đen. "Muốn uống chút rượu sao?" Vị đại thúc này mỉm cười hỏi. "Các ngươi có rượu?" Tường Bạch Miên kéo qua chân cao băng ghế tòa hạ, hỏi ngược một câu. Long Duyệt Hồng đồng dạng cảm giác kinh ngạc. Bàn cổ sinh vật loại này lương thực coi như sung túc địa phương, rượu loại đồ uống đều thuộc về quản chế phẩm, hàng năm sản xuất rất ít, mỗi người chỉ có cực ít số lượng hàng ngạch, khắp nơi trên đất nạn đói trên đất xám, thế mà tùy tiện liền có thể gặp được một cái bán rượu. Hư hư thực thực vô căn giả thương đoàn đoàn trưởng đại thúc vừa cười vừa nói: "Rượu quả dại, ta cũng không biết là quả gì, hàng năm mùa hè bên này đều sẽ mọc, vừa chua lại chát, không có ai sẽ ăn nó, lại không có cách nào bảo tồn đến mùa đông, nhưng ủ thành rượu, phong vị vậy mà ngoài ý liệu không tệ." Chờ đến tiểu tổ cựu điều những người khác ngồi xuống, Tưởng Bạch Miên mới trêu ghẹo nói: "Ta coi là lấy xe là nhà, lấy điều khiển là trung thân nghề nghiệp người không biết uống rượu." Vị đại thúc kia lập tức cười nói: "Cho nên chúng ta mới chỉ tại hàng năm mùa đông thời điểm tấp nập uống rượu." Hắn thở dài nói: "Gia gia của ta bối phận kia, bởi vì cựu thế giới hủy diệt, không thể quay về quê quán, trạng thái tinh thần cũng không quá tốt, nhiều khi chỉ có thể dựa vào cồn đến tê liệt chính mình. Cái này cũng tạo thành không ít chuyện, cho nên tổn thất một chút xe cộ. Đến chúng ta bậc cha chú, liền có đầu thứ nhất đoàn đội quy củ, mỗi người đều phải xăm ở trên người quy củ." Nói đến đây, hắn xoay thân thể lại, kéo cao quần áo, lộ ra phần lưng. Cái kia màu đồng cổ trên da thịt, hai hàng màu xanh đen chữ lớn dị thường bắt mắt. "Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu." Chương 120, khiêu khích. Chương 08, khiêu khích. Mặc dù vô luận từ logic, không khí, hay là trước đó lời nói mang tới tâm lý mong muốn tới nói, trước mắt một màn này đều rất bình thường, nhưng Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng bọn người hay là khó mà áp chế sinh ra một chút cảm giác kỳ quái. "Uống rượu không lái xe không uống rượu" hai câu này tựa hồ liền không nên lấy loại phương thức này xuất hiện. "Ba ba ba." Thương Kiến Diệu vỗ tay từ trước tới giờ không vắng mặt. Sau đó, hắn hỏi: "Xăm ở sau lưng, vậy chẳng phải không thấy được sao? Làm sao lúc nào cũng tỉnh táo chính mình?" Vừa đem quần áo bung ra hoa dâm hồ tử đại thúc biểu tình nghiêm trọng, ngắn ngủi cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá, hắn cũng là người vào Nam ra Bắc, trải qua rất nhiều chuyện, cấp tốc liền điều chỉnh xong, cười hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy hẳn là xăm ở đâu?" Hai cánh tay trên mu bàn tay, một bên một câu. Mỗi lần muốn uống rượu thời điểm, khoát tay liền có thể nhìn thấy. Thương Kiến Diệu tựa hồ thật nghĩ tới vấn đề này. Hoa dâm dâu ria đại thúc gật đầu nói: "Ân, là tốt biện pháp, về sau ta sẽ đem nó gia nhập tuyển hạng." Tường Bạch Miên nhìn ra được đối phương chỉ là tại thuận miệng qua loa, thế là rời đi chủ đề, cười hỏi: "Làm như thế nào xưng hô?" "Phí Lâm." Vị này bên miệng có một vòng lớn hoa dâm sợi dâu nam tử đơn giản hồi đáp. Hắn cũng không để ý đối diện bốn người kêu cái gì, lặp lại lên trước đó vấn đề. Muốn uống chút rượu sao? Bên này đặc sản quả dại nhưỡng, qua thôn này liền không có tiệm này. Nói đến đây, hắn sờ lên chính mình ngắn ngủi sợi dâu, ha ha cười nói. Chúng ta cơ hồ hàng năm mùa hè đều sẽ chuyên môn dành thời gian về bên này một chuyến, vì chính là ngắt lấy loại này quả dại, dùng để cất rượu. Tường Bạch Miên liếc mắt nhìn hai phía, dáng tươi cười không thay đổi hỏi. Có thể dùng cái gì đến đổi rượu? Phí Lâm lập tức bật cười. Dùng cái gì đến đổi rượu không quyết định bởi tại chúng ta muốn cái gì, mà là các ngươi có cái gì. Trên đất xám, người chấp nhất tại duy nhất câu trả lời thường thường cái gì cũng không chiếm được. Chúng ta có. Trong tiếng âm nhạc rất có tiết tấu bên ngoài truyền bảo, Tưởng Bạch Miên trạng thái tựa hồ có chút buông lỏng, nàng đôi mắt nhất chuyển, mang theo danh mánh biểu lộ, vô vô chính mình bên phải Long Duyệt Hồng, dùng hắn đến đổi thế nào. Biết lái xe, tính tình bình thản, thân cao cũng không thấp, năng lực chiến đấu miễn cưỡng có thể nhìn, còn hiểu một chút sửa chữa kỹ thuật, chính thích hợp làm cho người con rể. Tổ trưởng. Long Duyệt Hồng hoàn toàn không nghĩ tới chủ đề lại đột nhiên lừa gạt đến chính mình nơi này, nhất thời có chút không được tự nhiên. Phí Lâm cười ha ha nói. Hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh. Ta tiểu nữ nhi có thể không thiếu người theo đuổi, dung mạo của nàng cùng nàng mẹ một dạng đẹp mắt, kỹ thuật lái xe cũng đã nhanh vượt qua ta kẻ làm ba ba này, sửa chữa năng lực mặc dù non nớt một chút, nhưng thắng ở cơ sở vững chắc, niên kỷ cũng không lớn. Mà lại, nàng từ nhỏ đã ưa thích tại ta xe duy tu lúc đứng ngoài quan sát, tham dự, không biết lúc nào, trên người mùi xăng, mùi dầu diesel, mùi dầu bôi chân tẩy đều rửa không sạch. Trong đoàn không biết bao nhiêu tiểu hỏa tử đối với nàng là mong nhớ ngày đêm. Long Duyệt Hồng vừa nghe Phí Lâm miêu tả bên cạnh đi tưởng tượng, vô ý thức về sau rụt rụt thân thể. Từ leo lên chiếc này xe dã ngoại bắt đầu, là hắn có thể ngửi được Phí Lâm cùng bên cạnh mấy vị khách uống rượu trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi xăng. Hắn lo lắng chủ đề lại quay lại trên người mình, thế là nhìn về phía Tưởng Bạch Miên, ra vẻ phàn nàn nói: "Tổ trưởng, ngươi vì cái gì không đề cử Thương Kiến Rượu?" Tưởng Bạch Miên cười một tiếng: "Đây không phải sợ Thương Kiến Rượu tại trong doanh địa một ngày đều không có chờ đủ liền bị đuổi ra ngoài sao? Vậy chúng ta đây coi là trả tiền hay là không có trả tiền đâu?" Gặp Thương Kiến Diệu tựa hồ muốn đáp lại cái đề tài này, Tưởng Bạch Miên lập tức đưa ánh mắt về phía Phí Lâm. "Chúng ta dùng đồ hộp quân dụng đổi thế nào? Bên trong là thịt trâu kho tàu. Nặng bao nhiêu?" Phí Lâm thuần thục hỏi. "500 gram." Tưởng Bạch Miên báo số lượng. "Vậy các ngươi muốn loại nào?" Phí Lâm cười giới thiệu nói, "Một loại chính là quả dại trực tiếp ủ thành rượu, số độ rất thấp, không say lòng người, cùng rượu nho không sai biệt lắm. Các ngươi biết rượu nho a?" "Ừm." Tưởng Bạch Miên bọn người đồng thời gật đầu. Bàn cổ sinh vật nội bộ, ngày lễ ngày Tết thời điểm, vẫn có thể dựa theo riêng phần mình hạng ngạch, mua được một chút rượu. Về phần mạch thần, nhiều năm như vậy bên trong, lang thang qua địa phương không thể đếm hết được, ngẫu nhiên cũng có thể uống đến rượu. Phí Lâm tiếp tục nói. Loại này mà nói, 4 chén một cái đồ hộp. Ngoài ra còn có một loại, là đem loại này rượu trái cây lặp đi lặp lại trừng cất sau lấy được, số độ rất cao, lần thứ nhất uống phi thường dễ dàng liền say, 4 chén đến 3 cái đồ hộp. Cái này đều có thể trước ký sổ, ra doanh địa lúc trả lại. Tưởng Bạch Miên đương nhiên không có khả năng để các tổ viên tại dưới loại hoàn cảnh lạ lẫm này uống say, nói thẳng: "Vậy liền số độ thấp rượu trái cây đi." Long Duyệt Hồng bọn người tự nhiên không có dị nghị. "Được." Phí Lâm đem móc ngược tại trắng sữa trên bình đài ly pha lê lật ra 4 cái đi ra. Lúc này, tiểu tổ cựu điều bên cạnh, dựa vào cửa sổ xe vị trí cái bàn chỗ, một cái khổ người rất lớn tráng hán cười ha hả. Quả nhiên là nương môn cùng tiểu hải tử đội ngũ, chỉ dám uống nước một dạng rượu trái cây. Ngồi ở cạnh bọn hắn cái này bên cạnh Duyên Thương Kiến Rượu soát một chút nghiêng đầu, nhìn đi qua. Mặc quần áo màu đen trắng hán cong ra tay cánh tay, để cơ bắp đột hiện đi ra, cũng không hề nhượng bộ chút nào cùng Thương Kiến Diệu nhìn nhau. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Thương Kiến Diệu duy trì tư thế, không núp đích. Tường Bạch Miên nhìn một chút Long Duyệt Hồng cùng Mạch Thần, từ trong mắt của bọn hắn đọc lên giống nhau ý tứ. Đến, Thương Kiến Diệu lại đang cùng người so với ai khác trước rời đi ánh mắt ai không kiên trì nổi trước mở miệng nói chuyện ai coi như thua trò chơi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đơn phương nhận đồng trò chơi. Qua tầm 10 giây, trắng hán kia rốt cục khống chế không nổi chính mình, đống nhiên đứng lên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi thua. Thương Kiến Diệu nở nụ cười. Bệnh tâm thần a. Tráng Hán buộc miệng mắng. Ngươi hay là cái tiểu hài tử sao? Có phải hay không phía dưới lông cũng còn không có dài đủ. Ngay tại rót rượu Phí Lâm ngẩng đầu nhìn về phía bên này, hô một câu. Triệu Thiết, đừng hồ nháo. Mấy lượng nước tiểu ngựa xuống dưới cũng không biết chính mình họ gì. Triệu Thiết không dám ngỗ nghịch thủ lĩnh, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống. Ngay lúc này, Thương Kiến Diệu đột nhiên rời đi chân cao băng ghế, đi tới Triệu Thiết trước mặt. Sau đó, hắn bắt đầu giải dây lưng quần. Ngươi làm gì? Triệu Thiết cùng đồng bạn của hắn đều có chút ngộng. Thương Kiến Diệu nghiêm túc nói: "Ta khẳng định lớn hơn ngươi." Giờ khắc này, không chỉ Triệu Thiết, liền ngay cả Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng bọn người hoài nghi lên lỗ tai của mình. Chờ kịp phản ứng, một trận cuồng bạo lửa giận bỗng nhiên từ Triệu Thiết đáy lòng xông vào trong đầu của hắn. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn cảm thấy đối phương tại nhục nhã chính mình, hơn nữa còn ở chỗ hắn nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Luôn không khả năng thật đứng lên, tại trước mắt bao người, cởi quần, cùng đối phương so một lần a. Hắn không biết xấu hổ, Triệu Thiết vẫn là phải mặt. Mà lại so thắng còn dễ nói, nếu là so thua đâu. Nói như vậy, Triệu Thiết cảm thấy mình khả năng đều không có mặt mũi lưu tại trong thương đội. Không được, không có khả năng bị hắn nắm mũi dẫn đi. Triệu Thiết trong mắt hơi híp, chỉ vào phía ngoài nói, vẫn rất làm được nha, có bản lĩnh ra ngoài luyện một chút.
Tốt.
Thương Kiến Diệu buộc lại dây lưng quần, đáp ứng nhanh chóng. Tường Bạch Miên hơi nhíu lên lông mày, cảm thấy chuyện này chính mình nhìn có chút không thấu. Nàng ngược lại không lo lắng Thương Kiến Diệu sẽ đánh thua, nàng đối với mình năng lực chiến đấu vẫn rất có lòng tin, mà Thương Kiến Diệu là tiểu tổ cựu điều bên trong gần với nàng cái kia. Nàng chỉ là có chút không mò ra Thương Kiến Diệu đến tột cùng muốn làm cái gì. Ôm đánh một trầu, hiện ra chút thực lực, thuận tiện đằng sau đối thoại ý nghĩ, nàng không có ngăn cản, cũng để Long Duyệt Hồng không nên mở miệng. Gặp Thương Kiến Diệu các đồng bạn đều không lắm để ý, chi này vô căn giả thương đoàn đoàn trưởng Phí Lâm cũng liền ôm lấy xem trò vui tâm tính, giật ra cuốn họng, với bên ngoài hô. Đem âm nhạc ngừng. Có người muốn biểu diễn. Hai bên xe giã ngoại bên trên âm hưởng rất nhanh trở nên an tĩnh, đám kia tại cái bản vây ra trống không khu vực ốn qua ốn lại nam nam nữ nữ nhau nhau thối lui đến bên ngoài. Triệu Thiết khí thế hùng hổ một ngựa đi đầu nhảy xuống đoàn trưởng xe giã ngoại, tiến nhập mảnh kia các loại quang mang không ngừng vừa đi vừa về biến hóa đất trống. Thương Kiến Diệu không có vội vã ra ngoài, đi đầu gỡ xuống ba lô hành quân, từ bên trong lấy ra chính mình âu yếm đấy làm mặt đen đạm lì nhỏ. Cái này đã có thể cắm điện, cũng có thể sử dụng cựu thế giới một loại tín hiệu quả dài, trước mắt đồng dạng có thế lực tại sinh sản. Thấy cảnh này, Tường Bạch Miên nồng mà đẹp mắt lông mày có chút đông nhúc nhích. Thương Kiến Diệu lập tức đem ảm ly nhỏ đặt ở xe giã ngoại cửa ra vào, bóp lại một cái nút. Từ từ dòng điện âm thanh bên trong, hắn tiến nhập đất trống. Một giây sau, ảm ly nhỏ bên trong truyền ra một đạo cao vút giọng nữ. Ta đang ngước nhìn. Trên mặt trăng. Chú một. Nương theo lấy bài hát này âm thanh, Thương Kiến Diệu thân thể lắc lư, hai chân không ngừng mà trước sau giao thế, lộ ra rất có cảm giác tiết tấu. Sau đó, hắn đối với Triệu Thiết ngoắc ngón tay. Đến. Hôm qua lãng quên a. Hoàng Cố yêu thương. Trong tiếng ca như vậy, đối mặt đối thủ như vậy, Triệu Thiết đống nhiên sinh ra một loại nếu như mình thật đi lên, vậy liền thua cảm giác. Nào sẽ để hắn phảng phất bị người cởi quần thị chúng. Nhưng đến tình trạng này, không lên cũng không được, cũng không thể nhận sợ hại a. Triệu Thiết làm quyết tâm để ý kiến thiết, hít một hơi thật sâu, cất bước đi tới. Trong quá trình này, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Kiến Diệu hai chân cùng bả vai vị trí. Đây là bởi vì, hắn biết đến mấy loại thuật cận chiến bên trong, bộ pháp đều tương đối quan trọng, mà bả vai trạng thái có thể giúp hắn dự phán đối phương là cái nào một bàn tay ra quyền. Làm một tên vô căn giả, hắn từ nhỏ đều nhận lấy nghiêm khắc huấn luyện, tại tối sơ thành lúc, còn bái qua một tên lợi hại quyền thủ vi sư, cũng không phải là chỉ dựa vào khổ người khi dễ người. Điều chỉnh tốt bộ điểm, Triệu Thiết một bước bước lên. Gần như đồng thời, Thương Kiến Diệu lui về sau một bước. Triệu Thiết lại tiến, Thương Kiến Diệu lại lui, từ đầu tới cuối duy trì chừng thật tốt khoảng cách. Đột nhiên, Thương Kiến Diệu vượt lên trước hướng về phía trước, bước một bước. Triệu Thiết phản xạ có điều kiện giống như làm ra lui bước né tránh. Lui lại tiến một lui, hai người hoàn mỹ đạp ở nhìn thấy nhìn không thấy đoạn này ca khúc tiết tấu. Người đứng ngoài quan sát lập tức vỗ tay lên. Nhảy tốt. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch đoàn trưởng mới vừa nói biểu diễn chỉ cái gì. Nghe được dạng này tiếng ca ngợi, Triệu Thiết một chút mặt đỏ lên, cũng không khống chế mình được nữa, đồng nhiên nào tới. Thương Kiến Diệu nhẹ nhõm tránh ra, đưa chân mất tự do một cái, lấy tay một chuyển, phanh liền đem Triệu Thiết ném tới trên mặt đất, rơi hắn thất điên bắt đảo. Sau đó, hắn túi người xuống, triệt để chế trụ đối phương. Triệu Thiết cũng coi như người thất thời, gặp đã vô pháp vãn hồi, cũng không cạnh mạnh, trực tiếp túi đầu, ong ong nói ra. Ta thua. Thương Kiến Diệu đứng lên, có chút không thôi đi trở về, thu hồi ảm lì nhỏ, đưa nó đóng lại. Tường Bạch Miên nhìn xem hắn, nhíu mày hỏi. Ngươi lượn quanh lớn như vậy một vòng, không phải là vì đi bên ngoài nhảy một trận múa à? Thương Kiến Diệu thành khẩn gật đầu. Ừm. Trực tiếp ra ngoài ngươi không cho phép. Ngươi đây cũng quá chấp nhất à? Hoặc, còn hiểu đến Dương Đông Kích Tây, thật thông minh nha. Tường Bạch Miên bật cười nói. Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút, làm ra trả lời. Có thể là bệnh tình nghiêm trọng hơn đi. Chú một, dẫn từ Phượng Hoàng truyền kỳ, trên mặt trăng. Chương 121, mua bán. Đối mặt có bác sĩ chứng minh chân chính bệnh nhân tâm thần, Tưởng Bạch Miên không phản bác được. Thẳng thắn giảng, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng Thương Kiến Diệu vừa rồi làm nhiều như vậy chỉ là vì ra ngoài nhảy lần múa. Đây quả thực không khoa học. Phải biết, ngắn như vậy ngắn vài phút bên trong, Thương Kiến Diệu đầu tiên là dùng không hề nhượng bộ chút nào đối mặt tiến một bước chọc giận Triệu Thiết, sau đó, nắm lấy cơ hội, lấy cởi quần so lớn nhỏ phương thức khiêu khích, thành công làm cho đối phương lựa chọn đi ra bên ngoài sân nhảy đơn đấu. Mà hắn phí hết lớn như vậy kình, lượn quanh lớn như vậy một vòng, cũng chỉ là vì thoát khỏi hạn chế, ra ngoài phát ra âm nhạc. Nhảy lên một trận múa. So với cái này, Tưởng Bạch Miên tình nguyện tin tưởng trong quá trình này mỗi một bước đều là Thương Kiến Diệu đầu góc co lại mang tới biến hóa, sau đó hiện ra như bây giờ kết quả. Thế nhưng là, lấy các loại chi tiết cùng đối với Thương Kiến Diệu hiểu rõ bài trừ tất cả không có khả năng, đáp án chỉ còn lại có một cái. Gia hỏa này mưu kế tỉ mỉ, thận trọng từng bước, quanh co làm việc, thật chỉ là vì ra ngoài tham gia náo nhiệt, nhảy một trận múa. Cái này giống một người bỏ ra thời gian rất lâu chế định kế hoạch, dùng vòng vòng đan sen phương án thành công hoàn thành cướp bóc, mục đích lại chỉ là thừa cơ hội này cùng người bị hại đồng hành nữ hải chia sẻ kẹo que. Đây chính là người bị bệnh tâm thần chấp nhất. Vì rất đơn giản mục tiêu, bọn hắn có thể cuốn rất lớn một vòng, thiết kế ra phi thường phức tạp phương án, mà lại hành động lực mạnh đáng sợ. Tường Bạch Miên nội tâm trong cảm khái, bất động thanh sắc chỉ bên cạnh chân cao băng ghế. Như là đã nhảy xong, vậy liền ngồi xuống đi. Thương Kiến Diệu còn chưa kịp cất bước, xe giã ngoại bên trong đống nhiên tràn vào đến một đám người trẻ tuổi. Các loại khác biệt hoặc lớn hoặc nhỏ dầu nhiên liệu hương vị trong nháy mắt chui vào Long Duyệt Hồng đám người trong núi. Những người tuổi trẻ này bên trong, nam đều đem hai bên tóc cạo sạch, nữ tính hoặc là giữ lại tóc ngắn, hoặc là màu tóc hoặc lục hoặc tím hoặc đỏ hoặc kim, cùng bên ngoài lấp lóe ánh đèn một dạng. Bọn hắn vây quanh Thương Kiến Diệu, mồm năm miệng mười nói ra. Vừa rồi bài hát kia kêu cái gì? Thật rất có cảm giác a. Ta hiện tại cũng còn tại trong giai điệu kia không dừng được. Có thể copy cho chúng ta sao? Tiết tấu kia cảm giác quá tuyệt vời. Thương Kiến Diệu lộ ra ánh nắng giống như dáng tươi cười. Được. Các ngươi trước đó thả vài bài ca cũng phải khảo cho ta. Nghe được đáp lại như vậy, những người tuổi trẻ kia nhao nhao dựng lên ngón cái. Có ánh mắt. Cứ như vậy, Thương Kiến Diệu cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, mượn nhờ chuyển vào tới một máy laptop cùng tương ứng dây số liệu, trao đổi lẫn nhau yêu thích âm nhạc. Hoàn thành chuyện này, Thương Kiến Diệu mới lưu luyến không rời trở lại Tưởng Bạch Miên bên cạnh, ngồi xuống. Toàn bộ hành trình xem hết bọn hắn giao lưu, Tưởng Bạch Miên như có điều suy nghĩ hỏi. Về sau, cùng người khác đánh nhau, ngươi sẽ không đều muốn đem âm nhạc để lên a? Thương Kiến Diệu chăm chú hồi đáp. Nếu có cơ hội, thời gian cũng cho phép. Không đợi Tưởng Bạch Miên bọn người lại nói, hắn trình bày từ bản thân lối suy nghĩ. Mà lại, khác biệt địch nhân đến không xứng với cùng âm nhạc. Tựa như Tịnh Pháp Thiền Sư loại này tăng lữ máy móc, liền phải phối một bài gọi Cực Lạc Tịnh Thổ ca, mặc dù ta nghe không hiểu ca từ, nhưng cái tên này ta cảm thấy cùng bọn hắn rất xứng đôi. Tưởng Bạch Miên tưởng tượng một chút mọi người đang kịch liệt chiến đấu bên trong, nương theo âm nhạc, lay động thân thể, dẫm lên bộ điểm dáng vẻ, im ắng thở dài. Ta cảm thấy đây là đối với địch nhân tâm linh tàn phá. Ừm, cũng có thể là kích phát ra tiềm lực của bọn hắn. Lúc này, Phí Lâm đã ngược lại tốt 4 chén rượu quả dại, đưa chúng nó đẩy lên Thương Kiến Rượu bọn người trước mặt. Loại rượu này nhan sắc hiện lên đỏ tía, nghe đứng lên có một mùi thơm vị. Đừng vội uống, đợi thêm một chút. Phí Lâm dặn dò một câu, cười đối với Thương Kiến Rượu nói, tiểu hỏa tử không tệ a, ta đều muốn để ngươi làm con rể ta. Tưởng Bạch Miên không cho Thương Kiến Diệu nói lung tung cơ hội, trêu ghẹo nói: "Đoàn trưởng, ngươi cũng không trách hắn đánh người của các ngươi." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Long Duyệt Hồng im lặng phụ họa, biểu thị đây cũng là nghi vấn của mình. Bạch Thần thì hỗ trợ giải thích một câu. Vô căn giả bọn họ rất vui mừng nên cường đại chiến sĩ. Phí Lâm mỉm cười gật đầu. "Đúng, chúng ta bộ tộc này hoặc là nói thương đoàn, nhất hoan nên cũng sùng bái nhất có 5 loại người. Một là tốt thợ sửa chữa, hai là tốt lái xe, ba là tốt dẫn đường, bốn là tốt tay súng, năm là tốt chiến sĩ. Chiến sĩ là chỉ thiện ở cận thân chiến đấu, sử dụng vũ khí lạnh cái chủng loại kia. Ha ha, các ngươi cũng nhìn thấy, trong doanh địa có xe bồn, thật nhiều xe ra ngoại, cái này nếu như bị đạn đánh tới, lao tới, liền không tốt lắm, cho nên, mặc dù cho phép các ngươi đeo súng, nhưng trong doanh địa nhưng thật ra là không thể dùng súng, có cái gì tranh chấp, đều dựa vào quyền cước giải quyết. Tuổi trẻ bọn nhỏ cũng thế, tinh lực thịnh vượng, hoàn toàn bao ở là không thực tế, chỉ có thể để bọn hắn nhiều nhảy khiêu vũ, nhiều đánh nhau một chút, như thế nhiều đời xuống tới, ai chiến đấu lợi hại, người đó là hài tử vương, rất được hoan nghênh. Mà lại, chúng ta là cái thương đoàn, nhiều khi có thể không sử dụng súng ống liền tận lực không sử dụng, nếu là kết huyết hải thâm cửu, về sau còn thế nào buôn bán. Loại thời điểm này, mọi người quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh nhau một trận nói không chừng còn đánh ra tình cảm tới. Tưởng Bạch Miên sau khi nghe xong, cười chỉ xuống Bạch Thần. Chúng ta có rất lợi hại dẫn đường, đã sớm nói cho chúng ta biết, trong doanh địa tốt nhất đừng đem súng lấy ra. Phí Lâm thái độ rất là hiền hòa, đi theo nhìn về phía Bạch Thần, mở lên trò đùa. Nếu không ngươi làm con dâu của ta a. Chúng ta nơi này, dẫn đường đãi ngộ, đó là phi thường tốt. Nếu như ngươi nguyện ý đem cả chi thương đội đều ở rể tiến chúng ta tiểu tổ, ta không có ý kiến. Tưởng Bạch Miên lấy trò đùa đối với trò đùa. Cho chuyện một chút, Tưởng Bạch Miên nhìn Thương Kiến Diệu một chút, ngược lại đối với Phí Lâm nói. Lại thêm một cái đồ hộp, lại đến 4 chén rượu quả dại. Chờ hừng qua, cảm thấy dễ uống lại muốn. Phí Lâm thành khẩn nói ra. Tưởng Bạch Miên con ngươi vừa đen vừa sáng, cười giải thích nói. Đây là mời ngươi uống. Vậy ta liền không khách khí. Phí Lâm một lần nữa lại đổ 4 chén rượu trái cây, cầm một chén đến trước mặt mình. Lại hàn huyên một hồi, hắn nói. Có thể uống. Long Duyệt Hồng mắt nhìn tổ trưởng, đạt được nàng sau khi cho phép, bưng chén rượu lên, lộc cộc uống một ngụm. Loại này rượu quả dại hương vị không có hắn tưởng tượng ngọt, nhưng cũng không có quá mức chua xót cảm giác, hương thơm tràn ngập ở giữa, mượt mà cảm giác một chút xíu tàng ra, cãi lại tư vị kéo dài. Không đủ ngọt. Thương Kiến Rượu khe như mày, thành thật làm ra đánh giá. Phí Lâm lập tức cười nói. Qua nhiều năm như vậy, trong thương đoàn không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi nói qua loại lời này, nhưng đợi đến bọn hắn niên kỷ càng lớn một chút, đều không ngoại lệ lại yêu thích lên uống vài chén, mà lại là càng dữ dội hơn cái chủng loại kia. Nói đến đây, hắn khe khẽ thở dài. Người sống một đời, có quá nhiều thống khổ. Đối với chúng ta những này người không có dễ tới nói, khả năng chỉ có uống rượu xong mới có thể thu được nhất thời an bình, trở lại không biết bộ dáng gì của hương. Tưởng Bạch Miên không cắt đứt Phí Lâm lời nói, chờ hắn nói xong, mới giơ ly rượu lên nói. Vừa rồi chiếc kia là nếm vị, hiện tại là kính ngươi. Tiểu tổ cựu điều ba người khác đi theo cầm lên cái chén. Ta cũng mời các ngươi. Phí Lâm cười nâng chén, cùng bọn hắn phân biệt đụng một cái. Riêng phần mình uống một ngụm về sau, Thương Kiến Rượu nhìn xem Phí Lâm, như có điều suy nghĩ giống như nói. Đoàn trưởng, ngươi nhìn, chúng ta mời ngươi uống rượu. Cũng nghe ngươi nói trong doanh địa quy củ, cho nên Phí Lâm cười tủm tỉm nghe xong, một chút trở nên cực kỳ nhiệt tình. Hắn nô ra thân thể, vỗ vỗ Thương Kiến Diệu bả vai. Đối với chúng ta người không có dễ tới nói, đây chính là bằng hữu. Hắn làm ra động tác này về sau, Tưởng Bạch Miên mới nhìn rõ bên hông hắn có một thanh súng lục màu đen. Mãng xà. Tưởng Bạch Miên hỏi dò.
Đây là một loại súng lục danh xưng. Phí Lâm một lần nữa ngồi thẳng, vỗ vỗ súng lục nói: "Cái này nhưng so sánh khác súng ngắn dùng tốt, mà lại, rút súng nhanh, nổ súng cũng nhanh, địch nhân còn không có kịp phản ứng, liền đã chết rồi." Gặp Thương Kiến Diệu đã thành công giao lên bằng hữu, Tưởng Bạch Miên không còn tiếp tục cái đề tài này, nói chuyện phiếm giống như hỏi: "Đoàn trưởng, các ngươi mùa đông ngay tại trong doanh địa, không ra ngoài buôn bán rồi?" Phí Lâm lại uống một hớp rượu. "Làm sao có thể? Lớn như vậy một đám người, nhiều như vậy chiếc xe, không làm mua bán, ai nuôi sống chúng ta a? Mặc dù chúng ta dự trữ từng có đông vật tư, nhưng cũng phải phòng bị ngoài ý muốn, vì sang năm tính toán a." Lại nói, "Các ngươi cũng nhìn thấy, vì để cho mọi người phát đại phát lực, đến khiêu vũ, đến đánh nhau, đến uống rượu, cái này chi tiêu liền lớn, thương đoàn cũng không có gì lương thực dư a. Bất quá, mùa đông chắc chắn sẽ không đi xa, nhiều lắm là tại khu vực phụ cận hoạt động, phân ra đội xe mấy ngày qua về cái chủng loại kia." Tường Bạch Miên khẽ gật đầu nói, "Mùa đông mua bán là tương đối ít. Có thể dự trữ tốt hơn đông vật liệu cơ bản đều dự trữ tốt. Chờ đến tuyết rơi, con đường còn rất khó mở, dễ dàng xảy ra chuyện cho nên." Phí Lâm phụ họa một câu, tiếp lấy cười nói, "Nhưng mỗi khi loại thời điểm này, những cái kia còn cần bổ sung vật liệu thế lực, thường thường đều tương đối lớn phương, có thể nói ra một tốt giá cả. Cái này không nói nhảm sao? Loại tình huống này thuộc về khẩn cấp phòng trên. Lấy Long Duyệt Hồng kiến thức, cũng biết cái này gọi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này rất nguy hiểm a, không cẩn thận lại biến thành sống mái với nhau." Tường Bạch Miên tưởng tượng một chút nói. Phí Lâm cười không có trả lời, ngược lại hỏi: "Các ngươi hỏi cái này chút, là có mua bán cần. Xem ở đều là bằng hữu phân thượng, ta sẽ giảm giá." Tường Bạch Miên mỉm cười gật đầu. "Đúng, chúng ta có chút hàng hóa muốn đưa đến Giã Thảo Thành." "Cái gì hàng?" Phí Lâm hỏi. Tường Bạch Miên chỉ chính mình, Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần. "Chúng ta bốn người người." Phí Lâm nhìn kỹ bọn hắn vài lần, lại uống một hớp rượu nói: "Không có vấn đề, bằng hữu sự tình chính là chúng ta sự tình." Hắn phi thường ăn ý không có đến hỏi đối phương tại sao muốn gửi vận chuyển chính mình. Sau khi nói xong, hắn đối với Thương Kiến Diệu gật đầu, một bộ sinh tử hảo huynh đệ bộ dáng. Tường Bạch Miên nói tiếp: "Còn có, ta muốn cho chúng ta xem một lần nữa phun cái sơn, các ngươi cái này có thể làm a? Tìm chúng ta liền không có sai." Phí Lâm con mắt một chút tỏa sáng: "Các ngươi biết doanh địa người trẻ tuổi vì cái gì đều ưa thích nhuộm tóc sao? Đó là bởi vì chúng ta thường xuyên cho xe cộ đổi quần áo, bọn hắn cảm thấy đây là một kiện rất mốt sự tình." Hắn ôm hứng thú nồng hậu hỏi: "Các ngươi là xe gì? Hiện tại màu gì?" Chương 122, người truyền giáo. Nghe xong Phí Lâm vấn đề, Tưởng Bạch Miên giới thiệu sơ lược nói: "Một cô bốn tỏa dịp, màu xanh nâu." Phí Lâm suy nghĩ một chút nói: "Trời đã tối rồi, ngày mai ta lại dẫn người tới nhìn xem, thiết kế cái phương án. Đồng thời, cũng thảo luận bên dưới các ngươi muốn làm sao đi Giã Thảo Thành, cần chúng ta cung cấp dạng gì phục vụ. Đến lúc đó, sẽ cùng nhau tính sổ sách, hy vọng các ngươi có đầy đủ đồ hộp." Tưởng Bạch Miên nghe ra Phí Lâm hiện tại không muốn thảo luận làm việc, liền từ bỏ tiến một bước thương lượng ý nghĩ, cười vô vô Thương Kiến Diệu bả vai: "Nếu như không đủ, liền lấy hắn gắn nợ." Phí Lâm nhịn không được cười lên: "Cũng không phải, không thể. Ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, làm sao đem huynh đệ của ta cam tâm tình nguyện lưu lại." Long Duyệt Hồng nghe được một trận lưu lưới, cảm thấy cái này tiến độ có phải hay không quá nhanh. Lúc này mới vài phút thời gian, từ người xa lạ biến thành bằng hữu còn chưa đủ, vậy mà đã tiến hóa thành huynh đệ. "Ngươi có thể đem ngươi tiểu nữ nhi gả cho hắn a?" Tường Bạch Miên không có hảo ý đưa ra đề nghị. Phí Lâm cùng Thương Kiến Diệu liếc nhau một cái, nhanh chóng lắc đầu nói: "Không nên không nên, bối phận không đúng. Chất nữ sao có thể gả cho thúc thúc?" Thương Kiến Diệu trịnh trọng phụ họa: "Huynh đệ sao có thể làm ba ba?" Hai người nhìn đối phương, đồng thời gật đầu, hữu nghị tựa hồ lại lấy được thăng hoa. Tường Bạch Miên cười mỉm vòng vo nhắm mắt, tiếp tục ra lên chủ ý ngu ngốc: "Vậy có hay không qua đời huynh đệ lưu lại thê tử? Làm sao có thể giữ lại được? Cái tuổi này, loại hoàn cảnh này, ai còn không muốn lại tìm người bạn? Mà lại, chúng ta thương đoàn cũng phải nhiều sinh con a, đầu năm nay, tiểu hài rất dễ dàng chết yểu." Phí Lâm suy tư nói: "Mẹ ta ngược lại là trông mấy năm quả, nhưng cái này bối phận cũng không đúng a." Gặp chủ đề dần dần kỳ quái, Tường Bạch Miên nhìn chung quanh mắt nói: "Đoàn trưởng, các ngươi nơi này có cái gì ăn?" Nàng lập tức lại bồi thêm một câu: "Tương đối có đặc sắc. Tiểu tổ cựu điều còn không có ăn cơm chiều." Phí Lâm uống xong trong chén rượu quả dại, tự rêu cười nói: "Chúng ta loại này người không có dễ có thể có cái gì đặc sắc đồ ăn. Đều là vào Nam ra Bắc, tới nơi nào liền ăn nơi nào đồ vật. Ha ha, trong thương đoàn người chủ nghệ tốt, vậy cũng là sẽ làm rất nhiều loại khác biệt phong cách đồ ăn." Nói đến đây, hắn chuyển đề tài nói: "Bất quá nha, qua nhiều năm như thế, chúng ta cũng vẫn là có một chút đồ vật của mình." "Là cái gì?" Đoạt tại Tưởng Bạch Miên trước đó nói chuyện chính là Thương Kiến Diệu, trên mặt hắn viết đầy chờ mong. Phí Lâm ngắm nhìn xe dã ngoại bên ngoài biến hóa lấp loé ánh đèn. "Cùng rất nhiều người lưu lạc hoang dã khu dân cư so sánh, chúng ta mặc dù không có dễ, bay tới nào tính đâu, nhưng sinh ý làm được coi như không tệ, đại bộ phận thời điểm, đồ ăn hay là có bảo hộ, tương ứng chủng loại càng là được xưng tụng phong phú. Mỗi lần tại hoang dã, sơn lâm đi đường, đến cuối cùng, đủ loại đồ ăn đều sẽ còn lại một chút, cái này rất lúng túng, luôn không khả năng mỗi dạng đều làm đạo đồ ăn, làm phần món chính a. Cũng liền một hai ngụm phân lượng. Vì bất việc, phụ thân ta một đời kia bắt đầu đưa chúng nó đều đặt ở cùng một chỗ nấu, hương vị không thể nói tốt, nhưng cũng chưa nói tới khó ăn. Chờ đi qua nhiều chỗ, kiến thức nhiều hơn, cách làm dần dần cũng có không nhỏ cải tiến, hiện tại bắt đầu ăn, coi như không tệ,
chúng ta đều quản cái này gọi giao trộn. Tường Bạch Miên liền đặc biệt ưa thích loại này khác biệt địa phương phong tục nhân văn, cảm thấy hứng thú vô cùng nói. Cái kia cho chúng ta bốn phần, phần lớn. Nói xong, bên nàng đầu nhìn về phía Long Duyệt Hồng cùng Bạch Thần. Các ngươi muốn ăn à?
Ừm ân.
Long Duyệt Hồng dùng sức gật đầu. Đối với hiện tại hắn tới nói, chỉ cần không ăn thanh năng lượng, lương khô cùng đồ hộp quân dụng, vậy cũng là tốt. Ta khả năng ăn không được một suất lớn. Bạch Thần cân nhắc nói. Không có việc gì, ta giúp ngươi ăn, thực sự không được, còn có Thương Kiến Rượu. Tường Bạch Miên một bộ trong nhà nuôi con heo ngữ khí. Kỳ thật, nàng biết Thương Kiến Rượu gần nhất lúc ngủ, đều tại khởi nguyên chi hải bên trong ngao du, tìm kiếm cái thứ hai hòn đảo, tiêu hao rất lớn, cho nên ăn đến so bình thường nhiều. Bốn suất lớn đến coi như các ngươi hai cái đồ hộp. Phí Lâm báo cái giá, sau đó nhìn Thương Kiến Rượu, thành khẩn nói ra, ta có giảm giá. Ăn ngon là được. Thương Kiến Rượu hoàn toàn không để ý. Cái này cần nhìn có hợp hay không các ngươi khẩu vị. Phí Lâm quấn ra màu ngà sữa bình đài, đi tới phòng bếp khu vực, mở ra gác ở lò vi ba bên trên nôm chế nồi hầm cách thủy, từ bên trong múc tứ đại bát sền sệt đồ vật đi ra. Chờ hắn cầm màu cam khay nhựa, đem rau trộn bưng đến Tưởng Bạch Miên bọn người trước mặt, bọn hắn mới nhìn rõ loại thức ăn này đến tột cùng là cái dạng gì. Nó chỉnh thể hiện lên sâu màu hổ phách, thuộc về phi thường chất lỏng sền sệt. Tưởng Bạch Miên dùng thìa quấy một chút, phát hiện bên trong có khối nhỏ nhục đinh, bột mì ú cục, dạng mảnh chân thịt nướng, cà rốt đinh, không biết món gì đồ ăn đầu, như vậy đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Cái gì cũng có. Phí Lâm vừa đi về trắng sữa bình đài hậu phương, vừa cười vừa nói, rau trộn đặc điểm lớn nhất chính là, ngươi mỗi lần ăn, phối liệu hoặc nhiều hoặc ít cũng không giống nhau, rất thiếu lặp lại. Cái này quyết định bởi tại lúc đương thời cái gì? Tường Bạch Miên đang khi nói chuyện, phát hiện Thương Kiến Rượu đã chôn xuống đầu, phần phật bắt đầu ăn, thế là, không lên tiếng nữa, múc một muỗng nhỏ sâu màu hổ phách nước canh, đụng đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi mấy lần. Sau đó, nàng nhấm nháp lên loại thức ăn này. Nàng cảm giác đầu tiên là hương, tiếp theo là nhàn nhạt chua, sau đó là vừa đúng mặt. Cái này ba loại trải nghiệm hòa hợp hỗn tạp cùng một chỗ, đem không cùng chủng loại đồ ăn rực rỡ muôn màu hương vị ép xuống, để bọn chúng trở nên ngoan ngoãn. Chờ đến nhấm nuốt lúc, nương theo răng khác biệt ngẫu nhiên gặp, những mùi này mới theo thứ tự nở rộ. Không sai, ăn ngon. Hàm hàm hồ hồ ca ngợi chính là Thương Kiến Rượu. Nếu như không phải đang bận sử dụng thìa, hắn khả năng sẽ còn đùng đùng vỗ tay. Đúng vậy a, đúng vậy a. Long Duyệt Hồng rất là cảm động đáp lại nói. Tại đã trải qua lặn lội đường xa đồ ăn đơn điệu tra tấn về sau, dạng này một bữa đủ để vớt lên tâm linh của hắn. Tường Bạch Miên cười cười, biên độ không đại địa nghiêng đầu mắt nhìn Bạch Thần. Gặp vị này mang theo bụi bẩn khăn quàng cổ tổ viên cũng tại miệng lớn ăn, trong lúc biểu lộ ra nhàn nhạt thỏa mãn, Tường Bạch Miên ở trong lòng cười một tiếng. Xem ra không cần giúp nàng ăn. Tiểu tổ cựu điều bốn người đối với rau trộn ca ngợi, để Phí Lâm có chút vui vẻ, cảm thấy quả nhiên là bằng hữu. Chờ đến ăn xong cơm tối, Tưởng Bạch Miên nhìn quanh một vòng, gặp xe giã ngoại bên trong đã không có người nào, liền mở miệng hỏi. Đoàn trưởng, gần nhất có hay không ai tìm các ngươi lưu ý một số người hạ lạc cùng hành tung? Ngay tại cọ rửa chén, Phí Lâm ngẩng đầu nhìn sang, cười nhẹ một tiếng nói. Thì như nói, các ngươi dạng này. Tưởng Bạch Miên hoàn toàn không có bị đâm thủng che giấu không được tự nhiên, cười mỉm hồi đáp. Đúng vậy a, chúng ta người như vậy đều tin tưởng bằng hữu sẽ không bán đứng chúng ta. Bằng hữu có thể sẽ, chỉ lấy quyết tại thêm không thêm tiền. Phí Lâm nghiêm mặt nói, nhưng huynh đệ sẽ không. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên cánh tay phải. Mà Thương Kiến Rượu hoàn toàn không chê bàn tay hắn ướt nhẹp, bột một tiếng cùng hắn hoàn thành vỗ tay. Làm tốt nghi thức, Phí Lâm mới đối Tưởng Bạch Miên nói. Tạm thời không có những chuyện tương tự, tìm người ngược lại là có, nhưng đặc thù cùng các ngươi hoàn toàn không hợp. Các ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta người không có dễ vào Nam ra Bắc, rất nhiều thành viên đều sẽ thuận tiện kiêm chức thợ săn di tích. Nếu như bọn hắn muốn tìm ai, khẳng định sẽ phát động toàn bộ thương đoàn người hỗ trợ, ta không có khả năng không biết. Như vậy cũng tốt. Tường Bạch Miên nở nụ cười. Nàng ngược lại hỏi. Đoàn trưởng, vậy ngươi gần nhất có hay không đụng phải tương đối tông giáo kỳ quái tổ chức? Phí Lâm hồi tưởng một chút, nhẹ gật đầu. Có. Tường Bạch Miên cùng Bạch Thần liếc nhau một cái sau truy vấn. Là giáo phái nào? Đều cái gì? Gọi thần thánh chi nhãn, sùng bái là trưởng quản tháng 7 chấp thuế sông Nhật. Phí Lâm không làm dầu diếm, bọn hắn bây giờ còn đang trong doanh địa truyền giáo đâu. Tháng 7 chấp thuế. Sông Nhật. Tường Bạch Miên cảm thấy nghi ngờ nói. Đoàn trưởng, ngươi liền mặc cho bọn hắn truyền giáo. Phí Lâm nghiêm túc nói ra. Vậy ta khẳng định không phải cũng không có làm gì. Ta còn hỗ trợ người triệu tập viên, cung cấp sân bãi, chuẩn bị đồ ăn. Gặp Tường Bạch Miên bọn người dần dần có chút mơ hồ, vị này thương đoàn đoàn trưởng nở nụ cười. Bởi vì ta chính là giáo phái này chủ tế a. Trong thương đoàn nhất tới gần chấp thuế cái kia. Tường Bạch Miên đầu tiên là sững sờ, chợt cười nói.